Ba ba, vừa rồi mụ mụ cùng ngươi làm cái gì? À đi nạ có chút nít lên miệng nhỏ, trong mắt có chút ghen tuông. Diệp Thư sững sờ, nha đầu này thật sự là không thích thảo luận chính sự a.
Không có gì, liền là hàn huyên một điểm việc tư mà thôi, chúng ta vẫn là thảo luận Kha Văn Nạp tư ngân kiếm đi.
Diệp Thư nhìn trái phải mà nói nó, à đi nạ ngang lấy khuôn mặt nhìn chăm chú hắn, mang theo khiết bao tay trắng tay hướng Diệp Thư phía dưới sờ soạng. Ba ba ngươi hiện tại thật sự là biến hóa rất lớn, ngay cả mẹ ta đều tiếp nhận, trước kia ngươi chắc chắn sẽ không dạng này, có phải hay không tại Đông Phương đã hành vi phong túng rồi? À đi nạ không thể nghi ngờ là đang đen, Diệp Thư thì có khổ khó nói. Hắn âm dương mất cân bằng, làm sao lại biến thành hành vi phong túng rồi? Bất quá không cách nào tẩy trắng, bởi vì hoàn toàn chính xác cũng là rộng mở đại điều luận thảo. Kỳ Nhi, một lời khó nói hết, ta tu luyện đạo pháp xảy ra chút sai lầm, về sau lại cùng ngươi từ từ nói. Trời đã nhanh sáng rồi, ta phải đi, miễn cho bị ngoại nhân hiện. Diệp Thư nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, à đi nạ nhẹ hừ một tiếng, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Ba ba ngươi khắp nơi lưu tình, ta thật có chút không yên lòng ngươi bị người khác mặc chạy, cho nên ta muốn để ngươi vẫn nhớ ta, vẫn muốn chinh phục ta. À đi nạ ngữ khí đột nhiên xốp giòn lười lên, Diệp Thư không nghĩ ra, cúi đầu nhìn xem à đi nạ, có ý tứ gì à? À đi nạ không đáp, ngồi xuống sau lại quỳ gối Diệp Thư trước mặt, sau đó ưu nhã ngóc lên cổ, con ngươi nhìn về phía Diệp Thư. Nàng quỳ, đầu vừa vặn đến Diệp Thư bụng dưới, cái này tư thế mười phần mập mờ. Diệp tiên sinh, bản hoàng lên ngôi vua ngày sẽ như vậy quỳ phụng dưỡng ngươi, mời hảo hảo chờ mong nha. Mẹ nó. Diệp Thư bưng kín ngực, trong lòng nhận lấy mãnh liệt kích thích, trong đũng quần nhất trụ kình thiên. À đi nạ trong mắt lóe lên một tia cười trộn, giơ lên mình tiên tiên ngọc thủ. Mau đỡ bản hoàng khởi đến, bản hoàng muốn đi được yêu quý mang thần dân của ta. Chương 384, không thay mặt thật sự là càng ngày càng đáng yêu. Sắc trời hơi sáng, vì để tránh cho bị người phát hiện, Diệp Thư không còn lưu lại. Hắn nhảy cửa sổ rời đi, à đi nạ tại bên cửa sổ đưa mắt nhìn hắn đi xa, uy nghiêm trên mặt có tan không ra nhu tình. Rời đi tỏ ẹ đỏ tiểu trấn về sau, Diệp Thư trực tiếp chạy về London Tây khu. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, chạy về Tây khu bãi đỗ xe thời điểm, Đạp Tần còn chưa tới. Toàn bộ bãi đỗ xe đều rất yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên vang lên tiếng bước chân. Bọn lang nhân đa số đã đi ngủ, dù sao trời đã sáng. Diệp Thư cùng Anna nữ vương bắt chuyện qua, về tới trụ sở của mình, một cỗ báo phê ô tô. Chia rổ chính ghé vào bên cửa sổ, an tĩnh nghỉ ngơi, một đôi đại mỹ chân nhẹ nhàng cũng, lại cao nhã lại mê người. Diệp Thư lách mình mà vào, ta ác đại thủ đã sờ lên chia rổ chân. Ai nha, chia rổ tương, chân ngươi bên trên lại có bẩn đồ vật, ta giúp ngươi lau lau a. Diệp Thư tao đến một tớt, mười phần mê luyến chia rổ cặp đùi đẹp. Chia rổ quay đầu nhìn hắn, nhặt con mắt màu vàng nháy một cái. Thư quân, trước đây không lâu có hấp huyết quỷ tới qua nơi này, nhìn một chút liền đi. Diệp Thư giật mình, vội vàng không sơ soạn. Khi ba đâu? Không biết ta cũng không có lưu ý hắn. Chia rổ cũng không biết Kha Văn Nạp tư ngân kiếm sự tình, tự nhiên cũng không biết Hi Ba tầm quan trọng, nàng nhưng không có nhìn chằm chằm Hi Ba. Diệp Thư tự nhiên biết Hi Ba tầm quan trọng, tranh thủ thời gian chạy ra ô tô, tìm tới Anna. Anna, Hi Ba đâu? Hi Ba. Hắn khẳng định lại đi ra ngoài quỷ hôn, tên kia gần nhất phát tỉnh, muốn bên trên nam nhân. Anna liếm lắc ngân bộ lông màu trắng đạo, Diệp Thư thầm nghĩ không ổn, cái này Hi Ba căn bản không có ý thức được mình ở vào nguy hiểm bên trong, còn mẹ nó ra ngoài lãng. Chia rổ cũng không có lưu ý hắn, nội nhớ xảy ra chuyện liền phiền toái. Ta đi tìm hắn. Diệp Thư quay người đi ra bãi đỗ xe, hướng phía quán ba phương hướng chạy tới. Chia Dỗ lặng yên không một tiếng động ra hiện tại hắn bên cạnh vừa hỏi, "Thư quân, vì sao vội vã như thế?" Hi Ba rất trọng yếu, trách ta không có nhắc nhở ngươi nhìn chằm chằm hắn, chúng ta nhanh đi tìm hắn. Chia Dỗ ừ một tiếng, ánh mắt quét qua, lôi kéo Diệp Thư bay lên. Hai người vượt qua ba tòa nhà cao lầu, rơi vào một đầu trong hẻm nhỏ. Nơi này có 10 phần nồng đậm hấp huyết quỷ khí tức, trên mặt đất còn có từng tia huyết kế. Chia Dỗ nhìn xem bốn phía nói, "Hi Ba 10 phút trước hẳn là tại nơi này còn có khí tức của hắn." Chia Dỗ muốn tìm người rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Nhưng hiện tại Hi Ba đã không tại nơi này. Diệp Thư bước đi thong thả hai bước, sờ lên cằm trầm ngâm. Không hề nghi ngờ, Hi Ba bị bắt đi, khẳng định là cái nào đó thị tộc làm. Diệp Thư ngược lại là không nghĩ tới đối phương tay chân nhanh như vậy, không để ý liền bắt đi Hi Ba. Chia Dỗ nhìn Diệp Thư trầm ngâm không nói, có chút nói xin lỗi, có lỗi với thư quân, ta hẳn là chú ý một điểm. Chia Dỗ cho rằng là lỗi của mình, tương đương ấy nấy. Diệp Thư âm thầm cười một tiếng, nghiêm mặt nói, đích thật là ngươi quá sơ sót, biết sai lầm rồi sao? Chia Dỗ bờ môi nhấp nhẹ, ừm, đã làm sai chuyện muốn bị trừng phạt, ta muốn trừng phạt ngươi. Cho ngươi hai lựa chọn, ngươi nghe cho kỹ. Diệp Thư hung thần ác sát, Triệu Dầu ngoan ngoãn tiếp nhận, yên lặng gật đầu. Vậy ta đã nói, Diệp Thư dừng lại một chút, sau đó hắc hắc tiện cười một tiếng, lựa chọn thứ nhất, để cho ta sở 10 phút chân, muốn đem quần dính thoát, lựa chọn thứ hai, hôn ta một cái, muốn hôn miệng, lựa chọn a. Diệp Thư tràn đầy phấn khởi địa xoa tay, Triệu Dầu giật mình, sau đó có chút vểnh lên một chút miệng, thưa quân thật đáng ghét. Nàng vừa nhấc chân liền biến mất, trong không khí chỉ để lại nàng hờn dỗi đồng dạng phản nàn thanh âm. Diệp Thư tâm hoa nộ phóng, hoa, hờn dỗi Triệu Dầu tương a, quá đáng yêu. Hắn đang muốn mặt dậy mày dạn đi đùa giỡn Triệu Dỗ, không ngờ trong bầu trời đêm xẹt qua con rơi bay lượn thanh âm. Con rơi luôn luôn cùng hấp huyết quỷ không phân biệt, có con rơi tới, nói rõ có hấp huyết quỷ tới. Diệp Thư nhảy lên cao lầu nóc nhà, trông thấy dưới bầu trời đêm có bóng đen lướt qua, nhân số còn không ít. Bóng đen cũng phát hiện Diệp Thư, một đoàn bóng đen nhao nhao rơi vào Diệp Thư bên cạnh. Lĩnh người đầu tiên chính là Đạp Phượng. Đạp Phượng làm một bước, nhìn xem Diệp Thư mà người, ta tiểu tình nhân, ngươi sẽ thuấn gì a? Không phải mới vừa còn tại tòa thành sao? Đừng nói thêm lời thừa thãi, khi ba bị bắt đi, hẳn là khác thị tộc làm, ngươi trang một chút London Tây khu thị tộc thế lực. Cái gì? Xong, Kha Văn Nạp tư ngân kiếm a. Đạp Phượng gấp đến độ ứa ra mồ hôi, hoàn toàn loạn trận cước, có thể thấy được Kha Văn Nạp Tư ngân kiếm trọng yếu bao nhiêu, kia là có thể hoàn toàn thay đổi huyết tộc thế lực đồ vật. Diệp Thư nhìn nàng hốt hoảng như vậy, không khỏi nói, vội cái gì? Đã Hi Ba bị bắt đi, kia liền có thể buông tay buông chân đi làm. Ngươi hiện tại tra một chút London Tây khu thị tộc là ai, còn có, lập tức thả ra tin tức, nói Kha Văn Nạp Tư phần mộ tại Alexander trấn. Đạp Phần nghe xong, giật nảy mình. Như vậy sao được? Đây chính là cơ mật, chúng ta còn có cơ hội lấy được ngân kiếm, tuyệt đối không thể để cho càng nhiều người biết. Hi Ba đều tại trong tay người khác, tin tức của người khác so với chúng ta càng nhiều. Lúc này cần quần chúng lực lượng, 13 thị tộc, người sói tộc, các loại hắc ám sinh vật, thể tụ Alexander trấn, chúng ta lại đục nước béo cỏ, yên tâm đi, đây là ta cường hạng. Diệp Thư cười tủm tỉm giải thích, Đạp Phần lộ ra lo lắng, không dám hạ quyết định. Diệp Thư xách một tiếng, ngươi không tin ta sao? Ta cùng ngươi giảng, ta như át chủ bài ra hết, các ngươi công thức cũng chưa hẳn là ta đối thủ, yên tâm đi làm đi. Đây cũng không phải là Diệp Thư khoe khoang, có yêu đao cơ thân trên, có kinh lôi thuật hộ thể, Diệp Thư hoàn toàn có thể cùng hấp huyết quỷ công thức ganh đua cao thấp. Đạp Phần nhất cuối cùng vẫn đồng ý, hiện tại nàng chỉ có thể liệu một phen. Tay không mà về tỏ ẹ đỏ tộc nhân xám xịt chạy về, bắt đầu giải tin tức. Diệp Thư chậm rãi trở lại bãi đỗ xe, Anna mang theo một ba người sói đón. Người phương đông, ngươi vừa rồi tại cùng tỏ ẹ đỏ tộc Đạp Phần trò chuyện. Anna mắt sáng như đuốc, rốt cục phát hiện Diệp Thư khác biệt. Ngươi không phải tìm đến mặt thẻ duy xấu tất báo thù a? Chẳng lẽ ngươi là thu hoạch được hoàng nữ bệ hạ giao phối quyền Diệp Thư? Anna gấp chầm chầm Diệp Thư, Diệp Thư không khỏi không cảm khái, cái này sói nữ vẫn là thông minh a. Như ngươi sở liệu, ta phải đi, hữu duyên gặp lại đi. Diệp Thư cười nhạt một tiếng, bọn lang nhân rối loạn tương mừng, hai mặt nhìn nhau. Diệp Thư đại danh tại trong huyết tộc như sấm sâu thai, bởi vì Diệp Thư đánh bại xấu tất, thu được hoàng nữ bệ hạ giao phối quyền. Chia Dụ, chúng ta cần phải đi. Diệp Thư hô một tiếng, đi ra ngoài. Chia Dụ im lặng xuất hiện, đi theo Diệp Thư rời đi nơi này. Một đám người sói còn rất khiếp sợ, Anna nhìn chằm chằm. Diệp Thư bóng lưng nói, lập tức thông tri lang vương địch tạm, huyết tộc nhất định có đại sự sắp xảy ra, chúng ta không thể bỏ qua. Bọn lang nhân nhanh chóng tán đi, mà nắng sớm hơi sáng trên đường phố, Diệp Thư cùng Chia Dụ chính chạy về ngủ lại khách sạn. Chia Dụ lúc này có chút trầm mặc, đối đầu Diệp Thư ánh mắt cũng tranh thủ thời gian rời, tựa hồ rất ngượng ngùng bộ dáng. Diệp Thư không hiểu hỏi thăm, Chia Dụ, ngươi thế nào? Chia Dụ săn sợi tóc, ôn nhu nói, ta tuyển cái thứ nhất. Cái gì? Diệp Thư không nghĩ ra, có ý tứ gì? Vừa rồi lựa chọn. Diệp Thư kém chút cười ra tiếng, ta đi, ngươi còn tưởng là thật à? Cái này Chia Dụ thật sự là lăng đầu thanh a. Bất quá nhìn nàng xấu hổ mang e sợ dáng vẻ, tựa hồ suy tính thật lâu, phen này ý đẹp liền không thể cố phụ. Đây chính là ngươi lựa chọn của mình à? Đừng trách ta tâm ngoan thủ là ta, chúng ta mau trở lại khách sạn. Ngươi thay đổi chỉ đen cho ta sợ. Diệp Thư cảm giác mình dương khí lại muốn bạo phát, Chia Dụ thực tế quá đáng yêu, một cặp đùi đẹp đủ để cho tất cả nam nhân trầm luân. Được rồi thưa quân, nhưng là chỉ có thể sờ 10 phút. Không có vấn đề, 10 phút ta có thể đem ngươi mò được hoài nghi nhân sinh. Chương 385, Alexander trấn. Sáng sớm London, còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, trên đường phố bóng người đông đảo, huyên náo hoàn toàn không có. Trong tiểu điểm, Diệp Thư đang lúc ăn phục vụ viên bưng tới bữa sáng, một bên ngồi Chia Dụ. Chia Dụ hơi cúi đầu, ngọc thủ thả dưới bàn, một đôi đại mỹ chân mặc vào chỉ đen, khẩn trương cũng. Diệp Thư bên cạnh ăn điểm tâm biên tướng tà ác đại thủ rối đi qua, chạm đến kia mềm mại bóng loáng thịt đùi. Như thế quang minh chính đại an nhàn hưởng thụ địa vớt ve Chia Dụ chân còn là lần thứ nhất, Diệp Thư trong lòng sảng khoái, bạo động không thôi. Chia Dụ thuộc về loại kia nhìn cường thế lại trong lòng mềm mại người, đối mặt Diệp Thư yêu cầu luôn luôn yên lặng đồng ý. Cái này có lẽ là đông doanh nữ nhân tính cách, đối người mình thích, muốn phụng dưỡng chú đáo. Cái này một điểm cùng Liêu U U khác biệt, Liêu U U mặc dù ngay cả thân thể đều nguyện ý cho Diệp Thư, nhưng Diệp Thư nếu là thỉnh lỉnh sờ chân của nàng, nàng nhất định sẽ thẹn thùng đạp chết Diệp Thư. Không đồng dạng phong tình, Dương hiện tại hai cái tuyệt thế đại mỹ nữ trên thân, thật là khiến người ta mê say. Diệp Thư muốn ngừng mà không được, vốn là âm dương mất cân bằng thân thể khô nóng khó nhịn, hắn gần nhất càng ngày càng thích nữ sắc, căn bản không thể tự thoát ra được. Thư quân, 10 phút đã đi qua. Chia Dụ đột nhiên nói chuyện, đánh gây Diệp Thư hưởng thụ. Diệp Thư nuốt hạ tối hậu một ngụm bánh mì, giả vờ ngây ngốc, không thể nào, nhanh như vậy. Ngươi có phải hay không nhìn lầm thời gian? Thư quân, xin đừng nên chơi xấu. Chia Dụ nắm nuốt ngón tay, khóe miệng như vậy nhếch lên, rất có trách cứ không nghe lời tiểu hài tử ý tứ. Diệp Thư ám nuốt nước miếng, thật mẹ nó đáng yêu. Hắn chỗ nào chịu dừng tay, dùng sức vừa nhấc, đem Chia Dụ một đầu chân dài mang lên chân của mình bên trên. Chia Dụ không khỏi thẹn, "Thư quân, ngươi muốn làm gì? Chân ngươi bên trên tại sao lại có bẩn đồ vật? Ta giúp ngươi lau lau a." Diệp Thư yêu thích không buông tay, Chia Dụ cặp đùi đẹp đoán luyện tới vừa đúng, đã không có dư thừa cơ bắp, cũng không lộ vẻ mềm hoạt, loại này chân là hoàn mỹ ngự tỷ chân, quá mê người. Diệp Thư hoàn toàn sờ lên nghiện, thậm chí cúi đầu muốn đi hôn lại hôn. Chia Dụ cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, trong mắt lộ ra một vẻ lo âu. Đúng lúc này, Diệp Thư ngực ngọc bội khẽ động, lạnh băng băng tiểu lánh bay ra, trực tiếp một cước đem Diệp Thư cho đạp bay. Diệp Thư ôm đầu kêu đau đớn một tiếng, không biết rõ tình trạng. "Uy, ta nói ngươi gần nhất có phải hay không quá mức sắp tình rồi? Đã đạt tới phạm tội cấp bậc biến thái úc." Tiểu Lãnh khinh bỉ nhìn xem Diệp Thư vỗ vỗ đầu, lại sinh lòng một cỗ cảm giác suy yếu, phảng phất thân thể bị móc giống giống như. Hắn không khỏi giật nảy mình, chuyện gì xảy ra? "Thư quân, ngươi vừa rồi giống như mê muội, muốn liếm chân của ta." Chia Dụ trên mặt còn có 3 phần thẹn thùng, nhưng càng nhiều vẫn là không hiểu. Diệp Thư lần này có chút khác thường, hoàn toàn biến thành một cái sắc tình cuồng. Diệp Thư thầm nghĩ không thích hợp, thân thể của mình tựa hồ bị móc giống. Hắn có chỗ không biết, coi như âm dương hòa hợp, túng dục quá độ đều sẽ sinh ra ốm đau, huống chi âm dương mất cân bằng đâu. Gần nhất Diệp Thư đã mất đi quá nhiều dương khí, tâm tính cũng hướng phía trung cực biến thái phương hướng dương, cứ thế mãi, tai họa vô tận.
Chẳng lẽ là mất đi ưu tinh di chứng xuất hiện? Mẹ trứng, xem ra tiết dương khí cũng không thể quá túng dụng, sờ sờ chân liền choáng đầu hoa mắt, bị không ở. Diệp Thư Đại khái suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, hướng Triệu Dụ xin lỗi, thật xin lỗi a Triệu Dụ, ta vừa rồi trên người, trong mắt chỉ có chân của ngươi, không có hủ đến ngươi đi. Triệu Dụ dịu dàng lắc đầu, nói khẽ, thư quân, khả năng này là ngươi mất đi hồn phách đưa đến, cho nên tại ngươi tìm về hồn phách trước đó, ta không thể lại để cho ngươi sờ chân của ta. Thôi đi, tìm về cũng đừng cho hắn sờ, cái này chết biến thái. Tiểu Lanh châm chọc khiêu khích, Diệp Thư dở khóc dở cười, dỗ một trận mới đem Tiểu Lanh hướng về Ngọc Bội đi. Về sau Diệp Thư không dám trầm mê nữ sắc, hắn có chút nóng nảy. Sư phụ nói trong thời gian ngắn không có di chứng, nhưng hiện tại đã trôi qua rất lâu, ta phải mau chóng tìm về ưu tinh. Triệu Dụ, chúng ta ra ngoài Alexander trấn đi, ngươi cảm thụ một chút, huyết tộc đều tại hướng phương hướng nào đuổi. Diệp Thư một đứng đắn, Triệu Dụ cũng chăm chú, nàng đến bên cửa sổ nhìn một chút bên ngoài sáng bầu trời, một lát sau chỉ vào bắc phương, rất nhiều huyết tộc tại hướng bắc phương đuổi. Xem ra Alexander trấn tại bắc phương, Đạp Phẩn đã giải tin tức đi ra, chúng ta cũng đi đi. Hai người hướng bắc phương tiến đến, nước Anh diện tích cũng không lớn, tiến đến bắc phương cần thiết thời gian không nhiều, tăng thêm hai người thần pháp vô song, bất quá hơn một giờ liền tiến vào bắc phương một mảnh rừng cây. Diệp Thư tại nơi này dừng lại một chút, bởi vì nơi này có huyết tộc đang nghỉ ngơi. Vòng qua một viên đại thụ sau có thể trông thấy một đống người sói ngay tại ăn thịt khô, giữa lẫn nhau nói chêm chọc cười, nói hạ lưu. Đương nhiên, chuyện đứng đắn cũng nói. Diệp Thư vênh hai nghe xong, nghe được một người đang nói Lang Vương mệnh lệnh. Lang Vương tại sao muốn chúng ta đi Alexander trấn? Đây không phải là trong truyền thuyết tử trấn sao? Nghe nói còn có vu sư hoành hành, ngay cả chúng ta người sói đều ăn. Ai biết đâu, tóm lại tất cả mọi người đang đổi hướng Alexander trấn, vừa rồi chúng ta không phải còn thấy được một đám hấp huyết quỷ sao? Có phải hay không là muốn cùng hấp huyết quỷ khai chiến? Chiến trường ngay tại Alexander trấn. Bọn lang nhân lo lắng, mấy cái này người sói đại khái là ở lâu thành thị, đã không có nhiều ít đấu trí. Diệp Thư cùng Triệu Dụ liếc nhau một cái, vượt qua nhóm này người sói, tiếp tục chạy tới bắc phương. Càng đến gần bắc phương, cường đại huyết tộc càng nhiều. Bắc phương nguyên bản là người sói cư ở địa phương, lúc này cơ hồ khắp nơi đều có người sói, bọn hắn thành quần kết đội, ở Mỹ lấy chạy tới Alexander trấn. Diệp Thư cũng hiện hấp huyết quỷ, bọn hắn đều rất cường đại, thậm chí có hấp huyết quỷ bá tước xuất hiện, những này khẳng định là 13 thị tộc tinh nhuệ, muốn cấp chiếm tiên cơ, chờ đợi đại bộ đội đến. Như thế đi một chút nhìn xem, Diệp Thư hai người độ cũng không nhanh, thậm chí vì tìm hiểu tình huống, cố ý đổ đầy bước chân. Bởi vậy, mãi cho đến lúc chạm vào tối, hai nhân tài tới gần Alexander trấn. Alexander trấn là hoang không có người ở tử trấn, vị trí địa lý vậy mà tại một cái chậu địa bên trong. Bắc phương sơn lĩnh cao ngất, trong rừng mặc dù có đường cái trải qua, nhưng rừng cây chỗ sâu căn bản không thấy bóng dáng. Trong đó một đầu lối rẽ liền là thông hướng Alexander trấn, xóa cuối đường tại một cái to lớn bùn địa bên trong, cái này bùn địa mặt ngoài lại phần lớn là lưu sa loạn thạch, một chút không nhìn thấy bờ, để cho người ta không thể không hoài nghi có phải hay không đi tới sa mạc bãi. Mà bùn địa bên trong Alexander trấn sớm đã hoa phế, chỉ có thể nhìn thấy một chút cổ lão gỗ đá kiến trúc, trong tiểu trấn có cái lao tử quán, bảng số phòng đều rơi trên mặt đất. Đây là một cái cổ lão châu Âu tiểu trấn, để cho người ta liên tưởng đến náo động châu Mỹ Tây bộ thế giới. Diệp Thư cùng Triệu Dụ đứng tại bên vách núi, nhìn xuống phía dưới bồn địa. Tại bồn địa cửa vào, có rách dưới thiết một bài, tấm bảng gỗ là người hiện đại chế tạo, phía trên đại khái viết du lịch gì cảnh điểm loại hình. Alexander trấn tựa hồ tại trong xã hội hiện đại sống sót qua một đoạn thời gian, còn bị xem như điểm du lịch, bây giờ lại hoang phế đến không còn hình dáng, có lẽ là đã sinh cái gì dọa người sự tình, đem nhân loại dọa đi. Diệp Thư phân tích nói, Triệu Dụ khéo léo đồng ý. Thư quân, chúng ta muốn trước vào xem sao. Trong tiểu trấn cũng không có người, Diệp Thư hai người là trước hết nhất chạy đến một nhóm. Đừng nóng đội, cái này bồn địa phụ cận còn có cao thủ. Bọn hắn cũng không vào đi đâu, chúng ta chờ đi. Hai người ngồi trên mặt đất, ở dưới ánh tà dương chờ đợi. Chờ đợi là nhàm chán, thế là Diệp Thư lại để mắt tới Triệu Dụ cặp đùi đẹp. Triệu Dụ quật lại chân, nhẹ nhàng tướng quần áo hướng xuống rồi, nghĩ che khuất chân, đáng tiếc quần áo quá ngắn, căn bản che không được. Thư quân, xin đừng nên coi lại, không phải ta hội. Đánh ngươi. Diệp Thư cười ra tiếng, rời đi ánh mắt. Tốt, ta không nhìn. Có người tiến vào. Diệp Thư thần sắc cứng lại, nhìn chằm chằm tiểu trấn cửa vào. Chỉ gặp mấy cái hấp huyết quỷ bước nhanh chạy vào tiểu trấn, thẳng đến nhà gỗ mà đi. Chúng ta là trước hết nhất chạy đến. Nắm chặt thời gian điều tra nhà gỗ, tìm tới Kha Văn Nạp Tư ngân kiếm. Mấy cái này hấp huyết quỷ hẳn là không thuộc về bất luận cái gì thị tộc, nghe được tin tức cũng không chân thực, căn bản không biết ngân kiếm tại trong phần mộ. Bọn hắn chia ra hành động, một người xông vào một gian nhà gỗ, sau đó, một điểm động tĩnh đều không có. Trọn vẹn nửa giờ, trong tiểu trấn không có một tia động tĩnh, mấy cái kia hấp huyết quỷ liền phảng phất tiến vào lỗ đen đồng dạng, không có kích thích một tia bọt nước. Buôn địa phụ cận ẩn tàng cao thủ đều đổi sắc mặt, Diệp Thư cũng nghiêm trọng. Thật chẳng lẽ có vu sư? Cái này tà môn đồ chơi muốn như thế nào đối phó? Chương 386, chúng ta cần một cái lập đoàn. Tiến vào Alexander trấn mấy cái hấp huyết quỷ cứ như vậy biến mất, thực sự quỷ dị, cũng làm cho bồn địa phụ cận cao thủ không dám vọng động. Theo bóng đêm dần dần sâu, càng ngày càng nhiều huyết tộc đến bồn địa, có một ít thậm chí quang minh chính đại tại rừng cây hiện lên lửa, uống rượu uống thịt vô cùng náo nhiệt. Nhưng từ đầu đến cuối đều không người tiến vào, mọi người đều đang đợi người khác trước tìm đường chết. Hiện tại là muốn đánh đoàn, đáng tiếc không có lập đoàn người. Diệp Thư cười nói, tất cả mọi người tham sống sợ chết, ai chịu lập đoàn a? Triệu Dụ nhìn chăm chú bồn địa bên trong tiểu trấn nói, thư quân, nơi này có rất mãnh liệt và khí, liền phảng phất một cái cỡ nhỏ địa ngục giống như. Triệu Dụ làm quỷ vương, đối oán khí 10 phần mất cảm, nàng nói như thế, vậy liền cho thấy khẳng định là như thế này. Oán khí, mau tìm thanh hành đang đến, nàng nhất quen thuộc một bộ này. Diệp Thư linh quang lóe lên, Triệu Dụ ừ một tiếng, yên lặng triệu hoán kia dính người xì ra cả.
Ai Xi Dạ Cạ là cùng Thanh Hành Đăng cùng một chỗ lãng, lúc này Triệu Dụ tìm Xi Dạ Cạ, Thanh Hành Đăng cũng đi theo chạy tới. Hai tên gia hỏa vừa xuất hiện liền nhìn về phía bồn địa, hiển nhiên bị kinh đến. Cái này là cái gì địa phương? Làm sao nhiều như vậy ác hồn? A, không phải Đông Doanh ác hồn. Thanh Hành Đăng phiêu trên không trung, cùng một chiếc màu xanh đèn giống như, vô cùng dễ thấy. Diệp Thư một tay lấy nàng kéo xuống đến nói, đừng cao điệu như vậy, ta tại làm đại sự đâu. Người xem một chút, trong tiểu trấn đến cùng là tình huống như thế nào. Thanh Hành Đăng ngồi xuống, có chút hăng hái địa đánh giá tiểu trấn. Một lát sau nàng nói, nơi này chết oan rất nhiều người, hẳn là bị ngược sát chí tử, oan hồn thật lâu không tiêu tan, khả năng đều có hơn 20 năm. Bọn hắn bị cầm tù tại những kiến trúc kia bên trong, không được giải thoát, ta đoán nếu ai tiến vào phòng, khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Thanh Hành Đăng phân tích hoàn tất, lộ ra một bộ kích động biểu lộ, liền để đèn tỷ đến mang các ngươi đi địa ngục vãng sinh đi. Cái này Thanh Hành Đăng muốn đi tiểu trấn lãng. Diệp Thư tranh thủ thời gian níu lại nàng, ngươi đừng ngủ tham gia, nơi này không thể hồ nháo. Ta hỏi ngươi, có phải hay không không tiến vào phòng liền không sao? Đúng vậy a, oan hồn ra không được. Tốt, các ngươi có thể tiếp tục đi chơi. Diệp Thư lưu loát đuổi người, miễn cho cái này Thanh Hành Đăng gây sự. Thanh Hành Đăng vểnh lên quyền miệng, lưu luyến không rời nhìn tiểu trấn vẫn là đi. Hải Sĩ Dạ Cạ cũng đi chơi, còn ý đồ lôi kéo Triệu Dỗ cùng đi, nhưng Triệu Dỗ cũng sẽ không đi, nàng không chịu rời đi Diệp Thư bên người. Lúc này bóng đêm càng sâu hơn, một vòng trăng tròn treo thật cao trên không trung, một chỗ thanh huy chiếu sáng lên tiểu trấn, để tiểu trấn hiện đến vô cùng rõ ràng. Bốn địa bốn phía huyết tộc càng nhiều hơn, ánh lửa một đống tiếp một đống. Đám người mặc dù đều hữu ý vô ý dò xét tiểu trấn, nhưng ai cũng không chịu tiến vào. Khoảng cách tiểu trấn gần nhất một nhóm huyết tộc ngay tại tiểu trấn cửa vào, bọn hắn cũng bèn bèn quan sát mà thôi. Triệu Dỗ, chúng ta đi vào đi. Diệp Thư cao thâm khó lường nói, Triệu Dỗ khẽ giật mình, thư quân, mặc dù chúng ta không cần sợ oan hồn, nhưng nếu như chúng ta đi vào cùng oán hận chiến đấu, người khác liền sẽ kiếm tiện nghi. Hắc hắc, bọn hắn nhặt không được tiện nghi, chúng ta có thể dẫn đầu bọn hắn đi hướng đoàn diệt. Diệp Thư cười đến âm hiểm, Triệu Dỗ mười phần không hiểu, Diệp Thư tại bên thai nàng nói vài câu, Triệu Dỗ cũng gật đầu. Thế là hai người chuẩn bị tiến vào, đương nhiên, đi vào trước còn muốn làm một chuyện. Người tại nơi này chờ ta, ta đi gặp một lần tỏ ẹ đỏ gia tộc. Diệp Thư thi triển bộ pháp rời đi, vòng quanh bùn địa chạy, rất nhanh tại một chỗ trong rừng tìm được tỏ ẹ đỏ gia tộc. Tỏ ẹ đỏ gia tộc là cường đại hấp huyết quỷ thị tộc, lúc này đến đây tinh nhuệ cũng rất cường hãn, Diệp Thư vừa xuất hiện, lập tức bị một đám hấp huyết quỷ vây quanh. Ta tìm đạp phởn, làm phiền thông báo một chút. Diệp Thư bình tĩnh cực kỳ, có hấp huyết quỷ quát hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì tìm đạp phởn tiểu thư? Diệp Thư không muốn bại lộ thân phận, cả cá nhân đều ẩn tại trong bóng tối. Nàng nhận biết ta, các ngươi thông báo là được, làm phiền. Hấp huyết quỷ nhóm rất cảnh giác, thấp giọng thương nghị một phen, vẫn là đi thông báo đạp phởn. Rất nhanh, đạp phởn lao nhanh lao ra ngoài. Nàng thấy một lần Diệp Thư, lúc này lôi kéo hắn đi đến không người phía sau cây hỏi thăm. Ta tiểu tình nhân, tiếp xuống ta nên làm cái gì? Đợi chút nữa tiểu trấn sẽ loạn, ngươi trước đừng đi vào, cụ thể lúc nào đi vào, ta tin tưởng ngươi năng phán đoán. Diệp Thư dặn dò, Đạp Phởn liên tục gật đầu, nàng hiện tại đã lên Diệp Thư thuyền hải tặc, từ giải tin tức ra ngoài bắt đầu, hoàn toàn nghe theo Diệp Thư an bài. Diệp Thư căn dặn hoàn tất sau liền đi, Đạp Phởn lại giữ chặt hắn, thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Ta tiểu tình lang, lần này liền nhờ vào ngươi, nếu là tỏ ẻ đỏ gia tộc có thể được đến Kha Văn Nạp Tư ngân kiếm, ta sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi, cùng nữ nhi cùng một chỗ hầu hạ ngươi nha. Đạp Phởn cười đến mở, mẫu nữ hoa. Diệp Thư một khục. Ta không phải loại người như vậy, không cần thiết ta. Thật sao? Ngươi đúng còn giống như rất. Còn không phải là bởi vì âm dương mất cân bằng. Diệp Thư tranh thủ thời gian chạy, không phải lại muốn tổn thất dương khí. Hắn trở lại trên sườn núi, Triệu Dụ chính ngoan ngoãn xảo xảo địa chờ hắn. Thư quân, ngươi đã đi đâu? Vì cái gì mặt có chút đỏ? Không có không có, trông thấy ngươi ta thẹn thùng mà thôi, chúng ta đi xuống đi. Diệp Thư nhìn về phía vách núi phía dưới liền là Alexander trấn bùn địa, đêm gió lay động lấy sa mạc cát bụi, cổ lão tiểu trấn bao phủ tại quỷ dị bên trong. Triệu Dụ đi theo Diệp Thư nhảy xuống. Nơi này trùi lủi, cũng không có rừng cây che lấp, tăng thêm đêm nay ánh trăng như thế mà, chỉ cần không phải mù lòa cơ bản đều có thể trông thấy Diệp Thư cùng Triệu Dụ thân ảnh. Nơi xa, đông đảo huyết tộc nhao nhao đứng dậy, chăm chú nhìn Diệp Thư cùng Triệu Dụ. Kia là của gia tộc nào? Là người sói sao? Bọn hắn tiến vào, chúng ta có nên đi vào hay không? Chớ nóng vội chịu chết, vừa vặn để bọn hắn mở ra cục diện, xem bọn hắn hẳn là rất cường đại. Tất cả mọi người cười lạnh nhìn xem Diệp Thư cùng Triệu Dụ, chờ lấy bọn hắn chịu chết. Đương nhiên, 13 thị tộc bên trong có không ít cao thủ nhận ra Diệp Thư. Là cái kia người phương đông, hắn lại tới phương tây. Chẳng lẽ là hoàng nữ bệ hạ để hắn đi vào? Hoàng nữ bệ hạ có phải hay không nắm giữ cái gì tình báo? Thị tộc nhóm đầu góc tương đối linh hoạt, bắt đầu đoán mò. Mà Diệp Thư bên kia, hai người đã rơi vào cắt đá bên trên. Nơi này là tiểu trấn hậu phương, khoảng cách tiểu trấn còn có mấy ngàn mét. Diệp Thư cùng Triệu Dụ một lát không lưu, bước nhanh chạy hướng tiểu trấn. Vì để cho huyết tộc nhìn tinh tưởng, Diệp Thư cố ý thả chậm bước chân, không phải người khác ngay cả lông đều không nhìn thấy một tây. Mấy phút sau, hai người chính thức bước vào tiểu trấn. Vừa vào tiểu trấn, liền phảng phất tiến vào hầm băng đồng dạng, lúc này một cô âm gió thổi tới, để cho người ta nổi da gà lên. Lá. Thư liếc nhìn một chút những cái kia phòng, cũng không có đi vào. Sau đó hắn kêu lên, nhanh, chúng ta nhanh đi tử quán. Diệp Thư không có hạ giọng, mặc dù bình thường huyết tộc nghe không được, nhưng này chút bá tức loại hình tinh anh năng nghe thấy. Hắn muốn đi tử quán, trong tiểu trấn tử quán, chẳng lẽ cái kia chính là Kha Văn Nạp Tư phần mộ? Chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đi vào, không thể để cho hắn đoạt tiên cơ. Chúng huyết tộc mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, mà Diệp Thư cùng Triệu Dụ chạy tới tử quán trước mặt. Tử quán một cửa khép hở, tại trong gió đêm có chút lung lay, da kéo kẹt tiếng vang. Một cỗ hiếm thấy âm khí từ trong tiểu quán tràn ra đến, để cho người ta không lạnh mà run. Diệp Thư cẩn thận từng ly từng tí tới gần, đem cửa nhẹ nhàng đẩy ra một tấc. Ánh mắt của hắn đầu đi vào, thiên nhãn vừa mở, lúc này nhìn thấy một bộ cực kỳ bi thảm cảnh tượng. Trong tiểu quán treo đầy khô quắc thi thể, hư thối mùi sớm đã theo gió phiêu trôi qua, chỉ còn lại để cho người ta nói không rõ mùi khó ngửi. Những thi thể này không biết chết bao lâu, bị người dùng móc sắt tử treo ở tiểu quán trên xà nhà, liền cùng lò mổ heo chết heo đồng dạng. Trên mặt đất tất cả đều là khô cạn vết máu, toàn bộ mặt đất đều là màu đỏ. Diệp Thư thình lình giật nảy mình, lại nhìn một chút, lại phát hiện những cái kia móc sắt tử bên trên thi thể đang chậm rãi quay đầu. Thi thể quay đầu kéo theo móc sắt ra tiếng vang chói tai. Diệp Thư cho dù kẻ tài cao gan cũng lớn cũng không khỏi hư, nhưng hắn không có lập tức lui lại, mà là kinh hỉ kêu lên, quả nhiên tại nơi này. Hắn gọi một tiếng về sau, kéo lại chìa rồ, trong nháy mắt biến mất. Như thế độ sao mà tấn mãnh, đơn giản liền cùng điện quang hỏa thạch. Tiểu quán trước chỉ còn lại cửa gỗ tại lay động, cơ hồ tất cả mọi người nhận định Diệp Thư xông vào tiểu quán, đây là một loại thị giác sai lầm. Nhanh, xông đi vào. Cương cách tộc nghe ta hiệu lệnh, lập tức tiến vào tiểu trấn. Vợ du tộc, toàn thể chuẩn bị, mục tiêu tiểu quán. Người sói cùng ta xông lên a. Chỉ một thoáng, núi lâm chấn động, bùn điệu bên trong cắt đá bay tứ tung, đến không hết bóng đen ở dưới ánh trăng phóng tới Alexander tiểu trấn. Tiểu quán đằng sau, không người năng nhìn thấy ánh mắt trong góc chết, Diệp Thư cùng Triệu Dâu ngồi xổm cùng một chỗ, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thư quân, ngươi lập đoàn mở thật tốt. Đâu có, không có chân của ngươi tốt. Diệp Thư đại thủ lại đưa về phía Triệu Dâu cặp đùi đẹp, Triệu Dâu dịu dàng địa lường hắn một cái, "Thư quân, chỉ có thể sờ một phút." Chương 387, một trận thịnh đại hiến tế. Các hấp huyết quỷ thị tộc, cùng hung hãn người sói tộc, còn có một số kỳ cách cổ quái hắc ám sinh vật chủng tộc, giờ phút này tất cả đều xông vào Alexander tiểu trấn. Bốn địa mặc dù lớn, nhưng tiểu trấn cũng không lớn, nhiều người như vậy đồng thời chui vào, cùng đi chợ giống như, ngươi đẩy ta đẩy ngươi, nguyên bản liền mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được huyết tộc nhóm một lời không hợp liền đánh lên. Kết quả là, rất nhiều người bị đánh bay, đập vào phòng bên trên. Tàn phá không chịu nổi phòng lúc này sụp đổ, âm lãnh chi khí phô thiên cái địa, đông đảo oán linh gầm thét cắn xé mạo phàm người. Mà mỗi một gian phòng ốc đều có thây khô, hoặc bị móc lên cái móc sắt, hoặc bị phanh thây trên sàn nhà. Nhà gỗ bị phá hư, những này thây khô khối thịt trong nháy mắt sống lại, lại xông ra nhà gỗ. Huyết tộc nhóm lúc này dọa cho phát sợ, từ chưa có người từng thấy loại cảnh tượng này. Là vu sư tế phẩm sống lại, không cần đánh nữa, không muốn phá hư phòng ốc. Có người kêu lớn, nhưng mà chém giết đã triển khai, tiến vào tiểu trấn một khắc kia trở đi, những này từng người tự chiến huyết tộc nhất định chém giết lẫn nhau. Mà lại càng giết càng khởi kình, theo một chút nhà gỗ bị phá hư, trong không khí tựa hồ hiện lên một cỗ quỷ dị mùi, kia là để cho người ta trở nên bạo ngược hương vị. Tiểu quán hậu phương nơi hẻo lánh, Diệp Thư bưng kín cái mũi, không thích hợp, ta có chút muốn giết người. Triệu Dụ cũng gật đầu, bọn hắn tựa hồ mở ra cái gì cơ quan, nhỏ yếu huyết tộc trong khoảnh khắc liền lại biến thành đồ tể. Diệp Thư trong lòng kinh ngạc, thăm dò nhìn trong tiểu trấn. Chỉ gặp vốn chỉ là thăm dò tính đánh nhau huyết tộc nhóm đã giết đỏ cả mắt, gặp người liền giết, ngay cả người mình đều giết. Diệp Thư trông thấy một đầu kinh khủng người sói ngay tại đồ sát tộc nhân của mình, một móng vuốt chụp chết, sau đó cắn giết hầu điên cuồng hút máu. Một bên khác, một vị hấp huyết quỷ bá tước bị thầy khô cắn một cái về sau, biến hai mắt xích hồng, hai viên âm trầm răng nanh công chúng nhiều hấp huyết quỷ cắn chết. Bọn hắn điên rồi, chúng ta nhanh rời đi. Diệp Thư ngừng thở, mang theo Triệu Dụ nhanh chóng rời đi. Tốc độ của hai người sao mà cấp tốc, bất quá nửa giây hai người đã chạy ra tiểu trấn, bay lên vách núi. Diệp Thư nhịp tim có chút nhanh, hắn cảm giác đến máu của mình đang gầm thét, muốn phun ra ngoài thân thể. Triệu Dâu ngược lại là không có trở ngại, vu sư đồ vật đối nàng tạo không thành bao lớn ảnh hưởng. Huyết tộc tựa hồ hoàn toàn bất lực chống lại trong phòng khí tức, phương Tây vu sư có phải hay không có đặc thù biện pháp đối phó huyết tộc. Triệu Dâu phân tích nói, Diệp Thư cũng tràn đầy đồng cảm. Tiến vào tiểu trấn huyết tộc 10 phần cường đại, thậm chí có hấp huyết quỷ bá tức cùng tiểu lang vương. Nhưng bọn hắn vừa đối mặt liền biến thành đồ tể, chỉ muốn điên cuồng giết người. Nhiều như vậy huyết tộc hoàn toàn lâm vào giết cùng bị giết hoàn cảnh, trên mặt đất tất cả đều là máu tươi, chính đang nhanh chóng rót vào cắt đá bên trong. Diệp Thư cẩn thận nhìn chăm chú chiến trường thê thảm, hắn không có chú ý bay tứ tung thi khối cùng nội tạng, mà là nhìn chằm chằm mặt đất. Huyết dịch ngay tại thấm xuống dưới đất, rất tốc độ nhanh, không bình thường. Diệp Thư chỉ tiểu trấn mặt đất, Chia Dỗ nhìn một chút cũng kinh ngạc, cắt đá cũng rất kỳ quái, chẳng lẽ tiểu trấn là một cái bẫy sao? Diệp Thư không hiểu giật mình, như tiểu trấn là cả bẫy, kia người nào năng bố trí xuống lớn như thế cái bẫy? Diệp Thư lần này lập đoàn là thật dẫn mọi người đi hướng đoàn diệt. Ta còn muốn lấy dựa vào bọn họ tiêu diệt toán linh, chúng ta tốt đục nước béo cỏ, kết quả bọn hắn toàn điên rồi, lần này phiền toái. Diệp Thư nhíu chặt lông mày, Chia Dỗ chợt nhìn về phía đối diện sơn lâm. Còn có người không có tiến tiểu trấn, bọn hắn là cao thủ chân chính. Chia Dỗ vừa dứt lời, một đầu to lớn sói đen giống như đồ đằng nhảy lên không trung, hướng phía tiểu trấn nghiêm nghị gào thét. Kinh thiên động địa tiếng sói tru giống như là vô số đạo lợi kiếm đâm vào tiểu trấn. Tất cả chém giết người sói lập tức ngốc trệ một chút, sau đó cùng bị dẫn dắt giống như, hướng phía ngoài trấn nhỏ diện chạy tới. Tốc độ bọn họ cực nhanh, mặc dù y nguyên điên cuồng, vừa chạy bên cạnh chém giết, nhưng cuối cùng vẫn chạy ra tiểu trấn, mềm nhũn địa té xỉu ở lối ra. Một mảng lớn người sói đều choáng đi qua, thoát ly tiểu trấn cả bấy. Kia to lớn sói đen dương mắt lạnh lẽo tiểu trấn, âm thanh lạnh như lao, đáng chết vũ sư, còn không có tuyệt chủng, hôm nay bản vương nhất định phải đem các ngươi giết đến không còn một mống. Lang vương địch tạm phẫn nộ gào thét, nhưng hắn cũng không có giết vào tiểu trấn, mà là mệnh lệnh không có tiến vào tiểu trấn người sói tướng mình thụ thương tộc nhân mang đi. Bọn lang nhân rút khỏi tiểu trấn lập tức trống không rất nhiều, còn lại tuyệt đại đa số đều là hấp huyết quỷ. Vô số răng nanh còn tại cắn xé đồng bạn, tựa hồ không người có thể cứu. Bất quá tại Lang Vương rơi xuống sơn lâm về sau, mấy cái hấp huyết quỷ vịn một vị thân mặc hắc y áo choàng, ngực treo ngân sắc thập tự giá lao đầu bay lên tiểu trấn trên không. Cha sứ. Diệp Thư hơi kinh ngạc, hắn biết phương Tây có thần cha, giáo đường văn hóa rất phồn vinh. Bất quá cha sứ cùng hấp huyết quỷ hôn cùng một chỗ liền có điểm lạ. chỉ gặp kia cha sứ run run rẩy rẩy địa từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó đọc lấy thánh kinh, tướng trong bình trong suốt chất lỏng ngã xuống. Nhân từ thượng đế a, mời cứu vớt kính yêu ngài con dân. Lão đầu thành kính cầu nguyện, những cái kia trong suốt chất lỏng chính là giáo hội thánh thủy, đổ vào tiểu trấn, lập tức hóa thành khí thể. Lập tức một cỗ kỳ diệu hương thơm chạy xuôi trong không khí, ngay cả Diệp Thư đều ngửi thấy. Mà trong tiểu trấn chém giết tất cả mọi người dần dần thanh tỉnh lại, đương nhiên, cảm giác đau cũng khôi phục, thế là đầy đất đều là kêu rên người. Cảnh tượng này thực sự thảm liệt, Diệp Thư đều có chút không đành lòng, hấp huyết quỷ thị tộc không biết tổn thất nhiều ít tính anh. Bất quá huyết tộc nhóm tựa hồ không có để ý dẫn đầu gây sự Diệp Thư, tất cả đều tức giận mà nhìn chằm chằm vào tiểu trấn. Đáng chết vu sư, cút ra đây. Các ngươi những này thời trung cổ ác tính, liền nên cột vào hình phạt thiêu sống bên trên đốt sống chết tươi. Huyết tộc các tộc trưởng lão cùng tộc trưởng đều xuất hiện, bọn hắn là người tinh minh, vừa rồi cũng không có đi vào, nhưng để tộc nhân của mình tiến vào, lúc này hối hận đến ruột đều thanh. Cùng lúc đó, những cái kia đến chậm huyết tộc ngạc nhiên nhìn xem tiểu trấn tàn khốc cảnh tượng, thậm chí còn có người hẹ hói ra. Trong tiểu trấn tất cả đều là kêu rên kêu đau đớn huyết tộc, bọn hắn đa số bị trọng thương, rất nhiều người ruột đều rơi ở bên ngoài, mới vừa rồi còn năng chém giết, lúc này thanh tỉnh chỉ còn lại kéo dài hơi tàn. Ta đề nghị, tất cả huyết tộc tạm thời liên minh, Alexander tiểu trấn xuất hiện vu sư, huyết tộc nhất định phải giết chết vu sư. Lang Vương địch tạp lại bay lên trên trời gào thét, hắn một đề nghị, lại không người phản đối, phảng phất tất cả chủng tộc cừu hận đều buông xuống. Xem ra phương Tây huyết tộc đối vu sư hận thấu xương, thật không biết thời trung cổ xảy ra chuyện gì. Diệp Thư trong lòng hơi kinh ngạc, hắn đối phương Tây lịch sử cũng không hiểu rõ, chỗ nào biết vu sư cùng huyết tộc cừu hận. Dung chuyển thời trung cổ, lấy giáo đình vi tôn, giáo đình là bài xích huyết tộc, nhưng không về phần đuổi tận sát tuyệt. Nhưng vu sư lại là nhất tàn nhẫn nhân loại, bọn hắn hiểu được rất nhiều kỳ quái thuật pháp, thậm chí biết giải mộng nghiên, cứu huyết tộc, cùng chế tạo dược thể, để huyết tộc đau đến không muốn sống. Tóm lại, vu sư liền là một đám lũ điên, chuyên môn cầm huyết tộc tới làm nghiên cứu. Cứu người trước, sau đó dùng bom nổ Alexander tiểu trấn, vu sư nhất định tránh ở bên trong. Huyết tộc nhóm kết minh tại trong chốc lát liền thương lượng xong, các tộc nhao nhao phái ra nhân thủ đi tướng thương binh đẩy ra ngoài. Bất quá tại những người này tiến vào tiểu trấn về sau, tiểu trấn mặt đất không có dấu hiệu nào bắt đầu sụp đổ. Liên phảng phất một cái vũng bùn, hút đầy huyết về sau, triệt để mềm hóa xuống dưới, tướng mặt đất hết thảy đồ vật đều hút vào đáy lồng. Đông đảo huyết tộc la hoàng lên, nhìn xem không ngừng chấn động đung đưa tiểu trấn, nhìn dưới mặt đất không ngừng bay ra huyết khí, lộ ra dọa người ánh mắt. La hiến tế, vũ sư hiến tế, mau ra đây. Chương 388, hiện đại vũ sư. Toàn bộ Alexander tiểu trấn đều tại sụp đổ, trên mặt đất huyết dịch, tứ chi, người sống, hết thảy lọt vào đen nhánh lòng đất. Dưới ánh trăng, chỉ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít dây rủa chu lên bóng đen, rơi xuống lòng đất huyết tộc phảng phất bị bàn tay vô hình nắm kéo, căn bản chạy không thoát. Những cái kia tiến đi cứu viện huyết tộc cũng chạy không thoát, ngay cả bay cũng không nổi, đi theo sụp đổ mặt đất, rơi vào vực sâu. Tiểu trấn lòng đất phảng phất là trống rỗng, sụp đổ độ càng lúc càng nhanh, tiếng kêu thảm thiết thì dần dần ngừng nghỉ. Bất quá hơn 10 phút sau, toàn bộ tiểu trấn hoàn toàn biến mất, bùn địa bên trong chỉ còn lại một cái to lớn lô đen. Nguyên bản tiểu trấn vị trí phảng phất biến thành dã thu đại trương lấy miệng, không biết hám sâu bao nhiêu mét. Ánh trăng căn bản không cách nào chiếu xạ đi vào, lòng đất hiển nhiên có huyền cơ khác. Diệp Thư mở ra thiên nhãn lại cũng nhìn không thông suốt, thậm chí cảm thấy đến con mắt từng đợt nhói nhói. Phương Tây vu thuật quá mức quỷ dị, lòng đất này sợ là giăng đầy vu thuật. Huyết tộc nhóm lửa giận ngập trời đồng thời lại kinh hồn táng đảm, bọn hắn đối vu sư chán ghét cực kỳ sợ hãi, giờ phút này không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tộc nhân của mình bị hang lớn thôn phệ. Không thể đi vào, không thể đi vào. Tà ác hiến tế bắt đầu. Tại rìa vách núi, vị tiêu cao tuổi cha sứ cầm trong tay thập tự giá nói thầm, bên cạnh hắn hấp huyết quỷ bá tước nhóm đều diện không huyết sắc. Vu sư đã sớm nên diệt tuyệt, coi như không có diệt tuyệt cũng đã không có bất kỳ cái gì thế lực, vì sao năng cử hành lớn như thế hiến tế? Bọn hắn hiến tế là vì cái gì? Chẳng lẽ muốn phục sinh nào đó chút đồ vật? Bốn địa bốn phía, trên vách đá, trong rừng, loạn thạch bên trong, đông đảo huyết tộc kinh hãi nghị luận, hoàn toàn không còn dám tới gần tiểu trấn một bước, ai cũng không biết hang lớn bên trong tại sinh cái gì. Đúng rồi, cái kia người phương đông đâu? Hắn chết sao? Tiếng nghị luận bên trong, đột nhiên có người nhớ tới Diệp Thư. Kết quả là, tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm Diệp Thư, sắc mặt tức giận. Trận này bi kịch có thể nói là Diệp Thư dẫn, mặc dù hắn không tiến vào tiểu trấn, người khác sớm muộn cũng sẽ đi vào, nhưng giờ phút này Diệp Thư không thể nghi ngờ muốn có nổi, tiếp nhận đám người lửa giận. Diệp Thư ở trên đỉnh núi nghe được tin tưởng, tranh thủ thời gian lôi kéo Triệu Dụ trượt vào rừng cây. Bọn hắn nếu là hiện ta còn sống, khẳng định sẽ giết chết ta, hiện tại ta không có nổi cũng phải có nổi. Diệp Thư cười khổ, Triệu Dụ nghiêm mặt nói, "Thư quân, đây không phải lỗi của ngươi, bọn hắn lòng quá tham, tự làm tự chịu, mà lại chúng ta không cần sợ bọn chúng, bọn hắn rất yếu. Ta không sợ bọn họ, nhưng ta xem như tỏ ẻ đỏ ra tổ người, không thể tùy ý làm vậy." Vẫn là trước tránh một chút đi. Diệp Thư chạy vào chỗ rừng sâu, cách xa bồn địa. Triệu Dụ cũng đi theo hắn, hai người bỏ lên trên mặt khác một tòa núi cao, tại đỉnh núi nhìn ra xa bồn địa. Tòa này núi cao đứng thẳng chi cực, năng trông thấy kia bồn địa bên trong lỗ đen, Diệp Thư hai người đều là cường giả, tại nơi này quan sát cùng tại bồn địa vách núi quan sát không có gì khác biệt, một khi có việc chớp mắt liền có thể đi qua. Chúng ta ngay tại nơi này nhìn xem a, chờ hiến tế hoàn thành, ta ngược lại muốn xem vu sư đến cùng là cái quỷ gì đồ vật. Diệp Thư ngồi tại đỉnh núi trên cây, Triệu Dụ cũng ngồi ở bên cạnh cành cây bên trên, một mặt nghiêm túc. Nàng hiển nhiên cũng rất tò mò vu sư là cái quỷ gì đồ vật. Như thế nhìn hơn nửa giờ, bồn địa trong lỗ đen cái gì vậy đều không có sinh. Tại bồn địa phụ cận huyết tộc nhóm đã huyên náo loạn lên, bọn hắn không tìm Diệp Thư, tựa hồ nhận định Diệp Thư chết rồi, bắt đầu gấp trong lỗ đen đến cùng đã sinh cái gì. Chuyện gì xảy ra? Đây quả thật là hiến tế sao? Vì cái gì không có phản ứng?
giáo hội cha xứ đều nói là hiến tế, chúng ta không nhìn thấy động tĩnh gì không có nghĩa là trong động cái gì đều không có sinh. Vu sư quá tà môn, chúng ta nhất định phải làm tinh tường mục đích của bọn hắn, không thể ở vào bị động, chúng ta muốn phái người vào động bên trong đi thăm dò nhìn. Đông đảo huyết tộc nghị luận không ngừng, các tộc đầu lĩnh cũng tụ ở cùng nhau, thương lượng muốn hay không phái đội cảm tử đi xuống xem một chút. Giờ phút này đã không người còn nhớ Thương Kha Văn Nạp Tư Ngân Kiếm, Vu sư mang tới uy hiếp để tất cả huyết tộc tạm thời liên hợp lại cùng nhau. Xa xa sơn phong trên đại thụ, Diệp Thư cao mày trầm tư, hắn hiện tại cũng là mở mắt hắc. Thư quân, có muốn hay không ta vào xem? Chia Dồ Ôn Nhu nói, nàng cũng không sợ. Không nên không nên, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đi, vu thuật rất tà môn, ngươi không nhỏ trong lòng chiêu ta nhưng đau lòng hơn chết, chờ lấy đi. Diệp Thư chỗ nào bỏ được nhà mình Chia Dồ tương, coi như Chia Dồ là cấp thế giới cường giả, cũng không thể đi mạo phạm. Chia Dồ khéo léo nghe lời, đối Diệp Thư nói gì nghe nấy. Hai người lại nhìn lại, kết quả y nguyên không có động tĩnh. Diệp Thư đều nhàm chán đến đem bàn tay đến Chia Dồ trên đùi, vừa rồi khẩn trương quét sạch sành sanh. Chia Dồ hai con ngọc thủ bắt lấy Diệp Thư tắc quái đại thủ, Ôn Nhu nói, "Thư quân, mời không muốn như vậy, ngươi dương khí." Nàng lại nói một nửa liền ngừng, tựa hồ nghe đến cái gì, quay đầu nhìn về phía phía nam. Phía nam vẫn là rậm rạp rừng cây, nhưng dưới bầu trời đêm đen nhánh, có hai cái chấm đen đang đến gần. Diệp Thư lỗ tai dựng lên, nghe được rất nhỏ cánh quạt thanh âm. Hắn lại dùng thiên nhãn xem xét, hiện tiêu cực xa không trùng, có hai chiếc máy bay trực thăng đang đến gần. Máy bay trực thăng cách nơi này 10 phần xa xôi, cũng liền Diệp Thư cùng Chia Dồ nghe được động tĩnh, bốn địa người bên kia căn bản không có hiện. Đó là cái gì người? Quân đội. Diệp Thư âm thầm kinh ngạc, vừa sờ chân vừa nhìn. Chia Dồ nắm lấy bàn tay của hắn, cũng lặng lặng mà nhìn xem. Rất nhanh, hai chiếc máy bay trực thăng hạ xuống tại cách nơi này đại khái 3000 mét xa trong rừng đất trống. Về sau liền triệt để không có thanh âm. Hơn nửa đêm, làm sao có người lái máy bay trực thăng đến nơi này, xem ra cũng không phải quân cơ, chẳng lẽ là nhân loại thổ hảo. Diệp Thư thầm nghĩ, nghi hoặc ở giữa, lại có rất nhanh tiếng bước chân truyền đến. Liên phảng phất có cao thủ ở trong rừng chạy đồng dạng, thẳng đến ngọn núi này mà tới. Là trong máy bay trực thăng người, bọn hắn không là nhân loại. Chia Dồ thấp giọng nói, Diệp Thư gật gật đầu, lôi kéo Chia Dồ nhảy lên trên cùng cành cây, giấu ở cây lá rậm rạp sau. Chỉ chốc lát sau, người tới lên núi, lại là mười mấy người mặc áo choàng đen mang theo cổ tròn mũ cổ quái ra hỏa. Bọn hắn trong đó còn có nhân thủ cầm pháp trượng, nhìn đặc biệt lợi hại bộ dáng. Diệp Thư cùng Chia Dồ liếc nhau đều không có lên tiếng âm thanh. Kia mười mấy người lên núi, nhảy lên cao nhất tảng đá, dùng kính viễn vọng nhìn ra xa bốn địa. Chỉ chốc lát sau, một người nói, hiến tế nhanh hoàn thành, xin đại nhân sắp phục sinh, ha ha, thuộc về Vu sư vinh quang tướng chiếu rọi lại lục. Mười mấy người đều thập phần hưng phấn, hoàn toàn không có kiểm tra tình huống xung quanh. Diệp Thư trên tảng cây nghe được rõ ràng, cảm thấy kinh ngạc. Đây là một ba người hiện đại, xem ra là Vu sư hậu duệ, liền là bọn hắn bố trí cục diện. Tốn hao 20 năm mới thành công bày ra tế đàn cuối cùng không có khiến ta thất vọng, khi ba, ngươi công lao rất lớn, chúng ta sẽ cảm giác. Cảm kích ngươi. Dẫn đầu Vu sư giơ cao pháp trượng, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Hắn hậu phương một cái nhìn có chút hại người sợ liên tục gật đầu, vì vĩ đại Vu sư phục hưng, khi ba không chối từ. Hy vọng xin đại nhân phục sinh về sau, năng để cho ta lên làm lang vương. Đương nhiên, xin đại nhân là vô địch, toàn bộ huyết tộc đều sẽ quỳ rạp xuống xin đại nhân dưới chân, mà ngươi chính là tân nhiệm lang vương. Chương 389, ma nữ xin. Dưới cây 10 cái hiện đại vu sư liền là lần này hiến tế chủ sự sau màn. Bất quá đây không phải nhất làm cho người kinh ngạc, nhất làm cho người kinh ngạc là Hy Ba vậy mà cũng ở trong đó. Hy Ba là London Tây khu người sói, lúc trước Diệp Thư liền là ở trên người hắn tìm tới đột phá khẩu, có thể nói, hiện tại sinh hết thảy đầu nguồn đều tại Hy Ba trên thân. Tiểu tử này không có bị thị tộc bắt đi, vậy mà cùng vu sư hôn cùng một chỗ, còn muốn làm lang vương, xem ra một bắt đầu liền là một cái bẫy, Hy Ba cùng bạn không có mơ tới Kha Văn Nạp Tư. Hắn không chỉ phía ta, còn lừa huyết tộc, hết thảy đều là hắn cố ý. Diệp Thư suy nghĩ minh bạch, kỳ thật một bắt đầu hắn liền hơi nghi hoặc một chút, Hy Ba chỉ là một cái bình thường người sói, làm sao lại mơ tới Kha Văn Nạp Tư đâu. Bây giờ nghĩ đến, lúc ấy mình quá mức xung động, một lòng nghĩ làm cái đại tin tức, chuyện bây giờ xuất hiện sai lầm, hại chết một đống xui xẻo ra hỏa. Diệp Thư suy nghĩ ở giữa, phía dưới các vu sư dự định tiếp tục đi tới, muốn đi tiểu trấn nên đón xin đại nhân phục sinh. Khi ba mười phân sợ, gái đầu nói, các ngươi đi trước đi, ta có chút không thoải mái, nghĩ giải cái tay. Khi ba, ngươi không cần sợ hãi xin đại nhân, ngươi là bằng hữu của chúng ta. Vu sư đầu linh nói, hắn nhìn ra Khi ba khiếp đảm. Khi ba chán ngắt nói, người sói sẽ nhận ra ta. Thôi ta, ngươi tùy ý. Các vu sư không cưỡng cầu nữa, bước nhanh xuống núi, hướng bốn phương hướng chạy tới, độ tương đương nhanh, cũng không biết dùng cái gì vu thuật. Khi ba nhẹ nhàng thở ra, tướng mũ lấy xuống, sắc mặt phức tạp, lại hối hận lại kích động dáng vẻ. Thượng đế phù hộ, thượng đế phù hộ. Khi ba nhìn xem buồn địa nói thầm, làm một huyết tộc, hắn vậy mà thờ phụng thượng đế. Diệp Thư trên tảng cây nhảy xuống, một tay che Hy Ba miệng, đem hắn đặt tại trên cây. Khi ba sợ tè ra quần, nghĩ hô cũng không kêu được. Diệp Thư tiện tay tướng quỷ cắt đẻ vào trên cổ hắn, lanh khốc nói, Khi ba, ngươi thật là lớn mật ta, lừa nhiều người như vậy, ngay cả ta cũng dám lừa gạt. Khi ba thấy rõ là Diệp Thư, dùng sức lắc đầu, ánh mắt bên trong tất cả đều là cầu khẩn. Chia Dồ cũng rơi xuống, một thân quỷ khí trực tiếp đem Hy Ba dọa mềm nhũn. Diệp Thư khẽ nói, ngươi dám gọi, ta lập tức làm thịt ngươi. Khi ba liền vội vàng gật đầu, biểu thị không dám kêu gọi. Diệp Thư đem hắn buông ra, hắn ngã trên mặt đất, đúng quần đều đã ướt. Chia Dồ quỷ vương chi uy quá mức dọa người, đã có thể để cho bất cứ sinh vật nào cảm thấy bản năng sợ hãi. Diệp Thư nhìn xuống Hy Ba quát hỏi, vì cái gì làm như thế? Vu sư thế nhưng là huyết tộc cửu nhân, ta luôn luôn bị chế giễu, không phải liền là thích nam nhân sao? Bọn hắn dựa vào cái gì chế giễu ta chịu không được.
Khi ba lại cùng cái nương môn đồng dạng ủy khuất địa khóc lên, ai đoán đến một tớt. Diệp Thư cả người nổi da gà lên, tranh thủ thời gian đánh gãy, ngươi chớ khóc, ta hỏi chính là ngươi tại sao phải giúp Vu sư? Bởi vì ta có thể làm lang vương, dạng này bất luận cái gì người sói ta đều có thể sử dụng, rốt cuộc không ai dám chế giễu ta. Hắc, ngươi mẹ nó sợ là sọ não có hô a. Liên vì cái này. Ừm. Diệp Thư trong lúc nhất thời lại không phản bắt được, Chia Dồ cũng không biết nên nói cái gì, bầu không khí lại quỷ dị an tĩnh. Một lát sau, Diệp Thư phá vỡ yên tĩnh. Xin là ai? Là thời trung cổ một vị vu nữ, người xưng ma nữ xỉn, nàng cũng là vu sư lĩnh, là tất cả vu sư lãnh tụ tinh thần. Đây đều là vu sư nói cho ta biết, khác ta không biết. Khi ba còn tại khóc, đúng con nước một mảng lớn. Ma nữ xỉn, vu sư lĩnh, nghe địa vị rất lớn a. Đám này hiện đại vu sư kéo dài hơi tàn, cơ hồ diệt tuyệt, nhưng loại thời điểm này lại hiến tế phục sinh xỉn, khẳng định là liệu mạng một lần. Xin đến cùng có nhiều cường đại. Diệp Thư lần nữa hỏi thăm, khi ba lau nước mắt nói, vu sư nói, nàng có thể tùy tiện giết chết một con rồng, cũng có thể đem long biến thành nô bộc của nàng, thời trung cổ long là mạnh nhất giống loài. Cái gì? Diệp Thư một bước, long đô ra rồi. Ngươi không có nói láo. Thời trung cổ thật sự có long. Diệp Thư chất vấn lên, khi ba ngược lại nghi hoặc xem Diệp Thư, đương nhiên là có long à, ngươi vì sao lại cảm thấy kỳ quái? Và, cái này mẹ hắn còn không kỳ quái. Diệp Thư nhìn về phía Triệu Dồ, Triệu Dồ, chiến quốc thời đại có long sao? Có a, ngũ trảo kim long, đến từ đại đường. Hoa, thật mẹ hắn có long a. Ừm, có thể, rất cường thế, xin lợi hại như vậy, nàng nếu là sống lại, có phải hay không ngay cả hấp huyết quỷ công tức đều không phải nàng đối thủ. Diệp Thư nhảy qua long vấn đề, lần nữa hỏi thăm. Khi ba không xác định nói, trên lý luận tới nói là như vậy, thời trung cổ vu sư hoành hành, chỉ có giáo hoàng mới có thể miễn cưỡng áp chế ma nữ, nhưng hiện tại đã không có giáo hoàng. Hấp huyết quỷ công tức mặc dù sống thật lâu, nhưng lại lâu cũng đánh bất quá long, tự nhiên cũng không phải ma nữ xin đối thủ. Diệp Thư sắc mặt biến đổi, như thế nói đến, xin chẳng phải là vô địch thiên hạ. Chia rỗ đều chỉ là cùng công tức một cái cấp bậc mà thôi, đây đã là thế giới đỉnh tiêm lực lượng, xin năng đồ long, như phục sinh, thật muốn phá vỡ toàn bộ thế giới. Lúc này, bốn địa bên kia đột nhiên một trận run rẩy, phản phát sinh địa chấn, ngay cả bên này sơn phong đều tại lay động. Khi ba lại sợ tè ra quần, hắn tâm linh yếu ớt vô cùng. Ma nữ muốn sống lại, làm sao bây giờ? Khi ba sợ hãi bất an, quyển xúc lên thân thể. Diệp Thư khỏe miệng giật một cái, ngươi mẹ nó hỏi ta nên làm cái gì? Ngươi hẳn là đi xã hội loài người sinh tồn, nước anh cơ. Lão một đồng lớn, ngươi nhất định phải tại người sói bên trong tìm cơ. Lão, không bị chế giễu mới là lạ, đi nhanh đi. Diệp Thư khoát tay, khi ba vội vàng đứng lên liền chạy, nhìn xem đều để người tức giận. Bất quá hắn chạy mấy bước lại quay đầu, từ trong ngực móc ra một cái sách nhỏ ném cho Diệp Thư. Đây là ma nữ chân dung, vu sư yêu cầu ta mang theo, mỗi ngày đều muốn hướng ma nữ cầu nguyện. Khi ba ném đi sổ tiếp tục chạy, phản phất vứt bỏ tất cả sai lầm đồng dạng. Diệp Thư mở ra sách nhỏ xem xét, phía trên thật đúng là in ấn lấy một nữ nhân. Nàng mặc vu sư áo choàng, mang theo mũ phù thủy tử, nắm lấy vu bắt trước trượng, rất thường gặp cách ăn mặc, nhưng là nữ nhân này thật rất thấp tiểu. Khả năng chỉ một M5 dáng vẻ, nhưng tuyệt không phải la lị cảm giác, mà là tà ác tiểu hưởng mạo. Cái này tại thời trung cổ để huyết tộc nghe tin đã sợ mất mật ma nữ, có danh bất hư truyền tà ác, ngay cả trên bức họa miệng giác đô là dương lên, một trương gương mặt xinh đẹp yêu dị chi cực. Như thế nhỏ nhắn xinh xắn, giống như tiểu hài tử a. Chia Dồ kinh ngạc nói, cái này cùng trong tưởng tượng ma nữ khác biệt, rất khiến người ngoài ý. Trước mặc kệ, chúng ta phải đi tiểu trấn, tò e đỏ gia tộc còn tại nơi đó, ta phải cứu bọn họ. Nữ nhi ra người nhất định phải cứu, không phải Diệp Thư thật sẽ cảm thấy nghiệp chướng nặng nề. Hai người tranh thủ thời gian trở về bồn địa phụ cận. Lúc này mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt, vách núi tại sụp đổ, vô số tảng đá lăn xuống lô đen. Bốn phía huyết tộc nhóm quá sợ hãi, đều không biết đã sinh cái gì. Diệp Thư tìm tới Đạp Phẩn, Đạp Phẩn cùng tộc nhân của nàng ngay tại quan sát. Diệp Thư vừa xuất hiện, Đạp Phẩn thở phào một hơi, ta còn tưởng rằng ngươi chết, tiểu trấn đến cùng đã sinh cái gì? Ma nữ xin muốn sống lại, tranh thủ thời gian chạy. Diệp Thư mau nói, lời vừa nói ra, Đạp Phẩn cùng các trưởng lão lúc này sắc mặt thảm biến, bốn phía hấp huyết quỷ cũng con người thích chặt. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Đạp Phẩn ức chế không nổi hoảng sợ, không dám tin nhìn xem Diệp Thư. Ta nói ma nữ xin muốn sống lại, một bang hiện đại vu sư bố trí tế đàn, dùng huyết tộc hiến tế, muốn phục sinh xỉn. Nơi này căn bản không có cái gì Kha Văn Nạp Tư ngân kiếm, hết thảy đều là âm mưu. Gió lạnh thổi qua, tĩnh mịch một lát sau, Đạp Phẩn cùng các trưởng lão khàn giọng kiệt lực hô lên, chạy mau. Vừa dứt lời, bồn địa trong lỗ đen bỗng nhiên khoe khoang tài giỏi duệ tiếng giống, nào giống như là một cái nữ nhân ác độc bị bóp lấy cổ ra thanh âm. Khắp nơi nhỏ yếu huyết tộc trực tiếp bị đánh vỡ màng nhĩ, ngã xuống đất có quắp. Trang diện đại loạn, khắp nơi đều là kêu sợ hãi. Mà kia bồn địa trong lỗ đen, một con khô gầy đại thủ bầu víu vào lỗ đen bên dưới, sau đó là cái thứ hai tay, đó lấy một viên đầu to lớn chui ra. Tất cả mọi người nhìn ngây người, kia đầu khoảng chừng dài 10 mét rộng, phía trên tràn đầy quỷ dị mạng nện, hám sâu hốc mắt cùng khô héo ngũ quan đan vào một chỗ, để cho người ta trong lòng lạnh. Hô hấp ở giữa, đầu đã dâng lên, cổ, lồng ngực, đùi, bàn chân, một cả cá nhân đều xuất hiện. Kia là phảng phất kim cương một to lớn thây khô nữ nhân, trên người huyết nhục sớm đã khô bại, nhưng lại tại lấy mắt trần có thể thấy độ phục hồi như cũ. Có thể trông thấy, thây khô trên da không ngừng có huyết dịch rót vào. Diệp Thư ngẩng đầu khiếp sợ nhìn xem, trong lúc nhất thời đều quên chạy. Ma nữ này khoảng chừng 100 mét cao, nhỏ nhắn xinh xắn cái rắm, một cước tấm có thể đem núi đều dẫm nát. Chạy mau a, là ma nữ xin. Cao tuổi cha sứ dùng sau cùng khí lực gầm rú đạo, sau đó sống sờ sờ bị hủ chết. Tất cả huyết tộc đều điên cuồng chạy trốn, Diệp Thư một tay kéo Chia Rồ một tay kéo Đạp Phẩn, vắt chân lên cổ mà chạy. Chương 390, một đêm trở lại thời trung cổ. trăm thước cao to lớn ma nữ, giống như kinh khủng kim cương ác thú, đưa tay đặt chân ở giữa sơn băng địa liệt. Toàn bộ bắc phương rừng rậm lộn xộn, trong không khí tràn ngập kỳ quái mùi, đây không phải là mùi thối, mà là một loại nào đó dược tề mùi, toàn ma nữ thân bên trên phát ra. Trong rừng, vô số động vật như là cảm nhận được địa chấn chuột đồng dạng, điên cuồng chạy trốn. Dưới bầu trời đêm đen nhánh, hoảng sợ huyết tộc tan tác như chim ong, hoàn toàn không tâm tư đi xem đường, khắp nơi xung loạn. Bốn địa bên trong, to lớn ma nữ đã đứng lên, đầu đội trời chân đạp đất, toàn thân khô héo huyết nhục ngay tại phục hồi như cũ. Nàng chống rồng hốc mắt nhìn một chút mặt đất, sau đó phát ra một trận tà ác cười to. Kia là một cái nữ nhân xấu tại cùng tiếu, nhưng bởi vì hết hầu đã hư thối còn chưa hồi phục, phát ra cùng tiếu tương đương chói tai. Ta sống. Các các các. Âm thanh như sấm, sóng âm làm vỡ nát bùn địa phụ cận chạy chậm huyết tộc, trong không khí lập tức tất cả đều là huyết vụ, bị ma nữ hút nhập thể nội. Diệp Thư quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện ma nữ cũng không có hành động, mà là tại dò xét chính nàng khổng lồ thân thể, tiếp lấy ngửa mặt lên trời cười to, khô cạn trên gương mặt dần dần trưởng ra máu đỏ thịt. Sau đó nàng tại trong lồng ngực co lại, vậy mà rút ra một đầu xương sườn, bất quá nhìn kỹ, căn bản không phải xương sườn, mà là cổ lao pháp trượng. Ma nữ xin giơ lên cao cao pháp trượng, một khắc này, ngàn vạn sao trời ảm đạm vô quang, toàn bộ bắc phương rừng rậm lâm vào không có tận cùng đen nhánh. Hắc ám vu thuật, chúng ta đều tướng bị thôn phệ. Trong rừng có người đang khóc gọi, tựa hồ tuyệt vọng. Diệp Thư không để ý đến, lôi kéo chìa rổ cùng đạ phởn tiếp tục chạy như điên. Tốc độ của hắn sao mà nhanh chóng, bất quá một lát liền triệt để cách xa bồn địa, thậm chí ngay cả ma nữ tiếng cười đều nghe không được. Nơi này hẳn là an toàn, đều chạy 10 dặm địa. Diệp Thư nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nhìn, tất cả đều là rừng rậm, kia ma nữ không biết bị quăng đi nơi nào. Phu cận trống rỗng, tốc độ của người khác căn bản so ra kém Diệp Thư, Lang Vương cùng bá tước nhóm ngược lại là rất nhanh. Bất quá cũng không có hướng Diệp Thư bên này chạy, bọn hắn mang theo tộc nhân mỗi người tự chạy, lúc này cũng không biết có không có chạy đi. Xong, tộc nhân của ta, hôm nay về sau, huyết tộc tinh nhuệ muốn tổn thất hơn phân nửa. Đạp Phờn đỏ ngầu cả mắt, nàng bị Diệp Thư mang theo đảm bệnh, nhưng tộc nhân của nàng nhưng trốn không được nhanh như vậy, hơn phân nửa bị ma nữ ăn. Lần này tới Alexander trấn huyết tộc đều là các tộc tinh nhuệ, vì cướp đoạt Kha Văn Nạp Tư ngân kiếm tất cả mọi người đều động đủ để ứng phó chiến tranh lực lượng, kết quả lại bị hiến tế một nửa, còn lại lại trở thành ma nữ xin khẩu phần lương thực. Xin con không có hoàn toàn phục sinh, hành động hẳn là rất không tiện, phần lớn người vẫn có thể chạy thoát. Diệp Thư phân tích đạo, ma nữ mặc dù rất to lớn rất đáng sợ, nhưng tốc độ của nàng lẽ ra rất chậm chạp, thêm nữa mới phục sinh, không có khả năng tướng tất cả mọi người ăn hết. Đạp Phẩn cũng chỉ có thể dạng này bản thân an ủi, Diệp Thư không cần phải nhiều lời nữa, mang theo hai người tiếp tục xuôi nam, dự định rời đi rừng cây. Nhưng nói đến kỳ quái, Diệp Thư chạy nửa ngày, đem hết toàn lực, sửng sốt chạy không ra rừng cây. Không đúng, cây bên này hẳn là năng trông thấy công lộ, khoảng cách tiểu trấn tối thiểu 30 dặm, làm sao còn chưa tới đầu. Diệp Thư ngừng lại, chia rồ không nói một lời nhìn chăm chú bốn phía cây cối, sắc mặt kinh nghi. Không khí trở nên kỳ quái lên, đây không phải xã hội hiện đại không khí. Chia rồ hít mũi một cái đạo, Diệp Thư không hiểu, có ý tứ gì. Chia rồ chỉ vào cây cối nói, những này cây tựa hồ có sự sống, chế tạo dưỡng khí rất không đồng dạng. Chia rồ hiểu một chút hiện đại lý luận tri thức, Diệp Thư cảm thấy kinh ngạc, đi sờ lên cây cối, không ngờ vừa chạm vào đụng, cả cái cây đều lắc bắt đầu chuyển động, phảng phất tại bài xích Diệp Thư. Ba người đều lấy làm kinh hãi, vội vàng lui lại. Cây, thụ nhân, thời trung cổ thụ nhân. Đạp Phởn há to miệng, một mặt không dám tin. Diệp Thư cùng Chia rồ đều nhìn nàng, nàng kinh hãi nói, là thời trung cổ thụ nhân, nơi này thay đổi, ma nữ xin đem nơi này biến thành thời trung cổ. Cây cối có sinh mệnh. Đạp Phởn nói đến có chút loạn, nhưng nàng biểu đạt ý tứ rất tin tưởng, liền là vùng này không còn thuộc về xã hội hiện đại. Cái này giống thời không chuyển di đồng dạng, ma nữ xin không biết dùng cái gì thủ đoạn, lại để hiện đại rừng cây biến thành thời trung cổ rừng cây. Ba người vừa kinh vừa nghi, nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, phản phất có người bị ác thú thôn phệ. Diệp Thư bên thai nghe xong, nghe thấy mặt đất phá vỡ thanh âm, tựa hồ có thật nhiều quỷ dị đồ vật ngay tại lô rách mà ra. Xin phân mộ không chỉ một tiểu trấn, cái này một mảnh rừng cây đều là phân mộ của nàng, Chia Rồ, thân trên. Diệp Thư ngưng trọng nói, Chia Rồ gật đầu, thức thần chi lực quán chú Diệp Thư thể nội. Diệp Thư toàn thân chấn động, thực lực tăng cường gấp trăm lần không thôi. Hắn một tay rút ra quỷ cắt, một tay lôi kéo Đạ Phởn bay lên cao cao. Mới vượt qua đầu cảnh, những cái kia quỷ dị nhánh cây hết thảy đi bắt đầu chuyển động, lại cuốn lấy Diệp Thư chân. Diệp Thư cổ tay chuyển một cái, quỷ cắt xẹt qua lênh quang, tướng phía dưới cây cối hết thảy bổ nát. Cây cối phát ra thâm trầm gào thét, như vậy khô héo đi qua. Diệp Thư có thức thần chi lực, bộ cương đạp đấu còn nhập chỗ không người, ở trong trời đem hướng phía nam phương bay đi. Nhưng mà lên không trung, hắn lại dừng lại, bởi vì hắn thấy rõ nam phương tình hình. Nam phương hoàn toàn là một tầng tấm màn đen, toàn bộ rừng cây đều bị khói đen che phủ, người ở trong đó khó mà phát giác, nhưng ở trên không nhìn xuống lại không khó phát hiện, nơi này biến thành một chỗ mộ địa, mộ địa bên trên đều là nhúc nhích cây cối, trong đất còn có vô số hình thù kỳ quái sinh vật chui ra ngoài. Xem ra không qua được, nơi này đều biến thành thời trung cổ địa ngục, ta quấn không đi ra, cùng quỷ đả tường giống như. Diệp Thư cẩn thận từng ly từng tí thử một lát sau vẫn là từ bỏ, bởi vì hắn không cách nào tới gần nam phương cửa ra vào, vô luận hắn bay ở đâu, bốn phương tám hướng từ đầu đến cuối chỉ có tấm màn đen. Trong rừng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, may mắn còn sống sót huyết tộc thành thụ nhân cùng quỷ dị sinh vật đồ ăn. Đạp Phẩn run rẩy không ngừng, run giọng nói, làm sao bây giờ? Diệp Thư không nói, lần nữa nếm thử lấy cao tốc xông ra tấm màn đen, nhưng y nguyên lượn quanh trở về, cái không gian này cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Chẳng lẽ muốn giết ma nữ xỉn? Diệp Thư nắm chặt quỷ cắt, Đạp Phẩn nghe xong kèm chút không có dọa choáng đi qua. Đừng, tuyệt đối đừng vờ ngớ ngẩn, chúng ta trốn trước à, chờ trời đã sáng, ánh nắng sẽ ảnh hưởng ma nữ vu thuật. Đang khi nói chuyện, trong bầu trời đêm bay lên còn lại người sống sót, bao quát người sói tộc Lang Vương cùng một nhóm lớn cường hãn người sói. Hấp huyết quỷ nhóm cũng bay lên, đông đảo bá tức liên hợp lại cùng nhau, mang theo tộc nhân khắp nơi tìm lối ra. Trong bầu trời đêm không ngừng có con rơi bay qua, kia là hấp huyết quỷ sủng vật, chính đang điên cuồng đảm bệnh, đã không để ý tới chủ nhân. Diệp Thư tranh thủ thời gian hướng phía kia vài trăm người bay đi, mình đối cái gì vu sư không hiểu rõ, không thể dựa vào ma lực, lúc này cần muốn mọi người lực lượng. Huyết tộc nhóm cũng nhìn thấy Diệp Thư, hoàn toàn từ bỏ đối Diệp Thư thành kiến, coi hắn là người mình. Đạp Phẩn vui đến phát khóc, bởi vì hắn nhìn thấy tỏ ẹ đỏ tộc nhân, cứ việc chỉ có mấy chục người. Cùng lúc đó, còn có một số hắc ám sinh vật bay tới, tìm kiếm che chở. Diệp Thư một chút đã nhìn chằm chằm nơi xa một con huyết sắc con rơi, kia con rơi vội vàng bay tới, sợ tè ra quần dáng vẻ. Diệp Thư vừa sải bước đi qua tướng con rơi bắt lấy, Emily. Con rơi hóa thành hình người, to lớn hai đổ dưa hấu lung la lung lay, không phải Emily là ai? Chủ nhân. Chủ nhân ba ba, việc lớn không tốt ta, chủ nhân bị vây công, ta đến thỉnh cầu trợ giúp. Diệp Thư giật mình, bận điệu quát hỏi, Adina không phải tại tòa thành sao? Nàng sao lại tới đây nơi này? Là như vậy, chủ nhân nghe nói Alexander tiểu trấn là vu sư cả bẫy, hại chết rất nhiều huyết tộc. Nàng liên chạy đến, muốn lấy hoàng nữ bệ hạ thân phận tiêu diệt vu sư, kết quả tiến đến liền không tìm được phương hướng. Ta đi, Adina gia hỏa này vẫn là tuổi còn rất trẻ a, lúc này nghĩ đến lập uy, kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a. Nhanh mang ta đi tìm nàng. Chương 391, thật lớn một con la lị. Thời gian đại khái đến rạng sáng, bất quá bắc phương rừng cây y nguyên một mảnh đen kịt, không có hừng đông dấu hiệu. Bốn phương tám hướng tấm màn đen tướng rừng cây bao bọc vây quanh, bất kỳ người nào đều không cách nào đi ra ngoài. Diệp Thư đi theo Emily bay hướng cách đó không xa sân phòng, ngọn núi kia đã tại mãnh liệt địa chấn bên trong sụp đổ, đầy đất đều là đá vụn cùng một chút tàn phá huyết tộc thi thể. Diệp Thư quan sát xuống dưới, năng nhìn thấy diện có thật nhiều bóng đen đang bò động, bốn chân kỳ quái sinh vật, hay là hai chân sinh vật hình người, đương nhiên nhiều nhất vẫn là khô lâu. Tại Diệp Thư thiên nhãn phía dưới, rừng cây năng nhìn cái đại khái, chỉ gặp lít nha lít nhít khô lâu từ thổ địa bên trong chui ra ngoài, như giỏm bị bắt lấy huyết tộc gặm cắn. Bọn chúng vẫn là bất tử chi thân, coi như bị đánh đến tan thành từng mảnh, những cái kia xương cốt đều có thể một lần nữa tổ hợp lại. Diệp Thư chưa bao giờ thấy qua loại quái vật này, quá mức kỳ huyễn, đơn giản cùng điện ảnh giống như. Chủ nhân ba ba, ngay tại phía dưới. Lúc này Emily kêu lên, tâm kinh đảm chiến hạ xuống. Diệp Thư cúi đầu xem xét, đã thấy cái này một mảnh rừng cây đều bị hủy diệt, sụp đổ sơn phong tướng mặt đất ném ra mấy cái hố to, áp đảo đông đảo cây cối. Loạn thạch bên trong, một đội hấp huyết quỷ hộ vệ đội ngay tại dục huyết phân chiến, tướng Adina bảo hộ ở trung ương. Bọn hắn bốn phía hiện đầy khô lâu lấy cùng cái khác không gọi nổi danh tự quái vật. Diệp Thư nhìn thoáng qua Adina, phát hiện Adina trên thân mặc dù có máu, nhưng cũng không có thụ thương, nàng trung thực hộ vệ đem hết toàn lực đang bảo vệ nàng. Emily, ngươi trở lại kỳ nhi bên người đi, cẩn thận một chút. Diệp Thư phân phó nói, sau đó tay cầm bị cắt, kích phát mãnh liệt kiếm khí. Hắn giống như một đầu hắc long, từ trên trời giáng xuống, thức thần chi lực nắm trong tay quỷ cắt chi lực, một bổ xuống. Âm ầm tiếng vang bên trong, một mảng lớn quái vật hóa thành một phấn, mặt đất cũng đã nứt ra, lũ khô lâu nhao nhao rơi vào khe hở, về tới thuộc về phần mộ của bọn nó. Đông phương vũ khí tại phương Tây thời trung cổ lộ ra dở dở ương ương, nhưng uy lực lại là kinh người. Những cái kia bị đánh nát khô lâu lại cũng không cách nào tổ hợp, bị quỷ cắt kiếm khí hoàn toàn nghiền nát. Loạn thạch đoạn mục ở giữa, một cỗ hắc khí hóa thành lưỡi dao xẹt qua tầng trời thấp, Diệp Thư cổ tay lưng ngang, quỷ cắt kiếm khí lấy hình tròn hướng phía bốn phía bắn ra. Hình như có một vòng đen nhánh cối xay, tinh chuẩn mà nhanh chóng mà cắt qua đông đảo quỷ dị quái vật cổ, tướng đầu của bọn nó bổ xuống. Sớm đã hư thối bọn quái vật liên tiếp ngã xuống đất, lại cũng không cách nào xuống lại. Bảo hộ hoàng nữ bệ hạ bọn hộ vệ thấy choáng mắt, bọn hắn cũng có thể đánh giết quái vật, nhưng những quái vật này chết lại xuống lại, căn bản không cách nào đuổi tận sát tuyệt. Nhưng Diệp Thư vừa ra tay, những quái vật này tại chỗ chết hết. Diệp Thư cũng không để ý đến bọn hộ vệ, bàn tay phát lực, tinh xảo quỷ cắt ưu nhã cắt chém mặt đất. Mặt đất khe hở từng khúc tràn ra, Diệp Thư không ngừng bay vọt đi lại, kéo lấy quỷ cắt ngạnh sinh sinh hoạch xuất ra một cái vòng tròn. Đại khái đường kính 10 mét một cái vòng tròn, tướng bọn hộ vệ cùng Adina bảo hộ tại bên trong. Chờ Diệp Thư thu đao vào vỏ, lấy tròn tuyến vì vết cắt, mặt đất tầm vang sụp đổ, bọn hộ vệ chỗ mặt đất biến thành một tòa đảo hoang. Nơi xa nhào tới bọn quái vật đều lọt vào trong cái khe, không cách nào tới gần đảo hoang. Kỳ Nhi, ngươi nha đầu này, chạy tới làm cái gì? Diệp Thư thở ra một hơi, nhanh chân đi hướng Adina. Bọn hộ vệ vội vàng nhường đường, Adina lúc này nhào vào Diệp Thư trong ngực, một quệt miệng liền khóc lên. Ba ba, nơi này thế nào? Thật nhiều quái vật. Adina nơi nào còn có hoàng nữ bệ hạ bộ dáng, nàng không phải sợ hãi, chỉ là gặp đến Diệp Thư, đáy lòng mềm mại nhất địa phương liền hiện ra ra. Ma nữ xin sống lại, tất cả mọi người bị khốn tại nơi này biến thành thời trung cổ. Diệp Thư trầm giọng nói, Adina sắc mặt đại biến, bọn hộ vệ cũng đói trong nháy mắt trắng bệch mặt. Tất cả huyết tộc đều nghe nói qua ma nữ xin đại danh, kia là sách giáo khoa ác ma, là lạc cấn tại tổ tiên trong máu tà ác nữ nhân. Không kịp nhiều lời, mặt đất lại chấn động lên, nữ nhân tiếng cuồng tiếu cũng truyền tới. Diệp Thư giật mình, ma nữ đến đây. Các ngươi hướng phía đông đi, bá tước nhóm ở bên kia. Diệp Thư hướng hộ vệ dưới mệnh lệnh, hắn không cách nào bảo hộ những hộ vệ này, chỉ có thể để bọn hắn đảm mệnh. Nhưng bọn hộ vệ cũng không chịu đi, tất cả đều trung thành tuyệt đối mà nhìn xem Adina. Adina hít sâu một hơi, thong dong nói, các ngươi đi thôi. Vâng. Một đám máu me khắp người hộ vệ rốt cục hướng đông phương bay đi, nơi đây chỉ còn lại Diệp Thư cùng Adina còn có hóa thành con rơi bay tới bay lui Emily. Chủ nhân ba ba, chúng ta không đi bá tước bên kia sao? Muốn chết rồi, muốn chết rồi. Emily ồn ào, Adina cũng không hiểu, ba ba, chúng ta muốn một mình hành động sao? Nơi này không người là xin đối thủ, nếu như ngươi không đến, ta sẽ cùng đi theo với bọn họ, nhưng ngươi đã đến, ta phải ưu tiên bảo hộ ngươi,
đi thôi. Diệp Thư trực tiếp một cái ôm công chúa tướng Adina bế lên, Adina nắm ở cổ của hắn, tâm hoảng hoảng địa nhìn phía xa ám ảnh. To lớn tà ác nữ nhân ngay tại đặt chân mà đến, nàng hư thối thân thể không ngờ kinh hoàn hảo không chút tổn hại. Ngoại trừ diện không huyết sắc bên ngoài, toàn thân trên dưới hoàn toàn là nữ nhân trẻ tuổi dáng vẻ. Mà lại bởi vì nàng vu sư bảo sớm đã rách nướp, chỉ còn lại một điểm đáng thương vải vóc còn treo ở trên người, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Diệp Thư trong lòng thầm mắng, cái này mẹ nó ở đâu là nhỏ nhắn xinh xắn La Lị a, khi ba sách nhỏ căn bản không cho phép. Một con lớn như thế La Lị, ngón chân đều có thể giẫm người chết, ai trêu chọc được. Diệp Thư thôi động tốc, tại núi rừng bên trong chạy. Nơi này thời không phát sinh biến hóa, phương hướng đã không trọng yếu là rời xa xỉn. Nhưng để Diệp Thư kinh hãi chính là, vô luận hắn chạy đến đâu bên trong, từ đầu đến cuối đều tại đi vào mèo, mà ma nữ tiếng cười lại càng ngày càng gần. Nàng đang đuổi chúng ta. Adina nói, đã dọa sợ. Huyết tộc đối với ma nữ sợ hãi là trời sinh, trừ phi giáo hoàng tới, nếu không huyết tộc ngay cả chiến đấu dục vọng đều không có. Nhưng mà hiện tại giáo hoàng bất quá là phàm nhân, căn bản không có cách nào đối phó ma nữ. Nàng không đi nhiều người địa phương, ngược lại nhìn chằm chằm chúng ta không thả, ta hoài nghi nàng phát hiện hoàng nữ. Diệp Thư cười khổ, Adina cắn môi xin lỗi, có lỗi với ba bà, ta không nên tới. Không có việc gì, nàng tốc độ cũng không nhanh, không có khả năng bắt được chúng ta. Diệp Thư quay đầu nhìn thoáng qua, vòng qua một chỗ hẻm núi, chạy mất dạng. Tấm màn đen dưới, to lớn ma nữ dừng lại một chút, khóe miệng mang theo nụ cười quỷ quệt nhìn xem Diệp Thư thoát đi phương hướng. Thật tốt, nhân từ chủ biết ta đói. Ta muốn ăn cái kia thơm ngọt ngon miệng tiểu hoàng nữ. Ma nữ lại phá lên cười, chấn động đến rừng cây run rẩy. Diệp Thư đã chạy xa, hắn không dám dừng lại dưới, trọn vẹn chạy 2 giờ, đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Chia rồ thức thần chi lực cũng bắt đầu thoát ly nắm trong tay. Mặc dù không có phát sinh kịch liệt chiến đấu, nhưng Diệp Thư thể chất vẫn là không cách nào hòa hợp chia rồ quỷ vương chi lực. Hắn ngã ngồi tại trên một sườn núi, để chia rồ ly thể. Adina lo lắng nói, "Ba, ngươi không sao chứ?" "Không cần ôm ta." Diệp Thư sờ sờ đầu của nàng, hướng một mặt cảnh giác chia rồ nói, "Chia rồ, ta nghĩ đến một cái biện pháp, các ngươi thức thần có thể tại hư không xuyên thẳng qua, ngươi có thể hay không mang bọn ta ra ngoài?" Thức thần là kỳ lạ sinh vật, tuân thủ âm dương khế ước, tùy thời có thể lấy triệu hoán mà đến, nói cách khác, bọn hắn có thể ở trong hư vô xuyên thẳng qua. Ta một cá nhân không cách nào làm đến, nếu như Thanh Hành đang cùng ta liên thủ, chúng ta có thể miễn cưỡng mang một cá nhân ra ngoài. Chia Dụ không xác định nói, Diệp Thư vui mừng, "Tốt, ngươi cùng Thanh Hành đang mang Adina đi, mang nhiều một con rơi cũng có thể à?" Chia Dụ tay nhỏ bóp, "Vậy còn ngươi?" Ma nữ nhất định là nhìn chúng Adina huyết mạch, chỉ cần Adina biến mất, nàng liền sẽ không phản ứng ta, ta rất an toàn. Thế nhưng là, đừng nhiều lời, nghe lời. Diệp Thư cường ngạnh đạo, Chia Dụ trầm mặt xuống, Adina lại ôm lấy Diệp Thư, nơi nào chịu nghe nói. Diệp Thư không để ý tới, để Chia Dụ gọi Xi Dạ Cả tới. Chia Dụ chần chờ nửa ngày mới kêu. May mắn này quỷ dị thời trung cổ không cách nào ước thúc âm dương khế ước, Ải Xi Dạ Cả cùng Thanh Hành đang xuất hiện. Hoa, địa ngục. Thanh Hành đang vừa xuất hiện liền kêu một tiếng, tiếp lấy bản thân phủ nhận, không là địa ngục, đây là cái quỷ gì địa phương. Có rảnh lại giải thích với ngươi, Thanh Hành Đăng, ngươi cùng Triệu Dỗ mang nữ nhi của ta ra ngoài. Diệp Thư cũng không có thời gian lãng phí, Thanh Hành Đăng nghe xong lại dò xét nơi xa, một mặt hưng phấn địa nghị đi chiếu cố quái vật. Thanh Hành Đăng, ngươi giúp ta, ta làm thứ 311 trời thí nghiệm. Tốt. Thanh Hành Đăng không nói hai lời, cùng Triệu Dỗ liên thủ, tướng Adina cùng Emily mang đi. Hư không một cơn chấn động, Adina khóc khóc để biến mất, Triệu Dỗ biến mất trước thì ôn nhu nói, chờ ta trở lại. Diệp Thư gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Đó lấy, trước mắt hắn tối sầm lại, một đạo to lớn bóng ma đặt ở trên người hắn. Ma nữ xin như là thuấn di xuất hiện, đứng tại Diệp Thư 10 mét có hơn địa phương, túi đầu nhìn xem hắn. Thật thú vị, úc, là Đông Phương Đại Lục áo thuật sao? Ma nữ túi người xuống, một trương gương mặt xinh đẹp hướng phía Diệp Thư tới gần. Nàng đích xác là cái La Lị, khuôn mặt đều là La Lị hình, lại đáng yêu lại xinh đẹp, mà lại trên người nàng đại bộ phận địa phương đều là ánh sáng. Linh lợi, ngoại trừ kia tuyệt thế đôi chân dài bên ngoài, còn có mơ hồ lộ ra ngoài bộ ngực sữa. Diệp Thư ngẩng đầu còn có thể trông thấy ma nữ thật lớn một con La Lị a. Diệp Thư trong lòng cảm thán một câu, sau đó yên lặng không thi, điều khiển tiểu lãnh quỷ nhập vào người. Một xoay người chạy không còn hình bóng. To lớn La Lị nhìn xem trống rông dốc núi, sau đó cười lên ha hả. Không được chạy, để cho ta giải phẫu một chút người, ta còn không có nghiên cứu qua Đông Phương Đại Lục sinh vật đâu. Chương 392, người muốn học không? Cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách Bắc Phương rừng cây, giống như một cái to lớn màu đen đám mây bên trong, các loại quái vật hành hành. Đến không hết khô lâu chiếm lĩnh mặt đất trong cái khe, không ngừng có hư thối khung xương leo ra. Tất cả cây cối cũng đều sống, lấy nhánh cây xem như cánh tay, lấy thân cây xem như đùi, ở trong rừng dục dịch, bắt giữ những cái kia còn đang chạy trối chết huyết tộc. Huyết tộc tới trên vạn người, giờ phút này chỉ còn lại không tới ngàn người, phân bố tại các nơi làm bệnh, mắt thấy cũng là trốn không được bao lâu. Một tòa chưa sụp đổ trên ngọn núi, Diệp Thư dẫm tại cự thạch phía trên, nhìn ra xa tối mở mịt rừng cây. Không có truy ta đi. Nàng quả nhiên để mắt tới Adina. Diệp Thư tự nói, hắn nhìn không thấy ma nữ đi nơi nào, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà một cái chớp mắt, không biết chỗ nào truyền đến một tiếng tà ác cười to, thẳng đến Diệp Thư mà tới. Diệp Thư giật mình, tranh thủ thời gian nằm xuống, miễn cho bị phát hiện. Tiếng cười qua đi, nhưng không thấy ma nữ xuất hiện. Diệp Thư chính nghi hoặc, lại hãi nhiên phát hiện toàn bộ rừng cây đang di động, bốn phương tám hướng rừng cây đều tại hướng hắn vây quanh mà tới. Thụ nhân nhóm rễ cây bên trong mang theo bùn đất, hướng phía Diệp Thư đi tới. Trên mặt đất những cái kia khô lâu đại quân cũng tại chạy, một chút đáng sợ quái vật tại thiên không trên mặt đất bay loạn bỏ loạn, hết thể hướng phía Diệp Thư mà tới. Cũng tạo thành toàn bộ rừng cây di động, như ở trên không xem tiếp đi, nàng phát hiện Diệp Thư chỗ địa phương tựa hồ biến thành vòng xoáy, từ bốn phương tám hướng chỗ có đồ vật đều hút đi qua. Nàng để mắt tới ta rồi.
Diệp Tư thầm mắng một tiếng, dừng cây hướng hắn vây quanh mà đến, khẳng định là ma nữ chỉ lệnh, kia ma nữ muốn đem mình vây chết. Không trung tấm màn đen cũng tại biến ảo, giống như tường không khí đồng dạng đè ép tới, triệt để tướng Diệp Tư vây chết. Đây là ma nữ xin thông thiên vu thuật, nàng thực lực hơn xa Diệp Tư, nhưng Diệp Tư lấy Đông Phương áo thuật một mực chạy, nàng cũng là không tiện bắt được Diệp Tư, dứt khoát trực tiếp di động dừng cây đem Diệp Tư vây chết. Ha ha ha, bắt lại ngươi. To lớn kim cương ác thú xuất hiện, trăm thước cao trên thân thể trắng loá như tuyết, ngay cả bẹn đùi bộ đều lộ ra. Không thể không nói, ma nữ xin thật sự là một cái cực kỳ xinh đẹp la lị, dù là nàng như thế to lớn. Nơi xa, có thể may mắn còn sống sót huyết tộc nhóm hoảng sợ nhìn chằm chằm ma nữ kia thân thể cao lớn, nhìn xem nàng từng bước một đi hướng một ngọn núi, tất cả đều dọa đến không dám nhúc nhích. Nàng, nàng muốn làm gì? Bắt lấy người nào? Đạp phẩn trốn ở mấy cái trưởng lão đằng sau, cùng một đoàn người sống sót đợi cùng một chỗ. Thượng như là cái kia người phương đông, hắn lúc nào không thấy. Lang Vương trầm giọng nói, trên người hắn đều là huyết, không biết chém giết bao lâu. Đạp phẩn giật mình, đúng, ta tiểu tình lang, hắn đi nơi nào? Diệp Thư rời đi thời điểm cũng không có nói cho đám người Adina tới, miễn cho mọi người tự loạn trợ cước. Lúc này đám người nhao nhao suy đoán là Diệp Thư bị bắt lại, tất cả đều kinh hãi nhìn xem ma nữ xin. Nghe đồn ma nữ xin là người hiếu kỳ nữ nhân, nàng sẽ sở nghiên cứu có chuyện mới mẹ vật, cái kia người phương đông nhất định đưa tới lòng hiếu kỳ của nàng. Hắn chết chắc, hy vọng ma nữ thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau năng thả chúng ta. Bên này những người sống sót kinh hồn tăng đảm, bên kia Diệp Thư cũng kinh hồn tăng đảm, hắn phát hiện mình cơ hồ bị cầm giữ, vô luận tốc độ của hắn nhiều khối, chạy bao xa, cuối cùng vẫn là sẽ cuốn trở về sân phong, bốn phía tấm màn đen tạo thành quỷ đả tượng. Mà dưới núi, các loại quái vật đã leo lên, còn có vô số thụ nhân, cơ nhánh cây muôn quân lấy hắn. Hắn có thể hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, cùng cá trong chậu đồng dạng không cách nào đào thoát. Xin cũng đi tới trước núi, nàng cơ hồ cùng sơn phong cao bằng, nhìn ngang đỉnh núi, tiểu khuôn mặt đẹp bên trên đều là cười tà. Diệp Thư trông thấy nàng trong mắt, còn có lông mi thật dài, thứ năm quan là tiêu chuẩn quý tộc mỹ nhân, tăng thêm kia một tia tà ác, thật sự là yêu dị. Úc, tiểu gia hỏa, ngươi chạy thật là nhanh, đáng tiếc hiện tại chạy không thoát nha. Xin cười lớn, kia phấn hồng bờ môi bên trong phun ra thơm ngọt khí tức, Diệp Thư thậm chí thấy được nàng phấn nộn đầu lưỡi. Nhưng cái này la lị thực tế quá to lớn, một đầu lưỡi năng hút chết chính mình. Diệp Thư trong đầu nhanh quay ngược trở lại, tâm hắn biết không đường có thể trốn, chỉ có thể lấy cuối cùng át chủ bài đối kháng một chút, nhìn xem đạo pháp có thể hay không đưa đến kỳ hiệu. Lôi đến. Diệp Thư hét lớn một tiếng, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, thân thể nhảy lên không trung. Thiên khung phía dưới, hắc vụ tràn ngập, thời trung cổ bầu trời đêm lại như thế thâm thúy mà đáng sợ. Vài lá bùa bay lên trời, hóa thành điểm điểm mảnh vỡ tiêu tán trên không trung. Một tiếng sét đột ngột nổ vang, chấn động đến bốn phía khô lâu đổ một mảng lớn. Xin ngạc nhiên lúc một tiếng, ngang đầu nhìn lên bầu trời. Diệp Thư đem hết toàn lực, đạo pháp vận chuyển tới cực hạn, huyền diệu cửu thiên kinh lôi thuật thành công thi triển, lại đột phá thời trung cổ thời không hạn chế, từ ngoại giới đánh xuống đạo đạo lôi quang. Nếu như lúc này có người ở bên ngoài đường cái nhìn bắc phương rừng cây, liền có thể trông thấy giữa trưa trời trong quần quần vận động, thô to như thùng nước lớn tiềm điện chém vào phía dưới đoàn kia bao phủ toàn bộ rừng cây hắc khí. Lôi điện đã đến, mặt đất thụ nhân, khô lâu cùng tất cả quái vật đều chịu ảnh hưởng, không tự chủ được sau bên cạnh, kia là đáng sợ. Đạo pháp là Trung Quốc tiên hiện tại giữa thiên địa cảm ngộ, kinh lôi chính là cái này giữa thiên địa chính khí, thời trung cổ vu thuật là tà khí sở sinh quái vật tự nhiên sẽ e ngại chính khí. Mắt thấy quái vật lui tán, xa xa những người sống sót đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, thời khắc này Diệp Thư không thể nghi ngờ giống như là một cái chiếu lấp lánh kỵ sĩ, cũng là đám người cứu tinh. Hắn vậy mà bước lui những quái vật kia, Đông Phương thuật pháp có lẽ đối vu sư có hiệu quả. Người phương Đông gọi đạo pháp, trước kia ta còn khinh thường, không nghĩ tới lợi hại như thế. Đám người giấy lên hy vọng sinh tồn, mười phần khẩn trương cùng mong đợi nhìn xem Diệp Thư. Diệp Thư ở trên không trung đứng lặng, vô số thiểm điện lượn lờ ở bên cạnh hắn, hợp thành cường hãn mạng lưới phòng ngự. Chính hắn cũng ám buông lòng một hơi, nhìn bọn quái vật tối lui, trong lòng an ổn mấy phần. Vậy mà lúc này Xỉn chợt giơ tay. Nàng không phải muốn bắt Diệp Thư, mà là đưa bàn tay thăm dò vào trên không tầng mây. Bàn tay kia kéo dài vô hạn, cũng đột phá thời trung cổ thời không hạn chế, sau đó tại ngoại giới trời trong tiếp theo bóp. Diệp Thư thân thể chấn động, mắt hiện hãi nhiên. Ma nữ vậy mà trực tiếp dùng tay đem Cửu Thiên Kinh lôi bắt được, kia lăn lộn mây đen cùng vô số thiểm điện đều bị Xỉn nắm ở trong tay. Ai nha, rất nhám. Xỉn lịch ngậm cười một tiếng, thu tay lại, trắng loáng trong lòng bàn tay là một đại đoàn bị bóp dẹp mây đen, bên trong thiểm điện ngay tại chi chi rung động, cùng đáng thương chuột đồng dạng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người triệt để ngốc trệ, cũng đã mất đi chỗ có hy vọng. Diệp Thư cũng vô lực thở dài, khoe miệng hiện hiện cười khổ. Ta đi ngươi đại gia, cái này còn thế nào chơi? Ma nữ này căn vốn không thuộc về thế giới này, liền phảng phất một cái cự nhân tại tứ ngược tổ kiến đồng dạng, Diệp Thư bọn người liền là con kiến. Đông Phương áo thuật, hảo hảo chơi, ta phải lập tức giải phẫu ngươi, ta muốn nghiên cứu Đông Phương áo thuật, ta muốn học. Xin một ngụm tướng kinh lôi nuốt, sau đó một tay lấy Diệp Thư nắm trong tay. Diệp Thư cảm giác mình bị kẹo đường bắt lấy, xin nương tay mềm, nhưng cũng hạn chế hắn tất cả năng lực hành động. Tới đi tiểu khả ái, ta sẽ dùng tinh mỹ nhất dao giải phẫu ngươi, nhìn hết bí mật của ngươi. Xin nắm lấy Diệp Thư hướng tiểu trấn phương hướng đi đến, mỗi đi một bước đều chấn động đến mặt đất run rẩy. Những người sống sót tranh thủ thời gian lẫn mất xa xa, căn bản không dám cứu Diệp Thư. Diệp Thư nhanh chóng suy tư biện pháp, sau đó hô lớn, "Ha ha, tôn quý ma nữ tiểu thư, ngươi muốn học Đông Phương áo thuật sao? Ta có thể dạy ngươi nha." Chương 393, một đầu long. Đưa một cái cự nhân bắt lấy một con kiến là không có chút nào lực trở tay. Diệp Thư giờ phút này liền là một con kiến. Mặc dù hắn có thể dùng quỷ cắt chém tổn thương xin bàn tay đào thoát, nhưng hắn không dám mạo hiểm chọc giận cái này tà ác nữ nhân. "Ha ha, tôn quý xin tiểu thư, ta có thể dạy ngươi Đông Phương áo thuật, không bằng chúng ta kết giao bằng hữu đi." Diệp Thư ưỡn nghiêm mặt đạo, thân thể của hắn một lay một cái,
bị xin nắm lấy hướng buồn đi tới.
No, ta không cần bằng hữu, ta sẽ làm tinh tường thân thể của ngươi kết cấu, nghiên cứu triệt để ngươi áo thuật, không cần ngươi dạy nha.
Xin la lị âm thật mạnh, nhưng cũng thật vang, chấn động đến Diệp Thư Hoa mắt chóng mặt.
Ta không phải người phương Tây, càng không phải là huyết tộc, ngươi không cách nào thông qua giải phẫu hoặc là vu thuật nghiên cứu tinh tường ta đông phương áo thuật, chúng ta người phương đông đạo, huyền chi lại huyền, nhất định phải từ sư phụ tự mình dạy.
Diệp Thư tận tình thuyết phục, hắn nói cũng rất có đạo lý, người phương đông đạo cùng huyết tộc trời sinh năng lực là song toàn không đồng dạng, giải đạo có cái chứng dụng.
Không sao, ta nhất định phải giải phẫu ngươi, hoặc không được cũng không có việc gì, ngươi vui vẻ là được rồi nha.
Xin túi đầu cười một tiếng, nhìn Diệp Thư ánh mắt cùng nhìn Tiêu Bản giống như.
Diệp Thư trong lòng chửi mắng, lão tử vui vẻ.
Lão tử vui vẻ trái trứng.
Ma nữ này đối với giải phẫu có mê chi chấp nhất, mà lại ở trong mắt nàng, tính mạng con người phảng phất tựa như sâu kiến không đáng tiền.
Đại tỷ, tiểu tỷ tỷ, công chúa, ngươi thật không cần lãng phí thời gian, người phương đông áo thuật không phải trời sinh, ngươi giải phẫu ta thật vô dụng, không bằng ngươi đi giải phẫu hấp huyết quỷ, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến một chút ta, có cái gọi mặt thẻ duy xấu tất vương tử, tật mẹ nó đẹp trai, hắn đáng giá giải phẫu.
Diệp Thư chưa từ bỏ ý định, liều mạng thuyết phục xỉn, xỉn như đứa bé con đồng dạng cười vui vẻ, sau đó nhanh chân bước vào bồn địa bên trong lỗ đen.
Diệp Thư chỉ cảm thấy thân thể tại hạ rơi, hắn đã tiến vào kia hiến tế trong lỗ đen. Đi theo xỉn một mực hạ xuống.
Xỉn hạ xuống ngắn ngủi mấy giây, đạp trên mặt đất.
Nhưng mà liền cái này mấy giây, không biết hạ xuống nhiều ít ngàn mét, Diệp Thư không khỏi kinh hãi, cái này lỗ đen cũng quá sâu đi. Khắp nơi đen nhánh, Diệp Thư không cách nào thấy rõ bất luận cái gì đồ vật, hắn mở ra thiên nhãn đều vô dụng, nơi này là vu sư xảo huyệt. Quỷ dị vu thuật trong không khí chảy xuôi, Diệp Thư thậm chí phát hiện trên vách tường khắc lấy phát sáng phù văn, lít nha lít nhít, giống như côn trùng đồng dạng.
Kia là vu thuật hắc ma pháp phù văn, ngoại trừ vu sư không người năng xem hiểu.
Xỉn đi vài bước, tựa hồ mở ra cái gì cơ quan.
Tiếp lấy trong lỗ đen sáng ngời lên. Đúng là từng chiếc cổ lão dầu hỏa đèn phát sáng lên.
Đương nhiên, những này dầu hỏa đèn không phải phổ thông dầu hỏa đèn, mà là gia chỉ vu thuật tà vật, trong đó dầu nhiên liệu chuyển ra trận trận mùi thơm kỳ dị, để Diệp Thư không tự chủ được nhiều người mấy ngụm.
Người não dầu rất thơm đúng không?
Đây chính là ta dùng 1000 cái đầu người để luyện ra, hao tốn ta thời gian nửa năm đầu.
Xin cười đùa nói, Diệp Thư kém chút không có phun ra, ta đi đại gia ngươi.
Hắn ngừng thở dò xét cái không gian này.
Không gian 10 phần rộng lớn, dù sao cũng là muốn dung nạp xỉn cái này cự hình la lị.
Trên mặt đất bày biện rất nhiều khổng lồ dụng cụ, những dụng cụ này đa số từ làm bằng đồng tạo mà thành, xem xét liền là cổ đại đồ vật. Dài đến 10 mét dao giải phẫu, rộng chừng 20 mét to lớn đồng bình, lít nha lít nhít màu đen ống dẫn cùng bày ở trong đó từng chương ngắn nhỏ giường tây. Quá nhiều gọi không ra tên đồ vật, phản phất hóa học phòng nghiên cứu đồng dạng.
Diệp Thư nghĩ đến Trung Quốc cổ đại luyện đan sư, những cái kia ngoài ý muốn chế tạo thuốc nổ luyện đan sư mặc dù cũng điên cuồng, nhưng tuyệt đối không có xin dọa người.
Nơi này đồ vật để cho người ta xem xét liền tê cả da đầu.
Thật sự là cảm động đâu, ta trước khi chết cố ý chế tạo cỡ lớn nghiên cứu dụng cụ còn bảo tồn được như thế hoàn hảo.
Xin tướng Diệp Thư đặt tại trên một cái giường, dùng xích sắt trói lại.
Xích sắt bên trên cũng có vu thuật, đem Diệp Thư trói đến xích sao.
Tiểu khả ái, ngoan ngoãn nghe lời a, đại tỷ tỷ sẽ không để cho người thống khổ.
Xin quỳ xuống, thấp đầu to lớn nhìn xem Diệp Thư, sau đó dùng thô to ngón tay xé mở Diệp Thư quần áo.
Diệp Thư không kịp phản ứng đã biến thành ánh sáng.
Linh lợi.
Trên người hắn quỷ cắt bị vứt xuống một bên, trong ngực sáo ngọc cùng thẻ tre cũng bị bỏ qua, xin căn bản không có hứng thú.
Diệp Thư thấy đau lòng, tốt như vậy thần khí, tại trong tay mình luân lạc tới tình trạng như thế, đáng thương a.
Nhất là sáo ngọc. Sáo ngọc thế nhưng là có linh trí, tâm ngữ còn ở bên trong đâu.
Nghĩ đến tâm ngữ, Diệp Thư trong đầu linh quang lóe lên, im lặng không lên tiếng dùng tinh thần liên hệ tâm ngữ.
Xin thoát.
Hết Diệp Thư, sau đó bốn lên miệng cười, thật là khiến người ta hưng phấn thời khắc, Đông Phương Đại Lục tiểu khả ai a, tỷ tỷ mời ngươi uống ngọt ngào nước nha.
Xin liếm lấy một xuống khóe miệng, quay người tại dụng cụ bên trong bày ra đến, chỉ chốc lát sau, một cỗ khói trắng dâng lên, nàng bắt đầu chế tạo một loại nào đó dự tề.
Diệp Thư không hiểu, cũng không đi nghĩ, tiếp tục liên hệ tâm ngữ.
Chỗ sâu trong óc khẽ động, tâm ngữ hiện lên ra.
Tâm ngữ, nhanh khống chế ma nữ này. Nàng muốn giải phẫu ta.
Diệp Thư trong lòng hét lớn, tâm ngữ lại lắc đầu, làm không được, ngươi quá yếu, ngay cả tu chân giả đều không phải là, không cách nào phát huy năng lực của ta.
Tâm ngữ dứt khoát cự tuyệt, Diệp Thư trong lòng than thở, lần này thật là muốn ra lộn nước.
Lúc này, xin lại xoay người lại, bàn tay to của nàng bên trong bưng lấy một cái chén.
Ly tia tử cũng rất lớn, bên trong chứa một lít tả hữu sền sệt chất lỏng màu trắng.
Đến, uống đi, uống ngươi liền sẽ hưng phấn dị thường, tất cả huyết dịch đều sẽ sôi trào, dạng này ta giải phẫu ngươi, năng phát hiện nhiều nhất bí mật.
Xin tướng cái chén đưa tới Diệp Thư bên miệng, cái này cái chén so Diệp Thư đầu còn muốn đại gấp hai.
Diệp Thư gấp vào miệng, hắn nào dám uống, đây chính là vu nữ dược thể.
Xin ôn nhu thuyết phục, uống a uống đi, uống ngươi sẽ rất kích động, ta cam đoan ngươi trông thấy khô lâu đều sẽ sinh ra tính.
Xúc động, cỡ nào thần kỳ dược thể a.
Diệp Thư muốn thổ huyết, ngươi mẹ nó cho láo tử uống xuân dược.
Ma nữ này có ma bệnh à, giải phẫu còn chưa tính, còn muốn uống xuân dược để huyết dịch sôi trào.
Ta đi ngươi lại ra, xin, chờ lão tử thoát thân, cũng cho ngươi uống chất lỏng màu trắng, sền sệt chất lỏng màu trắng.
Không được cầm ý a, uống nha.
Cái chén đụng phải Diệp Thư bờ môi, Diệp Thư lúc này không dám mắng, cắn chặt răng nghiêng đầu đi.
Xin suy cười một tiếng, định dùng mạnh.
Nhưng lúc này, không gian nơi nào đó truyền đến một tiếng gầm nhẹ, mang theo vô thượng vương giả chi uy.
Diệp Thư đáy lòng run lên, cái gì đồ vật?
Kia trong bóng tối, có lối đi riêng, lúc này một cái nhìn như bò lổm lổm sinh vật đi ra. Nó có được tứ chi, cùng ngựa đồng dạng trên mặt đất đi lại, cao lớn mấy chục mét, trên người lân phiến phản xạ dầu hỏa ánh đèn, để Diệp Thư không khỏi híp mắt lại.
Đây là một đống to lớn mã hình thần lằn trạng sinh vật, thấp giọng gầm thét tới gần xỉn. Xin quay đầu kinh hỉ nói, a, ever, ta đáng yêu nhất Long Buộc, ngươi cũng thức tỉnh a.
Diệp Thư sắc mặt ngưng tụ, Long Buộc, chẳng lẽ là
thời trung cổ long?
Diệp Thư mồ hôi lạnh chảy ròng, trong bóng tối kia một đống to lớn đồ vật quá mức dọa người rồi, kia là thời trung cổ long.
Xin quỳ trên mặt đất, cùng Long đang ôm nhau, Long tại gầm nhẹ, Xin tại yêu kiểu cười.
Diệp Thư nhíu chặt lông mày, lần này làm sao bây giờ?
Nguyên bản liền không có một tia hy vọng, hiện tại càng là một chút xíu điểm hy vọng đều không có, nơi này còn mẹ nó có đầu long.
Chủ nhân, đầu kia sinh vật ý thức rất yếu, hẳn là mới thức tỉnh, không có khôi phục ý thức, có thể ngắn ngủi địa khống chế một chút.
Tâm ngữ chợt địa đạo, Diệp Thư vui mừng, siết chặt nắm đấm.
Khống chế nó, trông thấy ma nữ cái ly trong tay sao?
Khống chế long đi uống xuân dược.
Diệp Thư mệnh lệnh được đưa ra, trên đất sáo ngọc không để lại dấu vết điệu đống nhúc nhích, sau đó xa xăm tiếng địch truyền ra.
Vẹn vẹn mấy mắt, đầu kia to lớn long liền ngao ô một tiếng, tiếp lấy đại miệng một trường, tướng xin cái ly trong tay nuốt vào trong bụng.
Xin một bước, ngốc trong chốc lát mới kêu sợ hãi, "Ever, ngươi làm cái gì?"
Ever bắt đầu thở mạnh, con mắt cũng trở nên đỏ như máu, trừng trừng nhìn chằm chằm Xin tuyết trắng lục thể.
Xin ý thức được cái gì, lập tức nhảy lên, hướng phía trên không nhẹ tới.
Ever ngang thiên trường giống, hai cánh cũng thật dài triển khai, thân thể cao lớn lao vùn vụt mà lên, gấp đuổi sát Xin không thả.
"A, ngươi người xấu này, làm cái gì a, ta không thể cùng ngươi giao phối, nhanh tỉnh táo."
Chương 394, điên cuồng chuyển vận long.
Cự hình La Lệ Xin nhảy ra hang động, tránh né lấy Ever.
Ever cao tới mấy chục mét, mã hình cánh rơi, tứ chi cường tráng như núi, là thật sự rõ ràng kinh khủng cự long.
Nó uống Xin điều chế vu sư dược tề, lâm vào phát cuồng hoàn cảnh.
Cái này đối với Diệp Thư tới nói là ngàn năm một thở cơ hội tốt.
Tâm ngữ, nhanh dùng quỷ cắt chặt đứt trên người ta xích sắt.
Diệp Thư kêu lên, hắn dây rùa không thoát trên người xích sắt, những này xích sắt càng thêm nắm giữ vu thuật, nhất định phải dùng quỷ cắt mới có thể chặt đứt.
Tâm ngữ hiện ra thân hình đi bắt quỷ cắt, nhưng mà nàng đụng một cái đến quỷ cắt liền rụt tay.
Ta bắt không được, chúng ta sẽ tương hỗ bài xích.
Tâm ngữ bất đắc dĩ nói, Diệp Thư nhức cả trứng, hai người các ngươi đem thần khí sẽ còn tương hỗ bài xích à?
Chính không thể làm gì. Mờ tối dầu hỏa đèn bên trong hiện lộ một bóng người xinh đẹp, kia trắng bóng thon dài cặp đùi đẹp để không gian vì bừng sáng.
Chia rồ.
Diệp Thư kinh hỉ nói, Chia rồ trở về.
Thư quân, ngươi không sao chứ?
Chia rồ mười phần lo lắng, cầm trong tay trường đao xẹt qua không khí.
Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Diệp Thư trên người xích sắt đứt gãy, cho dù có vu thuật cũng ngăn không được yêu đao.
Diệp Thư dưới hông mát lạnh, không khỏi sợ run cả người.
Ngươi kém chút cắt đến ta đinh đinh, mẹ của ta ơi a.
Diệp Thư kẹp lấy chân một trận hoảng sợ, Chia rồ hơi đỏ mặt, đem trên mặt đất xốc xếch quần áo nhặt lên cho Diệp Thư mặc vào.
Diệp Thư thuần thục mặc, sắc mặt nghiêm túc.
Chúng ta phải nghĩ biện pháp đánh vỡ cái này thời trung cổ thời không, không phải bằng hữu của ta chết chắc.
Diệp Thư cũng không muốn lấy thoát đi, A Đi Nạ đã thoát đi, trong lòng của hắn liền an ổn, lúc này nên cân nhắc như thế nào cứu Đạ Phẩn cùng tòa ẹ đỏ gia tộc.
Xin tại cùng một con rồng chiến đấu, con rồng kia là từ đâu tới?
Chịa dầu nghi vấn hỏi, nàng vừa mới lúc tiến vào phát hiện phía ngoài ma nữ cùng long.
Diệp Thư giải thích một chút chuyện vừa rồi, sau đó cất kỹ tâm ngữ quỷ cắt cùng thẻ tre, lôi kéo Chịa dầu bay ra lỗ đen.
Cái này lỗ đen rất được một tớt, bất quá đối với Diệp Thư cùng Chịa dầu tới nói cũng liền chuyện một cái chớp mắt tỉnh.
Hai người bay ra cửa hang, lại thoát ly bồn địa, đứng ở một tòa núi cao trên đất trống.
Tại nơi này nàng trông thấy xa xa hai đầu quái vật khổng lồ.
Xin trên mặt đất bên cạnh chạy bên cạnh sử dụng vu thuật tịnh hóa Ever, Ever lại tinh lực tràn đầy, nó thế nhưng là một đầu rồng thực sự, thực lực coi như so ra kém Xin cũng sẽ không kém bao nhiêu. Nó giờ phút này một lòng muốn ngày Xin, Xin lại không dám hạ tử thủ, bởi vậy Xin ngược lại ở vào hạ phong.
Ever, nhanh tỉnh táo lại, ngoan a.
Xin lớn tiếng nói, trong tay pháp trượng phát ra một tia ô quang quăng tại Ever trên đầu.
Nhưng Ever sao động có nhịp, toàn thân lân phiến đều biến thành màu đỏ, cùng đun sôi tôm giống như.
Diệp Thư thấy tê cả da đầu, Xin dược tề quá mẹ nó kinh khủng, một con rồng uống đều biến thành dạng này, mình nếu là uống, tuyệt bích hóa thân kẹt đỉ của ma, mà lại không chiếm được giải thoát, sẽ đang giải phẫu bên trong thống khổ chết đi.
Ma nữ không cách nào làm cho cự long tỉnh táo lại, cự long một mực tại tránh né pháp trượng hắc quang, Xin đoán chừng còn bận việc hơn thật lâu.
Chia Dụ phân tích nói, thư quân, ta có thể mang ngươi ra ngoài, chúng ta để thanh hành đăng lại đến a.
Chia Dụ còn là lần thứ nhất không muốn đối mặt cường địch, nàng chỉ muốn mang Diệp Thư an toàn rời đi.
Xin thực tế quá kinh khủng, kia là thời trung cổ nhân vật, thì tương đương với Trung Quốc cổ đại một vị nào đó tiên hiền. Tại hiện đại là có thể miểu sát bất luận người nào.
Đừng nóng nội, chúng ta chưa hẳn không có cách nào, Cự Long hiện tại thế nhưng là chúng ta đã thủ.
Diệp Thư nhìn chằm chằm xa xa chiến đấu, chỉ gặp vẻ vợ càng ngày càng bực bội, nó uống thuốc tề lại không chiếm được thỏa mãn, còn muốn bị Xin dùng vu thuật cưỡng ép tinh hóa.
Giống.
Một tiếng giống to vang vọng thiên địa, Xin đứng mũi chịu sào, nàng cao to như vậy, căn bản không tránh kịp, bị Long ngâm đâm vào trên gương mặt.
A, Ever, ngươi người xấu này.
Xin thân thể lay động một cái, dù cho là nàng, chính diện ăn một đợt Long ngâm cũng bị thương tổn.
Mà Diệp Thư dùng sức che lỗ tai, máu mũi đều chảy ra.
Kia long ngâm quá kinh khủng, là cự long năng lực thiên phú, một tiếng long ngâm có thể so với thiên uy, Diệp Thư cảm giác mình nếu là lại tới gần một điểm liền đã bị sống sờ sờ chấn chết rồi.
Trên mặt đất, không biết nhiều ít thụ nhân cùng khô lâu bị chấn nát, ngay cả cặn cũng không còn.
Mà ở phía trời xa, những người sống sót cũng đổ một mảng lớn, cơ hồ thụ thương cùng nhỏ yếu đều bị long ngâm chấn chết rồi.
Lui lại.
Lang Vương địch tạp rít lên một tiếng, hắn hai mũi bước lên huyết, dùng hết toàn lực mang theo tộc nhân của mình rời xa chiến trường.
Hấp huyết quỷ nhóm cũng tranh thủ thời gian lui lại, bọn hắn vừa rồi nhìn cự long cùng ma nữ chiến đấu chính ngạc nhiên, chỗ nào ngờ tới cự long đột nhiên giống lên một tiếng.
Trên núi, Chia Dầu cũng lôi kéo Diệp Thư lui về sau vài trăm mét, Diệp Thư dùng sức lắc lắc đầu, choáng đầu hoa mắt.
Đầu này long quá kinh khủng, nhìn Xin, nàng ăn đầy đại long ngâm, khỏe miệng đang chảy máu.
Diệp Thư mở ra thiên nhãn, nhịn đau nhìn chằm chằm Xin. xin so hệ vợ muốn cường đại rất nhiều, nhưng nàng không nỡ ra tay bạc, bị hệ vợ giống lên một tiếng cũng mười phần khó chịu. Kia hệ vợ gầm thét qua đi, đống nhiên nhào về phía xin, xin vội vàng không kịp chuẩn bị hệ vợ dùng móng đuốt ôm chặt lấy. Cao mấy chục mét cự long đứng thẳng lên, hai con cường tráng chi sau chống đỡ to lớn thân thể, hai cái chân trước ôm xin leo, sau đó cùng một con tẹt đi đồng dạng, điên cuồng tiến hành dưới khố chuyển vận. Tất cả mọi người thấy choáng, chỉ gặp hệ vợ cùng chó đồng dạng đứng vững, không ngừng mà rất động lên dưới. Thể, một bên ngao ngao gọi một bên chảy nước miếng, hai mắt xích hồng. Xin bị cự lực ôm ấp lấy, lại không thể động đậy, mười phần buồn rầu kêu lên, hệ vợ, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi là thư à, rất cái gì rất. Hệ vợ đúng là mẫu long, xem ra là thích chủ động tiến công nữ. Thưa vị a, 666. Hệ vợ rất động một mực tại tiếp tục, nhưng nàng căn bản không có đinh đinh, một mực tác thủ nào đó dạng đồng chạm vật, nhưng xin cũng không có đồng chạm vật, mà lại hai tay của nàng cũng bị hệ vợ ôm lấy, pháp trượng đều không cách nào thi triển vũ thuật. Thưa quân, đó là cái cơ hội tuyệt hảo, để cho ta đi giết ma nữ. Chia rồ nắm chặt yêu đao, sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt đều là sát ý. Yêu đao cơ không hổ là yêu đao cơ, tại thời khắc này dâng lên điên cuồng giết chóc. Nhưng Diệp Thư chỗ nào bỏ được nàng đi mạo hiểm, tranh thủ thời gian giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng nói, đừng, ngươi bên trên ta thân, ta đi, ta phải dùng đạo pháp áp chế tà khí. Thư quân, ngươi không cách nào phát huy ta toàn bộ thực lực, mà lại ngươi rất yếu đuối, rất dễ dàng tử vong. Không sao, ta muốn là chết, ngươi chạy chính là, tóm lại ngươi không thể một cá nhân đi, tiến thân thể của ta đi. Diệp Thư cường ngạnh, Chia Rồ há hốc mồm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cơ trên người. Diệp Thư hít sâu một hơi, giờ phút này hắn có thức thần chi lực cùng quỷ thần chi lực, thân thể phảng phất tại sôi trào. Nhưng dạng này còn chưa đủ, Diệp Thư bỗng nhiên đánh ngực, kêu gọi một mực đi ăn chùa vương. Vương, lão tử muốn đi chịu chết, ngươi cũng phải chết rồi, không gặp được mỹ nhân của ngươi cổ, hiểu được không? Diệp Thư gầm rú, tiếp lấy ngực bỗng nhiên nóng lên, một cỗ lực lượng khác dùng nhập thân thể. Kia là vương lực lượng, cái này ngồi ăn rồi chờ chết vương bắt đạn rốt cục chịu làm việc. Diệp Thư không còn mục tích, rút ra quỷ cắt, hoành chuyển qua xỉn sau đầu. Xin tự nhiên phát hiện hắn tới, nhưng cũng không để trong lòng, mà là chuyên tâm chấn an hệ vợ. Hệ vợ rất động tốc độ tựa hồ trở nên chậm. Diệp Thư không lãng phí cơ hội, hoành không một chạm. Quỷ cắt phát ra sán lạn như tinh hà hắc quang, quét ngang giữa không trung, hướng phía xin phần gãy cắt tới. Diệp Thư giờ phút này trước nay chưa từng có cường đại, bởi vì cổ vương cũng hỗ trợ, tăng thêm từ vài ngàn năm trước lưu truyền xuống thần khí phối hợp, cái này một đạo kiếm quang đủ để cho thiên địa thất sắc. Xin hiển nhiên ngơ ngác một chút, cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nàng cũng không có tranh né, ngược lại hứng thú mười phần, nghĩ thử một chút đông phương áo thuật lợi hại. Nàng vương nghiêng đầu, há miệng tiếp nhận kiếm khí. Có ăn ngon hay không a? Kiếm khí bị nàng dễ dàng địa một ngụm nuốt, nhưng trên mặt nàng hiếu kỳ cũng biến thành thống khổ. Quỷ cắt chính là Đông Doanh Bình An thời đại lưu truyền xuống thần khí, chính là thủ hộ thiên hạ chi thần binh. Thời đại kia, cùng thời trung cổ là đặt song song, quỷ cắt bản thân cũng không yếu, chỉ cần tại cường giả trên tay, đối phó ma nữ cũng không khó. Diệp Thư không phải cường giả đỉnh cao, nhưng giờ phút này cũng phát huy ra lực lượng cường hãn. Kiếm khí tại xình trong cổ họng tứ ngược, sau đó phốc một tiếng từ cổ của nàng chỗ chui ra. Xin lập tức đẩy cổ phun máu. A, đau quá, thật là lợi hại đau. Nàng kinh ngạc nói, sau đó không để ý bị hệ vợ đẩy ngã, bẹn đùi bộ cùng hệ vợ phía dưới tiếp ở cùng nhau. Nơi xa người sống sót đều thấy khiếp sợ không thôi, không tự chủ được kinh hô, cái kia người phương Đông lại đánh bại ma nữ xỉn, ông trời ơi, hắn có thể đánh bại ma nữ. Không có ý tư à, Tết Thanh Minh muốn làm quá nhiều bánh bao, thực sự bể bộn nhiều việc, lúc đầu đã phát trương tiết nói cho mọi người tối nay càng, kết quả không có phát ra ngoài, mới phát hiện, còn có một chương hơn 9 điểm viết xong à. Chương 395, hôm nay liền để ngươi kiến thức một hạ cái gì gọi là tàn nhẫn. Xin bị hệ vợ đẩy ngã xuống đất, mà lại yết hầu phá, bị quỷ cắt kiếm khí đả thương. Thế là nàng liền một bên yết hầu phun máu một bên bị hệ vợ điên cuồng đối phía dưới. Xa xa huyết tộc nhóm thấy miệng trợn mắt ốc, kinh thán không thôi. Diệp Thư nhẹ nhàng thở ra, trong lòng ổn mấy phần. Quỷ cắt là hoàn toàn xứng đáng thần khí, chỉ là thực lực của mình không đủ, khó mà phát huy quỷ cắt thực lực, không phải đánh bại ma nữ cũng không phải là không có khả năng. Lúc này ma nữ chủ quan, bị quỷ cắt gây thương tích, lại bị cự long đè ép, cơ hội càng thêm tốt. Diệp Thư không nói hai lời, tất cả lực lượng đều tràn vào quỷ cắt, ở trên không trung thẳng tắp đâm xuống, dự định tướng xin đầu xuyên phá. Xin rốt cục có chút giận, nàng thật sự quyết tâm. Tại Diệp Thư sắp tướng quỷ cắt đâm vào nàng đại nào thời điểm, xin một cước đạp ra hệ vợ. Hệ vợ gào lên thê thảm. Trên thân tất cả đều là màu đen phủ văn đang nhấp nháy, lại như xích sắt đem nàng trói lại. Diệp Thư giật mình, xin vận dụng vu thuật, lập tức liền đem hệ vợ đặt ra. Nàng vì ứng phó quỷ cắt, vẫn là đối hệ vợ xuống tay bạc gác. Diệp Thư cưỡng ép khống chế thân thể chuyển biến, tại khoảng cách xin cao 10 mét địa phương chạy như một làn khói. Thật sự là chán ghét người phương Đông, ngươi không nên ép ta. Xin nằm trên mặt đất, đại thủ hướng lên trên một chảo, Diệp Thư chợt cảm thấy bốn phía không gian đọc lại, mình lại không thể động đậy. Thực lực chênh lệch y nguyên không cách nào đền bù, Diệp Thư trong nháy mắt mồ hôi lạnh lâm ly. Tại một khắc cuối cùng, thân thể của hắn bỗng nhiên xoay tròn, quỷ cắt dựng thẳng ở trước ngực, cả cá nhân cùng một cái cao tốc con quay đồng dạng chuyển động. Cái này nhìn rất buồn cười, nhưng Diệp Thư không được không làm như vậy. Xin đại thủ bắt đi qua, lúc này bị quỷ cắt chém bên trong, lột một lớp ra. Nàng đau nhức kêu một tiếng, rút tay trở về. Diệp Thư nhân cơ hội này bay cao, bộ cương đạp đấu đã thôi động đến cực hạn. Bất quá trong nháy mắt, hắn đã chạm vào không trung tầng mây tấm màn đen bên trong trốn đi. Huyết tộc nhóm mắt thấy Diệp Thư bại lui, sắc mặt vừa liếc. Xin bò lên, nàng toàn thân vu sư bảo rách tung tóe. Da thịt tuyết trắng bên trên đều là cho bụi cùng huyết dịch, ngay cả meo meo đều lộ ra gần một nửa. Ta tức giận, ta thật sự tức giận. Xin ngọc thủ bị cắt một lớp da, chọc giận gần chết, ngẩng đầu một cái khóa chặt Diệp Thư. Diệp Thư chợt cảm thấy thời không lại đang di động, chỗ có không gian hóa thành khối sắt hướng hắn nghiền ép mà tới. Lôi đến. Diệp Thư cắn chặt răng, sắc mặt nghiêm túc triệu hoán Cửu Thiên Kinh Lôi. Cửu Thiên Kinh Lôi là không cách nào kích thương Xỉn, nhưng đây là Diệp Thư át chủ bài, có thể kéo riêng một trận cũng tốt. Bị đạp bay hệ vợ chính đang gầm thét dãy rủa, trên người nàng phù văn từng mảnh phá toái. Chỉ cần kéo dài mấy phút, hệ vợ lại có thể xông lại ôm lấy Xỉn điên cuồng chuyển vận. Diệp Thư đánh cho tính toán, liều chết một trận chiến. Quần quần lôi vân, nghiền ép thiên khung, thiểm điện chiếu sáng Diệp Thư thân thể, Diệp Thư một tay cầm đao một tay chỉ thiên, dẫn tới hạo đãng thiên uy. Xỉn tức giận nhìn hắn chằm chằm, sau đó rất thô bạo giơ tay chụp tới. Diệp Thư cũng là không thèm đếm xỉa, hắn ở trên cao nhìn xuống Xỉn, không quên đả kích một chút Xỉn nhuệ khí. Người cái này lao yêu bà, meo meo đều lộ ra, không biết xấu hổ. A, ngươi một con lớn như thế, meo meo làm sao nhỏ như vậy? Diệp Thư ác ý chậm rãi chào phúng, Xỉn quả nhiên bị tức đến, đống nhiên ra tốc, đại thủ đem bầu trời đều muốn đập nát. Ngươi cái này hôn trướng nói cái gì? Bàn tay khổng lồ đánh tới, Diệp Thư bị thổi làm quần áo phân phật, mà lại không gian lại cầm giữ, hắn khó mà động đậy. Ngừng. Ngươi quần áo quá phá, ta nhìn thấy ngươi hai viên anh đào, hoa, hát đến một tớt, ngươi sợ là có mấy vạn thuế. Vì tính mệnh, Diệp Thư miệng tiện lên, làm bộ nhìn thấy Xỉn e giờ đầu. Xin lập tức rút tay trở về, bưng kín ngực. Ngươi chọc giận ta, ta thật thật rất tức giận, nếu như ngươi không quỳ xuống nói xin lỗi ta, ta muốn đem ngươi bắt đi đốt khô lâu. Xin tức giận đến không nhẹ, cũng bắt đầu để ý mình lộ ở bên ngoài thân thể bộ vị. Diệp Thư nghĩ thầm cái này bà nương vẫn rất ngây thơ, rất dễ dàng kéo dài nha. Hắn len lén liếc một chút nơi xa lăn lộn vợ, chỉ gặp vợ trên người màu đen phủ văn nhanh hoàn toàn tiêu tán. Ta có nói sai sao? Ngươi lại túi đầu nhìn nhìn quần của ngươi, một túm lông đều chui ra ngoài, đen thui khó coi chết đi được. Diệp Thư châm chọc khiêu khích, hắn đương nhiên là nói mỏ. Nhưng Xin hết lần này tới lần khác vào bộ, thật túi đầu nhìn mình quần lót. Nàng còn kéo ra rách dưới quần lót, kiểm tra một chút đồ lót. Ngay một khắc này, hệ vợ thoát thân, tức giận gầm thét đánh tới. Cự long tốc độ sao mà tấn mãnh, lập tức tướng Xin cái này cự hình la lị đặt ở trên thân. Mà lại hệ vợ trí thông minh thượng tuyến, nàng vừa rồi ăn một cái thiệt thòi, lúc này ngăn chặn Xin, lại cắn một cái vào Xin cổ. Cổ bị cắn, Xin lập tức không dám núp đích, bởi vì một không nhỏ tâm liền sẽ bị cự long răng cắn đứt cổ. Một chút sinh vật giao phối thời điểm, sẽ cắn cổ của đối phương, giờ phút này mẫu long hệ vợ làm rồng được, muốn cùng đối Xin. Xin lại sinh khí lại phiền muộn, tranh thủ thời gian thi triển vũ thuật, lần nữa dùng màu đen phủ văn trói lại Ever. Nhưng cái này cần mấy giây, cái này vài giây đồng hồ là chí mạng. Diệp Thư bỗng nhiên giơ cao quỷ cắt, vô số kinh lôi đánh xuống, tướng thời không dám cầm bộ ra. Mà lại để Diệp Thư ngoài ý muốn chính là, quỷ cắt vậy mà cùng thiểm điện đan vào với nhau. Vô số thiểm điện phảng phất bị hấp dẫn đồng dạng, tràn vào quỷ cắt thân ao. Toàn thân như mực quỷ cắt lại điện quang thiểm tránh, phảng phất tại tiến hóa. Diệp Thư sắc mặt cuồng hỉ, hắn phát hiện quỷ cắt năng lực càng thêm cường đại, kia là dung hợp Cửu Thiên Kinh Lôi ngắn ngủi tính năng lực. Chịu chết đi, lão vu bà. Diệp Thư lăng không đâm xuống, quỷ hoán đổi chuyển phương hướng, mũi lao hướng xuống. Xin con ngươi rụt lại, nàng không dám vặn mẹo cổ, cũng chưa đá văng nghệ vờ. Trong điện quang hòa thạch, không gian bị đâm rách. Quỷ cắt mũi lao lốp bốp rung động, kinh khủng thiên uy hòa hợp tại quỷ cắt trên ao. Giống như sao chổi lướt qua bầu trời đêm, tại trong mắt mọi người, Diệp Thư phảng phất nắm lấy một viên sao chổi, mang theo thật dài đuôi lửa, ầm ầm đập vào Xin trên đầu. Xin đầu lập tức phá thoái, hóa thành một chỗ huyết tương cùng khối thịt. Cự long nghệ vờ run lên bần bật, nàng cùng Xin có cảm ứng, giờ khắc này lại cùng đầu mình phá đồng dạng, phát ra một tiếng gào thét, sau đó thẳng tắp địa ngã xuống. Khổng lồ long thân tướng không đầu cự hình la lị ép trên mặt đất, cả hai đều không nhúc nhích. Diệp Thư toàn thân ướt đẫm, một chiêu này hao hết hắn chỗ có sức lực. Tùy theo mà đến còn có Triệu Dụ phản vệ, để hắn đau đến không muốn sống. Nhưng Diệp Thư không dám tùy tiện để Triệu Dụ ly thể, bởi vì hắn cảm thấy Xin còn sống. Nay loại nhân vật không có khả năng dễ dàng như thế liền chết đi. Xa xa huyết tộc nhóm bạo phát kinh thiên động địa tiếng kêu, bọn hắn điên cuồng lớn tiếng khen hay lên, nghiêm nhiên đem Diệp Thư xem như thần. Ai cũng không có phát hiện, Xin thân thể tại lặng yên không một tiếng động thu nhỏ. Cự hình la lị trên thân hiện lên điểm điểm hắc quang, kia là hắc ma pháp. Nàng không đầu trên cổ, một vòng u quang thoáng hiện, lại ngưng kết thành một cái hư ảo đầu người. Diệp Thư khoảng cách gần nhất, thấy nhất tinh tưởng, hắn con ngươi co rụt lại, lần nữa rơi xuống, lần này quỷ cắt hướng phía kia xóa u quang đâm tới. Sau đó cái này một nháy mắt, Xin trên thân hắc quang đại tác, phản phất có vu sư tại niệm chú đồng dạng. Hệ vợ bị đánh bay, Diệp Thư cũng bị đánh bay. Diệp Thư yết hầu ngọt ngọt, máu phun phè phè, kém chút không có choáng đi qua. Xong, Xin lại xuống lại. Diệp Thư hãi nhiên nhìn trên mặt đất kia cự hình thân thể, trên thân thể quang mang không ngừng lấp lóe, cùng lúc đó, Xin mới đầu cũng thành hình. Mà lại thân thể của nàng đang nhanh chóng co lại dài trăm thước thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ đến 1m5. Diệp Thư trong lúc nhất thời còn có chút không cách nào thích ứng, người khổng lồ kia biến thành con kiến. Ta lần này là thật tuyệt đối tức giận phi thường, hỗn đản. 1m5 tiểu La Lệ giơ lên pháp trượng chửi rủa, khuôn mặt nàng nho nhỏ, bộ ngực nho nhỏ, đùi cũng nho nhỏ. Trên thân rách dưới vu sư bảo càng là không còn hình dáng, lần này Diệp Thư là chân chính trông thấy nàng anh đạo. Nhưng giờ phút này không dành thưởng thức, Diệp Thư quay đầu liền chạy. Hắn xông vào xa xa rừng rậm, mới vừa rơi xuống đất tần nút, bốn phía thời không liền thay đổi. Vô số thụ nhân vươn lít nha lít nhít cành cây, phong tỏa cái này một phiến thiên địa. Vô số hắc quang phủ văn đột ngột xuất hiện, khắc ở Diệp Thư trên thân. Diệp Thư cảm thấy hai nhiên, hắn phát hiện năng lực của mình lại bị phong tỏa, nói cách khác, hiện tại hắn cùng phàm nhân không có khác nhau. Hỗn đản đồ vật, hôm nay ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tàn nhẫn. Xin thanh âm truyền đến, nàng ra hiện tại Diệp Thư bên cạnh. Nàng chỉ một M5, tuyết trắng thân thể mềm mại bên trên treo rách dưới quần áo, hai mảnh cái mông mà đều lộ ra. Diệp Thư nghĩ thầm lần này chết chắc, cái này Xin thực tế quá vô địch. Hắn biết hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng liền cái gì còn không sợ. Quỷ cắt ném một cái, há miệng liền mắng, ngươi cái này tên lùn, thối la lị, nhìn nhìn chiều cao của ngươi, ngươi tiểu e giờ bổ câu, chật chật, chân đều cùng hài nhi giống như, ngươi không tự ti sao?
Con giả kim cương, rất đã từng nói, người càng là khoe khoang cái gì liền càng thiếu khuyết cái gì, ngươi khoe khoang ngươi hình thể, xem ra ngươi đối với mình là cái tên lùn cảm thấy rất khó chịu. Diệp Tư nước bọt trực phún, hắn một giây năm phun, không ngờ xỉn vậy mà đỏ trong mắt, phẫn nộ mà thương tâm. Ta đánh chết ngươi. Nàng bị Diệp Tư nói trúng chỗ đau, thời trung cổ nàng vì thoát khỏi tên lùn hình thể, không biết bỏ ra bao lớn cố gắng, cuối cùng nghiên cứu cự long, lấy mạng sống ra đánh đổi mới thu được trăm thước cao hình thể, bây giờ bị Diệp Tư vô tình đả kích, lập tức tức khóc. Diệp Tư nhìn nàng như thế ngược lại là sửng sốt một chút, đào rẽn, khóc. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, xin đã đánh tới, đối với hắn quyền đấm cước đá. Không sai, là quyền đấm cước đá. Diệp Tư còn cho là mình muốn bị lập tức đánh nát, kết quả xỉn chỉ có lực lượng của phàm nhân, cùng cái hùng hài tử đồng dạng đánh hắn. Diệp Tư càng thêm sửng sốt, hắn có chỗ không biết, xin mặc dù còn có thể điều khiển thời không, nhưng bởi vì tổn thương quá lớn, nàng đã không cách nào quá nhiều sử dụng vũ thuật, vừa rồi dùng màu đen phủ văn giam cầm Diệp Tư năng lực đã là cực hạn. Vũ sư liền là dựa vào vũ thuật, xin không cách nào tiếp tục sử dụng vũ thuật, vậy cũng chỉ có thể làm cái phàm nhân. Diệp Tư không nghĩ ra, nhưng nhìn xin không có chút nào lực sát thương, hắn cũng không sợ, trở tay đánh trở về. Lão Vu bà, tên lùn, ngực phẳng ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi. Diệp Tư cùng với nàng xoay đánh lên, xin tức giận đến bên cạnh khóc bên cạnh gọi, một tay nắm lấy Diệp Tư tóc, một tay phá Diệp Tư mặt. Hai người lăn trên mặt đất, Diệp Tư cũng bắt lấy tóc nàng, nện nàng meo meo. Trên ngực phẳng, ván giật đổ. Diệp Tư bị giam cầm năng lực, hắn cũng chỉ có một cái lực lượng của phàm nhân. Bất quá thật muốn tương đối, vẫn là Diệp Tư khí lực lớn một điểm. Một lát sau, Diệp Tư đem xin ép trên mặt đất, cười ha ha, như thế nào? Tên lùn có phục hay không? Xin trên thân đã không đến sợi vải, da thịt trắng loáng bên trên tất cả đều là cho bụi. Ever, nàng đánh bất quá Diệp Tư, bắt đầu gọi long. Diệp Tư giật nảy mình, tranh thủ thời gian nắm lên trên mặt đất quỷ cắt chống đỡ tại xỉn trên cổ, lập tức đem thời không hủy bỏ, để ngươi long cũng cút xa một chút, không phải ta giết ngươi. Không, xin chửi mắng, tiếp tục hô. Ever, tỉnh. Diệp Tư không khỏi gấp, tên lùn này giận điên lên, không sợ chết. Diệp Tư cũng không dám giết nàng, bởi vì cự long Ever còn sống, cần xỉn khống chế, không phải tuyệt đối là một tràng tai nạn. Có chuyện hảo hảo nói, ngươi nhìn ta đều bị ngươi đánh cho chảy máu mũi, ngươi nên bớt giận, chúng ta đừng têu long a. Diệp Tư lùi bước, chán ngắt cười nói. Xin trợn mắt chừng hắn, ngươi quá đáng ghét, không có chút nào tôn trọng nữ tính, ta muốn liều mạng với ngươi. Cái gì? Tiểu tỷ tỷ, ngươi mẹ nó một cái sát nhân cùng ma nói với ta tôn trọng. Ngươi muốn giải phẫu ta, ta còn tôn trọng ngươi. Ngươi khôi hài a huynh đệ. Diệp Tư sủi cười một tiếng, tiếp tục đè ép xỉn. Xin phản bác, ta giải phẫu ngươi thì sao? Ta cũng không phải muốn giết ngươi, ngươi dựa vào cái gì mắng ta tên lùn? A, ngươi mẹ nó cho ta uống xuân dược, còn muốn giải phẫu ta, không phải giết ta chẳng lẽ là trò đùa quái đản a? Kia là sinh mệnh dược tề, chính là vì để ngươi bảo trì tràn đầy sức sống, uống hai nhỏ căn bản sẽ không có việc, cũng không phải để ngươi giống nghệ vợ đồng dạng uống một lít. Xin nói đến rất thật, không giống đang diễn trò. Diệp Tư có chút không phản bắt được, sau đó nói, ngươi loạn giết người, ngươi xem một chút ngươi giết nhiều ít người. Vu sư vốn là cùng huyết tộc tương hỗ giết ta, giết nhiều như vậy cái thế kỷ, ta không giết bọn hắn cũng sẽ giết ta, dựa vào cái gì không cho phép ta giết? Giống như có chút đạo lý. Diệp Tư có chút dao động, xin lại kêu to lên, Ever, Ever. Nơi xa truyền đến một tiếng long âm, Ever thanh tỉnh. Diệp Tư dọa đến run lên, đừng kêu, ta có thể thả ngươi, ta còn có thể dạy ngươi đông phương áo thuật, chúng ta làm cái giao dịch, ngươi quản tốt ngươi long, hiện tại thế giới song toàn không đồng dạng, ngươi không thể làm loạn. Diệp Tư thực sự không dám đối xỉn, bởi vì nàng có một đầu long. Xin đôi mắt to sáng ngời chớp chớp, ngữ khí nhu ra. Ngươi đem ta cự đại hóa thân thể phá hủy, ta về sau lại phải biến đổi thành tên lùn. Xin mười phần bi thống, nàng không muốn làm cái tên lùn. Diệp Tư dịu dàng cười một tiếng, an ủi, xin, nguyên lai ngươi như thế manh, xã hội hiện đại đã phát triển đến một cái không nhưng mức tưởng tượng, 1m5 nữ hải tử là đáng yêu đại danh tử, ngươi tại hiện đại thế giới nhất định rất được hoan nghênh. Thật, thật, không tin chính ngươi đi xem, bất quá phải quản lý tốt ngươi long. Diệp Tư y nguyên dịu dàng, xin một mặt kinh hỉ cùng không dám tin. Vậy ngươi lăn đi a, ngồi tại ta trên vũ làm cái gì? A, không có ý tứ, ta còn tưởng rằng ta ngồi tại trên bụng của ngươi đâu. Diệp Tư rời, đem quỷ cắt cũng rời. Xin trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó thay đổi thời không biến mất. Chỉ chốc lát sau, Diệp Tư nghe được một tiếng long ngâm cùng vỗ cánh bay cao thanh âm, ngay sau đó, bốn phía tấm màn đen phiêu tán, tất cả thụ nhân cùng quái vật đều hóa đá, đã mất đi sinh mệnh lực. Theo một tiếng vang ầm ầm tiếng vang, thời trung cổ thời không tan vỡ. Trạng vạng tối ánh nắng tung xuống, thiên thanh địa minh. Diệp Tư lập tức thư giãn, ngã xuống đất nôn ra máu, mặc đọc chú ngữ để chìa rổ ra. Chìa rổ ra ôm lấy hắn, đau lòng đến không được. Nơi xa, huyết tộc nhóm cao giọng cùng hô, hướng bên này vọt tới. Cái kia người phương Đông thắng, ông trời ơi, hắn cứu được tất cả chúng ta. Chương này nhưng thật ra là hai chương, hơn 4000 chữ, tha thứ ta muộn càng a. Chương 396, cán. Thời trung cổ thời không phá thoái, tất cả quái vật đều đã mất đi sinh mệnh lực, vô tận tấm màn đen tiêu tán, chạm vạng tối trời chiều vậy vào, chiếu rọi ra một chỗ tàn bại. Diệp Tư còn tại thổ huyết, một trận đánh cho quá gian nan, hoàn toàn là kiến càng lay lại thụ, tạo thành Diệp Tư nội thương nghiêm trọng. Triệu Dỗ lo lắng địa ôm Diệp Tư, lộ ra hiếm thấy vẻ đau lòng. Nơi xa, mấy trăm cái huyết tộc đã chạy tới, bọn hắn lúc này không thể nghi ngờ tướng Diệp Tư xem như thần. Người phương Đông bị trọng thương, tranh thủ thời gian thi cứu. Lang Vương địch tạp lớn tiếng kêu lên, hắn nhìn Diệp Tư ánh mắt tràn đầy sùng bái. Những người còn lại cũng là như thế, lúc trước đối Diệp Tư thành kiến đã không có. Diệp Tư miễn cưỡng cười một tiếng, như vậy choáng đi qua. Mơ mơ màng màng không biết qua bao lâu, Diệp Tư từ trong thống khổ tỉnh táo lại. Hắn đau nhức đến cơ hồ muốn run rẩy, lần này tổn thương không phải ngoại thương, mà là nội thương nghiêm trọng, tại chiến đấu quá trình bên trong, bất chi bất giác đã ngũ tạng lục phủ tổn hại. đau nhức đau nhức đau nhức. Diệp Thư bỗng nhúc nhích ngón tay, hắn cảm giác mình toàn thân đều bị bạch trong bao chứa lấy, thành một cái xác ướp. Dưới thân là cực kỳ mềm mại giường lớn, trong phòng còn có một mùi thơm. Nơi này không phải bệnh viện, mà là cái nào đó xa hoa tòa thành. Diệp Thư khục lắm điều vài tiếng, ý thức dần dần thanh tỉnh. Hắn trước tiên liền kêu gọi, "Chìa rồ, chìa rồ." Một vòng bóng hình xinh đẹp xuất hiện, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Diệp Thư cười một tiếng, yếu ớt nói, "Chìa rồ, ngươi không sao chứ?" Chìa rồ quỳ gối bên giường, nắm lấy Diệp Thư tay nói, "Thư quân, ta tại sao có thể có sự tình đâu? Ngươi tốt đi một chút không có." Chìa rồ ngữ khí rất mềm, cùng chiếu cố tướng công đồng dạng. Diệp Thư nhìn ánh mắt của nàng có chút đỏ, sợ là một mực tại lo lắng. "Ta hoàn toàn không cảm thấy tốt một chút rồi, thật là khó chịu, ta hẳn là phải chết." Diệp Thư kịch liệt khục lắm điều, Chìa rồ giật nảy mình, lập tức luống cuống. Diệp Thư nắm chặt tay của nàng nói, "Trước khi chết ta còn có cái cuối cùng nguyện vọng, ta muốn chân." Chìa rồ lập tức không hoảng hốt, nhăn lại cái mũi oán giận nói, "Thư quân, ngươi thật đáng ghét." Nàng xoay người sang chỗ khác, không muốn lý Diệp Thư đầu này dâm. "Chủng." Diệp Thư cười hắc hắc, liền một chút nha. Chìa rồ tương đương bất đắc dĩ, thực sự đấu bất quá Diệp Thư tên vô lại này. Nàng có chút xấu hổ ngồi ở bên giường, hai đầu đại mỹ chân lộ tại Diệp Thư trước mặt. Diệp Thư run run rẩy rẩy địa đưa tay đi sờ, Chìa rồ nhìn hắn cái này muốn chết không sống còn càng muốn sờ chân điệu dạng không khỏi cười khúc khích. "Thư quân ngươi thật sự là người xấu." Chìa rồ nói thầm, nắm lấy Diệp Thư tay đặt ở trên đùi của mình. Diệp Thư lập tức sảng khoái, kia bóng loáng non mịn xúc cảm truyền vào trong lòng bàn tay, thật sự là nhân sinh nhất diệu hưởng thụ. Diệp Thư vừa lòng thỏa ý, bắt đầu nói chuyện chính. "Vũ khí của ta đâu?" Diệp Thư rất khó quay đầu thấy rõ bốn phía, đành phải hỏi thăm Chìa rồ. Chìa rồ nhìn một chút một bên bản đọc sách nói, "Tại nơi này, huyết tộc hiện tại đối ngươi kính như thần minh, sẽ không ham vũ khí của ngươi." "Vậy là tốt rồi, ta liền sợ có chút huyết tộc có ý đồ xấu." Diệp Thư triệt để buông lỏng, một bên sờ lấy Chìa rồ chân một bên lần nữa lâm vào ngủ say. Chìa rồ nhìn hắn ngủ thiết đi, dịu dàng địa cho hắn đắp kín mền, yên lặng thủ hộ ở một bên. Diệp Thư mỗi ngày đều sẽ tỉnh đến, sau đó lại rất nhanh thiết đi, tinh lực của hắn không đủ, cảm giác suy yếu để hắn không cách nào bảo trì lâu dài thanh tỉnh. Những ngày này, luôn có huyết tộc hạ nhân tất lòng chiếu cố, còn có một số tộc trưởng cùng người sói trước tới thăm, bất quá Adina lại chưa từng xuất hiện. Diệp Thư hỏi thăm qua sau mới biết Adina đi chủ trì đại cục, huyết tộc bị trọng thương, lúc này là hoàng nữ bệ hạ biểu thị quan tâm thời điểm, nàng phải đi trấn an huyết tộc. Tiểu nha đầu khẳng định nghĩ đi theo ta, nhưng đã phận không cho phép nàng tới. Diệp Thư trong lòng có chút ý cười, trải qua này một cẩm, hắn triệt để có được hoàng nữ bệ hạ giao phối quyền, tuyệt đối sẽ không lại có người bất mãn, coi như bất mãn cũng không dám ngăn cản. Diệp Thư thế nhưng là đánh bại sinh người. Xin phục sinh đối với huyết tộc tới nói là hủy diệt tính, bởi vì vu sư cùng huyết tộc trời sinh liền là tương hô báo thù, xã hội hiện đại huyết tộc đã không có thể đối kháng ma nữ vô liếng, xin có thể sắp hiện ra thay mặt huyết tộc triệt để hủy diệt. Diệp Thư không thể nghi ngờ thành cứu vớt huyết tộc cân nhân, hắn sẽ bị tất cả huyết tộc cung phụng, lấy ứng phó ma nữ xin. Xin cưới rồng sau khi đi, huyết tộc đều tưởng rằng Diệp Thư thắng, đối với hắn sùng bái có thừa, kỳ thật Diệp Thư cũng vẹn vẹn gặp vận may. Xin còn sẽ xuất hiện, huyết tộc một mực ở vào nguy hiểm bên trong, lần này Adina lên ngôi liền không có lực cản. Diệp Thư âm thầm tính toán, không nghĩ tới trời xui đất khiến bên trong, hắn đã thuận lợi giải quyết Adina chướng ngại. Lại là mấy ngày, Diệp Thư năng xuống giường. Nhưng hắn đi một bước liền đau muốn chết, thân thể gân cốt ở vào tổn thương ở trong. Diệp Thư bản thân kiểm tra một chút, không khỏi nhíu mày. Bị thương quá nghiêm trọng, lần này sợ là khó mà tự lành, thực lực của ta sẽ tổn hao nhiều. Diệp Thư đau đầu, hắn vốn là thực lực không đủ, hiện tại còn bị thương nghiêm trọng như vậy, thực lực khó khôi phục, coi như thân thể khỏi hẳn, thực lực đoán chừng đều sẽ hạ xuống ba thành. Bất quá quỷ cắt tựa hồ có một chút biến hóa. Diệp Thư ngồi ở trên giường, cầm trong tay quỷ cắt cẩn thận xem xét. Quỷ cắt là toàn thân như mực, không có một tia dư thừa tạp sắc. Nhưng lúc này kia màu mực bên trong, xen lẫn nhàn nhạt ngân huy, giống như là đường vân. Ngân sắc, chẳng lẽ là kinh lôi tạo thành? Diệp Thư hồi tưởng lúc ấy đâm rách xin đầu tình hình, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Ngày đó cửu thiên kinh lôi dẫn tới quỷ bản thân bên trên, sau đó nhất cổ tác khí đâm rách xin đầu. Quỷ cắt mặc dù rất mạnh, nhưng thực lực của ta không đủ để vung năng lực của nó. Nếu như không có dẫn đạo cửu thiên kinh lôi, khả năng căn bản đâm không phá xin đầu. Diệp Thư cảm thấy vui vẻ, quỷ cắt có biến hóa, hoặc là nói tiến hóa. Vậy cũng là nhân họa đắc phúc, quỷ cắt sau này sẽ là kinh lôi chi quỷ cắt, phối hợp cửu thiên kinh lôi sử dụng, có thể thu lấy được kỳ hiệu. Lại qua mấy ngày, Adina rốt cuộc đã đến. Nàng phong trần mệt mỏi, vẻ mặt vội vàng, ngay cả mắt đen vành mắt đều có, không biết bao lâu không có nghỉ ngơi. Tiểu nha đầu vừa đến đã gắt gao ôm lấy Diệp Thư, nước mắt một mực rơi xuống, nói đều cũng không nói ra được. Diệp Thư sờ sờ đầu của nàng, trong lòng mềm mại. "Kỳ Nhi, đừng khóc, ba ba không có việc gì." Adina một thân sa hoa lễ phục màu đen, giờ phút này tất cả đều rối bời, nàng không có một tia hoàng nữ uy nghiêm. "Xấu ba ba, ta chán ghét ngươi." Adina nhẹ nhàng đánh Diệp Thư ngực, nàng tự nhiên tại phàn nàn ngày đó Diệp Thư để Chìa rồ cưỡng ép mang nàng đi sự tình. "Không tức giận a, ba ba kiếm lợi lớn, đau của ta biến đến dị, huyết kiếm." Diệp Thư cười đùa tí tửng, Adina cũng mặc kệ cái gì đau, nhón chân lên, ngóc lên bờ môi liền thân Diệp Thư. Diệp Thư hết sức yếu ớt, căn bản trốn không thoát, bị Adina hôn lên bờ môi. Adina môi anh đào phấn nộn mềm mại, Diệp Thư kháng cự một chút liền trầm luân. Hai đầu lưỡi đan vào với nhau, Adina nhắm mắt lại, gương mặt phiếm hồng lại nghĩa vô phản cố. Cái này toàn thế giới nữ nhân đẹp nhất hiện ra kinh người mị lực, Diệp Thư từ bị động đến chủ động, tướng Adina càng ôm càng chặt, thể nội dương khí cũng bắt đầu sinh động, phía dưới nhất trụ kình thiên. Thật lâu về sau, hai người bờ môi tách ra, Adina gấp rút hô hấp, nàng khẽ cắn khóe miệng, con mắt màu đỏ bên trong tràn đầy ý xấu hổ. "Diệp tiên sinh, ngươi rất xấu a." Adina đổi cái xưng hô, sau đó chậm rãi quỳ xuống, mắt to nhìn chằm chằm Diệp Thư nâng lên đúng quần. Diệp Thư trong lòng nhảy một cái, một cô rung động vọt lên, để hắn đung quần càng thêm trống. Hoàng nữ bệ hạ muốn. Diệp tiên sinh, ta muốn cắn chết ngươi, cắn chữ tách ra niệm nhà. A Đi Nạ ngóc lên khuôn mặt, kia tinh mỹ như đổ sứ khuôn mặt, khuynh quốc khuynh thành, lại dẫn xấu xa yêu mị. Diệp Thư nuốt từng ngụm nước bọt, má ơi, chịu không được. Hắn cưỡng ép lui lại, khoát tay cự tuyệt, đừng đừng, ta hiện tại quá hư nhược, thật sẽ bị ngươi cắn chết. Kỳ thật đây chỉ là một dâu riêng nguyên nhân trọng yếu hơn là chìa rổ trong bóng tôi à. Chìa rổ khẳng định thủ hộ lấy mình, Diệp Thư cũng không muốn để chìa rổ trông thấy cảnh tượng này, cho nên vẫn là ngày sau hay nói đi. A Đi Nạ biết Diệp Thư suy yếu, cũng không bắt buộc, nắm nuốt lễ phục một góc e thẹn nói, ba, miệng của ta giống như quá nhỏ, không biết có đủ hay không dùng, nếu không ta luyện tập một chút, nhiều cắn dưa leo, về sau hảo hảo phụng dưỡng ngươi. Đủ rồi, đừng kích thích ta. Diệp Thư mặt đỏ dần, A Đi Nạ lại tới ôm lấy hắn, một mực dính nhau, không chịu rời đi. Bất quá một hồi về sau, Đạ Phẩn cũng phong trần mệt mỏi địa chạy đến. Nàng hiển nhiên sợ hãi Diệp Thư cùng A Đi Nạ lại làm cản rỡ. Kỳ Nhi, huyết tộc nhóm đều đến tỏ e đỏ toàn thành, ngươi nhanh đi tiếp kiến thần tử. A Đi Nạ miết miệng hừ một tiếng, sau đó thay đổi lãnh đạm cao nhã biểu lộ, bước nhanh rời đi. Ta tiểu tình lang, ta thật sợ ngươi nhịn không được ăn nữ nhi, ngươi phải nhận ở a. A, ngươi tại sao lại rất rồi? Đạ Phẩn mắt sắc, bất đắc dĩ thở dài, muốn đi qua cho Diệp Thư cắn. Diệp Thư tranh thủ thời gian cự tuyệt, không có việc gì, đây là thần. Đột nhiên mà thôi, một hồi liền tiêu tan, không làm phiền ngươi. Nói chính sự, huyết tộc trách dạng. Tổn thất nặng nề, đi trên vài người, trở về chỉ có vài trăm người, mặc dù cường giả không có tổn thất quá nhiều, nhưng trung tầng lực lượng tổn thất quá lớn, mà lại, xin con sống, nàng cưỡi rồng chạy, lúc nào cũng có thể giết trở lại đến, hiện tại tất cả mọi người kinh hồn tán đảm. Hấp huyết quỷ công tức đâu? Huyết tộc giống như có mấy vị công tức a. Đừng đề cập bọn hắn sợ nhất, đã bế quan trốn đi, ai, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bọn hắn là huyết tộc nội tình, nhất định phải trốn đi. Chương 397, ta là La Lị Khống. Hấp huyết quỷ công tức vậy mà trốn đi. Có thể thấy được huyết tộc đối với ma nữ e ngại, bọn hắn đoán chừng đi ngủ đều ngủ không bình yên. Xin bị trọng thương, trong thời gian ngắn sẽ không trở về, người yên tâm đi. Diệp Thư thuận miệng nói, Đạo Phần lại cũng không yên tâm, một mực rất sầu lo. Tất cả mọi người đang chờ ngươi khôi phục, bọn hắn nhận định Đông Phương Đạo Pháp có thể khắc chế ma nữ, hiện tại ngươi là cây cỏ cứu mạng. Đạo Phần nói, sầu lo bên trong còn có một tia ý mừng, cái này một điểm có thể lợi dụng, ngươi có thể dựng đứng uy tín, thực sự trở thành nữ hoàng nam nhân. Đạo Phần cùng Diệp Thư ý nghĩ không như mà hợp, Diệp Thư gật đầu, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi. Đạo Phần liền không nói nhiều, chỉ là vũ mị cười một tiếng, ta tiểu tình lang, ta rất chờ mong cùng nữ nhi cùng một chỗ hầu hạ ngươi, bất quá tạm thời ngươi muốn trước nhẫn lại nha, lại tới kích thích ta. Đi nhanh lên đi, ta muốn khốn ngủ gật. Diệp Thư phía dưới phồng lên một đại đống đồ vật, chịu không nổi dư thừa kích thích. Đạo Phần cười híp mắt đi, có thể tính vòng qua Diệp Thư. Diệp Thư nhẹ nhàng thở ra, sau đó trước mắt thân ảnh lóe lên, một cái tiểu la lị nhảy ra ngoài. Ngươi cái này khốn nạn, thật sự là buồn nôn chết rồi, cán. Nữ nhi, mẫu nữ, ngươi làm sao như thế dơ bẩn a? Cái này tức hồn hển gầm thét, không phải xì ra cả vẫn là ai? Nàng xuất hiện, nói rõ Thanh Hành Đăng cũng tới, đương nhiên Triệu Dầu cũng tại nơi này. Ba cái thức thần đều xuất hiện, Thanh Hành Đăng ngồi tại trên đèn lắc chân, sáng loáng làm cho người ta thèm. Đại đường người, nhanh làm thứ 311 trời thí nghiệm. Thanh Hành Đăng vừa đến đã nghĩ về nhớ lại Diệp Thư thí nghiệm. Diệp Thư cũng đã nói biết làm, bất quá hiện tại như thế tổn thương, làm cái rắm. Đen tỷ tỷ, ngươi muốn ta chết ta, tốt xấu để cho ta chữa khỏi vết thương rồi nói sau. Diệp Thư cười khổ ngồi ở trên giường, che giấu đi mình căng phòng đúng quần. Nhưng mà Xí Dạ Cạ liếc thấy phá hắn che giấu, lần nữa kêu lên, ngươi đừng giả bộ. Nhìn xem ngươi kia buồn nôn đồng tử, Triệu Dụ tỷ tỷ, ngươi sao có thể chịu được loại này dâm trùng sao? Hắn so quái thúc thúc còn muốn quái. Triệu Dụ đứng ở một bên, có chút cương triều địa vô vô Xí Dạ Cạ đầu, ngăn, không muốn mắng chửi người a. Hải Xí Dạ Cạ không thuận theo địa dậm chân một cái, lại hướng Diệp Thư hừ một cái, đừng đề cập nhiều khó chịu. Diệp Thư nhún nhún vai, ta mặc kệ ngươi, hùng hải tử. Rất nhanh, Thanh Hành đang lại đi lãng, còn nói sẽ thường xuyên trở về nhìn Diệp Thư, chỉ cần Diệp Thư thương lành lập tức làm thứ 311 trời thí nghiệm. Hải Sĩ Dạ Cạ cũng đi, bất quá nàng nhất định phải lôi kéo Triệu Dụ, còn đuổi nghịch lên vô lại. Triệu Dụ không thể làm gì, căn dặn Diệp Thư nói, "Thư quân, ta bồi Sĩ Dạ Cạ chơi một chút, ngươi gặp được nguy hiểm gọi ta là được rồi." Diệp Thư tự nhiên gật đầu, còn vụng trộm cho Triệu Dụ một ngày hôn gió. Triệu Dụ hoán trách địa lườm hắn một cái, có chút xấu hổ đi. "Nha, thật sự là dịu dàng tiểu tỷ tỷ, thật đẹp a." Diệp Thư tâm hoa nộ phóng, tốt muốn ôm Triệu Dụ điên cuồng chuyển vận a. Hắn một phen cười phóng đãng, kết quả chính cười đến phải kinh, đột nhiên không có thể động. Là hoàn toàn không có thể động, ngay cả dáng tươi cười đều bị đọc lại, toét miệng cười ngây ngô. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thư trong lòng kinh hãi, không gian bốn phía bị giam cầm, đây là cái gì thuật pháp, vu thuật. Sau một khắc, trước mắt xuất hiện một cá nhân, hoặc là nói, là một cá nhân hình sinh vật. Nàng một đầu tóc bạc, đầu sinh hai sừng, thân cao không tới 1m5, thân thể có chút thịt, nhìn xem phảng phất hài nhi mập. Khuôn mặt nàng cũng là tròn trịa, 10 phần đáng yêu, trong mắt to ánh mắt nhìn có chút ngốc manh dáng vẻ. Thật đáng yêu. Đây là Diệp Thư phản ứng đầu tiên, sau đó không có thứ hai phản ứng, hắn toàn bộ thân thể chuyển động, phảng phất đấu chuyển tinh di, thời không chuyển đổi. Chờ Diệp Thư kịp phản ứng, hắn đã ở trên không trung 10.000 mét phía trên, nơi này lạnh siêu siêu, thổi đến hắn cả người nổi da gà lên. Mặt tròn sừng thú La Lị không thấy, Diệp Thư dưới thân là một đầu khổng lồ long, một đầu toàn thân màu đỏ cự long. Hắn an vị tại lưng rồng bên trên, cái mông kẹt tại long lân bên trong. Phía dưới là quần quần bạch vân, không nhìn thấy mặt đất, trên mặt đất người chỉ sợ cũng nhìn không thấy phía trên quái vật khổng lồ. Là ngươi, Pepper. Diệp Thư biến sắc, dưới thân long trương miệng nói chuyện, chủ nhân đang chờ ngươi. Nàng không nói nhiều, mà lại nghe rất ngốc, không có một điểm cự long vốn có uy nghiêm.
Xin chờ ta.
Nàng muốn làm gì? Diệp Thư không hoảng hốt là không thể nào, ma nữ xỉn tư duy khác hẳn với thường nhân, khả năng tiện tay liền giết người, mình hiện tại yếu đến một tấc, quỷ cắt còn không ở phía sau bên trên, một khi xảy ra chuyện liền xong đời. Hệ vợ phi hành nửa ngày, cuối cùng đứng tại một chỗ trên tầng mây. Nơi này tầng mây lại dày đặc, trên đó còn có màu đen phủ văn nổi lơ lửng, hệ vợ giẫm lên trên, như là giẫm tại thực địa bên trên đồng dạng. Diệp Thư nhảy xuống tới, tầng mây gánh chịu lấy trọng lượng của hắn. Cách đó không xa, một cái 1m5 tiểu la lị ngay tại trên tầng mây đi tới đi lui, tựa hồ đang tự hỏi cái gì để cho người ta chuyện buồn rầu. Diệp Thư vững vàng thần, nhấc tay đánh chào hỏi, "Này, xin, lại gặp mặt, ngươi vẫn là trước sau như một đáng yêu a. Ngươi cái này cái lừa gạt, trong xã hội hiện đại ta cũng là tên lùn, trên đường nữ nhân đều cao như vậy, chỉ một mình ta tên lùn." Xin nhảy đi qua, tức giận tới mức cắn nguyên thần sắc cũng 10 phần bị thương. Diệp Thư khẽ giật mình, nhịn không được cười lên, "Ngươi có phải hay không lý giải sai ta ý tứ? Ta nói là, xã hội hiện đại người cảm thấy ngươi rất đáng yêu, cũng không phải là nói xã hội hiện đại nữ nhân đều không cao. Đã các nàng cao như vậy, ta như thế thấp, ta như thế nào lại đáng yêu đâu?" Xin một bộ tức giận bộ dáng, "Ngươi cái này hỗn trướng, thủy ta cự hình thân thể, không phải ta so tất cả mọi người cao. Cái này ngươi ý nghĩ thật sự có ma bệnh. Tiểu tỷ tỷ, nếu như thân ngươi cao 100m, tất cả mọi người sẽ ngại chán ghét ngươi, ngươi so với các nàng cao không có gì chứng dụng." Diệp Thư tận tình khuyên bảo địa thuyết phục, xin một chống lạnh, "Ta mặc kệ, ta muốn báo thủ, ngươi phải chết, không phải nan giải mối hận trong lòng ta." Xin cả giận nói, bên cạnh đệ vợ mánh phát ra một tiếng gầm nhẹ, đem Diệp Thư chấn đau đầu. "Chờ một chút, xin, ngươi thật phi thường đáng yêu, ta cùng ngươi rằng à, xã hội hiện đại có la lị khống, mà lại nhân số cũng không ít, ngươi biết cái gì là la lị khống sao?"
"Cái gì là la lị khống?"
"Liên la đặc biệt thích ngươi này chủng loại hình, những nam nhân kia, nếu như năng có được ngươi, tuyệt đối sẽ nằm mơ đều khởi tỉnh, la lị liền là chính nghĩa." Diệp Thư lớn tiếng nói, cùng tiên thể giống như. Xin có chút không rõ, suy nghĩ một chút nói, "Thật sự có rất nhiều nam nhân thích ta này chủng loại hình sao?" "Thật, la lị khống ở khắp mọi nơi, la lị liền là tín ngưỡng, la lị liền là thần minh, ở mẹn." Diệp Thư vô ngực cam đoan, xin có chút ý động, "Ngươi nhưng đừng gạt ta, không phải ta gì nị vẻ san ngươi.
Không lừa ngươi, ngươi cùng nghệ vợ đều là tốt ngoe la lị, nam nhân sẽ thương các ngươi yêu đến phát cuồng."
Diệp Thư trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngoài miệng ý nguyên cung duy. Xin nhìn hắn nói đến kích động như thế, không khỏi hỏi, "Ngươi cũng là la lị không sao?" Diệp Thư nhíu mày, âm thầm cười một tiếng, "Ta dĩ nhiên không phải, la lị chân trong mắt ta bất quá là hai cây khô gầy que diêm, la lị ngực trong mắt ta bất quá là một khối ván giặt đồ, không có chút nào sức hấp dẫn, nữ tỷ mới là chính nghĩa."
"Ta đương nhiên đúng vậy à, thực không dám giấu giếm, tại nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền bị ngươi manh hóa, căn vốn không muốn đánh với ngươi đấu, ngươi là như thế đáng yêu cùng mỹ lệ, đơn giản liền là tinh linh."
Diệp Thư lộ ra hoa si dáng vẻ, xin không khỏi cười một tiếng, có thể tính hài lòng.
"Vậy được rồi, ta lại đi nghiên cứu một chút xã hội hiện đại, ngươi nói, nơi nào la lị không nhiều nhất?"
Xin tràn đầy phấn khởi, đặc biệt muốn cho la lị không ái mộ chính mình.
Diệp Thư nhất chỉ Đông Phương, "Đông Phương có cái Đông Doanh đảo, nơi nào la lị không nhiều nhất?
Nhưng là ngươi phải chú ý à, đừng cho người khác phát hiện ngươi lòng, chính ngươi cũng phải chú ý phân tấp, không muốn bị người chiếm tiện nghi, cũng không cần loạn giết người."
"Ừm ân, vậy ta đi, bye bye."
Chương 398, chân chính trở ngại. Nhìn xem mẹ vợ chở xin đi xa, Diệp Thư cười hắc hắc, "Tiểu la lị vẫn là tốt lắc lư à." Bất quá Diệp Thư lập tức không cười nổi, bởi vì hắn đứng tại vạn mét không trung trên tầng mây, khắp nơi mênh mông, căn bản không trôi xuống dưới.
"Cái này tiểu la lị, đem ta ném tại nơi này uống gió tây bắc a, ta làm sao xuống dưới?"
Diệp Thư thân chịu trọng thương, bộ cương đạp đấu đã thi triển không ra, hắn nhưng không dám mạo hiểm hạ xuống.
"Chia rồ, chia rồ, tiểu chia rồ."
Diệp Thư la lớn, triệu hoán nhà mình thức thần. Chỉ chốc lát sau về sau, cực phẩm ngự tỷ chia rồ hiện thân.
"Thư quân, ngươi làm sao tại nơi này? Ngươi có thể bay cao như vậy sao?"
Chia rồ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trên người kimono theo gió phiêu diêu, làm nàng xem ra tựa như ảo mộng.
Diệp Thư trong lòng một ao, vậy vậy tóc ôn nhu nói, "Ta tìm người đem ta dẫn tới, ngươi biết ta tại sao muốn bước lên nguy hiểm tính mạng bên trên đến nơi này sao?"
Diệp Thư đi hướng Chia Rồ, Chia Rồ tự nhiên là không hiểu, Diệp Thư nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, nhìn hướng viễn không mặt trời.
"Nơi này thật đẹp, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ nhìn xem mặt trời hóng hóng gió."
Diệp Thư lôi kéo Chia Rồ ngồi xuống, Chia Rồ một xấu hổ, trong mắt tràn đầy ý mừng.
"Thư quân, ngươi tổng là ưa thích đùa bỡn ta."
Chia Rồ ngồi tại bạch vân bên trên, cuộn lại chân, có chút câu thúc dáng vẻ.
Diệp Thư hướng hắn cười một tiếng, đại thủ lặng lẽ meo meo ôm đi qua, đưa nàng ôm vào lòng.
"Không đùa giỡn, không đùa giỡn, hiện tại ta liền muốn cùng ngươi hóng hóng gió nói chuyện."
Diệp Thư trong lòng bình tĩnh, hắn lần này thật không có ý định đùa giỡn Chia Rồ, như thế cảnh đẹp, nói chuyện tình nói một chút yêu tốt bao nhiêu.
Chia Rồ nhẹ nhàng lườm hắn một cái, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vị này rất chóc thiên sứ dịu dàng đến không tưởng nổi.
Trên bầu trời có gió thổi qua, đóa đóa bạch vân tắm rửa dưới ánh mặt trời, hướng phía tây chậm rãi di động.
Diệp Thư thu liễm sát tâm, nhìn xem Chia Rồ thịnh thế mỹ nhan, không khỏi hôn một cái.
Chia Rồ cúi đầu xuống, lộ ra tiểu nữ hài thẹn thùng biểu lộ.
Cái này tại thời thiếu nữ bị hiến tế cho yêu đau u ám thiếu nữ, phản phất mặt quay về phía mình tình yêu cay đắng nam nhân.
"Thật mê người."
Diệp Thư trong lòng cảm thán, vuốt ve Chia Rồ tóc bị gió thổi loạn, đầy ngập nhu tình.
Ai cũng không có nói chuyện, hết thảy đều không nói bên trong.
Hồi lâu qua đi, hai nhân tài từ trên không trung xuống tới, về tới Tọ Ệ Đỏ tòa thành. Tọ Ệ Đỏ tòa thành khắp nơi đều là huyết tộc, 13 thị tộc người đến một đồng lớn, người sói tộc cũng phái thực rất nhiều biểu tới. Bọn hắn tới đây yết kiến nữ hoàng, cùng bàn đại kế. Đối mặt ma nữ uy hiếp, bọn hắn rốt cục ý kiến thống nhất, tạm thời tiếp nhận Adina thống trị.
Đương nhiên, chủ yếu công lao vẫn là tại Diệp Thư trên thân, bởi vì Diệp Thư tại nơi này, cho nên huyết tộc đều tới. Diệp Thư không muốn gặp những người này, cũng không phải là chán ghét, mà là hắn ngại phiền, cho nên hắn tranh thủ thời gian lén lút trượt trở về gian phòng của mình đi. Chia Dồ thì nghĩ ẩn nấp, bất quá Diệp Thư không đồng ý. Hiện tại không có chuyện gì, ngươi tiếp tục làm một cái an tĩnh mỹ nữ tử đi, thay đổi đồng phục cùng tất chân a, học tỷ của ta. Diệp Thư lãng mạn qua đi liền lại bắt đầu tao, một lát đều không chịu ngồi yên. Chia Dồ nhẹ nhẹ cắn môi một cái, người khác sẽ nhìn thấy, rất xấu hổ. Chia Dồ là thời kỳ chiến quốc người, chỗ nào thích hướng hiện đại nữ tử cách ăn mặc, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy tất chân phi thường bị ổi. Diệp Thư nhìn nàng xấu hổ bộ dáng, trong lòng ngứa một chút, rất muốn làm chút gì. Bất quá hắn vẫn là nhịn được, nơi này tất cả đều là người phương Tây, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, vẫn là không nên làm khó Chia Dồ. Chờ ta đem chuyện nơi đây làm xong, chúng ta về đồng phương, ngươi lại mặc cho ta nhìn a. Diệp Thư xoa xoa tay, nhịn được tao tâm tư. Chia Dồ xấu hổ mang tiểu gật đầu, đều không có ý tứ nhìn Diệp Thư. Nàng càng như vậy, Diệp Thư trong lòng liền càng ngứa, thực sự nhịn không được, tranh thủ thời gian nhảy đi qua sờ chân. Kết quả cửa bị soạt đẩy ra, Chia Dồ cùng có tật giật mình giống như, một cái chớp mắt liền biến mất. Ta tiểu tình lang, mọi người muốn gặp ngươi, ngươi có thể hành động sao? Người đến là Đạp Phượng, nàng phát hiện Diệp Thư khỏe môi nhếch lên không khỏi sửng sốt một chút, "Tiểu Tình Lang, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Diệp Thư bận bịu không cười, thầm nghĩ vẫn là trốn không thoát ta, huyết tộc không thấy mình là sẽ không hết hy vọng. "Được, gặp liền gặp đi, dẫn đường." Diệp Thư âm thầm cân nhắc, đi theo Đạp Phượng đi ra. Rời phòng về sau, đi qua một cái hành lang thật dài, sau đó đi vào trong thành bảo phòng tiếp khách. Bên trong một trương cực lớn bàn tròn, ngồi 13 thị tộc tộc trưởng cùng nguyên lão, còn có người sói tộc tinh huệ, Lang Vương địch tạp cũng ở trong đó. Diệp Thư liếc nhìn một chút, không có phát hiện người trẻ tuổi, xem ra huyết tộc nhóm đối diện gặp Diệp Thư 10 phần coi trọng, đem tâm tính táo bạo người trẻ tuổi đều đuổi đi. Diệp Thư vừa tiến đến, đám người toàn bộ đứng dậy, cùng thăng quốc kỳ giống như. "Diệp tiên sinh, ngươi không sao chứ?" Diệp tiên sinh chú ý chiếu cố tốt thân thể, nếu như không tiện, lần sau gặp lại chúng ta cũng có thể. Đám người này nhao nhao biểu đạt quan tâm chi tình, Diệp Thư âm thầm liếc mắt, các ngươi một đống người đều chen đến đây, còn lần sau gặp lại. "Ta không sao, ta biết các ngươi rất nóng lòng, có lời gì cứ nói đi." Diệp Thư đặt mông ngồi xuống, ngồi ở thượng thủ vị trí, kia vốn là hoàng nữ bệ hạ vị trí. Đám người cũng không có ý kiến, Lang Vương địch tạp nhất là vội vàng sao động, mở miệng nhân tiện nói, "Diệp tiên sinh, ngày đó xin thoát đi, nàng phải trang bị trọng thương." "Đúng vậy, vu thuật đều thi triển không ra." Diệp Thư đáp lại, chúng người vui mừng quá đỗi, siết quả đấm nói, "Đây là cơ hội tuyệt hảo, nếu như tìm tới nàng, chúng ta có thể giết chết nàng." "N, nàng còn có đầu long, đừng vờ ngớ ngẩn." Diệp Thư khoát khoát tay, khiến cái này lăng đầu thanh đừng kích động. Nghe xong long, đám này huyết tộc lập tức xì hơi, nửa ngày nói không ra lời. Sau đó, cương cách tộc trưởng chợt mà nói, "Diệp tiên sinh, lần này huyết tộc tổn thất nặng nề, đều bởi vì người sói Hy Ba giải lời đồn, ta đã phái người đi truy na hắn, nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả." Diệp Thư lông mày nhíu lại, còn lại huyết tộc cũng nhìn về phía cương cách tộc trưởng. Cương cách tộc trưởng một mặt xúc động vẫn nộ, tựa hồ muốn vì huyết tộc báo thù. Diệp Thư không khỏi cười một tiếng, "Cương cách tộc trưởng, các ngươi đại bản doanh là tại London Tây khu đúng không?" Cương cách tộc trưởng gật đầu một cái, thần sắc bắt đầu mất tự nhiên. Những người còn lại không rõ Diệp Thư vì sao hỏi như vậy, Diệp Thư gõ bàn một cái nói, suy nghĩ nói, "Cương cách tộc trưởng, chuyện quá khứ liền không truy cứu, người sói Hy Ba mộng ta đã hiểu qua, hắn bị vu sư dùng vu thuật điều khiển mộng cảnh, việc này không có quan hệ gì với hắn. Trước mắt khẩn yếu nhất là trùng kiến huyết tộc, không muốn tại việc nhỏ bên trên lãng tốn thời gian." Diệp Thư nói ngoài có ý, người khác nghe không hiểu, nhưng cương cách tộc trưởng nghe hiểu. Cương cách tộc liền là lúc trước hết nhất để mắt tới Hy Ba thị tộc, hiện tại cương cách tộc trưởng tặc hô bắt trộm, là nghị chuyện gì ánh mắt. Diệp Thư nói thẳng không truy cứu quá khứ, mặt ngoài là không truy cứu Hy Ba, trên thực tế là thay cương cách tộc giữ bí mật. "Diệp tiên sinh nói đúng lắm, cương cách tộc nghe ngài phân phó." Cương cách tộc trưởng tương đương tức thời, thu Diệp Thư cái này một cái nhân tình. Những người còn lại cái hiểu cái không, cũng không có hỏi nhiều. Sau đó, đám người đàm bàn về như thế nào trùng kiến huyết tộc. "Chúng ta trước không để ý tới xỉn, hàng đầu nhiệm vụ là kết minh liên hôn, để vừa độ tuổi huyết tộc giao phối, không phải kế tiếp 20 năm, tuổi của chúng ta người tuổi trẻ sẽ xuất hiện trống chỗ. Lần này chết quá nhiều người tuổi trẻ, chúng ta cần càng nhiều hài tử, huyết tộc thông hôn bắt buộc phải làm, không thể vì bảo tồn huyết thống, tiếp tục kiên trì đồng tộc hôn phối. Bọn hắn trùng kiến ngược lại là rất có độc đáo, trực tiếp sinh con." Diệp Thư âm thầm một cười, nghe bọn hắn nhiệt liệt thảo luận cũng là rất có ý tứ. Cuối cùng đám người đồng ý kết minh liên hôn, như vậy vấn đề tới, ai làm minh chủ? Diệp Thư là ngoại tộc người, hắn mặc dù rất có uy tín, nhưng không thể trở thành huyết tộc thủ lĩnh, liền cùng Nicolas Triệu Tứ đồng dạng. "Hoàng nữ bệ hạ có thể trở thành huyết tộc vương, nàng sắp trưởng thành, chúng ta có thể lấy nàng vi tôn." Đạp Phần mở miệng, nơi này nguyên bản không có nàng nói chuyện phần, nhưng giờ này khắc này nàng rất là nóng nội, gây không ở mở miệng. Đám người lại trầm mặc, bọn hắn đến nơi này chủ yếu vẫn là muốn gặp Diệp Thư, cũng không phải là chân tâm thật ý phục tùng tại Adina. Diệp Thư cười nhạt một cái nói, "Hội nghị hôm nay liền đến đây là kết thúc đi, mọi người nhiều thương lượng một chút liên hôn sự tình, không cần lo lắng xỉn, ta sẽ làm định nàng." Đám người nghe xong nhau nhau tán đi, chờ người đi đến, Đạp Phần ôm chặt lấy Diệp Thư nũng nịu, "Ta tiểu tình lang, bọn hắn còn không chịu phục tùng tại nữ nhi của chúng ta, vậy phải làm sao bây giờ a?" "Những người này không làm chủ được, không chịu phục tùng chính là hấp huyết quỷ công tước, bọn hắn núp ở phía sau diện dở trò quỷ đâu." "Vậy làm sao bây giờ?" "Ba cái kia công tước không biết sống nhiều ít năm, bọn hắn không tán đồng nữ nhi, 13 thị tộc cũng không dám lên tiếng." Diệp Thư lại gõ lên cái bàn, nhẹ nhàng nói, "Kỳ Nhi muốn trước tiến hóa ra tử kim mắt, mặt khác, nếu như Kha Văn Nạp Tư Ngân kiếm thật tồn tại, hết thảy chướng ngại đều sẽ tiêu trừ. Huyết tộc trên sử sách đến cùng có không có ghi chép Kha Văn Nạp Tư Ngân kiếm?"
Chương 399, Alexander chấn dị biến. Huyết tộc chân chính nội tình là ba cái kia hấp huyết quỷ công tước, bọn hắn sống không biết bao lâu, tại trong huyết tộc có được quyền uy tuyệt đối. Chỉ cần bọn hắn không đồng ý Adina, 13 thị tộc cũng không dám tán thành. Diệp Thư cùng Triệu Dỗ có thể đối phó một cái công tước, nhưng ba cái công tước vũ lực quá mức cường đại, dù là mời đến Nicolas Triệu Tứ cũng không có phần thắng chút nào. Đương nhiên, như tăng thêm Thanh Hành Đăng, vẫn là có thể thế lực ngang nhau, nhưng dạng này rất cực hạn, mà lại nhất định lưỡng bại câu thương, thậm chí tử vong. Nếu như chúng ta đạt được Kha Văn Nạp Tư Ngân Kiếm cũng không cần cân nhắc ba cái công tước, ta cảm thấy Ngân Kiếm là chân thật tồn tại. Diệp Thư trầm ngâm nói, đạ phần gật đầu, hoàn toàn chính xác tồn tại, không phải lần này lời đồn cũng sẽ không để tất cả mọi người mắc lừa, vấn đề là, không có người biết Ngân Kiếm ở nơi nào. Ngân Kiếm đến cùng ở nơi nào đâu? Diệp Thư tự hỏi vấn đề về tới gian phòng, Kha Văn Nạp Tư Ngân Kiếm là thiên cổ câu đố, huyết tộc tìm lâu như vậy đều không tìm được, hiện tại muốn tìm tới không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Diệp Thư dứt khoát không thèm nghĩ nữa, trở về phòng sờ sờ chỉa rổ chân mới là vương đạo. Mấy ngày về sau, huyết tộc nhóm dần dần tan đi, kết minh liên hôn sự tình đã thương nghị không sai biệt lắm, nhưng minh chủ từ đầu đến cuối không có người đề nghị. Kỳ thật mọi người lòng dạ biết rõ, ba vị hấp huyết quỷ công tước mới lời nói có trọng lượng, bọn hắn mở miệng mới có thể quyết định ai tới làm vương. Diệp Thư tại cửa sổ vừa nhìn đám người rời đi, cũng suy nghĩ nếu không muốn về đông phương một chuyến. Hắn không quen phương Tây sinh hoạt, nhưng không vui một mực ở tòa thành chờ Adina trưởng thành. Chia Dồ cũng không quen, nàng một mực rất nhăn nhó, toàn thân khó chịu địa đứng tại Diệp Thư bên cạnh. Thư quân, không muốn sờ soạng a, người khác quay đầu sẽ nhìn thấy. Chia Dồ nắm lấy Diệp Thư tắc quái đại thủ, thẹn thùng đến một tớt. Diệp Thư nhẹ nhàng một khục, sờ soạng cuối cùng một thanh. Không có ý tứ a, ta suy nghĩ thời điểm tay sẽ không bị khống chế. Hừ. Chia Dồ lật cái bạch nhãn, cầm Diệp Thư không thể làm gì. Diệp Thư chính muốn tiếp tục đùa giỡn một đợt. Không ngờ lúc này hắn khỏe mắt liếc thấy tòa thành ngoài có cái quen thuộc thân ảnh. Người kia có điểm tâm hư dáng vẻ, nhìn xa xa toàn thành, còn tận lực tránh đi huyết tộc nhóm. Khi ba, Diệp Thư sững sờ, cái này gây không đảo mạng đi, lại còn chạy đến nơi này, nếu như bị người nhận ra, người khác không làm thịt hắn mới là lạ. Chia Dồ, ngươi đi qua đem hắn mang tới, đừng để người phát hiện. Ừm. Chia Dồ biến mất, Diệp Thư trong phòng chờ, chỉ chốc lát sau Chia Dồ liền đem Hi Ba bắt được. Hi Ba thấy một lần Diệp Thư liền muốn kích động khóc, thật sự là nương. Đại ca, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, đại sự không ổn a, ta thật nằm mơ. Hi Ba ghi bên trong ghi khí, lúc này càng là nương đến làm cho người tê cả da đầu. Diệp Thư có chút chịu không được hắn, cau mày nói, đừng khóc, ngươi nói cái gì? Lại nằm mơ. Đúng đúng, cái kia mục đồ tiên tổ báo mộng nói cho ta, Kha Văn Nạp Tư Ngân Kiếm ngay tại Alexander tiểu trấn, sắp xuất thế. A. Diệp Thư có chút mộng bức, ngươi không nói mê sảng. Mục đồ là ai? Mục đồ là người sói tổ tiên, đại ca, ta tuyệt đối chưa hề nói lời nói dối, cũng không phải lừa gạt ngươi. Đám kia vu sư hiện tại cũng chưa trở lại, không có người để cho ta tới lừa ngươi, ta thật nằm mơ. Khi ba nước mắt chảy ngang, không giống như là dáng vẻ nói láo. Diệp Thư bước đi thong thả hai bước, nhìn về phía Chia Rồ, Chia Rồ, ngươi lập tức đi Alexander chấn nhìn xem. Chia Rồ ừ một tiếng, trong nháy mắt biến mất. Khi ba vừa lau nước mắt vừa nói, đại ca, ta chết chắc, gần nhất luôn có hấp huyết quỷ đang tìm ta, bọn hắn biết ta giải lời đồn, cầu đại ca bảo hộ ta hả? Khi ba một bộ nhận lấy kinh hãi dáng vẻ, hắn sau khi trở về, cương cách tộc lập tức muốn bắt hắn, nhưng làm hắn dọa sợ. Ngươi yên tâm, ta đã để cương cách tộc buông tha ngươi, ngươi tạm thời tại tòa thành ở lại đi, nơi này rất an toàn. Tạ ơn, quá tạ ơn ngài. Khi ba khóc sướt mướt, thực sự để Diệp Thư khó chịu. Hắn tranh thủ thời gian tìm đến Đạ Phởn an bài Hi Ba. Đạ Phởn nghe nói Hi Ba lại nằm mơ về sau, tranh thủ thời gian bắt được hắn hỏi. Một lát sau, Đạ Phởn hứng thú bừng bừng chạy đến tìm Diệp Thư, kinh hỉ nói, Hi Ba nếu như nói là sự thật, vậy chúng ta thật sự là tiền tổ phù hộ, nữ nhi có thể lên ngôi vua. Đạ Phởn kích động đến không kềm chế được, nàng hiển nhiên cho rằng tỏ đỏ gia tộc có thể được đến ngân kiếm, tiến mà trở thành 13 thị tộc đứng đầu. Chớ cao hứng trước quá sớm, Alexander chấn tràn đầy quỷ dị, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thư tương đương tỉnh táo, hắn tin tưởng Hi Ba, nhưng cảm giác được sự tỉnh quá mức quỷ dị. Một khắc đồng hồ về sau, Triệu Dồ trở về. Triệu Dồ sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, "Thư quân, Alexander tiểu trấn hắc khí tứ ngược, nếu như ta chỗ nhìn không tệ, trong hắc khí tràn đầy ôn dịch." "Ôn dịch? Là ôn dịch virus sao? Ta không hiểu nhiều lắm, có lẽ là cái gì vu thuật đi." Triệu Dồ cũng không xác định, một bên Đạ Phởn sắc mặt đã đại biến. Khẳng định là ôn dịch, cổ lao trong truyền thuyết, Kha Văn Nạp Tư vốn là một cái nông dân hải tử, lúc ấy là hắc ám thời trung cổ, ôn dịch hoành hành, Kha Văn Nạp Tư tìm được chiến thắng ôn dịch biện pháp, là duy nhất sống sót thôn dân, hắn có hai cái hậu đại, một cái là mục đồ, tức người sói tiên tổ, một cái là nên ẩn, tức hấp huyết quỷ tiên tổ. Ôn dịch cùng Kha Văn Nạp Tư là chặt chẽ không thể tách rời. Đạ Phởn dứt lời, tòa thành ngoại chuyện đến dậy đặc tiếng bước chân, có người chạy ảo vào thành bảo. Diệp Thư cùng Đạ Phởn ra ngoài xem xét, lại là mấy cái trên mặt che kín đốm đen hấp huyết quỷ. Bọn hắn không ngừng mà khục lắm điều, thân bên trên tán phát lấy một cỗ hôi thối, hai mắt sưng đỏ, làn da ngay tại nát giữa, phản phất hư thối thi thể đồng dạng. Gần gần xa xa huyết tộc đều tránh đi bọn hắn, bởi vì bọn họ là tại thái xấu. Là lưu thủ Bắc Phương rừng cây thám tử, các tộc đều phái người đi qua nhìn chằm chằm tiểu trấn. Đạ Phởn che cái mũi đạo, nàng chịu không được kia cô hôi thối. Mấy cái thám tử một mực khục, ngay cả lời đều nói không nên lời, bọn hắn hiển nhiên nghĩ thông suốt biết cái gì, nhưng ngừng bước chân liền quỳ xuống, một mực ho đến thổ huyết, tiết hầu cùng đầu lưỡi đã sung huyết hư thối. Ôn ôn dịch. Một người trong đó khàn cả giọng kêu lên, sau đó phun huyết chết đi, máu tươi đem sàn nhà đều nhuộm đỏ. Một số người muốn tới gần bọn hắn, nhưng thực sự chịu không được hôi thối, tất cả đều lẫn mất xa xa. Chỉ chốc lát sau, mấy cái thám tử tất cả đều thổ huyết bỏ mình, thân thể nhanh chóng hư thối. Cái này không chỉ là ôn dịch, bởi vì phổ thông ôn dịch sẽ không như thế nhanh chóng để cho người ta hư thối.
Thư quân, không khí thay đổi.
Triệu Dầu nghiêm nghị nói, lời nói vừa ra, phụ cận vây xem huyết tộc cũng bắt đầu khục lắm điều.
Không tốt, ôn dịch tại truyền nhiễm, lập tức rút lui cách thành bảo.
Diệp Thư lớn tiếng kêu lên, huyết tộc nhóm hãi nhiên biến sắc, bọn hắn đã không phải là thời trung cổ ngu muội vô tri người, tự nhiên minh bạch Diệp Thư ý tứ.
Lập tức toàn bộ tòa thành huyên náo loạn lên, tại hấp huyết quỷ các trưởng lao dẫn đầu dưới, đám người nổi điên đồng dạng xông ra tòa thành.
Diệp Thư chạy đi tìm đến Adina, Adina vậy mà còn đang ngủ.
Nàng những ngày này thực tế quá mệt mỏi, hiện tại ôm Emily ngủ say sưa.
Diệp Thư một tay một cái đưa các nàng ôm lấy, cưỡng ép thôi động bộ cương đập đấu, từ cửa sổ nhảy xuống.
Tất cả mọi người xông ra khỏi thành bảo, tòa thành bên ngoài đều là khục lắm điều âm thanh.
Khục lắm điều đến bên này, không muốn hôn cùng một chỗ.
Đạp phần la lớn, đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, nàng muốn cách ly lây nhiễm ôn dịch huyết tộc.
Một bên khác, các trưởng lao đốt lên bó đuốc, không chút do dự thả vào tòa thành.
Gấu hùng đại lửa giấy lên, xa hoa tỏ ẹ đỏ tòa thành biến thành một cái biển lửa.
Cảm tạ khó quên mỉ hoành thánh một vạn kỳ đi ân tiền khen thưởng, qua hai ngày sẽ tăng thêm, đến mấy đợt một ngày vạn chữ đổi mới, cảm tạ a.
Chương 400, rẽ xì đèn đệm hiệu.
Tỏ ẹ đỏ tòa thành hóa thân một cái biển lửa, thường hực ánh lửa chiếu sáng mỗi một cái hoảng sợ huyết tộc.
Tiếng ho khan bên tai không dứt, càng ngày càng nhiều huyết tộc lây nhiễm ôn dịch, từng ngụm đem huyết dịch phun ra, trong không khí chảy xuôi mở mùi hôi thối.
Cường hãn huyết tộc trưởng lão hãi nhiên biến sắc, bọn hắn như đợi thêm nữa, chỉ sợ cũng phải bị lây nhiễm.
Đi, không có lây nhiễm lập tức rời đi nơi này, không cần quản người khác.
Trong ngọn lửa, hấp huyết quỷ tinh nhuệ nhao nhao thoát đi, không thể không vứt bỏ lây nhiễm huyết tộc.
Bị lây nhiễm huyết tộc khóc trời đập đất, cầu khẩn cứu mạng, nhưng không người dám cứu bọn họ.
Diệp Thư cùng Triệu Dỗ cũng xa xa né ra, Triệu Dỗ tướng Diệp Thư mang tới không trung, nơi này gió thật to, ôn dịch không cách nào nổi lên tới.
Thư quân, loại này ôn dịch tựa hồ là nhằm vào huyết tộc, đối với người khác hiệu quả không lớn.
Triệu Dỗ rất bình tĩnh, ôn dịch hiển nhiên không cách nào đối nàng tạo thành uy hiếp, Diệp Thư nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm giác ôn dịch là đặc biệt nhằm vào huyết tộc.
Thời trung cổ ôn dịch hành hành về sau, huyết tộc mới xuất hiện, ở trong đó khẳng định có liên quan gì, xem ra Kha Văn Nạp Tư Ngân kiếm hoàn toàn chính xác xuất thế.
Diệp Thư trầm ngâm, đột nhiên giật mình, Hy Ba đâu?
Hai người xem tiếp đi, đang sợ hãi trong huyết tộc tìm kiếm Hy Ba, nhưng mà khắp nơi tìm không đến, Hy Ba tựa hồ còn tại trong thành bảo.
Lúc này tòa thành hoàn toàn bao phủ ở trong biển lửa, không ngừng ra bạo liệt tiếng vang, đòn rông đều đã sụp đổ.
Chia Dô, chúng ta đi qua nhìn một chút.
Diệp Thư vội vàng nói, hắn cũng không hy vọng Hy Ba bị đốt sống chết tươi.
Chia Dô bận bịu lôi kéo Diệp Thư bay về phía tòa thành, hai người rất nhanh tới tòa thành hậu phương, nơi này có thật nhiều cửa sổ, là ngủ phòng cửa sổ.
Đa số ngủ phòng đều đã bắt lửa, không ngừng toát ra nồng đậm khói đen.
Đạp Phần đem Hy Ba an bài tại ngủ phòng, chúng ta lần lượt tìm.
Diệp Thư nói, vừa gậy quỷ cắt tướng một loạt cửa sổ cắt phá, lập tức mấy đạo ngọn lửa trôi ra, bên trong mơ hồ còn có tiếng kêu thảm thiết, kia là không kịp rút đi hắc ám sinh vật.
Thư quân, tại nơi đó.
Triệu Dầu nghe thấy được Hy Ba kêu thảm, lôi kéo Diệp Thư bay đến một cái phá cửa sổ trước, Diệp Thư hướng bên trong xem xét, lúc này nhìn thấy Hy Ba thảm trạng.
Hy Ba toàn thân là lửa,
toàn bộ phòng cũng là lửa, hắn bắt lấy chân giường, khàn giọng mà hướng lên, thân thể cơ hồ bị cháy rụi.
Như là phàm nhân, sớm đã tử vong, Hy Ba làm một người sói mới có thể chống đỡ lâu như vậy.
Diệp Thư không đành lòng nhìn nhiều, trầm giọng nói, "Triệu Dụ, cho hắn thông khoái."
Triệu Dụ không nói, tay trung điêu đao sắp cắt tới, nhưng tại thời khắc này, Hy Ba đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, hôn thân cháy đen tối lui, hóa thân thành một đầu to con người sói. Hắn trọn vẹn cao hơn 2 mét, hai chân đứng thẳng, tựa như một con tinh tinh ra kinh thiên nộ hống.
Trên người hắn cháy đen nhanh chóng biến thành màu xám lông, như tơ lụa lóa mắt.
Diệp Thư cùng Triệu Dụ đều lâm vào chấn kinh, đây tuyệt đối không là bình thường người sói, Hy Ba trên thân tựa hồ đã thức tỉnh cái gì huyết mạch.
"Hy Ba, mau ra đây."
Diệp Thư quát, Hy Ba cúi đầu xuống, mê mang một lát, sau đó quỳ đảo.
"A, thật nóng, bỏng chết nhân ra."
Hắn nương nương khang địa phất tay, muốn đuổi đi hỏa diễm, nhưng hỏa diễm đã bắt đầu cháy lông của hắn.
"Hy Ba, nơi này."
Diệp Thư lần nữa gọi vào, Hy Ba rốt cục hiện Diệp Thư, tiểu chạy tới, bỏ lên trên cửa sổ.
"Cứu mạng a, cứu mạng, đại ca đại ca."
Cao hơn 2 mét cường tráng người sói, khóc khóc để bỏ lên ra.
Diệp Thư một tay lấy hắn níu lại, kéo lấy xa cách thành bảo.
Một nhóm ba người có chút chật vật thoát đi biển lửa.
Hy Ba còn đang khóc lóc, hắn vừa cao vừa lớn, trên thân không có một điểm tổn thương, lại cũng phải chết đồng dạng.
Diệp Thư đập hắn một bàn tay, để hắn tỉnh táo lại.
"Hy Ba, ngươi biến dị, chuyện gì xảy ra?"
Diệp Thư hỏi. Hy Ba rốt cục trai nhìn thân thể của mình, nhìn thoáng qua hắn liền kêu lên sợ hãi, "À, thật nhiều cơ bắp, xấu hổ chết rồi, tại sao có thể như vậy, ta rõ ràng như vậy thon thả."
Hy Ba đập cánh tay của mình cơ bụng, đối thân thể mới bất mãn hết sức.
Diệp Thư âm thầm rút miệng, thật muốn một cước tướng Hy Ba đạp xuống dưới.
"Thân thế của ngươi như thế nào?
Cha mẹ ngươi là ai? Có phải là bọn hắn hay không cho ngươi di truyền huyết mạch?"
Diệp Thư náo động rất lớn, dù sao hắn là người từng trải.
Hy Ba lắc đầu liên tục, nói mình là cô nhi, bị Anna nữ vương thu dưỡng, không có cha mẹ.
"Bất quá ta tối hôm qua lại nằm mơ, mộng thấy mục đồ tiên tổ đối ta đã làm những gì, giống như đang đút ta uống máu, mục đồ tiên tổ chẳng lẽ thích ta sao?"
Hy Ba đích cục, lại có hai điểm ngượng ngùng.
Diệp Thư ra đầu đều tê, "Ta cút mẹ mày đi liệt phê a.
Hy Ba, ngươi đi cùng lấy huyết tộc, ta không dành chiếu cố ngươi, nhanh đi xuống đi."
Diệp Thư thực sự chịu không được ra hỏa này, đem hắn đuổi xuống.
Lúc này Triệu Dầu kinh ngạc chỉ vào mặt đất, "Thư quân, ngươi nhìn."
Diệp Thư xem xét lấy làm kinh hãi, chỉ gặp những cái kia bị lây nhiễm huyết tộc chính gầm rú lấy xa cách thành bảo, mà tòa thành hai dặm bên ngoài, chưa bị lây nhiễm huyết tộc ngay tại chỉnh đốn.
Chuyện gì xảy ra, người lây bệnh bất tử, ngược lại có thể hoạt động rồi.
Diệp Thư kinh hãi, nhìn xem kia một đoàn người lây bệnh bên cạnh gầm rú vừa đi về phía đám người, bọn chúng còn càng chạy càng nhanh, cuối cùng thậm chí chạy
khá quỷ dị. Không tốt, đạp phần bọn hắn phải gặp tai ương, nhanh đi để bọn hắn sơ tán. Diệp Thư kêu lên, Triệu Dụ nhấc chân liền biến mất. Trong rừng, lít nha lít nhít người lây bệnh càng chạy càng nhanh, bọn chúng miệng mở rộng, lộ ra đã hắc răng nanh, nhìn thấy vật sống liền cắn. Trong rừng tránh né ánh nắng hắc ám sinh vật nhao nhao bị độc thủ, tại chỗ bị cắn chết, sau đó bị lây nhiễm. Bất quá một lát, một mảng lớn hôi thối hắc ám sinh vật bay ra rừng cây, hướng phía may mắn còn sống sót huyết tộc đánh tới. Người sống sót nhân số đông đảo, mà lại còn không có làm tin tưởng tình huống, mặc dù Triệu Dụ đã thông trì, nhưng bọn hắn ý nguyên không có nhanh chóng rút lui. Thế là mảng lớn hắc ám sinh vật nhào vào đám người, gặp người liền cắn, nhanh chóng truyền bá virus. Hậu phương người lây bệnh cũng như zombie xông đến, gặm cắn máu người sống thịt. Trang diện vô cùng thê thảm, Triệu Dụ sợ thương tới vô tội cũng không dám quyết đoán giết zombie. Diệp Thư càng bất lực, hắn ngay cả bộ cương đạp đấu đều khó mà thi triển, chỉ có thể miễn cưỡng bảo mệnh. Thật là khủng khiếp a, cùng rẹ si đèn lệ vịu đồng dạng, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Khi ba sợ tè ra quần, Diệp Thư lớn tiếng nói, "Khi ba, ngươi rất mạnh, mau đi cứu người." Khi ba nào dám đi cứu người, liều mạng trốn về sau, Diệp Thư trực tiếp một cước đem hắn đạp xuống dưới. Bọn hắn vị trí cách xa mặt đất gần 100 mét, là Triệu Dụ lâm thời chế tạo huyền không khu. Khi ba ngã lộn chồng vó xuống, dọa đến oa oa kêu to. Hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay cả vụn thịt cũng sẽ không còn lại, kết quả nện tại mặt đất, ném ra một cái hố to, khi ba thân thể ngoại trừ có chút tê dần bên ngoài không bất kỳ tổn thương gì. "Nhanh đi cứu người a, ngươi một quyền liền có thể đánh chết một cái zombie, sợ cái chim này." Gặp khi ba tại sững sờ, Diệp Thư tranh thủ thời gian quát. Khi ba kiểm tra nửa ngày thân thể của mình, sau đó hứng thú bừng bừng mà hướng lên. "Ha ha ha, quá lợi hại, người ta tới cứu các ngươi." Chương 401, dị năng giả. Không có ngã chết Hi Ba rốt cục ý thức được mình cường đại, oa oa kêu phóng tới đám người hỗn loạn. Đông đảo hắc ám sinh vật cùng huyết tộc zombie tại cắn xé người sống, tướng từng cái may mắn còn sống sót huyết tộc lây nhiễm, hoặc là sống sờ sờ ăn vào bụng bên trong. Đây là một trận cực kỳ quỷ dị ổ dịch, có thể tạo thành rẹ xì đèn đệ vũ hậu quả. Diệp Thư có thể vững tin, ngoại trừ tọa ẻ đỏ tòa thành, còn lại huyết tộc tòa thành cũng bị lây nhiễm, bọn hắn thám tử cũng trở về đi thông báo, sau đó tướng ôn dịch dẫn tới tòa thành. Kha Văn Nạp Tư đang làm trò quỷ, chẳng lẽ hắn cùng xin đồng dạng sống lại sao? Diệp Thư trong lòng có một chút bất an, Alexander tiểu trấn tản ra ôn dịch, thấy thế nào đều cùng Kha Văn Nạp Tư có quan hệ. Bất quá lúc này suy nghĩ nhiều vô ích, Diệp Thư hít sâu một hơi, cưỡng ép thôi động đạo pháp. "Tiểu Lãnh, trước thân, không phải ta tự vệ cũng khó khăn." Không thi thuật vừa ra, thì hưu trong ngọc bội tiểu Lãnh trên người. Diệp Thư chợt cảm thấy thân thể nhói nhói, khó chịu muốn mạng. Quá miễn cưỡng, chỉ có thể thôi động lần này. Diệp Thư thầm mắng một tiếng, thi triển bộ pháp, chạy tới hỗn loạn đồ sát trận. Nơi này càng ngày càng nhiều huyết tộc bị lây nhiễm, sau đó lây nhiễm càng nhiều người. Chia rồ trong đám người giơ tay chém xuống, tướng zombie đầu lâu chặt xuống, nàng không dám sử dụng sát chiêu, để tránh thương tới vô tội. Khi ba tiểu tử kia cũng xông vào bầy zombie, quyền đấm cước đá, lập tức vô số hôi thối đầu bạo liệt, chết đến mức không thể chết thêm. Khi ba tựa hồ có ra môn cảm giác, giết đến hưng khởi. Diệp Thư một bắt đầu tại sao phải sợ hắn bị lây nhiễm, kết quả phát hiện óc tiến vào miệng của hắn đều không cách nào lây nhiễm hắn. Rất rõ ràng, khi ba miễn dịch ô dịch. May mắn còn sống sót tranh thủ thời gian rời đi, đừng lưu tại nơi này. Diệp Thư hô một tiếng, để các trưởng lão mau trốn, những này huyết tộc đối ôn dịch miễn dịch năng lực thực tế quá thấp. Rất nhanh, còn sót lại hơn 100 người thoát đi, mặt khác mấy ngàn người hoàn toàn biến thành zombie. Triệu Dụ nhìn còn sống cách xa, lập tức triển lộ sát cơ. Yêu đao xẹt qua trường không, kiếm khí sắc bén vút qua, sắp thành phiến liên miên zombie bổ thành bụi phấn. Diệp Thư là rất hài lòng cái này hiệu quả, nhưng hắn thình lình phát hiện Hi Ba lại còn tại bầy zombie bên trong, đần độn địa giết người. Yêu đao kiếm khí đã tới gần hắn, hắn còn không có phát giác. "Hi Ba, cẩn thận." Diệp Thư vội vàng kêu lên, Hi Ba kịp phản ứng, giật nảy mình. Hắn đã không kịp thoát đi, hai tay nâng lên, ngạnh sinh sinh gánh vác Triệu Dụ vùng ra kiếm khí. Kiếm khí cùng Hi Ba hai tay đụng vào nhau, Hi Ba hét thảm một tiếng, hai cánh tay của hắn máu tươi văng khắp nơi, nhưng làm cho người kinh ngạc là, kiếm khí xâm nhập một tấc sau liền không cách nào lại xâm nhập, Hi Ba trên hai tay bạo phát sáng lạn kim quang. Kia phản phất là kỹ năng thiên phú, trong nháy mắt cường hóa Hi Ba cánh tay, tướng mệnh của hắn cứu. Triệu Dụ vội vàng thu tay lại, không trung kiếm khí tiêu tán thành vô hình. Hi Ba hai tay máu chảy không ngừng, nhưng hai cánh tay hắn vẫn là hoàn hảo, kim quang ngay tại tàn đi. Diệp Thư thấy kinh ngạc không thôi, cái này Hi Ba không khỏi quá mạnh đi. Vậy mà chặn Triệu Dụ kiếm khí, coi như yêu đao không phải chuyên môn chạy Hi Ba mà đi, cũng đủ làm cho người giật mình. Hắn khẳng định đạt được người sói tiên tổ mục đồ thần ban cho, cái này cơ. Lao thân thế bất phàm a. Diệp Thư âm thầm cảm thán, người ngốc có ngốc phúc a. Một bên khác, Triệu Dụ đã đem đám zombie dọn dẹp sạch sẽ, một mặt ngạc nhiên dò xét Hi Ba. Hi Ba khoanh tay khóc gáy, đau quá a, tiểu thư ngươi làm cái gì? Ta là quân đội bạn a. Cái này gây lại phà mẹ. Tốt tốt, chỉ là ngộ thương. Hi Ba, ngươi hiện tại lợi hại, có đương lang vương tư cách. Thật sao? Ta đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Hi Ba căn bản không biết mình có bao nhiêu lợi hại. Hắn chưa làm tình tưởng mục đồ đến cùng đối với hắn đã làm gì. Mục đồ báo ngộng cho ngươi, sợ là cho ngươi thần bàn cho, đây chính là người sói tiên tổ, thời trung cổ cường giả đỉnh cao, ngươi chậm rãi tiêu hóa đi. Diệp Thư cười nói, Hi Ba lập tức đắc ý, nhăn nhăn nhó nhó địa bắt đầu sờ cơ thể của mình. Diệp Thư thì chạy đi tìm Đạp Phượng. Nay một đám người sống sót không hơn trăm hơn người, từng cái chưa tỉnh hồn chật vật không chịu nổi. Ngoại trừ Adina bên ngoài, những người còn lại đều cùng nhặt đồ bỏ đi trở về giống như. Adina có được hoàng nữ huyết mạch, sức miễn dịch dù sao muốn cường đại rất nhiều, không về phần dọa sợ, nàng thậm chí còn không có cảm giác đến ôn dịch đáng sợ. Diệp tiên sinh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Adina ở trước mặt người ngoài duy trì ưu nhã, xưng hô Diệp Thư vì Diệp tiên sinh. Một đám người đều trông mong nhìn xem Diệp Thư thành chủ tâm cốt.
Alexander tiểu trấn phát sinh dị biến, ôn dịch liền là từ tiểu trấn phát ra, ôn dịch đối huyết tộc là chí mạng, các ngươi tuyệt đối không nên nhiễm, hiện tại chỉ có thể đi không có ôn dịch địa phương. Diệp Tư giải thích nói, mọi người sắc mặt kỳ biến, Đạp Phẩn vững vàng nói, nơi này còn sống đều là không có bị lây nhiễm, chúng ta trước rời đi tỏ ẻ đỏ tiểu trấn, đi chủ thành bảo đi. Bị hủy diệt chính là tỏ ẻ đỏ tòa thành, cũng là Adina trước kia cư ở địa phương, tỏ ẻ đỏ tộc tại trong núi sâu mặt khác có chủ tòa thành. Lúc này cũng chỉ có thể đi chủ thành bảo. Một đoàn người lúc này khởi hành, đi được nhanh chóng, nghĩ đến nhanh đi trốn đi. Diệp Thư cũng kêu lên Triệu Dụ cùng Hi Ba, cùng đi chủ thành bảo. Chủ thành bảo tại tiểu trấn phía sau bên trong dãy núi, phòng vệ sông nghiêm, nơi này có được tỏ ẻ đỏ gia tộc lực lượng tinh nhuệ. Tại chủ thành bảo thu xếp tốt về sau, Đạp Phần lập tức liên hệ dư gia tộc, tại khoa học kỹ thuật hiện đại trợ giúp dưới, còn lại các tộc tin tức rất nhanh liền thu thập đến đây. 13 thị tộc đều tao ngộ ôn dịch lây nhiễm, tổn thất đều không nhỏ, hiện tại tất cả mọi người co đầu rút cổ tại chủ thành bảo bên trong, không dám ra ngoài, ôn dịch đối huyết tộc tới nói là chí mạng. Đạp Phần lo lắng, trước đó tại Alexander tiểu trấn vốn là tổn thất nặng nề, hiện tại còn toát ra ôn dịch, huyết tộc đơn giản đứng trước tai họa ngập đầu. Kỳ thật bình thường ôn dịch căn bản không làm gì được huyết tộc, nhưng Alexander tiểu trấn chuyển tới ôn dịch lại hết sức kỳ lạ, tựa hồ không lây nhiễm phàm nhân, chỉ cảm thấy nhiễm huyết tộc. Tất cả mọi người loạn trợ cước, không biết nên làm gì bây giờ, chúng ta cũng không dám đi Alexander tiểu trấn nghiên cứu ôn dịch, chỉ có thể chờ đợi hấp huyết quỷ công tức chỉ thị. Diệp Thư không nói, hắn cũng nghĩ không rõ, chỉ có thể tạm thời co đầu rút cổ tại chủ thành bảo bên trong. Hai ngày về sau, bên ngoài truyền đến tin tức, nói là Mặt Thẻ Duy gia tộc tổ chức huyết tộc hội nghị, mời các đại gia tộc phái người tiến về. Mặt Thẻ Duy tộc là thứ nhất đại thị tộc, lúc trước Vương Tử Xấu Tất còn cùng Diệp Thư đánh qua một trận. Theo lý mà nói, nguyên nhân con gái chúng ta tổ chức hội nghị, mọi người đến tỏ ẻ đỏ gia tộc, Mặt Thẻ Duy cái này là công nhiên vi phạm. Xem ra Mặt Thẻ Duy gia tộc quả nhiên không tiếp thụ nữ nhi của chúng ta. Đạp Phẩn sắc mặt nhìn không tốt, lúc này nàng y nguyên chấp nhất tại Ạ Đi Nạ địa vị. Diệp Thư mỉm cười, Mặt Thẻ Duy gia tộc mặc dù có dạ tâm, đối ta cũng rất là khó chịu, nhưng từ khi ta đánh bại ma nữ về sau, bọn hắn cũng không dám lên tiếng. Hiện tại mượn ôn dịch danh nghĩa tìm mọi người đi qua, sợ là gia tộc của hắn công tức lên tiếng. Mặt Thẻ Duy gia tộc là tồn tại một vị công tức đại nhân, đây cũng là Mặt Thẻ Duy làm thứ nhất thị tộc lực lượng chỗ. Đạp Phẩn giật mình, công tước ra mặt. Công tước có thể hay không mượn cơ hội này thống nhất huyết tộc, nữ nhi của ta? Chớ hoảng sợ, nếu như ta đoán không lầm, công tước cũng không thể giải quyết ôn dịch, bởi vì ôn dịch là Kha Văn Nạp Tư mang tới. Cái gì? Đạp Phẩn sắc mặt đại biến, cho là mình nghe lầm. Kha Văn Nạp Tư sợ là sống lại, làm huyết tộc tiên tổ phụ thân, hắn tại thời trung cổ ôn dịch bên trong sống tiếp được, bản thân liền rất quỷ dị. Diệp Thư nhìn về phía nơi xa, như có chút suy nghĩ. Đạp Phẩn mồ hôi lạnh ứa ra, nàng hoàn toàn lộn xộn. Chuẩn bị nhân thủ đi, chúng ta đi một chuyến Mặt Thẻ Duy gia tộc, đừng để Ký Nhi đi, nàng không thể đi, không phải liền biểu thị tiếp nhận Mặt Thẻ Duy gia tộc hiệu triệu. Tốt ta, hy vọng Mặt Thẻ Duy công tước không muốn thừa dịp loạn độc quyền đi. Đạp Phẩn chuẩn bị một chút, rất nhanh liền mang người xuất phát. Bất quá rời đi tòa thành sau lại gặp gia tộc khác, là Cương Cách gia tộc và Bờ Du tộc, bọn hắn khoảng cách tỏ ẻ đỏ gia tộc gần nhất, lúc này kết bạn tới. Ba phe nhân mã tương hô vân an, Diệp Thư hỏi thăm bọn họ vì sao tới đây. Diệp tiên sinh, chúng ta liền không nói hư thoại, chúng ta lấy hoàng nữ bệ hạ vì tôn, lẽ ra đi theo hoàng nữ bệ hạ, Mặt Thẻ Duy gia tộc lần này chỉ sợ không có lòng tốt. Đúng, ta Bờ Du tộc đã tiếp vào tin tức, Châu Mỹ tới dị năng giả, là Mặt Thẻ Duy công tức mời mà đến. Huyết tộc đối Vu sư cùng ôn dịch quá mức sợ hãi, bất lực phản kháng. Công tước dự định dùng nhiều tiền để dị năng giả đến đối xử công bằng, một khi thành công, công tước liền có thể thừa cơ thống nhất huyết tộc, hủy bỏ hoàng nữ bệ hạ. Dị năng giả? Diệp Thư lông mày nhíu lại, thú vị, thế giới lớn thứ tư thế lực cũng hiện thân a. Đi thôi, đi xem một chút dị năng giả như thế nào. Chương 402, dị năng cùng ma pháp. Mặt Thẻ Duy tộc tổ chức huyết tộc hội nghị, Mặt Thẻ Duy công tước mời tới châu Mỹ dị năng giả. Hai chuyện này đều cực không tầm thường, Diệp Thư cảm giác Mặt Thẻ Duy gia tộc đang làm sự tình, muốn toàn diện bài xích Adina. Không nói nhiều nói, tòa hệ đỏ tộc, Cương Cách tộc, Bờ Du tộc, ba đại gia tộc cùng nhau đi tới Mặt Thẻ Duy tòa thành, lần này Adina không có tới, nàng cũng không thể hạ mình. Mặt Thẻ Duy gia tộc chủ thành bảo đồng dạng tại trong núi sâu, một đoàn người cười an bài tốt ô tô, dọc theo đại công tức đường chạy được hồi lâu mới xuống xe. Sau khi xuống xe liền riêng phần mình tăng thêm tốc độ lên núi, nửa giờ sau, một tòa nguy nga to lớn tòa thành ra hiện tại trước mặt mọi người. Diệp Thư nhíu mày một nhìn, tòa lâu đài này rất mới, phảng phất mới kiến thiết tốt đồng dạng, hoàn toàn không có còn lại tòa thành cổ phát bộ dáng. Tòa thành tại một cái chiếm diện tích rất lớn trong trang viên, bên trong có thể trông thấy không ít máy bay trực thăng. Nói tóm lại, nơi này rất hiện đại hóa, thực sự để cho người ta liên nghĩ không ra cổ lao hấp huyết quỷ. Một đoàn người sau khi đến, Mặt Thẻ Duy tộc hạ nhân liền tới đón tiếp, khá lịch sự, tướng một đoàn người đưa vào tòa thành an trí. Còn có còn lại thị tộc chưa tới, hội nghị tạm thời còn không có triển khai. Diệp Thư hiện tại đại biểu cho tỏ ẻ đỏ gia tộc, cũng liền không chạy loạn, cùng Đạp Phẩn đợi cùng một chỗ. Cái này Mặt Thẻ Duy tộc, tại trong xã hội hiện đại có được cực kỳ to lớn tài sản, cũng là nhất tiếp nhận khoa học kỹ thuật hiện đại gia tộc, nghe nói bọn hắn còn tại trong thành bảo an trí đại đạo, không biết có phải thật vậy hay không. Cương Cách tộc trưởng có chút khinh bị nói, một đám tùy hành hấp huyết quỷ cũng không khỏi cười vài tiếng. Kỳ dị sinh vật đối nhân loại là tồn tại thành kiến, dù sao nhân loại quá mức nhỏ yếu, sẽ chỉ dựa vào các loại công cụ. Không muốn nói như vậy, nhân loại đạn đạo có thể tùy tiện giết chết chúng ta, không ngông cuồng hơn tự đại. Đạp Phẩn trách cứ, trộm nhìn lén mắt Diệp Thư, sợ Diệp Thư trong lòng không thoải mái. Diệp Thư nơi nào sẽ so đo, thuận miệng nói, Châu Mỹ dị năng giả đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Giống họ vợ gìn như thế sao? Chúng ta cũng nói không rõ ràng, bọn hắn gần nhất mới phát triển, chưa ra hiện tại châu Âu, nhưng châu Âu cùng châu Mỹ chính phủ ở giữa đã tiến hành qua trao đổi, cũng biết gặp qua chúng ta huyết tộc. Đạp Phẩn giải thích nói, cho thấy phía sau có quốc gia chính phủ nhúng tay. Thế giới bốn thế lực lớn đều cùng chính phủ chặt chẽ không thể tách rời, tỉ như yêu quái liên minh, âm dương lệ ở. Dị năng giả hiệp hội cũng cùng châu Mỹ chính phủ là một thể, thậm chí có thể nói là châu Mỹ chính phủ sáng tạo ra dị năng giả, kích phát tiềm năng của bọn hắn. Dị năng giả chủ yếu đến từ Mỹ, Mỹ kiến quốc thời gian quá ngắn, tại kỳ dị sinh vật phương diện cũng không có cái gì nội tình tích lũy, bởi vậy mới sáng tạo ra dị năng giả. Bờ dục tộc trưởng phân tích nói, mà lại dị năng giả không thể khinh thường, Mỹ mục đích cuối cùng nhất là để dị năng giả xưng vương, dạng này nó tại khoa học kỹ thuật phương diện cũng không phải khoa học kỹ thuật phương diện đều có thể chiếm cứ vị trí thứ nhất. Diệp Thư nghe xong nhẹ gật đầu, hắn cũng sẽ không tự đại, đã mất đi tu chân giả Trung Quốc tộc, cũng không có khinh thường dị năng giả vô liếng. Mấy người giữa lúc trò chuyện, bên ngoài truyền đến ồn ào âm thanh, còn có rất dày đặc tiếng bước chân, một đoàn hấp huyết quỷ tựa hồ tại hướng tòa thành bên ngoài chạy tới. Đa phần bọn người gần nhất giống như chim sợ cành quăng, lúc này giật nảy mình, coi là ôn dịch truyền nhiễm tiến đến. Bất quá đám người ra ngoài xem xét, lại phát hiện mặt thẻ duy tộc hấp huyết quỷ không chút kinh hoàng, ngược lại một mặt tò mò ra bên ngoài chạy. Hỏi một chút phía dưới mới biết, là châu Mỹ dị năng giả hiện thân, tại trang viên trên bãi cỏ hoạt động gần cốt đâu. Hoạt động này gân cốt cũng không phải người bình thường như vậy nhảy mấy lần, mà là tại đánh nhau. Dị năng giả cùng huyết tộc tại hữu hảo đánh nhau. Diệp Thư mấy người cũng hiếu kỳ, tự nhiên là cùng nhau chạy đi qua. Đến tòa thành bên ngoài mặt cỏ xem xét, lớn như vậy trên bãi cỏ đứng đấy 10 cái cách ăn mặc tùy ý người Mỹ châu, có nam có nữ, nam như cao mã đại, nữ rất khỏe đẹp cân đối, ở bề ngoài cùng người da trắng không có gì khác nhau. Ngoài ra còn có một chút huyết tộc chính cùng bọn hắn trò chuyện. Hai bên mặc dù đều cười, nhưng xem bộ dáng là muốn đánh một trận. Diệp Thư quan sát tỉ mỉ, sửng sốt không có phát hiện dị năng giả lợi hại chỗ nào. Dị năng giả bản thể là người bình thường, khí tức cũng là người bình thường, ngoại trừ nhìn đặc biệt túm bên ngoài, cùng người bình thường không có khác nhau. Đạo phần bọn hắn cũng nhìn không ra có gì chỗ lợi hại, chỉ có thể chờ đợi lấy dị năng giả bộc lộ tài năng. Suy nghĩ ở giữa, dị năng giả đã cùng huyết tộc giao thủ. Một cái tóc vàng tráng hán bỏ đi áo khoác, cùng một cái cường tráng hấp huyết quỷ đánh. Hai người bọn họ hình thể không sai biệt lắm, cùng mông cổ đấu vật tay đồng dạng, tương hỗ nhìn chằm chằm đối phương, sau đó một thân hét to, hai người nắm đấm tấn công. Đây là không có chút nào xinh đẹp lực lượng đối bính, cũng không có nhiều ít thưởng thức tính. Nhưng người biết chuyện đều biết, hấp huyết quỷ lực lượng là người bình thường gấp trăm lần trở lên, hấp huyết quỷ một quyền đủ để đem phàm nhân đánh thành tro. Nhưng giữa sân, vị kia tóc vàng tráng hán không nhúc nhích tí nào, hấp huyết quỷ lại trực tiếp bay ngược ra ngoài, tóc vàng tráng hán lực lượng tối thiểu tại kia hấp huyết quỷ gấp hai phía trên. Vây xem huyết tộc lập tức liên tục lớn tiếng khen hay vỗ tay, bội phục dị năng giả lực lượng. Kia tóc vàng tráng hán bình tĩnh cười một tiếng, nhìn không ra có gì cao hứng. Rất rõ ràng, bình thường huyết tộc cùng dị năng giả lực lượng căn bản không đối xứng, những này dị năng giả là cho mặt thẻ duy gia tộc mặt mũi mới kéo ra chẳng tử đến luyện một chút, kỳ thực một chút hứng thú đều không có. Diệp Thư sờ lên cằm suy nghĩ, dị năng giả đến tột cùng là như thế nào kích phát tự thân tiềm năng đây này? Bọn hắn vốn là phàm nhân, nhưng lực lượng nhưng vượt xa hấp huyết quỷ, sợ là toàn thân tế bào đều đã từng cường hóa. Dị năng giả đều có được trời sinh dị năng, lực lượng là bọn hắn cải tạo được. Chính phủ Mỹ phát hiện dị năng giả về sau, liền dày đợi bọn hắn, đồng thời dùng khoa học kỹ thuật đem bọn hắn chế tạo thành siêu nhân. Đạo phẩm tựa hồ nhìn ra Diệp Thư nghi hoặc, mở miệng giải thích. Diệp Thư giật mình, nguyên lai dị năng là tiên thiên, lực lượng mới là khoa học kỹ thuật cải biến hậu quả. Dạng này bọn hắn lại sẽ dị năng, thể phách lại cường hãn, cùng siêu nhân đồng dạng. Lúc này, trong sân trận thứ hai đánh nhau bắt đầu. Lần này đổi một cái dị năng giả, kia là một cái bọc lấy màu đen gió lớn áo nhìn rất điệu thấp nữ nhân. Cùng với nàng đối chiến đúng là một vị hấp huyết quỷ bá tước. Muốn biết, hấp huyết quỷ bá tước bình thường đều là trong gia tộc tinh nhuệ, có thể gánh nhâm thống lĩnh chức vị quan trọng. Trên đó hầu tức là tộc trưởng cấp bậc nhân vật, công tước liền càng không cần phải nói. Vị này bá tước nhìn đại khái khoảng 40 tuổi, cùng áo khoác nữ khách sáo hai câu sau liền lộ ra răng nanh. Tất cả mọi người không nói chuyện, có chút khẩn trương nhìn xem giữa sân. Áo khoác nữ khẽ gật đầu một cái, bá tước lập tức nhào đi qua, răng nanh cắn về phía áo khoác nữ cái cổ. Cái này bá tước là xuất ra bản lĩnh thật sự, tốc độ của hắn có thể nói là khá nhanh rồi, cả cá nhân như là một con cự hình con rơi, để cho người ta phản ứng không đến. Áo khoác nữ cũng không có tranh né, Diệp Thư trông thấy trên người nàng áo khoác một trống, lập tức trên bãi cỏ trống rống lên gió lớn. Áo khoác nữ hai tay vừa nhấc, giống như là điều khiển con rối đồng dạng điều khiển cuồng phong, càng đem bá tước cuốn bay. Bá tước chật vật lăn rơi trên mặt đất, một mặt xấu hổ. Hắn đoán chừng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đám người cũng làm một bước, chỉ cảm thấy trong không khí có phong trôi, bá tước liền bay. Diệp Thư nhíu mày, cái kia áo khoác nữ mới vừa rồi là tinh chuẩn địa điều khiển một sợi phong, tạo thành phong chi lồng giam, tướng bá tước cho quyền đi. Có điểm giống trong tiểu thuyết phong hệ ma pháp, đây chính là dị năng giả dị năng. Có phải hay không còn có hỏa hệ thổ hệ loại hình? Chương 403, tốt một tên hệ nữ. Dị năng giả dị năng thực tế quá giống ma pháp, không phải do Diệp Thư bất luận muốn. Nếu như dị năng giả có thể trưởng khống phong vũ lôi điện, kia hoàn toàn chính xác rất lợi hại, tương đương với nắm trong tay khí hậu vũ khí a. Diệp Thư suy nghĩ ở giữa, trang viên cửa vào lại tới người, lại là còn lại thị tộc tới. Bất quá đám người kia trọng tâm lại không phải thị tộc, mà là hai cái đi giữa người Mỹ Châu. Một người trong đó thân cao gần 2 mét, toàn thân cơ chắp lên, hai đầu cơ so Diệp Thư đùi còn lớn hơn gấp 2, là cái danh phủ kỳ thực cơ to con. Một cái khác lại là cái mái đầu bạc trắng nữ nhân, nữ nhi này ghim xong đuôi ngựa, mặc váy ngắn, trên rốn treo vòng, trên thân cũng có rất nhiều hình xăm, cùng cái xã hội đen đại tỷ đại đồng dạng. Diệp Thư thấy sững sờ, bởi vì cái này nữ nhân tạo hình rất giống một cái phim nhân vật, thằng hề nữ Hạ Lụy Khuê Nhân. Dung mạo của nàng tương đương xinh đẹp, tăng thêm thằng hề nữ cách ăn mặc, để cho người ta cảm thấy nàng liền là thằng hề nữ nguyên hình. Đạo phần mấy người cũng kinh ngạc nhìn xem nữ nhân kia, hiện đại huyết tộc đối nhân loại phim cũng 10 phần hiểu rõ, tự nhiên cảm thấy nàng là thằng hề nữ. Bất quá không ai dám tùy ý nghị luận, tất cả mọi người nhường ra đường đi, chờ bọn họ chạy tới. Trong thành bảo, mặt thẻ duy tộc bậc cha chú Từ Giang lên tiếp, hắn không phải nên đón thị tộc, mà là nên đón to con cùng thằng hề nữ.
Lịch cơ á tiên sinh, Dũ Ly tiểu thư, các ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi.
Alexander chấn tình huống như thế nào?
Việc rất nhỏ, Dũ Ly đã phong tỏa tiểu trấn, ôn dịch không cách nào lại chuyển tới, xin yên tâm đi.
Lịch cơ á liền là cái kia cơ của ma, hắn nhìn mười phần thô cuồng, nhưng mặt ngoài lại rất nhã nhặn.
Ngược lại là thằng hề nữ Dũ Ly tương đối cuồng dã, lộ ra răng trắng như tuyết cười một tiếng, ta coi là để huyết tộc nghe tin đã sợ mất mật ôn dịch có bao nhiêu đáng sợ, nguyên lai không gì hơn cái này đi.
Dũ Ly cười đến mười phần tùy tiện, bất quá nàng cũng không phải là trào phúng huyết tộc, mà là tính cách như thế, cùng tên hề giống như.
Mặt thẻ duy tộc mọc ra điểm xấu hổ, nhưng ý nguyên ăn nói khép nép.
Dũ Ly tiểu thư năng không băng tuyết, phong tỏa tiểu trấn không cần tốn nhiều sức, thực sự lợi hại.
Mặt thẻ duy chán ngắt lấy lòng, Dũ Ly nún núm bay, miệng khẽ động, thổi ra một cái bánh phao đường, nàng một mực tại nhai kẹo cao su.
Lúc này bốn phía huyết tộc đã lâm vào chấn kinh cùng cuồng hỉ bên trong, bọn hắn không nghĩ tới dị năng giả lợi hại như vậy, chỉ bất quá đi tiểu trấn một chuyến liền đem ôn dịch phong tỏa. Những cái kia mới tới thị tộc lúc này cũng không khỏi lấy lòng dị năng giả, bọn hắn căn bản là cùng mặt thẻ duy cùng một bọn.
Đa phần một đoàn người lộ ra không hợp nhau, nơi này ba cái gia tộc đi theo Adina, nguyên vốn còn muốn đến đối mặt thẻ duy gia tộc, kết quả không ngờ tới tiểu trấn ôn dịch đã bị phong tỏa, trong lúc nhất thời chỗ nào còn không biết xấu hổ đối.
Diệp tiên sinh, dị năng giả quá lợi hại, bọn hắn chỉ sợ thật có thể tùy tiện giải quyết ôn dịch vấn đề, nếu là giải quyết, mặt thẻ duy gia tộc không thể bỏ qua công lao, sợ là đến lúc đó.
Cương cách tộc trưởng trầm giọng nói, trong mắt xoay tích chuyển, hắn đang suy nghĩ phải chăng muốn đi theo mặt thẻ duy gia tộc.
Bợ giúp tộc trưởng cũng có ý đồ xấu, mắt thấy dị năng giả như thế cường hãn, bọn hắn dao động.
Diệp Thư âm thầm cười lạnh, hai cái này cỏ đầu tượng, thật sự là không có chứng dụng.
Kha Văn Nạp Tư tốt xấu là huyết tộc cộng đồng tiên tổ, đừng nói dị năng giả, cho dù là lòng cũng khó có thể giải quyết hắn ôn dịch.
Dũ Ly bất quá là sẽ không băng tuyết, tạm thời đóng băng tiểu trấn mà thôi, phải giải quyết ôn dịch còn kém xa lắm đâu.
Diệp Thư lạnh nhạt nói, hắn không phải dèm pha dị năng giả, mà là nói thật.
Đạp Phẩn cũng bản thân cổ vũ sĩ khí, đúng, ôn dịch không phải dễ giải quyết như vậy, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Diệp Thư bên này đang nhỏ giọng bàn luận, mặt thẻ duy bên kia cũng đang nghị luận.
Một đám người cùng to con cùng Dũ Ly vừa đi vừa nói, thỉnh thoảng nhìn một chút Diệp Thư bên này.
Chỉ chốc lát sau về sau, Dũ Ly liền thoát ly đám người đi tới.
Nàng hất lên thật dài màu trắng đuôi ngựa, lộ ra bụng, còn thổi kẹo cao su, đi tới chỗ nào đều mười phần đáng chú ý.
Thế là tất cả mọi người nhìn xem Dũ Ly, Dũ Ly tựa hồ rất hưởng thụ vạn chúng chú mục cảm giác, khóe miệng dáng tươi cười làm lớn ra.
"Uy, người phương Đông, nghe nói ngươi rất lợi hại."
Dũ Ly chừng chừng nhìn chằm chằm Diệp Thư, nàng phía sau mặt thẻ duy tộc trưởng có chút khẩn trương nhìn xem Diệp Thư.
Diệp Thư cường đại là không thể nghi ngờ, mặt thẻ duy gia tộc cũng đối Diệp Thư mười phần kiêng kỵ.
Hiện tại dị năng giả tìm đến Diệp Thư, hiển nhiên là muốn đánh ép Diệp Thư, tướng uy tín của hắn tiêu diệt.
Diệp Thư cỡ nào thông minh, liếc thấy đấu.
Đương nhiên, hắn rất tình nguyện bồi Dũ Ly chơi đùa, vấn đề là thân thể của hắn không cho phép.
Các hạ quá khen rồi, các hạ mới là thật lợi hại.
Diệp Thư cười đáp lại, Dũ Ly đi tới, nghiêng đầu dò xét Diệp Thư, cố ý thổi ra một cái đại phao phao đường, sau đó ba một tiếng cắn nát, động tác này khiêu khích mười phần.
Ta không thích nhất châu Á người một điểm liền là các ngươi quá mức dối trá, luôn luôn nói chút nói nhảm, ta muốn đánh với ngươi một khung, tới đi.
Dũ Ly ngữ khí tương đương ác liệt, đối Diệp Thư tương đương xem thường, sắc mặt còn có một loại đối châu Á người rõ như lòng bàn tay cảm giác ưu việt.
Diệp Thư thu hồi dáng tươi cười, nói đàng hoàng, cái này tên hề nữ để cho người ta tương đương khó chịu, không có một điểm mị lực.
Dũ Ly tiểu thư, người da trắng ngạo mạn cùng thành kiến ở trên thân thể ngươi thật sự là phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế à, người phương Đông giống ngươi cao ngạo như vậy thời điểm, châu Mỹ vẫn là Ấn Độ an nhân thổ địa đâu.
Diệp Thư không vội không chậm địa đáp lại một câu, Dũ Ly ngóc lên mặt, lộ ra hàm răng trắng đoán.
Ngươi thật có ý tứ, ta còn chưa từng gặp qua dám dạng này cùng ta nói chuyện châu Á người, ngươi đại khái là người Trung Quốc.
Nghe nói các ngươi yêu quái rất lợi hại nha, có phải hay không đều mang mũ rộng vành loại kia, biết công phu.
Dũ Ly lại cuồng tiếu lên, bốn phía huyết tộc mặc không lên tiếng, cũng không ngăn cản.
Kia một đám dị năng giả có chút hăng hái mà nhìn xem Dũ Ly cùng Diệp Thư, từng cái miệng hơi cười.
Tại phương Tây, mang mũ rộng vành là một loại đối người hoa vũ nhục hành vi, Dũ Ly nâng lên mũ rộng vành, còn khinh bị công phu.
Diệp Thư cũng cười, trong nháy mắt quỷ nhập vào người, một bàn tay rút ra ngoài.
Dũ Ly né tránh một chút, phản ứng của nàng rất nhanh, nhưng nhanh bất quá Diệp Thư, bị một bàn tay rút trúng gương mặt.
Diệp Thư quỷ thần chi lực dị cường đại, tại Dũ Ly không có sử dụng dị năng tình huống dưới, một tát này trực tiếp tướng Dũ Ly nửa gương mặt gò má cho quất sưng.
Trong lúc nhất thời, trang diện yên tĩnh ý mắng.
Dũ Ly miệng bên trong điên cuồng đổ máu, kẹo cao su đều chảy ra.
Đám kia dị năng giả giận tím mặt, từng cái lao đến.
Diệp Thư lắc lắc bàn tay, lạnh lẽo nói, "Chia Dô, đám người này dám động thủ liền giết sạch đi."
Chia Dô vô thanh vô tức xuất hiện, to lớn yêu đao phản nắm trong tay, giết chóc thiên sứ bạo phát mãnh liệt sát ý.
Tất cả huyết tộc lấy làm kinh hãi, Dũ Ly lại không có để ý Chia Dô, há mồm phun một cái, một mảng lớn xương trắng nhào về phía Chia Dô cùng Diệp Thư.
Không khí trong nháy mắt hạ hạ xuống điểm đóng băng, băng tuyết giáng lâm, muốn đem Chia Dô cùng Diệp Thư băng phong.
Diệp Thư cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị đóng băng lại, nếu không phải hắn có quỷ thần chi lực hộ thể, thể nội tế bào sẽ tại trước tiên bên trong tử vong, bị người đụng một cái liền sẽ hóa thành khối băng.
Chia Dô lại cũng bị đóng băng lại, bất quá vẹn vẹn một cái mắt, yêu đao đột phá băng tuyết, kinh khủng kiếm khí hoạch hướng Dũ Ly cổ.
Dũ Ly là không thể nào chạy thoát, nhưng nàng bị người kéo một chút, kiếm khí chỉ ở cổ nàng bên trên vạch ra một đầu vết máu.
Người phương Đông, là chúng ta mạo phạm, nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi.
Kéo ra Dũ Ly chính là cái kia to con lịch cơ á, hắn ngăn tại Dũ Ly trước mặt, học người phương Đông đồng dạng ôm quyền nói xin lỗi.
Chia Dô màu vàng nhạt trong mắt sát cơ bị đè nén một chút, dùng yêu đao nhẹ đụng nhẹ bên cạnh Diệp Thư. Diệp Thư trên người băng tuyết liền từng khúc vỡ tan, Diệp Thư từ băng điêu bên trong giải thoát ra. Hắn tương đương lạnh lùng, vỗ vỗ trên người băng tuyết nói, "Dụ Lỵ tiểu thư, tới." Chúng người đưa mắt nhìn nhau, các dị năng giả như lâm đại địch, Dụ Lỵ che lấy nửa gương mặt gò má, chỗ nào chịu đi qua, nàng liền muốn băng phong Diệp Thư. To con chần chờ một chút nói, "Người phương Đông, xin tha thứ, Dụ Lỵ từ nhỏ đã là cô nhi, tương đối tùy hứng, cho nên ta muốn thay nàng chết sớm cha mẹ giáo dục nàng một chút." Diệp Thư y nguyên lạnh lùng, cái này to con vừa rồi cười hì hì xem kịch, lúc này lại tới làm hòa sự lão. Người phương Đông liền là dễ dàng nhượng bộ, mới luôn luôn bị khi phụ, Diệp Thư nhưng không có ý định nhượng bộ. "Dụ Lỵ, tới." Diệp Thư lần nữa nói, to con siết chặt nằm đấm, phía sau hắn Dụ Lỵ đẩy ra to con đi tới, "Ngươi muốn như thế nào? Đáng chết người phương Đông, ngươi dám giết?" Ba một tiếng, Dụ Lỵ lời còn chưa dứt, nàng gò má trái lại bị Diệp Thư rút, sưng lên thật cao, lần này nàng liền phảng phất một cái lên men quá mức bánh bao, mười phần buồn cười. "Nhiều đánh ngươi một bàn tay là vì đối xứng, dù sao ta có chút ép buộc chứng, lần này nhìn xem thoải mái hơn, ta tha thứ ngươi, cút đi." Chương 404, rất có đạo lý phân tích. Dụ Lỵ hai bên gương mặt đều sưng đến lao cao, đau đến nước mắt chảy ròng, nói cũng nói không lưu loát. Một bang dị năng giả đều tức giận, không nghĩ tới Diệp Thư hoàn toàn không nể mặt mũi, nhao nhao tức giận mắng muốn làm thịt Diệp Thư. Nhưng mà to con Lịch Cơ á ánh mắt độc ác, hắn đã nhìn ra Triệu Dụ bất phàm. "Chúng ta đi." Lịch Cơ dạ lên Dụ Lỵ, thét ra lệnh dị năng giả cùng hắn rời đi. Chúng dị năng giả hung tợn trừng trừng Diệp Thư, đi theo Lịch Cơ á rời đi. Mặt thẻ duy tộc trưởng vội vàng dẫn đường, dẫn bọn hắn đi nhất căn phòng tốt nghỉ ngơi. Huyết tộc nhóm cũng tán đi trước đều cổ quái nhìn một chút Diệp Thư, thấp giọng nói chuyện. Diệp Thư cũng không thèm để ý, dẫn người về thành bảo, chờ đợi huyết tộc hội nghị tổ chức. Lúc này, tại tòa thành phía tây trong phòng, các dị năng giả chính quần tình xúc động địa hùng hùng hổ hổ, to con Lịch Cơ á đĩnh đạc ngồi ở trên giường, không còn duy trì phong độ. "Dụ Lỵ, ngươi đừng đợi, thù này các ca ca nhất định sẽ giúp ngươi báo, chúng ta đợi cơ hội đi." "Đúng, Dụ Lỵ, ngươi là tiểu bảo bối của chúng ta, mọi người cho dù chết cũng sẽ giúp ngươi báo thù." Nam tính các dị năng giả riêng phần mình tỏ thái độ, đối Dụ Lỵ tốt không bảo vệ. Dụ Lỵ xoa mặt hờn nói, "Thế nhưng là cái kia cầm đao nữ nhân thật mạnh, chúng ta đánh bất quá, muốn không thỉnh cầu trợ giúp." "Ha ha, nữ nhân kia là Đông Doanh Thất Thần, trước kia sở nghiên cứu qua Thất Thần, các ngươi quên rồi." Chúng người lập tức lộ ra nam nhân đều hiểu mỉm cười, phảng phất nhớ tới một ít chuyện tốt. "Nguyên lai là Thất Thần, vừa vặn, chúng ta rất lâu không có chơi qua Thất Thần, lúc trước cái kia bị nghiên cứu Thất Thần thật sự là diệu, làm sao ngược đều có thể phục hồi như cũ, nếu không phải vì xâm nhập nghiên cứu đem nàng giải phẫu, chúng ta còn có thể tiếp tục chơi." Các nam nhân cười ha ha, chỉ có ba cái nữ tính dị năng giả sắc mặt đều có chút mất tự nhiên, bao quát Dụ Lỵ ở bên trong, nhao nhao cáo từ muốn đi nghỉ ngơi. Lịch Cơ á nhẹ gật đầu, "Dụ Lỵ, ngươi lưu lại, người khác có thể đi." Hai nữ tính dị năng giả vội vàng rời đi, Dụ Lỵ cao sưng trên gương mặt hiện lên một nụ cười khổ. 11 cái nam tính dị năng giả đóng kỹ cửa, quan tâm điệu tới gần Dụ Lỵ. "Dụ Lỵ, nghe nói ngươi bị đánh sẽ có nhanh. Cảm giác mới vừa rồi là không phải rất thoải mái. Bị Lê Tiện Châu Á người đánh mặt, nhanh. Cảm ứng nên càng cường liệt một điểm đi." Trong phòng họa phong đột biến, mới vừa rồi còn nói chính sự dị năng giả phảng phất thay đổi một cá nhân giống như, mà lại quen như vậy luyện, hiển nhiên thường làm như vậy. Trên giường Lịch Cơ á bỏ đi quần, to lớn sinh. Thực. Khí lộ ở trước mặt mọi người. Dụ Lỵ lộ ra mỹ tiếu, đi qua ngầm lấy. Còn lại dị năng giả lập tức xé mở nàng quần áo, bắt đầu một trận để nữ nhân biến sắc bạo. Ngược vận động. Trong hư không đẩy ra một tia gợn sóng, không người phát hiện. Tòa thành phía đông gian phòng, Diệp Thư một mình đứng tại bên cửa sổ suy nghĩ vấn đề, chỉ chốc lát sau, bên cạnh truyền đến một tia chấn động, Triệu Dụ xuất hiện. "Thư quân, ta đi xem bọn hắn." Triệu Dụ sắc mặt chán ghét nói, nàng mới vừa rồi bị Diệp Thư gọi đi quan sát một chút dị năng giả, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại. "Bọn hắn tình huống như thế nào, có phải hay không muốn báo thủ?" Diệp Thư tùy ý hỏi, Triệu Dụ ừ một tiếng, "Bọn họ đích xác muốn báo thủ, mà lại bọn hắn rất buồn nôn." Triệu Dụ muốn nói lại thôi, Diệp Thư ngược lại là tò mò, "Buồn nôn? Có ý tứ gì?" Triệu Dụ xoay người sang chỗ khác nói, "Dụ Lỵ là đồ chơi, những nam nhân kia đều là thi ngược người." Triệu Dụ đem nhìn thấy đều nói, Diệp Thư không khỏi cười, "Như thế thật có ý tứ à, nguyên lai là một đám nát người, dị năng giả như thế tập tụ, thế lực lại lớn cũng không đủ gây sợ." Diệp Thư có phán đoán, Triệu Dụ lại nói, "Bọn hắn nghiên cứu qua Thất Thần, trước kia còn ngược chết qua Thất Thần, tựa hồ có đặc biệt những biện pháp khác đối phó Thất Thần." "Lợi hại như vậy?" Diệp Thư có chút giật mình, dị năng giả không có biện pháp đối phó Triệu Dụ đi. "Triệu Dụ, ngươi đem Thanh Hành đang tìm đến, trong khoảng thời gian này tận lực đi cùng với nàng." "Không cần, ta không sợ." "Ta sợ a, nghe lời a." Triệu Dụ chỉ lời dễ nghe, đi tìm Thanh Hành Đăng. Hôm sau, người sói tộc tới, Địch Tạp Lang Vương mang theo bộ đội tinh nhuệ đến đây, Mặt Thẻ Duy tộc trưởng cũng tranh thủ thời gian nên đón. Bất quá Địch Tạp tựa hồ đối với Mặt Thẻ Duy khó chịu, khách sáo một chút liền đến gặp Diệp Thư. "Diệp tiên sinh, hoàng nữ bệ hạ không tới sao?" Huyết tộc hội nghị hẳn là từ nàng chủ trì. Lang Vương Địch Tạp mười phần kính nể Diệp Thư, hắn tính tình cũng tương đối ngay thẳng, nhận ạ đi nạ là vua. Đa tạ Lang Vương chiếu cố, lần này hội nghị khác biệt tầm thường, phía sau có công tước thân ảnh, Châu Mỹ dị năng giả cũng nhúng tay, vẫn là đến hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lang Vương nhẹ gật đầu, hắn là ngay thẳng, cũng không phải là đồ đần, Diệp Thư nói chuyện hắn liền hiểu. Không bao lâu, hội nghị bắt đầu. 13 thị tộc tộc trưởng đều nhập tọa, Lang Vương cũng mang theo hắn người sói nguyên lão nhập tọa. Diệp Thư cùng Đạ Phẩn bị an bài vào đối tòa, kia không chút nào thu hút, cái này hiển nhiên là Mặt Thẻ Duy tộc cố ý gây nên. Đạ Phẩn chọc giận gần chết, bất quá Diệp Thư lại rất bình tĩnh, mặt mỉm cười. Dị năng giả Lịch Cơ Á cũng trình diện, hắn mang theo Dụ Lỵ, hai người ngồi cùng một chỗ. Diệp Thư ngắm Dụ Lỵ một chút, Dụ Lỵ gương mặt đã tiêu sưng lên, nhưng nhìn vô cùng suy yếu, phảng phất vất vả suốt cả đêm giống như, cảm xúc cũng không cao, thậm chí có chút khổ sở,
nàng đều không có trường dược thư. Lại một lát sau, mặt thẻ duy tộc dài đến. Gia hỏa này cố ý mặc vào lễ phục màu vàng nóng, một bộ hoàng đế dáng vẻ, ngược lại là bật cười. Lang Vương Địch Tạp lúc này nhìn không được, đập bàn nói, "Mặt thẻ duy, ngươi đây là cái gì cách ăn mặc? Nhà giàu mới nổi a?" Một trận trầm thấp cười vang, mặt thẻ duy tộc trưởng trên mặt tức giận lóe lên mà qua. "Thê tử quả thực là muốn ta xuyên, ta liền xuyên tới, Lang Vương chớ có điều khản." Mặt thẻ duy tộc trưởng không quá cao hứng đạo, Địch Tạp suy cười một tiếng, nhếch lên chân bắt chéo ngồi xem kịch. Không người lại nói chuyện, mặt thẻ duy tộc trưởng liền bắt đầu biểu diễn của hắn. "Alexander tiểu trấn ôn dịch ta đã mời dị năng giả điều tra rõ ràng, ôn dịch tòng ma nữ trong huyệt động truyền ra, rất rõ ràng, là ma nữ sinh tại chế tạo ôn dịch, mục đích là diệt vong chúng ta huyết tộc." Đám người một trận rối loạn, thấp giọng nghị luận. Diệp Thư cười không nói, những người này không biết Hi Ba lại nằm mơ, tự nhiên cảm thấy là Sỉn đang làm trò quỷ, nhưng mà Sỉn đã đi đông doanh tiếp nhận La Lệ không cùng bái. "Mọi người không muốn khẩn trương, nghe ta nói tiếp." Mặt thẻ duy tộc trưởng nhấc tay, để đám người im tiếng. Tất cả mọi người nhìn xem hắn, hắn tiếp tục nói, "Chúng ôn dịch huyết tộc đều tại chạy về phía ma nữ hang động, giờ phút này bắc phương trong rừng khắp nơi đều là người lây bệnh, nhất là Alexander bổn địa phụ cận, bởi vì dù Lý tiểu thư đóng băng tiểu trấn, bởi vậy người lây bệnh tại bổn địa bồi hồi, không được mà vào." Mặt thẻ duy tộc trưởng nói, có chút định hót nhìn về phía Julie. Julie căn bản không nghe thấy hắn nói cái gì, vẫn là lịch cơ ám ở miệng, "Đúng, Julie chặn người lây bệnh bộ pháp, chúng ta có 3 ngày thời gian tướng người lây bệnh triệt để thanh trừ, sau đó lại tiến vào hang động, giết chết ma nữ Sin." Rất rõ ràng, Sin muốn dùng người lây bệnh đến khôi phục thực lực của mình, nhưng là người lây bệnh bị chặn, nàng vô kế khả thi. Mà lại băng tuyết không có bị đánh phá, nói rõ Sin đã suy yếu đến ngay cả băng phong đều không đánh tan được hoàn cảnh, nàng lòng cùng với nàng là một thể, khẳng định cũng rất suy yếu. Giờ phút này chính là phát binh cơ hội tốt, chư vị nhưng các lĩnh tinh nhuệ giết vào tiểu trấn. Mặt thẻ duy tộc trưởng nói xong, đắc chí vừa lòng. Đông đảo thị tộc nhao nhao gật đầu, đồng ý phân tích của hắn. "Không hổ là mặt thẻ duy tộc trưởng, ở tại chúng ta sợ hãi thị nạn thời điểm, các hạ đã thăm dò ôn dịch nội tình. Mặt thẻ duy tộc thật sự là thị tộc đứng đầu, lần này thật sự là may mắn mà có mặt thẻ duy tộc cùng dị năng giả, chúng ta kính nể không thôi." Lấy lòng âm thanh khắp nơi trên đất, Diệp Thư trong lòng muốn cười chết rồi, bất quá hắn sắc mặt cũng rất nghiêm túc, "Có thể, phát binh đi." Chương 405, chặn giết. Huyết tộc nhóm đều tương đối tán thành mặt thẻ duy tộc giải phân tích, dù sao tất cả mọi người căm hận ma nữ. Sự tình cứ như vậy quyết định, các tộc điều động tinh anh, giết vào tiểu trấn, trước tiên đem người lây bệnh giết sạch, sau đó giết chết ma nữ Sỉn. Tan họp về sau, các tộc đều thông chi nhà mình điều động tinh nhuệ đến đây mặt thẻ duy tòa thành, trong lúc nhất thời trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương. Đạp Phẩn cũng thông chi tỏ ẻ đỏ ra tộc phái tinh nhuệ tới, liên hợp tác chiến, đương nhiên đây là Diệp Thư yêu cầu. "Ta tiểu Tình Lang, ngươi không phải nói ôn dịch là Kha Văn Nạp Tư tạo thành sao? Vì cái gì chúng ta còn muốn tham dự?" Đạp Phẩn rất nghi hoặc, không hiểu rõ Diệp Thư tâm tư gì. Diệp Thư âm hiểm cười một tiếng, "Mặt thẻ duy tộc muốn làm lão đại, chúng ta liền thuận theo hắn đi. Đến lúc đó mọi người phát hiện hắn hoàn toàn tính sai liền có chuyện vui, như thế chuyện tốt, há có phá hư lý lẽ. Thế nhưng là, dạng này tùy tiện hành động, chúng ta có thể hay không tổn thất nặng nề a? Chuyện không có cách nào khác, chúng ta không ngăn cản được, nhìn xem đi." Đạp Phẩn không nói thêm lời, hết thể nghe theo Diệp Thư. Diệp Thư vẫn là lao ý nghĩ, đục nước béo cỏ. Huyết tộc lần nữa tiến công tiểu trấn, muốn giết chết ma nữ Sỉn, nhưng mà ôn dịch đầu nguồn là Kha Văn Nạp Tư, lần này có lẽ có thể để cho Kha Văn Nạp Tư ngân kiếm như thế, đến lúc đó liền có thể sở một con cá lớn. Đương nhiên, đây chỉ là thô sơ giản lược ý nghĩ. Tình huống cụ thể vẫn là chiếm đi mới năng biết. Buổi chiều, các tộc tinh nhuệ cơ bản đến đông đủ, mặt thẻ duy tộc trưởng phân bố nhiệm vụ, 13 thị tộc tăng thêm người sói tộc chung 14 tộc, tam tộc một tổ, phân 4 phương 8 hướng tiến công. Tọ ẹ đỏ tộc từ nam phương tiến công, đồng hành là cương cách tộc cùng bờ dục tộc. Mà kia 10 cái dị năng giả lại là rất nhẹ nhàng tự do, bọn hắn mù mấy cái chạy loạn, nơi đó có nguy hiểm liền đi nơi đó, nghiêm nhiên thành thần hộ mệnh. Xuất phát trước, Diệp Thư cố ý gọi ra Triệu Dụ, cùng Triệu Dụ cùng nhau xuất hiện còn có Thanh Hành đang cùng Sĩ Dạ Ca. Một phen cãi nhau không thể tránh được, Diệp Thư cũng nhận, bị mắng một phen biến thái về sau, căn dặn các nàng nhất định phải cùng một chỗ, dị năng giả không thể khinh thường. Chia rổ nhu thuận gật đầu, cam đoan sẽ không phất lờ. Về sau chính là đại quân xuất phát, các tộc đều có trên 100 tinh nhuệ, cộng lại liền là hơn 1000 người, mặc dù đội hình không lớn, nhưng từng cái đều là tinh anh, mang theo đặc chế phòng độc công cụ, sáp nhập vào Bắc Phương rừng cây. Vừa vào Bắc Phương rừng cây liền cùng đi tới tận thế giống như, nơi này quá nhiều người lây bệnh. Phiêu đến ngoại giới ôn dịch lây nhiễm rất nhiều huyết tộc, mà những này huyết tộc đều tới Bắc Phương rừng cây, chạy tới tiểu trấn. Các tộc anh dũng đồ sát cảm nhiễm, lần này chuẩn bị đầy đủ, tới cũng đều là tinh nhuệ, cơ hồ là thiên về một bên đồ sát. Diệp Thư cùng Đạp Phẩn mang theo đội ngũ tại phía nam lên núi, trên đường đi cũng là giết không ngừng. Bất quá Diệp Thư tâm tư cũng không tại zombie trên thân, hắn tại trong rừng đánh giá xung quanh, âm thầm cười lạnh. Đám kia dị năng giả muốn báo thủ, chịu chắc chắn ở thời điểm này động thủ, bởi vì cái này thời điểm giết mình có thể vung nổi cho zombie. Đội ngũ nhanh chóng thúc đẩy, một đường đều là người lây bệnh thi thể. Rất nhanh, đội ngũ tiến vào rừng sâu núi thẳm, nơi này cây cối đông đảo, tầm mắt nhỏ hẹp, thỉnh thoảng nhảy ra một hai cái người lây bệnh, cắn chết huyết tộc. Mà lại để cho người ta kinh ngạc chính là, trong rừng chẳng biết lúc nào lên sương mù. Hiện tại là mặt trời lặn thời điểm, không khí ấm áp, trong rừng hơi nước không tràn đầy, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này lên sương mù. Đám người kinh ngạc không thôi, toàn đều cẩn thận từng ly từng tí dựa vào nhau. Diệp Thư thì lông mày nhíu lại, tới. Cái này hiển nhiên là dị năng giả điều khiển sương mù, liền cùng ma pháp đồng dạng. Rất nhanh, tầm mắt của mọi người hạ thấp cực hạn, ngay cả 10cm bên ngoài tình hình đều thấy không rõ. Xong, là ma nữ đang làm trò quỷ sao? Chúng ta làm sao bây giờ? Diệp tiên sinh đâu? Đám người rối tung lên, Diệp Thư bên tai nghe xong, nghe được yếu ớt tiếng cười lạnh. dị năng giả đã hội tụ tại phụ cận. Diệp Thư không sợ, nhưng đa phần một đoàn người là đánh bất quá dị năng giả, sợ là sẽ phải bị mình liên lụy. Các ngươi nguyên địa chờ lệnh, ta đi phía trước trai nhìn một chút. Diệp Thư lớn tiếng kêu lên, nói cho huyết tộc, cũng nói cho dị năng giả. Hắn mở ra thiên nhãn, hướng phía trước phóng đi. Hậu phương xương trắng lập tức di động, đi theo Diệp Thư, từ đầu đến cuối đem hắn nuốt. Cái này chính hợp Diệp Thư tâm ý, hắn cũng không muốn thương tới vô tội. Tiến lên mấy phút, Diệp Thư ngừng lại, bởi vì hắn bị bao vây. Phía trước chẳng biết lúc nào dựng đứng lên một dãy lớn cây cối, lít nha lít nhít cùng tường thành đồng dạng, chặn đường đi. Mà phía sau, vô số dây leo dãy rủa, hướng phía Diệp Thư kéo dài mà tới. Những này cây cối không phải thụ nhân, cũng không phải là có linh trí, mà là bị dị năng điều khiển. Diệp Thư cười lạnh một tiếng, nhìn quanh bốn phía nói, "Ra đi." "Ha ha, Diệp tiên sinh, thật sự là gặp nguy không loạn a." Một cái cường tráng to con phồng lên trưởng hiện thần, còn lại phương hướng cũng cắt có dị năng giả xuất hiện, cả đám đều lạnh lẽo cười. Dụ Lý đi theo Lịch Cơ Á sau lưng, hung ác nhìn chằm chằm Diệp Thư. Diệp Thư liếc nhìn một chút, nhìn thấy Dụ Lý cười nhạo nói, "Các ngươi người Mỹ Châu thật sự là mở ra, Dụ Lý tiểu thư mỗi ngày bị sướng hay không?" Các dị năng giả biến sắc, Dụ Lý càng là trợn nhìn mặt, "Ngươi nói cái gì?" Ngậm miệng. Nàng trực tiếp điên cuồng, phản phất mình đê tiện nhất bí mật bị người quang minh chính đại vạch trần. Diệp Thư nhếch răng cười một tiếng, "Ngươi như thế thích cổ thẳng hề nữ hạ lỷ khuê nhân, xem ra ngươi rất hướng tới tự do bốc đồng sinh hoạt, đáng tiếc à, màn đêm buông xuống, ngươi chính là một cái đồ chơi, bị ngươi những này các ca ca tùy ý đùa bỡn." Ngậm miệng. Dụ Lý giống to, hai mắt xích hồng, vết sẹo bị đẫm máu địa mở ra. Lịch Cơ Ám một tay lấy nàng đẩy ra, "Tốt, đừng tê ở, đi một bên, ta giúp ngươi báo thủ." Dụ Lý bị đẩy ngã xuống đất, trong mắt phẫn nộ biến thành vô thần. Diệp Thư không để ý tới nàng nữa, nhìn chằm chằm Lịch Cơ Á. Lịch Cơ Á cùng còn lại dị năng giả vây quanh tới, sắc mặt đều rất khó chịu, bọn hắn không rõ Diệp Thư làm sao biết bí mật của bọn hắn. "Các hạ thủ đoạn cao siêu, ta không thể không phục, xem ra ngươi thức thần thâu dòm qua chúng ta. Bất quá không sao, ngươi lập tức liền phải chết." Lịch Cơ Á bẻ bẻ cổ, bắp thịt cả người kết rung động, phát ra xương cốt đứt gãy thanh âm. Diệp Thư y nguyên bình tĩnh, trong lòng yên lặng triệu hoán Triệu Dụ. Nhưng một lát sau, Triệu Dụ lại chưa từng xuất hiện. Diệp Thư con ngươi co rụt lại, Triệu Dụ xảy ra chuyện rồi. "Ha ha, như thế nào, có phải hay không cách nào triệu hoán thức thần? Tiểu tử, cho ngươi nhìn bọn ta sở nghiên cứu lợi khí đi." Một cái đầu trâu mặt ngựa dị năng giả cười như điên nói, trong tay hắn nâng một cái la bàn đồng dạng đồ vật, bên trong còn có kim đồng hồ đang điên cuồng đảo quanh. Đây là đặc biệt nhằm vào âm dương sư nghiên chế từ trường quấy nhiễu khí, âm dương sư cùng thức thần triệu hoán khế ước thoát ly không được từ trường, nhưng chúng ta đem từ trường quấy nhiễu, ngươi thức thần đã không cách nào cảm giác được ngươi, đây chính là khoa học kỹ thuật hiện đại mị lực, là ngươi mãi mãi không cách nào lý giải. Lịch Cơ Á cười nhạt nói, túi đầu nhìn xuống Diệp Thư. Diệp Thư nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai không phải Triệu Dụ xảy ra chuyện, là Triệu Dụ không cảm ứng được mình. Vậy là tốt rồi, không hoảng hốt. Các ngươi chiêu này còn thật lợi hại, ta liền không phục hồi. Diệp Thư không chút do dự đi đường. Tiểu Lãnh thân trên, quỷ thần chi lực bộc phát, bộ cương đạp đấu trong nháy mắt thi triển. Hắn giống như là một đạo như thiểm điện phi thân lên, lập tức biến mất. Chúng dị năng giả lấy làm kinh hãi, thật nhanh. Ta đuổi theo, các ngươi mau cùng bên trên. Cái kia cầm từ trường bấy nhiễu khí dị năng giả kêu lên, sau đó lòng bàn chân sinh phòng, lại như siêu nhân đồng dạng bay lên. Hắn hướng phía đông chạy, thiết bị truy tìm khóa chặt hắn chạy không thoát. Chúng dị năng giả nhao nhao hướng phía đông chạy tới, có thể bay chỉ có một người, những người còn lại đều thi triển dị năng đi đường. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, còn có dây leo chở người phi nhanh, cái kia Lịch Cơ Á cả người vòng quanh thiểm điện, không biết cái nào lấy được động lực, chạy cùng đạn đạo đồng dạng, nhanh đến mức mắt thường đều thấy không rõ. Chương 406, thiếu nữ thần tượng. Trong rừng rậm, Diệp Thư chạy như bay. Mấy ngày nay thương thế của hắn tốt hơn chút nào, năng thi triển quỷ nhập vào người cùng bộ cương đạp đấu, nhưng tiếp tục thời gian không thể quá dài, không phải thương thân. Lấy tốc độ của hắn, kỳ thật có thể tại mấy giây bên trong thoát khỏi dị năng giả, nhưng hắn không nghĩ tới, có cái biết bay siêu nhân, dùng cái gì thiết bị truy tìm khóa chặt hắn. Thế là, trọn vẹn chạy trốn 10 phút, Diệp Thư lại vẫn không thể nào thoát khỏi cái kia dị năng giả. Càng làm cho hắn cau mày là, trên mặt đất, Cơ Á lại cũng đuổi theo. Cơ Á một thân lôi điện lấp lóe, phản phất tại độ kiếp giống như, cái này to con có thể trưởng khống lôi điện. Ta hiện tại nhất khôi phục thêm 2 thành thực lực, bộ cương đạp đấu đã chậm rất nhiều, nhưng cũng không phải bình thường người năng đội kịp, cái này to con vậy mà chạy nhanh như vậy, châu Mỹ dị năng hoàn toàn chính xác lợi hại. Diệp Thư âm thầm nghĩ đến, ngay sau đó ngực đau xót, kém chút không có nôn ra máu. Không được, vết thương cũ tái phát, đã đến cực hạn. Diệp Thư tranh thủ thời gian hạ xuống, giấu vào trong rừng rậm. Nhưng mà vô dụng, trên trời cái kia siêu nhân ý nguyên khóa chặt Diệp Thư, cùng thiếu rơi xuống. "Chạy a, thấp." "Tiện chính xác, ta nhìn ngươi chạy thế nào." Cái này đầu trâu mặt ngựa dị năng giả gọi tắt so, giỏi về truy tung, tốc độ cực nhanh, còn có hiện đại thiết bị truy tìm. Bất quá thực lực của hắn rất nhỏ yếu, cho dù là hiện tại Diệp Thư cũng có thể đối phó. Diệp Thư cỡ nào nhãn lực, tự nhiên nhìn ra tắt so nhỏ yếu. Thừa dịp Cơ Á còn chưa chạy tới, Diệp Thư nhịn đau vừa xài bước ra, trong nháy mắt ra hiện tại Tát So trước mặt, nhấc tay nắm lấy Tát So cổ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, trên mặt còn mang theo cùng tiếu Tát So đoạn mất cổ, chết đến mức không thể chết thêm. Diệp Thư đem hắn vứt xuống, túi thân tìm kiếm từ trường quấy nhiêu khí. Sau đó giờ khắc này, Cơ Á chạy tới. Diệp Thư chỉ cảm thấy trong không khí tràn đầy dòng điện, giữa không trung, một tia chớp tích đi qua. Diệp Thư giật mình, chỉ có thể từ bỏ từ trường quấy nhiêu khí, phi thân thoát đi. "Không tệ, ngươi không chỉ sẽ chạy, sẽ còn tránh." Cơ Á đối Tát So chết thở, từng bước một tới gần Diệp Thư. Hắn bốn phía tất cả đều là lưu thoán thiểm điện, đem không khí đều nướng khét. Diệp Thư nhíu mày, Cơ Á lôi điện rất mạnh, giết chết mình bây giờ dư xài, Diệp Thư nhất định phải phản kích. Nói thật ra, ngươi cái này dị năng trong mắt ta liền là rất rưởi, làm gì được ta hiện tại thương thế quá nặng, Lôi Điện Pháp Vương xưng hào chỉ có thể tặng cho ngươi. Diệp Thư bật cười một tiếng, ở trên nhánh cây đập mạnh, bay lên không trung. Hắn ngũ tạng nội phủ đều rất đau, cùng xin đại chiến di chứng nhiều lắm. Hắn khó khăn tạo dựng bắt đầu tinh không đồ, sau đó ném ra ngoài đạo phủ, triệu hoán cửu thiên kinh lôi. Hạo Hạo Thiên uy quần quần mà đến, mặc dù so trước kia nhỏ yếu rất nhiều, nhưng cũng không phải bình thường người năng tiếp nhận. Cơ Á giật nảy cả mình, hắn ngẩng đầu nhìn trong chớp mắt trời tối bầu trời, lộ ra chấn kinh chi sắc. Người cũng sẽ dị năng. Cơ Á không dám tin nói, Diệp Thư đã đau đến phát run, bất quá hắn vô cùng cao ngạo, khinh bị nói, người đối lôi điện lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Thư ngón tay vạch một cái, số đạo thiểm điện tích dưới, vừa nhanh vừa chuẩn. Cơ Á hét lớn một tiếng, hắn bốn phía cũng đầy là lôi điện. Song phương lôi điện đánh vào cùng một chỗ, tướng bốn phía cây cối hết thảy nóng lửa. Cơ Á vị trí xuất hiện một cái cháy đen hố to, hắn đã hâm vào. Nhưng hắn lông tóc không thương, Diệp Thư thiên lôi căn bản không đột phá nổi phòng ngự của hắn. Trái lại Diệp Thư trực tiếp phun ra một búng máu. Mà nó, xin thật sự là hại thằng ta, lão tử động một cái đều muốn thổ huyết. Diệp Thư đau đến kém chút không có choáng đi qua, trên trời lôi vân cũng có dấu hiệu tiêu tán. Cơ Á không kiếp sợ, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Các ngươi Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi sấm to mưa nhỏ, dùng để hình dung các hạ lại phù hợp cực kỳ. Cơ Á tự nhận đả thương Diệp Thư, hắn chỗ nào biết Diệp Thư bản thân liền có trọng thương. Diệp Thư lười nhác nói nhảm, ngón tay lần nữa vạch một cái. Mấy chục đạo thô to thiểm điện đánh xuống, Diệp Thư đã dùng hết toàn lực, đau đến hắn thẳng lật bạch nhãn. Kia hơn 10 đạo thô to thiểm điện có uy thế hủy thiên diệt địa, Cơ Á sắc mặt lần nữa biến đổi, sau đó ngạnh kháng. Kỳ thật Diệp Thư lần này như công kích thành công, Cơ Á không chết cũng tàn phế. Nhưng thiểm điện sắp tích bên trong Cơ Á thời điểm, lập tức tiêu tán đại bộ phận lực lượng. Diệp Thư cũng loạn trà loạn choạng mà hướng phía dưới rơi xuống, hắn không có chống đỡ, Cửu Thiên Kinh Lôi triệt để tiêu tán. Cơ Á cảm giác bị con muỗi cắn một cái, hắn ý nguyên lông tóc không thương. Các hạ thật sự là sẽ hù dọa người. Cơ Á giận tím mặt, phóng tới Diệp Thư. Diệp Thư rơi vào trên nhánh cây, miễn cưỡng bắt lấy nhánh cây không có rơi xuống. Cơ Á cố ý tra tấn Diệp Thư, điều khiển thiểm điện đánh kích cây cối. Viên này đại thụ lập tức bắt lửa, thế lửa hướng trên nhánh cây nổi lên. Diệp Thư không thể động đậy, đã cảm giác nóng lãng đập vào mặt. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, các dị năng giả cũng chạy tới, thở hồng hộc nhìn xem tuần vui này. Cái này đáng chết châu Á người, thật sự là mệnh chết ta, ta đến thêm điểm phòng. Một trận gió lớn cuốn lên, thế lửa càng thêm vượng. Đám người cười ha ha, Cơ Á bẻ bẻ cổ, nhìn về phía chúng nhân nói, dù lý đâu? Nàng không có tới, đang ngẩn người đâu? Thật sự là đáng ghét, có cái gì tốt khổ sở. Cơ Á mắng một tiếng, bàn tay vừa nhấc, số đạo thiểm điện tích hướng Diệp Thư. Ta để nướng ngươi một nướng. Diệp Thư mắt thấy lôi điện rơi xuống, tâm chắc hẳn chết không thể nghi ngờ, chỉ là hắn rất hận, lao tử vậy mà chết tại một bang nhỏ yếu rác rưởi trong tay. Sau đó hắn lại mắng xỉn, mắng Hồng Long Nghệ Vơ, thật sự là không may chết rồi. Sau một khắc, lôi điện rơi xuống, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Diệp Thư lại lập tức biến mất. Lôi điện rơi trên tảng cây, thướng cây cối nướng thành cho bụi. Các dị năng giả quá sợ hãi, không biết Diệp Thư đi nơi nào. Cơ Á bận bịu từ tát so trong quần áo tìm ra một cái tinh xảo thiết bị truy tìm. Không có điểm đỏ, hắn tối thiểu đã trốn ra 10 km bên ngoài, cái này sao có thể? Dịch chuyển không gian. Các dị năng giả hãi nhiên biến sắc, trong lòng hốt hoảng. Mà tại đỉnh đầu của bọn hắn, vạn mét không trung bạch vân bên trên, Diệp Thư đang nằm tại trên tầng mây thổ huyết. Hắn đứng trước mặt một cái đầu có hai sừng tóc trắng tiểu la lị, không đủ 1m5 thân cao cùng tròn vo khuôn mặt để nàng thoạt nhìn như là phóng đại bản hải nhi, một cái manh vô cùng hải nhi. Ever, ngươi làm sao tại nơi này? Diệp Thư kinh ngạc nói, ấn ở ngực ngồi dậy. Ever nghiêng đầu nhìn hắn, ngốc manh nói, chủ nhân để cho ta tới hỏi ngươi, như thế nào biến thành thiếu nữ thần tượng? Nàng đang nghiên cứu người hiện đại hộ tịch chế độ, chúng ta dự định tổ hợp xuất đạo. A, Diệp Thư kinh ngạc cánh ốc, mẹ nó, xin muốn làm thiếu nữ thần tượng, liền là những cái kia tử trạch cả ngày trầm mê những cái kia thiếu nữ thần tượng, xin muốn làm một người hiện đại thân phận, sau đó xuất đạo loại hình. Diệp Thư cười ra tiếng, vẫn còn may không phải là xuống biển. Hắn thật sự là say, một lúc sau mới nói, Đông Doanh có Âm Dương Sư, các ngươi hẳn là có thể tìm tới, bọn hắn không giống bình thường. Tìm được Âm Dương Sư liền báo lên ta đại danh, Diệp Thư, sau đó đi gặp Âm Dương Lều hội trưởng, gọi hắn giúp các ngươi xuất đạo. Diệp Thư khục lắm điều đạo, hệ vợ a a gật đầu, sau đó lại chỉ trên đầu mình sừng thú, chủ nhân nói, ta muốn nổ sừng thú, không phải sẽ bị người khác nhận ra, ngươi muốn ta sừng thú sao? Cái gì? Hai người các ngươi la lị chơi đến như thế lớn a? Ngươi thật muốn nổ sừng thú? Không cần thiết vì lấy lòng tử trạch đi làm thiếu nữ thần tượng a. Diệp Thư nhìn xem đều đau lòng, cỡ nào manh tiểu la lị, cỡ nào manh sừng thú, lại muốn nổ. Dù sao 100 năm sau lại hội trưởng đi ra, hệ vợ muốn làm thiếu nữ thần tượng. Hệ vợ ngơ ngác bộ dáng, manh muốn chết. Vậy ngươi nổ đi. Diệp Thư cười khổ nói, hệ vợ cúi đầu xuống, tiểu ngắn tay nắm lấy sừng thú, sau đó sóng một tiếng nổ xuống. Tiếp lấy lại là sóng một tiếng, cái thứ hai sừng thú cũng lột xuống. Cho ngươi, ngươi ăn đi, ăn liền đã hết đau. Hệ vợ tướng hai cây cơ giác đô đưa cho Diệp Thư, Diệp Thư phun một cái, ăn. Ừm, ngươi là la lị khống, là người tốt, ta cùng chủ nhân đều rất thích ngươi, cho nên ta đem sừng thú cho ngươi ăn, người khác không cho ăn. Lời này làm sao là lạ, các ngươi có phải hay không bị la lị không ái mộ làm choáng váng đầu óc? Diệp Thư đành phải đón lấy, hệ vợ thì bay mất, lại đem Diệp Thư nhét vào không trung. Diệp Thư đau đến khó chịu, nằm một hồi lâu mới thở nổi, tiếp lấy hắn nắm lên sừng thú cắn một cái. Hệ vợ nói ăn liền đã hết đau, cái này đoán chừng là sừng thú diệu dụng. Cùng trong tưởng tượng cứng rắn không đau, sừng thú có điểm giống cao su, tương đối mềm, rất có nhai kình, mà lại tập mẹ hắn ăn ngon. Diệp Thư ăn một miếng liền không nhịn được, một mạch toàn đã ăn xong, bụng trống thật to. Nếu để cho thời trung cổ các đại lao trông thấy, Diệp Thư tuyệt đối sẽ bị chặt thành thịt nát, vô cùng chân quý long sừng thú, cứ như vậy bị hắn đường khoai lang gặm. Chương 407, quá bổ. Cháy đen trong rừng, y nguyên có tiềm điện tứ ngược vết tích. Lịch Cơ ám một đám dị năng giả ở trong rừng khắp nơi tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy Diệp Thư. Hắn đến cùng chạy đi đâu? Quá kỳ quái đi. Được rồi, đừng để ý tới hắn, hắn đã phế đi. Chúng ta đi tiểu trấn, mặt thẻ duy công tức cũng đã đến, trước làm đại sự quan trọng.
Được.
Một đám dị năng giả hướng phía Alexander tiểu trấn mau chóng đuổi theo, không còn tìm kiếm Diệp Thư. Diệp Thư lúc này ngay tại trên tầng mây nằm, thưởng thụ lấy trời chiều. Hắn ở một cái, cảm giác toàn thân ấm áp. Cũng không phải là trời chiều ấm, mà là từ trong ra ngoài phát ra ấm. Long giác ăn ngon thật, mà lại ta đích xác đã hết đau, cái này hiệu quả không tệ a. Diệp Thư nói một mình, lại nhảy nhót mấy lần, cảm giác thân thể càng ngày càng nóng. Tiếp lấy hắn cái mũi một nữa, chảy máu mũi. Hắn sờ một cái một tay huyết, cổ đều bị nhuộm đỏ. Ta đi, làm sao chảy máu mũi? Diệp Thư biết mình thương thế nghiêm trọng, nhưng chảy máu mũi là đạo lý gì? Hắn ngang đầu, không cho máu mũi tiếp tục lưu, kết quả máu mũi bắt đầu phun ra. Cùng phun nước giống như, một mực hướng phía bầu trời cuồn cuộn. Tình hình này mười phần buồn cười, Diệp Thư cảm giác mũi của mình bên trong song long ra biển, toàn bộ trái tim huyết dịch đều tại phun. Mà lại thân thể của hắn nhiệt độ đã vượt qua 40 độ, còn tại không ngừng lên cao, da của hắn cũng dần dần biến thành màu đỏ, nhìn mười phần dọa người. Diệp Thư có chỗ không biết, hai cây long giác vào trong bụng, không chỉ chữa trị hắn thương tích, còn lại dược hiệu còn đang không ngừng bộc phát. Long giác là bực nào thần kỳ bảo vật, kéo một xe ngàn năm nhân sâm cũng so bất quá một con long giác. Diệp Thư gặm khoai lang đồng dạng gặm hai cây, hắn không phun máu ai phun. Muốn chết, máu của ta muốn phun xong. Diệp Thư căn bản không trận nổi cái mũi, hắn hiện tại như là một con lung đỏ tô mự, tại trên tầng mây khắp nơi nhảy tung nhảy loạn, huyết đem bạch vân đều nhuộm đỏ. Chia rồ. Khẩn yếu con đầu, Diệp Thư chỉ có thể gọi là chia rồ. Nơi này không có từ trường quấy nhiêu khí, chia rồ rốt cục xuất hiện. Một mặt lạnh nhạt chia rồ vừa xuất hiện liền bị Diệp Thư giật nảy mình, trước mắt cái này toàn thân hỏa hồng quái vật vẫn là thư con sao? Nhanh mang ta đi có nước địa phương. Diệp Thư kêu lên, trong cổ họng đang bốc khói. Chia rồ rốt cục xác định đây chính là thư quân, tranh thủ thời gian ôm hắn lên, bay xuống không trung. Phía dưới lít nha lít nhít trong rừng, có cái hồ nước, tại rời xa Alexander tiểu trấn địa phương, nơi đó không có người lây bệnh. Chia rồ ôm Diệp Thư bay đến bên kia, sau đó đã rơi vào trong hồ. Lạnh buốt nước hồ vào tới, Diệp Thư rốt cục dễ chịu một chút, nhưng lập tức càng thêm nóng, bốn phía nhiệt độ nước cũng bắt đầu lên cao, một chút cá con vậy mà lật lên bạch cái bụng. Diệp Thư tiếp tục ở trong nước phun máu mũi, lại dọa người lại bật cười. Hắn chìm vào trong nước, ôm lấy đáy nước tảng đá lớn, tận lực tiếp xúc càng băng lãnh nước hồ. Chia rồ lo lắng xuông, nàng căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, Diệp Thư thân thể chính đang phát sinh biến đổi lớn. Hắn đang điền vị trí lửa nóng một mảnh, thể nội kỳ kinh bắt mạch bên trong phảng phất có hỏa diễm đang chạy. Kịch liệt khô nóng để hắn tế bào đang sôi trào, long giác năng lượng kinh khủng bực nào, ngay tại cải tạo hắn mỗi một tế bào. Diệp Thư ý thức đều mơ hồ, hắn gắt gao ôm lấy đáy nước tảng đá, trong lỗ mũi huyết một cố lại một cố địa phun ra ngoài. Đáy hồ nhiệt độ nước đều lên cao, các loài cá đều rời xa Diệp Thư. Diệp Thư cuối cùng hoàn toàn cứng đờ, hắn cùng chết đồng dạng, trợn tròn mắt, hô hấp dừng lại. Giờ khắc này, máu mũi của hắn rốt cục không chảy, nhịp tim chậm lại, ngay tại đi hướng tử vong. Mà Diệp Thư trong đầu, không hiểu nhớ tới bắt đầu tinh không đủ. Kia là lạc ấn tại hắn chỗ sâu trong óc đồ vật, từ khi tại Bách Linh Điệu Bí cảnh thưởng thức bích họa về sau, cái này chút đồ vật liền khắc thật sâu vào trong đầu hắn. Người tại gần như tử cảnh thời điểm, trong đầu thường thường sẽ yên tĩnh lại, lúc này nghe không đến bất luận cái gì ngoại giới đồ vật, trong đầu chỉ có chỗ sâu nhất ký ức. Diệp Thư giờ phút này nhớ tới đại vũ trị thủy cùng bắt đầu tinh không đồ. Hắn cũng không biết tại sao lại nhớ tới, những cái kia tiên tổ vinh quang tại huyết dịch của hắn bên trong chảy xuôi. Không chỗ phát tiết long giác năng lượng phảng phất tìm được kết cục, tuần hoàn theo Diệp Thư huyết dịch chậm rãi hướng đan điền vị trí hội tụ. Kỳ kinh bắt mạch đều thông thuận lên, Diệp Thư khô nóng tại thu liễm, hướng đan điền vị trí thu liễm. Như thế không biết kéo dài bao lâu, Diệp Thư nghe được tiếng chuông, đạo viên thần trung mộ cổ. Cái này khiến hắn chấn động, trong con ngươi khôi phục thần thái. Tiếp lấy hắn đạp đáy hồ, giống như lôi đồng dạng xông ra mặt hồ, ghé vào bên bờ kịch liệt thở. Ta dựa vào, kém chút bị chết đuối. Diệp Thư khàn giọng đạo, hắn không thể nhiều sinh ra mấy há miệng để hắn hô hấp. Chia rồ ôm lấy hắn, lo lắng nói, thư quân, ngươi vừa rồi toàn thân phát ra kim quang, ta không dám đi kéo ngươi ra, ngươi đang luyện công sao? Chia rồ coi là Diệp Thư luyện công tẩu hỏa nhập ma, Diệp Thư rốt cục thở quá khí mà tới, vỗ ngực nói, không phải, ta ăn long giác, hoa, quá bổ, con rồng kia vậy mà không nói cho ta chớ ăn quá nhiều. Ta trong hồ ngây người bao lâu? 2 giờ. A. Diệp Thư miệng trợn mắt ốc. Lúc này hắn mới phát hiện bốn phía sớm đã một mảnh đen kịt, trên trời chỉ có một vầng loan nguyệt. 2 giờ thời gian, phảng phất đấu chuyển tinh di, Diệp Thư lại cảm giác mới qua mấy phút. Hắn như có chút suy nghĩ địa sờ lên phần bụng, kia là đan điền vị trí, chỗ nào phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Thư quân, ngươi thật không có chuyện gì sao? Ta rất không yên lòng ngươi. Chia rổ cơ hồ muốn khóc, Diệp Thư trong lòng ấm áp, nhìn tay chân của mình cánh tay rồi nói, không có chuyện à, mà lại ta thương lành, long giác quá lợi hại. Diệp Thư nhảy lên một cái, tại chỗ đánh một bộ quân thể quyền, đánh cho hổ hổ sinh phong, cuối cùng thu quyền thời điểm hắn một quyền đập xuống đất. Một tiếng vang ầm ầm, mặt đất kia trực tiếp vỡ ra một cái đường kính 2 mét hố to, cho bụi nhào Diệp Thư một mặt. Đây chính là tại không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì tình huống dưới đánh ra tới, quá lợi hại. Diệp Thư hứ mấy ngụm cho bụi, lại nhảy vào trong hồ, trong lòng cũng hỉ. Thương thế của ta thực sự tốt, mà lại càng tăng mạnh hơn, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ta cảm giác chính mình giống như là dung nhập thiên địa, có thể mượn dùng thiên địa lực lượng, thái huyền diệu. Đây là tu tiên cảm giác, nhưng Diệp Thư lúc này ý nguyên ngây thơ. Chia rồ cũng không quản nhiều như vậy, chỉ cần Diệp Thư bình yên vô sự là được rồi. Thư quân, ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi đừng đi Alexander tiểu trấn, ta đi thay thế ngươi đi. Chia Rồ sợ Diệp Thư xảy ra chuyện, Diệp Thư lắc đầu cười một tiếng, ta không chết được, Chia Rồ, ngươi cũng xuống hồ đến, ta cái kia. Đột nhiên lại có chút khô nóng. Diệp Thư cũng không phải nói giả, mặc dù long giác năng lượng bị hội tụ đến đan điền, nhưng khô nóng vẫn là lưu lại, đây là quá bổ di chứng, cùng dập đầu xuân dược đồng dạng. Chia Rồ hơi đỏ mặt, lườm hắn một cái, thư quân, không nên hồ nháo. Nàng hờn dỗi dáng vẻ đơn giản mê chết người, Diệp Thư lúc đầu chỉ là có một điểm khô nóng, lần này nóng đến đúng quần đều trống. Tới đi, Chia Rồ tương, liền một lần. Ngươi mỗi lần đều nói một lần. Lần này là thật, liền một lần, không có ngươi cặp đùi đẹp ta phải chết. Chia Rồ bất đắc dĩ, thoát gốc gỗ, yêu nhã đi xuống trong nước. Diệp Thư nhìn xem nhất cử nhất động của nàng, cảm thấy ngón chân của nàng đều là như vậy tinh xảo cùng đáng yêu, mu bàn chân cũng tính. Cảm giác đến muốn mạng. Ai nha, tay của ta không bị khống chế, Chia Rồ chạy mau, nó muốn sờ chân. Diệp Thư khoa trương kêu lên, ta ác đại thủ ôm lấy Chia Rồ cặp đùi đẹp. Chia Rồ vừa bực mình vừa buồn cười, sờ sờ Diệp Thư rối bời tóc ôn nhu nói, thư quân, chỉ có thể sờ 3 phút. Chương 408, nửa cái tiên nhân. Tiên tính bên hồ, Diệp Thư cùng Chia Rồ dính nhau hơn phân nửa thiên tài thu tay lại. Chia Rồ cặp đùi đẹp thật sự là chăm sờ không ngại, Diệp Thư đơn giản cầm giữ không được, thu tay lại vẫn là mà buộc cứng rắn. Bất quá để Diệp Thư kinh ngạc chính là, hắn một khi nghĩ đến tỉnh táo, thân thể khô nóng liền bắt đầu tiêu tán, tựa hồ thân thể hết thảy đều là khả khống. Như thế kỷ, tại sao ta cảm giác mình biến hóa rất lớn a? Diệp Thư tự nói, trước kia hắn tuyệt đối rất khó tỉnh táo lại, cần dựa vào thẻ tre, tốn hao thời gian rất lâu mới có thể tiêu sưng, lúc này lập tức liền tiêu sưng lên. Thư quân, thế nào? Có phải hay không không tiện hành động? Đều gọi ngươi chớ có sở. Chia Rồ trách cứ, lại thẹn thùng vừa bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Diệp Thư dưới hông, nàng coi là Diệp Thư còn khô nóng khó nhịn đâu. Không phải không phải, ta vậy mà thoáng cái tỉnh táo, trong cơ thể của ta phát sinh biến hóa. Diệp Thư nhảy lên một cái, nhảy tới trên bờ. Hắn tinh thần phấn chấn, thần thái sáng láng, mù lòa đều có thể nhìn ra hắn tuyệt không phải phàm nhân. Chia Rồ cũng là sững sờ, quan sát tỉ mỉ Diệp Thư nói, "Thư quân, ngươi thật giống như thần tiên." "Thần tiên?" Diệp Thư trên dưới dò xét mình, sau đó ném ra ngoài hoàng phủ, dẫn tới kinh lôi. Muốn kiểm tra trường học tự thân, dùng kinh lôi thuật tốt nhất bất quá. Hoàng phủ phá toái, cửu thiên kinh lôi thuật thi xuất, trong bầu trời đêm mây đen cuộn cuộn, tướng ánh trăng hoàn toàn ngăn trở. Bên hồ lập tức một mảnh đen kịt, ngay cả một chút ánh sáng đều không có. Diệp Thư ngón tay huy động, trong bầu trời đêm kinh lôi lan lộn, điện chánh lôi minh ở giữa, hạo đãng thiên uy mãnh liệt mà xuống. Diệp Thư trong lòng cự chiến, lần này hắn chỉ là thăm dò thực lực của mình, cũng không dùng toàn lực thi triển kinh lôi thuật, nhưng dẫn tới kinh lôi lại như thế dày đặc khổng lồ, mà lại thiên uy tăng lên không chỉ một cấp độ. Cùng nói là kinh lôi thuật, không bằng nói là thiên kiếp giáng lâm. Chia Rồ cũng đổi sắc mặt, kinh ngạc nói, là thiên phạt sao? Lao thiên gia muốn giáng tội. Đông Doanh cũng có thiên phạt nói chuyện, Chia Rồ trước kia căn bản sẽ không liên tưởng đạo, lúc này lại nói thẳng ra. Diệp Thư không nói, ngón tay một điểm nơi xa đỉnh núi, một đạo thô to thiểm điện lập tức đánh xuống. Chói mắt lôi quang để cho người ta không khỏi hít mắt lại, ầm ầm tiếng vang bên trong, ngọn núi kia trực tiếp bị đánh thành một phấn. Cái này là kinh khủng bực nào kinh lôi? Diệp Thư chính mình cũng bị hù dọa, trước kia kinh lôi nhiều nhất đem đỉnh núi nướng thành đất khô cằn, lần này vẹn vẹn một đạo kinh lôi lại đem đỉnh núi cho bổ không có. Diệp Thư tranh thủ thời gian tản ra kinh lôi, miễn cho kinh lôi mất khống chế, vậy mình đánh chết. Đợi đến mây đen tan đi, đầy trời ánh trăng tung xuống, khắp nơi khôi phục một chút quang minh. Diệp Thư cười ha ha, trong lòng sảng khoái đến không được. Ta giống như có lẽ đã siêu thoát phàm nhân cảnh giới, một chân bước vào ngưỡng cửa tu tiên, thiên địa lực lượng làm việc cho ta, tự thân hóa vì thiên địa một bộ phận, đây chính là tiên nhân a. Diệp Thư ôm lấy Chia Rồ chuyển bài vòng, thực tế quá hưng phấn. Lần này dẫm nhầm cước chó, trên lệch dương sai thực lực tăng nhiều, mà lại tăng cường chính là bản thân thực lực, cũng không phải là ngoại lực. Chia Rồ cũng mừng thay cho hắn, nhìn ánh mắt của hắn càng nhìn xem tướng công giống như. Chia Rồ, ngươi cảm thấy ta thực lực bây giờ như thế nào? Cùng ngươi so như thế nào? Thật lâu qua đi Diệp Thư mới bình tĩnh trở lại, để Chia Rồ ước định thực lực của mình. Chia Rồ sớm ngay tại quan sát, nghiêm mặt nói, "Thư quân, ngươi rất cường đại, nhưng là, ngươi không biết mình vì sao đột nhiên cường đại, cái này kết không có mở ra, ngươi không có cách nào tiếp tục mạnh lên. Từ vừa rồi thiên lôi đến xem, ngươi có chừng ta một nửa cường đại đi." "Không sai không sai, ta rất hài lòng." "Ngươi nói cũng không sai, ta còn là không có làm rõ như thế nào tu tiên, khó có tiến bộ, trên đời này nhưng không có cái thứ ba long giác." Diệp Thư không tiêu không gấp, mọi thứ phải đi từng bước một, hiện tại đã ăn thành đại mập mạp, nên tiêu hóa một chút. "Chia Rồ, chúng ta đi tiểu trấn, lần này cạo chết đám kia dị năng giả." "Ừm." Hai người bay lên, hướng phía tiểu trấn phương hướng bay đi. Diệp Thư y nguyên thi triển bộ cương đạp đấu, nhưng lần này cảm giác của hắn hoàn toàn khác biệt. Trước kia ta năng rõ ràng cảm giác được sức hút trái đất, cùng nói là bay, không bằng nói là đang nhảy. Hiện tại cái loại cảm giác này rất yếu đi, thật sự có một loại đang bay lượn cảm giác. Diệp Thư anh tư bừng bừng phân chấn, cảm thụ được gió đêm quất vào mặt, quần áo phân phật, cả cá nhân đều hoàn toàn khác biệt. Hắn lại mở ra thiên nhãn, muốn nhìn một chút tầm mắt có gì biến hóa. Kết quả hướng xuống xem xét, chính mình cũng lấy làm kinh hãi. Đơn giản cùng ba ngày giống như, cái này một mảnh rừng cây đều tại tầm mắt của ta bên trong. Ta phảng phất năng cảm thấy được phía dưới mỗi một tia động tĩnh. Diệp Thư vui mừng quá đỗi, hắn thậm chí nhìn thấy phía dưới thực vật bên trên nằm sấp một con ốc sen, cùng rậm rạp trong lá cây một cái ổ chim non, tổ chim bên trong còn có ba trái trứng. Giờ này khắc này, chỉ có thể nói 666. Chính cao hứng, Diệp Thư ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện đen nhánh trong rừng có một cái lạc đàn nữ nhân, chính là Julie. Julie chật vật không chịu nổi, thất hồn lạc phách ở trong rừng dục dịch, phảng phất bị ném bỏ, cũng không nhìn đường, ngủ mấy cái đi. Thư quân, là người da trắng kia, chúng ta muốn hay không xuống dưới đánh nàng? Chia Rồ cũng phát hiện Julie, có chút tức giận nói. Diệp Thư cười ra tiếng, Chia Rồ giọng điệu này đang diễn kịch mua vui sao? Tốt, chúng ta xuống dưới đánh nàng.
hai người hóa thành lưu tinh, lập tức rơi vào Julie trước mặt. Khắp nơi đen như mực, Julie không có tầm mắt. Nhưng Diệp Thư cùng Trịa Dỗ lại phảng phất đặt mình vào ban ngày. Julie hiển nhiên không có phát hiện phía trước có người chặn đường, nàng y nguyên chẳng có mục đích đi, hai mắt huyết hồng, sớm đã không có lúc trước tùy hứng cùng tiêu hành. Diệp Thư cùng Trịa Dỗ liền nhìn xem nàng đi qua bên người, nữ nhân này sửng sốt không có phát hiện Diệp Thư cùng Trịa Dỗ. "Uy, Julie, ngươi sợ là mất trí nha?" Diệp Thư mở miệng nói, sắc mặt lạnh lẽo. Julie toàn thân lắc một cái, nàng nghe được Diệp Thư thanh âm, lập tức quay đầu nhìn lại. Bất quá nàng cũng không có thị lực dị năng, nhìn không quá rõ ràng. "Đừng xem, chính là tại hạ, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào?" Diệp Thư trong lòng có một cỗ sắc cơ, hắn đối cái này ác liệt người da trắng nữ nhân không có một tia mềm lòng. "Ha ha ha, quả nhiên là ngươi, ngươi giết ta đi." Julie cùng tiếu lên, khàn cả giọng, cùng người điên giống như. Diệp Thư cùng Trịa Dỗ sững sờ, cái này bà nương có ma bệnh a. "Thư quân, nàng tựa hồ rất tuyệt vọng, có lẽ cùng khác dị năng giả ngược. Đại nàng có quan hệ." Trịa Dỗ thấp giọng nói, tức giận dần dần tan đi. Diệp Thư bĩu môi nói, "Julie, ngươi bị nhiều ít năm?" Diệp Thư như thế hỏi thăm, để Julie càng thêm điên cuồng, nhưng nàng không có mắng chửi người, chỉ là ôm lấy một cái cây đụng mấy lần. Đâm đến phún huyết sau lớn tiếng nói, từ 6 tuổi bắt đầu, một thẳng đến hiện tại. 20 năm. Nàng như cái con mụ điên đồng dạng, một đầu đều là huyết, màu trắng song đuôi ngựa cũng loạn, giống như điên cuồng. "Là lệ vì ạ ruột dọa đem ta biến thành như vậy, hắn là ta thân ca ca, là hắn mang theo dị năng giả ta, buồn cười đi. Ha ha ha, ta rất dễ chịu, phi thường kích thích, ha ha ha." Dù lý đem ngón tay rời khỏi miệng bên trong, không ngừng mà cắn, tựa hồ rất đau, cần một cái đồ vật đến cắn một chút, kết quả là đem nàng ngón tay của mình cắn nát. Diệp Thư cùng Trịa Dỗ lên nhau, đều không có nói chuyện. Một lát sau, Diệp Thư khoát khoát tay, "Được rồi, ngươi tự sinh tự diệt đi." Hắn lôi kéo Trịa Dỗ rời đi, tiếp tục chạy tới Alexander tiểu trấn. "Thư quân, thật mặc kệ nàng sao? Làm sao quản? Chẳng lẽ ta còn muốn cứu vớt nàng a? Chúng ta đi giết lệ đi ạ ruột dọa đi." "Tốt." Chương 409, ôn dịch chi kiếm. Đêm đã khuya, các tộc bộ đội tinh nhuệ đã thẳng tiến bồn địa. Từ xa nhìn lại, năng nhìn thấy bồn địa bốn phía khắp nơi đều là đống lửa, tiếng người huyên náo. Hơn nghìn người cơ bản không có tổn thương, một đường đem người lây bệnh dọn dẹp, hiện tại vây quanh ở bồn địa bốn phía. Alexander tiểu trấn y nguyên bị băng phòng, phảng phất một cái to lớn khối băng, bất quá lúc này khối băng ngay tại hòa tan. Bởi vì dù lý mất tích, không có tới tiếp tục băng phong tiểu trấn, nàng dị năng hiệu quả ngay tại mất đi hiệu lực. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đám người làm việc, bọn hắn các loại liền là băng phong mất đi hiệu lực, sau đó giết vào tiểu trấn. Diệp Thư cùng Trịa Dỗ ở trên không túi xem phía dưới, hết thảy một mắt hiểu rõ. Dù lý dị năng vẫn là rất cường hãn, đem cho băng phong lâu như vậy, người bình thường thật đúng là làm không được. Diệp Thư cảm khái nói, dị năng là tốt dị năng, đáng tiếc người không phải người tốt ta. "Thư quân, nơi này có rất lực lượng cường đại, cùng chúng ta đồng dạng ẩn nấp lấy xem kịch." Trịa Dỗ liếc nhìn bầu trời đêm, nàng đã cảm giác được âm thầm lực lượng, nhưng khó mà khóa chặt. "Ta biết, đại khái là hấp huyết quỷ công tức đi, ba cái kia lão bất tử rốt cục thò đầu ra. Bọn hắn e ngại ma nữ xỉn, theo lý mà nói không có khả năng mạo hiểm, nhưng bây giờ lại tới, chỉ sợ biết được ôn dịch không phải xin lầm ra." Diệp Thư phân tích rất có đạo lý, ba cái lão bất tử cầm giữ toàn bộ hấp huyết quỷ thị tộc, lại cường đại lại sợ chết, không có khả năng tự mình đến thu thập xỉn. Khả năng duy nhất chính là, bọn hắn biết ôn dịch cùng xỉn không quan hệ. Bọn hắn dù sao cũng là lão cổ đồng, hẳn là năng đoán ra ôn dịch là Kha Văn Nạp Tư làm ra, bọn hắn là đến cướp đoạt ngân kiếm. Diệp Thư bình thản nói, Trịa Dỗ cũng gật đầu, "Thư quân nói không sai, vậy chúng ta nên như thế nào?" "Đương nhiên là đục nước béo cò a, liền cùng sờ chân đồng dạng." Diệp Thư nghe răng cười một tiếng, sờ soạng Trịa Dỗ cặp đùi đẹp một thanh. Trịa Dỗ lật cái bạch nhãn, nhấc tay đánh hắn một chút, manh chết cá nhân. Diệp Thư lòng ngưỡng ấy, bất quá lúc này không tốt phát, vẫn là đi trước cản chính sự đi. "Trịa Dỗ, ngươi tại nơi này nhìn xem, ta trước đi gặp Đạp Phượng." Diệp Thư dặn dò một chút, bộ cương đạp đấu thi triển ra, cả cá nhân đều tiêu tán thành vô hình. Huyền Diệu đạo pháp càng thêm huyền diệu, nơi này bất luận kẻ nào đều không cách nào phát hiện Diệp Thư. Diệp Thư trong chớp mắt liền ra hiện tại tòa đỏ gia tộc doanh địa, nơi này còn có cương cách tộc cùng bờ du tộc, một đoàn tinh nhuệ chính vây quanh đống lửa ăn. Diệp Thư khóa chặt Đạp Phởn, đi qua đập nàng một chút. Đạp Phởn có vẻ hơi khẩn trương, bị dọa đến lắc một cái. "Là ta, đừng sợ." Diệp Thư cười nói, Đạp Phởn thở dốc một hơi, kinh hỉ nói, "Ta tiểu tình lang, ngươi chạy đi nơi nào? Có phải hay không dị năng giả tìm làm phiền ngươi?" "Đúng vậy a, ta kém chút liền chết." Diệp Thư bình tĩnh ngồi xuống, Đạp Phượng càng thêm khẩn trương, muốn hỏi cho ra nhẽ. "Không sao, chúng ta sẽ báo thủ. Ngươi nói trước đi nói, nơi này có không có xảy ra chuyện gì?" "Không có à, tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ, giết sạch người lấy bệnh, liền tụ tại nơi này chờ Mạt Thẻ Duy tộc trưởng ra lệnh đâu." Đạp Phượng nói, ngữ khí có chút khó chịu, nàng cũng không muốn nghe Mạt Thẻ Duy tộc mệnh lệnh. "Đám kia dị năng giả có gì động tĩnh?" Diệp Thư tiếp tục hỏi thăm, Đạp Phượng suy nghĩ một chút nói, "Bọn hắn cũng tới nơi này, bất quá rất thần bí, một hồi liền không thấy, đoán chừng đi rừng cây chỗ sâu trốn tránh, muốn để chúng ta trước làm bia đỡ đạn." Diệp Thư ừ một tiếng, cất bước rời đi. "Đừng nói cho bất luận kẻ nào ta tới." "Được." Diệp Thư im ắng rời đi, thiên nhãn xem xét, liếc nhìn khắp nơi. Hắn hiện tại phảng phất một cái ban đêm dụng cụ nhìn thấu đồng dạng, nơi này tất cả động tĩnh đều chạy không thoát cặp mắt của hắn. Một lát sau, Diệp Thư đi vào rừng cây. Từ khi xin tứ ngược qua đi, nơi này rừng cây đã rách nát không chịu nổi, nhưng vẫn là có vài chỗ hoàn hảo rừng cây, những này trong rừng đều có người. Diệp Thư khóa chặt một chỗ, nhẹ nhàng tiến vào. Không bao lâu, một cái tiểu doanh xuất hiện, hơn 10 cái dị năng giả ngồi tại bên cạnh đống lửa, ngay tại miệng lớn ăn uống rượu. Diệp Thư cười lạnh một tiếng, bay đến trên cây, im mắng mà nhìn xem những này dị năng giả. To con lệ gỉ ạ ruột dọa ăn đến miệng đầy đều là dầu, một thân hoành buồn nôn chi cực. Hai nữ tính dị năng giả chính đang cho hắn miệng, tại hắn dưới hông nhích tới nhích lui, lệ gỉ ạ vượt dọa bóng mỡ đại thủ ngay tại sở hai nữ cố. Julie làm sao vẫn chưa trở lại? Vẫn là nàng mê người, cũng đủ kích thích. Một cái dị năng giả mở miệng, hắn rất bất mãn Julie chạy lung tung. Những người còn lại cũng biểu thị bất mãn, còn nói Julie trở về phải thật tốt ngược. Đại nàng. Lệ gỉ ạ vượt dọa xì một tiếng kinh miệt, tướng hai nữ nhân đẩy ra. Nàng từ 6 tuổi bắt đầu liền bị ta làm, 10 tuổi còn để các ngươi làm nàng, nàng thương tâm đâu? Bất quá không quan hệ, nhiều để nàng sung sướng, nàng liền không tức giận ha ha. Lệ gỉ ạ vượt dọa cười to hai tiếng, đối rủ lì không có chút nào quan tâm chi tình. Đám người cũng bái tiếu, tựa hồ không kịp chờ đợi nghĩ làm rủ lì. Diệp Thư có chút buồn nôn, đám này cái gì rác rưởi đồ chơi a? Hắn cân nhắc muốn không nên động thủ giết chết những người này, bất quá lúc này, lệ gỉ ạ vượt dọa chợt mà nói, ngày mai băng tuyết liền hóa, trước hết để cho huyết tộc xuống dưới hiến tế, tỉnh lại ôn dịch chi kiếm, chờ ôn dịch chi kiếm tỉnh hóa, hấp huyết quỷ ba vị công tước liền sẽ động thủ lấy đi ôn dịch chi kiếm, chúng ta nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Ôn dịch chi kiếm đến cùng là thứ đồ gì? Ba vị công tước đều muốn. Ai biết đâu, tựa như là cái gì Kha Văn Nạp Tư Ngân kiếm đi, bị ôn dịch ô nhiễm. Chớ để ý, chúng ta xử lý công việc tốt là được rồi, đơn giản vô cùng. Lệ Kỳ ạ vượt dọa không kiên nhẫn vất vất tay, lại kéo qua hai nữ nhân tiếp tục giúp hắn miệng. Vậy chúng ta có chỗ tốt gì? Cũng không thể là làm không công a. Một cái tóc vàng nam hỏi, đám người cũng nhìn về phía Lệ Kỳ ạ vượt dọa. Lệ Kỳ ạ vượt dọa hừ một tiếng, đây là nghiên cứu an bài nhiệm vụ, chúng ta muốn cùng huyết tộc kết minh, cần công tước đồng ý tạm thời liền giúp công tước làm việc, không muốn đưa yêu cầu. Đám người nhao nhao khó chịu, không muốn làm sống nguồn phí. Lệ Kỳ ạ vượt dọa nhìn đám người khó chịu, lại nói, các ngươi cũng đừng bất mãn, sự tình thành về sau, muốn cái gì không có. Biết huyết tộc hoàng nữ bệ hạ sao? Con vị thành niên như nước trong veo, được công nhận toàn thế giới nữ nhân đẹp nhất, công tước nói có thể đem hoàng nữ bệ hạ cho chúng ta nghiên cứu. Một đám người lập tức lên, thậm chí có dòng người nước bọn nghiên cứu ý vị như thế nào bọn hắn tự nhiên minh bạch. Trên tay Diệp Thư nheo lại con người, trong lòng sát cơ lóe lên mà qua. Bất quá Diệp Thư cũng không có lập tức giết người, bởi vì này lại cắt cỏ kinh xả, ngày mai ba vị công tước đều sẽ hiện thân, hiện tại giết dị năng giả liền không thể đục nước méo cỏ. Để các ngươi nhiều sống một ngày, lại hưởng thụ cuối cùng một ngày ánh nắng đi. Diệp Thư trong lòng cười lạnh một tiếng, vô thanh vô tức rời đi. Đám kia dị năng giả vẫn là cười quá dị, đàm nói gì nghiên cứu hoàng nữ bệ hạ, hoàn toàn không biết tử vong tức sắp giáng lâm. Diệp Thư về tới Đạp Phởn doanh địa, lần nữa cùng Đạp Phởn nói nhỏ: "Ngày mai không nên tiến vào, liền lấy không phục mặt thẻ duy gia tộc vì lý do, các ngươi nhìn xem chính là." "Vì cái gì?" "Dạng này gia tộc khác có thể sẽ đối với chúng ta bất mãn." "Vậy cũng tốt qua chịu chết, nghe lời đi." Đạp Phởn đành phải gật đầu nghe lời, Diệp Thư chợt lách người về tới không trung. Triệu Dỗ lập tức hỏi thăm: "Thư quân, thế nào?" "Kha Văn Nạp Tư Ngân kiếm bị ôn dịch ô nhiễm, đoán chừng ô nhiễm rất nhiều thế kỷ." Ngày mai cần hiến tế mới có thể thanh trừ ôn dịch, phía sau là công tước đang làm trò quỷ, bọn hắn để tộc nhân của mình hiến tế đâu? Chúng ta muốn cướp ngân kiếm sao? Đương nhiên, gọi thanh hành đăng cũng chuẩn bị kỹ càng, ngày mai cắn một món lớn, quét dọn hết thể ảnh hưởng nữ nhi của ta lên ngôi chướng ngại. Chương 410, tử trạch thật buồn nôn. Sự tình cơ bản làm rõ ràng, liền là ba cái công tước liên hợp lại tranh đoạt ngân kiếm. Nhưng ngân kiếm đã bị ôn dịch ô nhiễm, cho nên muốn trước hiến tế tỉnh hóa, chỉ sợ lại là dùng cổ lao thời trung cổ thuật pháp. Diệp Thư cùng công tước không có thủ, nhưng công tước bại xích Adina, còn muốn đem Adina đưa cho dị năng giả nghiên cứu. Cái này, nhưng sở nghịch lần của hắn, ba vị công tước tại hắn trong lòng đã là thi thể. Triệu Dỗ cũng là sát khí đằng đằng, đem Xi Dạ Cạ cùng Thanh Hành Đăng đều gọi đi qua. Hai người này khắp nơi lãng, còn không có chơi chán, lao muốn chạy. Thanh Hành Đăng, ngày mai muốn làm đại sự, cắn xong về sau, ta liền làm thứ 311 trời thí nghiệm. Diệp Thư hướng Thanh Hành Đăng đạo, Thanh Hành Đăng tự nhiên là hưng phấn, không nói hai lời đáp ứng. Dạng này Diệp Thư bên này liền có hai cái đỉnh tiêm thất thần, có thể đối phó hai vị công tước. Vẫn còn bất ổn thỏa, bọn hắn có ba cái công tước, ta không cách nào ứng phó dư thừa một cái công tước. Diệp Thư chắp tay dạ bước, vì nhất cử tiêu diệt công tước, hắn cần càng thêm chiến lược mạnh mẽ. Nicolas Triệu Tứ công tước không biết ở nơi nào, nếu là hắn biết chuyện này hẳn là sẽ đứng tại ta bên này. Diệp Thư trầm ngâm, trong đầu cố gắng vơ vét việc quân. Trước đó không nên di nị vẹt trở về, nàng trước tiên có thể giúp ta một tay lại trở về đương thiếu nữ thần tượng. Diệp Thư có chút hối hận, hệ vợ cái kia ngốc manh la lị vũ lực người tiên, lại chạy tới đương thiếu nữ thần tượng, quá lãng phí, nếu là tại nơi này liền hữu dụng nhiều. Chính phiên muộn, xa xôi dưới bầu trời đêm truyền đến vỗ cánh thanh âm. Kia là một loại nào đó cỡ lớn động vật phi hành thanh âm. Diệp Thư nhìn chăm chú đi qua, tại thiên nhãn phía dưới, hắn trông thấy một đầu màu đỏ cự long đang phi hành. La Hever, nàng vậy mà lại về đến rồi. Diệp Thư vừa mừng vừa sợ, hảo vật tới. Chia Rô, các ngươi tại nơi này chờ lấy, ta đi một lát sẽ trở lại. Diệp Thư thi triển bộ cương đạp đấu, nhanh đến mức cực hạn, hai giây liền bay đến cự long trước mặt. Hever túi đầu nhìn hắn, thu nạp cánh hạ xuống. Tại nàng trên lưng còn ngồi xỉn. Xin mặc một thân màu hồng phấn vệ áo, mang theo cái màu đỏ mũ, đơn giản cùng tiểu hồng mạo như lúc đồng dạng. Uy, ngươi ngăn đón chúng ta làm gì? Muốn chết phải không? Xin lĩnh đạc kêu lên. Diệp Thư nhảy lên một cái, đứng ở hệ vợ trên lưng. Hoa, xin, ngươi làm sao đáng yêu như thế rồi? Ai cho ngươi quần áo? Diệp Thư hào không keo kiệt địa ca ngợi đạo, xin hì hì cười một tiếng, đừng đề cập nhiều cao hứng. Ta tự mua, ta cùng hệ vợ đoạt mấy trăm vào đâu, lợi hại đi. Phúc. Diệp Thư liếc mắt, không phải để các ngươi đi tìm âm dương sư sao? Cần phải đoạt tiền sao? Ta là dự định đi tìm âm dương sư à, nhưng là hệ vợ nói, ta mộ phần biến đến dị, các ngươi mấy tên khốn kiếp này tại ta mộ phần vây quanh làm gì? Muốn nhảy disco a? Ôi, cái này xin sẽ còn hiện đại từ ngữ a, ghê gớm. Nguyên lai ngươi là trở về nhìn mộ phần, ta cùng ngươi giảng,
ngươi mộ phần phía dưới chôn lấy Kha Văn Nạp Tư ngân kiếm lây nhiễm ôn dịch. Diệp Tư nói đến kỹ càng, đem hấp huyết quỷ công tức sự tình đều nói. Xin nghe xong vỗ long đầu, lẽ nào lại như vậy, lại đem ta mộ phần đóng băng, vì cái kia thanh phá kiếm, bọn hắn khẳng định sẽ còn hủy nghiên cứu của ta thất, bảo bối của ta a. Xin tức hồn hẹn, Diệp Tư cười thầm, tốt, viện quân tới. Cho nên chúng ta muốn liên hợp lại, tạo chết ba cái kia hấp huyết quỷ công tước, ngươi nói giống không giống a?
Giống a giống a, nhưng là ta rất yếu a, đánh bất quá công tước.
Xin có chút đắng buồn bực, nàng di chứng còn không có phục hồi như cũ, so Diệp Thư còn nhỏ yếu hơn.
Cái này Diệp Thư là biết đến, hắn xoa xoa ngón tay chỉ dưới chân cự long, có hệ vợ tại a, sợ cái gì?
Thời trung cổ long hống một tiếng cũng có thể diệt công tước.
Nhắc lên hệ vợ, xin càng cho hơi vào hơn, ngươi còn có mặt mũi nói?
Hệ vợ đồ đần,
lại đem sừng thú cho ngươi ăn, nàng hẳn là mình ăn, dạng này liền sẽ không tổn thất quá nhiều thực lực, hiện tại nàng không biết tổn thất nhiều ít thực lực, tức chết ta rồi.
Xin nắm nuốt nắm tay nhỏ, hận không thể đánh chết Diệp Thư.
Diệp Thư sững sờ, cái quỷ gì?
Hệ vợ cũng yếu đi.
Long giác đều cho ngươi ăn năng không kém sao?
Tối thiểu muốn 100 năm nàng mới có thể biến trở về rồng thực sự.
Thật là đần chết rồi, liền không hiểu được mình ăn.
A, cái này mẹ nó có chút hố cha đi.
Hệ vợ ngang đầu kêu to một tiếng, tựa hồ muốn nói mình không ngu ngốc.
Xin nhảy xuống lưng rồng, vẫn là rất tức giận, làm sao bây giờ, phần mộ của ta đều muốn hủy, những này nhỏ yếu rác rưởi quá khinh người, ta sớm muộn giết sạch bọn hắn.
Xin nhìn ra xa xa bồn địa, lâm vào buồn rầu.
Hệ vợ hóa thành nhân hình, cái này không đủ 1m5 bạch mao tiểu la lị, ủy khuất địa sờ lấy đầu của mình, phảng phất tại sờ mất đi sừng thú đồng dạng.
Diệp Tư lập tức có chút ngượng ngùng, hắn không biết sừng thú đối long tầm quan trọng, cứ như vậy ăn.
Hệ vợ tiểu muội muội, thật xin lỗi a, về sau ta sẽ báo đáp ngươi.
Diệp Tư ngồi xổm xuống xin lỗi, hệ vợ ngốc manh địa lắc đầu, không sao, sừng thú không thể ăn, ta không muốn ăn.
Thật đáng yêu, tốt manh.
Diệp Tư trong lòng yêu chết cái này la lị, nhịn không được ôm lấy sờ đầu, hệ vợ, ta đừng ngươi cà cà đi.
Hệ vợ không có kháng cự, nàng tựa hồ phân biệt không được thiện ác không phải là, Diệp Tư thích nàng, nàng đã cảm thấy rất vui vẻ.
Một bên xin không vui, chống nạnh nói, uy, ngươi không nhìn ta sao?
Chẳng lẽ ta không có hệ vợ đáng yêu sao?
Ma nữ này còn ăn dấm.
Diệp Tư trong lòng buồn cười, thuận miệng nói, ngươi cũng rất đáng yêu nha.
Hắn rõ ràng qua loa, xin nghiến răng nghiến lợi, vậy ngươi vì cái gì không ôm ta, hết lần này tới lần khác muốn ôm mẹ vợ đầu này đần long.
A, người ma nữ này não mạch kín thật sự là có một phong cách riêng a.
Tới tới tới, không ăn dâm a, thúc thúc ôm.
Diệp Thư rộng mở ôm ấp, xin xem thường hừ một cái, tử trạch thật buồn nôn.
Diệp Thư phun một cái, ngươi nói cái gì?
Ta nói tử trạch thật buồn nôn, ác tha la lị khống, ta nghe được ngươi nhóm mùi trên người đều muốn nói.
Ngươi mẹ nó đến tột cùng là cái gì não mạch kín a?
Uy, xin, ngươi đến cùng muốn hay không ta ôm?
Diệp Thư có chút bó tay rồi. Xin bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ta so hệ vợ đáng yêu, cho nên ngươi hẳn là ông ta, nhưng ta không muốn bị la lị không ông, cho nên ta chỉ có thể để ngươi liếm chân của ta.
Nàng thật đúng là vươn bàn chân nhỏ để Diệp Thư liếm.
Diệp Thư khỏe miệng giật một cái, nha nhi lạc, bà cô này nhóm đi một chuyến đông doanh, đến tột cùng kinh lịch cái gì à, tư tưởng đã như thế ô chọc sao.
Liếm à, ta tại đông doanh dạo phố thời điểm, thế nhưng là rất nhiều tử trạch theo đôi ta, liền vị cùng ta nói chuyện, cũng không dám nhìn ta, một mực xem ta chân đâu, bọn hắn rất muốn liếm.
Đủ rồi đủ rồi, ta không cùng ngươi giật, hệ vợ hiện tại còn có bao nhiêu chiến lực, có thể đánh bại một cái hấp huyết quỷ công tức sao?
Không sai biệt lắm có thể chứ, nhưng là có làm được cái gì?
Bọn hắn có ba cái công tức a.
Hắc hắc, tiểu ma nữ a, ta cũng không phải ăn chay.
Hành động đi, ta muốn cải biến sách lược, lần này ổn.
Diệp Thư an ổn, có hệ vợ, phía bên mình thực lực có thể nghiền ép công tức, làm thịt bọn hắn thỏa thỏa.
Chờ một chút, ta vì cái gì giúp ngươi?
Xin đột nhiên cao ngạo nói, Diệp Thư miệng một nghiêng, ngươi mẹ nó còn tốt hơn chỗ.
Đây là ngươi mộ phần a, bọn hắn tại ngươi mộ phần nhảy disco có thể chịu.
Có thể chịu à, nơi này vốn là Kha Văn Nạp Tư mộ phần, ta chiếm hắn mộ phần tu mình mộ phần, hắn càng khí đâu.
Ta đi, ngươi thật mẹ nó là đóa kỳ hoa.
Vậy ngươi muốn cái gì chỗ tốt?
Ta hỏi qua, chúng ta muốn xuất đạo đương thiếu nữ thần tượng cần người đại diện, ngươi cho chúng ta người đại diện, giúp chúng ta trải đường, ta không muốn tham gia sự tình phức tạp, ta chỉ muốn để La Lệ khống tử trạch nhóm quỳ xuống hô to xin đại nhân và thuế.
Càng nhanh càng tốt.
Chương 411, vợ kịch mở màn.
Diệp Thư rất muốn cười, đồng thời cũng cảm thấy rất nhức cả trứng.
Vị này ma nữ tiểu tỷ tỷ, thật là một cái làm cho người ta không nói được lời nào kỳ hoa sinh vật.
Tốt tốt tốt, ta khi các ngươi người đại diện, mang các ngươi xuất đạo à, bất quá phải chờ ta nhàn rỗi lại nói, tạm thời làm không được.
Có thể, ngươi đừng hối hận là được rồi.
Hai người thương nghị đã định, sau đó liền đến phiên Diệp Thư phân phó.
Vì không cắt cỏ kinh xà, ngươi cùng nghệ vợ muốn ẩn nấp thân phận, tuyệt đối đừng để người biết các ngươi là ma nữ cùng lòng, hiểu được sao?
Yes, I4G.
Xin tùy tiện nói, Diệp Thư lại sờ sờ hệ vợ cái đầu nhỏ, hệ vợ, ngươi không muốn biến thành lòng à, liền bảo trì hình người thái.
Được rồi, la lị không ca ca.
Khu khu, ta nhận mệnh.
Sau đó Diệp Thư mang theo hai cái la lụy về tới trịa rộ ẩn nấp tầng mây. Khắp nơi đều đen như mực, nhưng nơi này đều là vạn người không được một cao thủ, đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng ánh mắt. Ngự tỷ nhóm cùng la lụy nhóm tương hố đối mặt, ai cũng không lên tiếng. Trịa rộ còn không nhận ra xỉn, dù sao xỉn hiện tại nhỏ nhắn xinh xắn đến một tớt.
Vị này là xỉn, vị này là Ever, liền là lần trước cùng chúng ta đánh một trận ma nữ cùng long.
Diệp Thư giới thiệu hai bên, trang diện coi như hòa hợp.
Xin trộm trộm nhìn thoáng qua trịa rộ đầy đặn ngực, nhìn lại mình một chút một ngựa đồng bằng, sau đó khe khẽ hừ một tiếng, không biết tại hừ cái gì.
Thanh hành đăng đối với người ngoài không có hứng thú, nàng liền muốn làm thí nghiệm, cho nên nói đều chẳng muốn nói.
Về phần Ải Si Dạ Cả, nàng tự nhiên mắng to Diệp Thư biến thái.
Ngươi lại đi nơi nào gạt hai cái la lị?
Đáng chết la lị khống, dơ bẩn.
Nàng cái này một mắng, lập tức để Xỉn cao hứng, ba cái tiểu la lị vậy mà nói đến cùng một chỗ đi. Diệp Thư trong lòng bất lực thở dài, tốt ta, tiếp tục cam chịu số phận đi. Trên trời an bài thỏa đáng, vậy liền nơi đó lên. Chia Rồ, ngươi làm đại tỷ đại, chú ý một chút bốn phía tình huống, còn muốn ẩn nấp tốt tung tích, đừng để công tước phát hiện, khi tất yếu mang theo các nàng rút lui. Được rồi thưa quân. Có Chia Rồ tại, Diệp Thư vẫn tương đối yên tâm, hắn lại bay trở về tỏ đỏ gia tộc doanh địa, lặng yên không một tiếng động tiến vào Đạ Phẩn doanh trướng. Đạ Phẩn đang định nghỉ ngơi một hồi, kết quả trông thấy Diệp Thư tới lập tức cười một tiếng, ta tiểu tình lang, ngươi đêm nay đã tới tìm ta ba lần, có phải hay không muốn làm điểm chuyện xấu con a? Đạ Phẩn lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, phong tao hướng Diệp Thư mị thiếu. Diệp Thư không nói nhảm, nghiêm trang nói, ngươi đi thông chi tất cả huyết tộc, nói cho bọn hắn, Ôn Dịch không phải ma nữ đang làm trò quỷ, mà là Kha Văn Nạp Tư Ngân Kiếm đang làm trò quỷ. Ba vị công tước muốn cho mọi người đi chịu chết như thế, tốt tịnh hóa ngân kiếm. A, nói cho tất cả mọi người. Vì cái gì? Đạ Phẩn không hiểu, đây chính là bí mật, dùng để đục nước béo cò đại bí mật, bây giờ lại muốn nói ra đi. Ngươi yên tâm, bọn hắn sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ cảm thấy ngươi tại yêu ngôn hoặc chúng. Ngày mai bọn hắn y nguyên sau đó động, đến lúc đó phát sinh thảm kịch, bọn hắn liền sẽ hối hận, đồng thời vô cùng tin cậy ngươi, công thức nhóm liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, ta lại ra mặt trở thành cứu thế chủ, hoàn mỹ. Diệp Thư âm hiểm cười một tiếng, vì huyết tộc, ta thế nhưng là nguyện ý đánh đổi mạng sống. Đạp Phơn lườm hắn một cái, bất đắc dĩ nói, tốt ta, nhưng là nếu như có thể cứu người, ngươi vẫn là cứu đi, huyết tộc không thể tổn thất quá thảm trọng. Được, ta sẽ không để cho nữ nhi trở thành lưu manh tư lệnh. Hai người thương nghị hoàn tất, Diệp Thư lặng lẽ meo meo trượt. Mà Đạ Phơn thì mang theo tinh nhuệ, khắp nơi đi tuyên cáo thần muốn. Chỉ chốc lát sau, nguyên vốn đã an tĩnh lại buồn địa doanh mà xa vào ồn ào, hơn nghìn người nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người đều đang mắng Đạ Phơn nói mỏ, công tước làm sao lại hại bọn hắn. Cũng có một ít tinh nhuệ giữ yên lặng, nếu mày không nói. Tóm lại, huyết tộc nhóm tranh cãi ngất trời. Diệp Thư ở trên trời xem kịch, nhìn nửa giờ, một cái bọc lấy hắc bào lao đầu xuất hiện. Hắn ra hiện tại huyết tộc trước mặt, cùng thi thể đồng dạng nổi lơ lửng. Là ai tại giải lời đồn? Lão nhân này chính là Mạt Thẻ Duy công tước, hắn mới mở miệng, tất cả huyết tộc đều im lặng. Công tước đại nhân, là tọ ẹ đỏ gia tộc đang tản bộ lời đồn. Mạt Thẻ Duy tộc trưởng lớn tiếng gọi nói, Đạ Phẩn có ý khác, là mục đích gì chắc hẳn tất cả mọi người biết. Đám người nhao nhao gật đầu, trách cứ tọ ẹ đỏ gia tộc. Đạ Phẩn sắc mặt khẩn trương, nhưng nàng cũng không sợ, nàng dù sao cũng là một cái đại tộc tiểu thư, công tước không dám tùy tiện giết nàng. Ngày mai sự tình kết thúc về sau, ta sẽ đi bái phòng ngươi tọ ẹ đỏ tộc, tự giải quyết cho tốt. Mạt Thẻ Duy công tước lạnh hừ một tiếng, cứ thế biến mất. Đông đảo huyết tộc gặp được công tước, đều cùng điên cuồng đồng dạng, căn bản không tin Đạ Phẩn. Đạ Phẩn cũng không quan trọng, về đi ngủ chính là. Diệp Thư phủi tay, âm thầm suy nghĩ, công tước so ta tưởng tượng bên trong còn lánh khóc hơn, vì đạt tới mục đích, mảy may không biết xấu hổ. Cũng tốt, dạng này giết càng thêm hăng hái. Sau nửa đêm vô sự, Diệp Thư mang theo các muội tử thối lui ra khỏi 50 dặm, tại đỉnh núi hạ trại, để tránh rước lấy công tước. Chia Rỗ như là một cái nữ binh đồng dạng các đêm, thanh hành đăng thì nằm tại trên đèn ngắm sao. Hải sĩ Dạ Cả cùng Xin cùng nghệ vợ thân quen, ba cái tiểu la lị khắp núi chạy loạn, đùa giỡn không ngừng. Diệp Thư buồn cười lắc đầu, nhắm mắt nghỉ tạm. Hôm sau hừng đông, bốn điệu bên kia truyền đến ba điệu một tiếng vang thật lớn, khối băng đã nứt ra. Diệp Thư lập tức hành động, mang theo Triệu Dụ một đoàn người về tới không trung, im ắng chờ cơ hội. Chỉ gặp khối băng trên phạm vi lớn nứt ra, hòa tan nước đá không khô nhập trong huyệt động. Dưới ánh mặt trời, có thể trông thấy khối băng phía dưới đen như mực trường khí, kia là Ôn Dịch. Đeo lên mặt nạ phong độc, không muốn phớt lờ. Mặt Thẻ Duy tộc trưởng đứng tại chỗ cao hô, lập tức hơn ngàn huyết tộc đều mang lên trên mặt nạ phong độc, từng cái cùng sinh hóa binh giống như. Không bao lâu, khối băng hoàn toàn hòa tan, Ôn Dịch vọt ra. Trong đó còn có một số lây nhiễm hắc ám sinh vật, tỉ như con rơi loại hình. Một trận đại chiến lại triển khai, đám người giết nửa giờ, hết thảy bị lây nhiễm sinh vật đều bị giết sạch. Sau đó dị năng giả ra sân. Lệ Kỳ ạ vượt dọa thủ hạ có một cái tương đối thấp bé người Mỹ Châu, tóc của hắn là hỏa hồng sắc, làn da cũng lộ ra một vòng đỏ. Hắn đi đến bồn địa biên giới, tại trước mắt bao người, mở cái miệng to ra. Sau đó hắn cùng Trạ Dị giật đồng dạng phun ra hỏa diễm. Cực nóng hỏa diễm một mạch địa xông vào trong huyệt động. Như thế dị năng, uy thế dọa người, nhìn thấy người kinh thán không thôi. Huyết tộc nhóm nhao nhao vỗ tay, người kia phun ra 10 phút lửa. Hỏa diễm đem trong huyệt động Ôn Dịch tất cả đều đốt nốt. "Tốt, các tộc tinh huệ, chuẩn bị dây thừng, hạ đậu." Mặt Thẻ Duy tộc trưởng hô to, một đám điên cuồng huyết tộc lập tức xông vào tiểu trấn, không dây thừng, dự định bỏ đi xuống. Diệp Thư nhìn thoáng qua tộc trưởng của các tộc cùng trưởng lão, bọn hắn tựa hồ cũng có chút chần chờ, cũng không có phái ra toàn bộ tinh huệ, còn bảo lưu lại đại khái 1/5 người. Nên hoài nghi vẫn là phải hoài nghi à, bất quá hiến tế 4/5 cũng huyết mẹ thua thiệt, đợi chút nữa bọn hắn hận không thể nuốt sống công tước. Diệp Thư cười một tiếng, an nhàn xem hí. Đông đảo huyết tộc che giả măng mọc dưới mặt đất động, một chút bá tức còn trực tiếp bay xuống. Xung làm người tiên phong. Tiểu trấn hậu phương trên núi, ba cái bọc lấy hắc bảo lao đầu tử chính lạnh lùng nhìn về huyết tộc hành động. Mặt Thẻ Duy, ngươi xác định an toàn sao? Tại sao ta cảm giác cách đó không xa có một cỗ đặc biệt lực lượng kinh khủng? Mà lại, Đạ Phẩn như thế nào biết Kha Văn Nạp Tư Ngân Kiếm? Một cái áo bào đen lao đầu nói, nhìn về phía Diệp Thư chỗ vạn mét không trung. Ảo giác, trên thế giới này đã không có năng uy hiếp được lực lượng của chúng ta, ma nữ xỉn thụ trọng thương, nàng không dám hiện thân. Về phần Đạ Phẩn, ha ha, rất nhiều gia tộc lao gia hỏa đều đang hoài nghi, Đạ Phẩn bất quá là gan lớn một điểm dám nói ra mà thôi. Nếu như là Trung Quốc lao yêu quái đến đây, ha ha, bọn hắn dám, bọn hắn nước gì bình an vô sự, nào dám đến phương Tây. Mà lại Trung Quốc yêu quái yêu khí nặng như vậy, không có khả năng ẩn nấp đến để chúng ta không cách nào phát hiện. Cũng đúng, vậy chúng ta đợi sẽ mau chóng động thủ, miễn cho bảng sinh chi tiết. Chương 412, cứu thế chủ. Alexander tiểu trấn, băng tuyết tan, dòng nước tích nhập trong huyệt động. Tươi đẹp dưới ánh mặt trời, 700-800 huyết tộc tinh nhuệ tiến vào hang động. Bởi vì có công tức tọa trấn, những này huyết tộc tất cả đều nhiệt tình mười phần, không sợ chút nào nguy hiểm, đều nghĩ đến biểu hiện tốt một chút một phen, ai có thể nghĩ tới, công tức là muốn đem bọn hắn hiến tế. Lúc này hang động chỗ sâu, đã có cường hãn bá tước rơi trên mặt đất. To như vậy một cái không gian đen như mực, nơi này vốn là xin phần mộ, có được các loại dụng cụ. Nhưng giờ phút này, cái này phần mộ đã bị lật tung, phản phất kinh qua đại chiến, trên mặt đất có thật nhiều khe hở, còn có ôn dịch đang bốc lên tới. Ngay tại dưới mặt đất, ma nữ xin nhất định tránh dưới đất. Một vị bá tước cao giọng hô, dùng trong tay công cụ bắt đầu đào đất. Đám người nhao nhao động thủ, dọc theo mặt đất khe hở, tướng mặt đất đào ra. Nếu là xin trông thấy chuẩn đến tức chết, nàng mộ phần để cho người cho đào. Kha Văn Nạp Tư ngân kiếm ngay tại xin phần mộ phía dưới, khoảng cách bất quá hơn 10 mét. Lúc trước xin kiến tạo phần mộ thời điểm đều cố ý không có đào sau cùng hơn 10 mét, kết quả bị đám này huyết tộc cho đào. Càng ngày càng nhiều huyết tộc rơi trên mặt đất, gia nhập đào đất đội ngũ. Tăng thêm tốc độ, công tước đại nhân nói, xin cực độ suy yếu, cho nên trốn đi dùng ôn dịch tàn hại chúng ta. Phía dưới nhất định khác có không gian, chúng ta đem xin tìm ra, công tước đại nhân có thưởng. Tốt. Đám người nhiệt tình mười phần, đem xin mộ phần triệt để sốc. Ngoài giới, còn lại một phần năm huyết tộc lo lắng nhìn xem hang động, bên trong đào móc thanh âm đã truyền ra, lộ ra nhiệt tình mà mười phần. Mọi người đều đang đợi. Vạn mét trên không trung, xin tức giận đến dương nhanh múa đuốt, ta mộ phần bị đào. Tức chết ta rồi, ta muốn giết bọn hắn. Đừng nóng nổi, bọn hắn tìm đường chết đâu, ngươi mộ phần phía dưới không phải Kha Văn Nạp Tư mộ phần nhà, Kha Văn Nạp Sĩ bị ngươi thảm nhiều. Diệp Tư trấn an nói, xin lập tức không khí, cười ha ha một tiếng nói, Kha Văn Nạp Tư lão già đáng chết kia, đáng đời, bị hắn hậu đại đào mộ phần ha ha ha. Diệp Tư cười cười, tiếp tục ngưng xem phía dưới. Kia 4 phần 5 huyết tộc cơ bản đều đã tiến vào hang động, đại khái 800 người, tất cả đều chen tại xin mộ phần, điên cuồng đào mộ. Theo lý mà nói, rất nhiều huyết tộc đều hẳn là cảm thấy cổ quái, nhưng ba vị công tước đại nhân tất cả đều ra mặt, huyết tộc cũng liền từ bỏ suy tư, nghe công tước đại nhân ngoan ngoãn đào mộ chính là. Như thế tiến hành trọn vẹn nửa giờ, hơn 10 mét sâu địa bị đào ra, trong huyệt động ôn dịch tăng nhiều, một số người bất lưu thần liền hút vào ôn dịch. Khục lắm điều âm thanh lập tức đại tác, có người bị lây nhiễm. Phía ngoài huyết tộc không khỏi gấp, nhao nhao hạ khiến tộc nhân của mình tạm thời lui ra ngoài, bởi vì trong huyệt động lây nhiễm, tuyệt đối là một tràng tai nạn, trốn đều trốn không thoát. Mệnh lệnh lập tức hạ đạt, nhưng mà cũng không có đạt tới hang động. Bởi vì mặt thẻ duy công tức lại hiện thân. Chư vị không muốn ngạc nhiên, tiêu diệt ma nữ cơ hội khó được, không thể bỏ dở nửa chừng. Hắn mới mở miệng, 13 thị tộc đều không lên tiếng, chỉ có thể nhịn xuống lo lắng. Trên trời Diệp Thư cười lạnh một tiếng, tiếp tục xem hí. Lại một lát sau, trong huyệt động truyền ra giống lên một tiếng cùng tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên có huyết tộc biến dị. Phía ngoài huyết tộc nhóm tất cả đều đứng lên, sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào hang động. Hang động biên giới, rất nhiều người hướng bên trong nhìn quanh, nhưng căn bản nhìn không thấy cái gì. 800 người, thật sự nếu không rút khỏi đến, toàn bộ đều sẽ bị lây nhiễm, tự giết lẫn nhau, huyết tộc tinh nhuệ lại đem tổn thất hơn phân nửa. Lang Vương địch tạp nhịn không được, bay đến hang động biên giới giống to, người sói rút lui. Trong huyệt động người sói tranh thủ thời gian vừa đánh vừa chạy, lợi hại trực tiếp leo núi thoát đi, nhỏ yếu nắm lấy dây thừng cũng leo nhanh chóng. Xem xét Lang Vương để tộc nhân của mình rút lui, còn lại thị tộc cũng nhao nhao gầm rú rút lui, không muốn để tộc nhân của mình hy sinh vô ích. Vậy mà lúc này, mặt thẻ duy công tức quát lạnh một tiếng, tiện tay vung lên áo bào đen, càng đem địch tạp cho rút vào hang động. Lang Vương địch tạp, nhiễu loạn quân tâm, hủy ta đại kế, ai còn muốn rút lui? Địch tạp không có chút nào lực trở tay, trực tiếp bị rút vào hang động. Chúng huyết tộc hãi nhiên biến sắc, nhao nhao lui lại, không dám nói nữa lui lại. Trong huyệt động muốn chạy huyết tộc cũng bị công tức rút đi về, một cái đều ra không được. Trong huyệt động tiếng kêu thảm thiết càng phát ra dày đặc, hiển nhiên lây nhiễm nhân số càng ngày càng nhiều. Phía ngoài huyết tộc siết chặt nắm đấm, túi đầu không biết nên đương như thế nào. Mặt thẻ duy công tức lạnh lùng tung bay ở trên hang động không, phòng ngừa người ra vào, giờ phút này không người dám phản kháng hắn. Diệp Thư tại Bạch Vân bên trên bẻ bẻ cổ, nắm chặt quỷ cắt trầm giọng nói, ta phải đi cứu người, các ngươi nguyên địa chờ lệnh, chỉ cần ba vị công tức xuất thủ, các ngươi cũng xuất thủ, làm thịt bọn hắn. Được rồi thưa quân. Chia rồ cẩn thận tỉ mỉ, Thanh Hành đang ngáp một cái, tùy tiện bày xua tay cho biết minh bạch. Hệ vợ thì tại cùng sĩ giả cả đánh nhau, hai người bọn họ tựa hồ cãi nhau, người đánh ta một chút ta đánh ngươi một chút, hai người đều miệng phình lên. Hệ vợ, nhớ kỹ đừng biến thành long a. Được rồi la lị không ca ca. Hệ vợ gật đầu, tiếp tục cùng sĩ giả cả đánh nhau. Diệp Thư vừa xài bước ra, đã đi tới hang động trước. Lập tức tất cả huyết tộc đều nhìn về hắn, ở phía xa cởi tủm tìm dị năng giả biến sắc, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thư. Mặt thẻ duy công tức cũng là cả kinh, bởi vì hắn lại không có phát hiện Diệp Thư là như thế nào xuất hiện. Mặt thẻ duy công tức, huyết tộc 800 tinh nhuệ đều ở bên trong chờ chết, đây chính là ngươi tiêu diệt ma nữ xin biện pháp. Diệp Thư lạnh lẽo chất vấn, mặt thẻ duy công tức nhăn ra mặt già bên trên hiện hiện sắc mặt giận dữ. Ngươi là người phương nào? Có tư cách gì chất vấn ta? Ta là hoàng nữ bệ hạ phụ thân, huyết tộc đều hoàng nữ bệ hạ con dân, ta vì sao không có tư cách chất vấn ngươi? Ngươi vây nốt ta con dân, không cho phép rút lui, không cho phép cứu viện, chỉ cho bị ôn dịch tươi sống hạ độc chết, tha thứ ta nói thẳng, đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Diệp Thư nghiêm nghị quát hỏi, dẫn tới bốn phía huyết tộc nhao nhao gật đầu, bọn hắn hiển nhiên tán thành Diệp Thư. Mặt thẻ duy công tức lạnh cười liên tục, nguyên lai là ngươi cái này người phương Đông, chỉ bất quá là dựa vào huyết mạch đơn ký cùng hoàng nữ nhắc lên quan hệ mà thôi, lại nói bừa hoàng nữ là con gái của ngươi. Huyết tộc chính là ta con dân, không phải ngươi con dân, cút cho ta. Mặt thẻ duy công tức hoàn toàn không nói đạo lý, chỉ lấy thế để người, hắn nhìn ra Diệp Thư cũng không phải hắn đối thủ. Bốn phía huyết tộc nhao nhao đối mặt, tất cả đều trầm mặc không nói. Đã huyết tộc là ngươi con dân, lúc trước ma nữ tứ ngược bắc phương rừng cây thời điểm, ngươi vì sao không cứu? huyết tộc lòng người bàng hoàng thời điểm, ngươi vì sao tránh né? Hiện nay 800 tinh nhuệ lâm nguy chờ chết, ngươi vì sao không cho phép rút lui? Diệp Thư mỗi chữ mỗi câu chất vấn, mặt thẻ duy công tức sắc mặt khó xử chi cực, trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Diệp Thư lại nói, ta nghe nói ôn dịch là từ Kha Văn Nạp Tư ngân kiếm gây nên, các ngươi ba vị công tức thay đổi trạng thái bình thường, đích thân tới tiểu trấn, chỉ sợ sẽ là vì ngân kiếm. 800 tinh nhuệ hiến tế ngân kiếm, tịnh hóa ôn dịch, ngươi nói có phải thế không? Diệp Thư lời vừa nói ra, tăng thêm tối hôm qua lời đồn, lập tức để huyết tộc nhóm tao loạn cả lên. Mặt thẻ duy công tức như thế làm việc, chỗ nào có thể được dân tâm, hiện tại Diệp Thư ra mặt, những người còn lại nhao nhao biểu thị lo nghĩ. Mặt thẻ duy công tức, vì sao không cho phép tộc nhân rút lui? Tòa ẻ đỏ tộc trưởng dẫn đầu hưởng ứng Diệp Thư, phía sau còn lại thị tộc cũng nhao nhao chất vấn. Mặt thẻ duy công tức giận tí mặt, phẫn nộ quát, làm càn, công tước làm việc, cần gì hướng các ngươi giải thích? Người phương đông, ngươi dám nhục nhã ta, hoàng nữ bệ hạ đều không bảo vệ được ngươi. Mặt thẻ duy công tức đống nhiên vung lên tay áo, lực lượng kinh khủng đụng vào Diệp Thư trên thân, lại đem hắn đụng vào hang động. Diệp Thư ngực buồn bực đau nhức, cơ hồ thổ huyết, trong lúc nhất thời cũng không thể động đậy. Đây chính là thực lực chênh lệch, Diệp Thư như không dựa vào ngoại lực, còn xa xa không là công tước đối thủ. Bất quá Diệp Thư cũng không có bị thương nặng, tại hạ rơi quá trình bên trong, hắn đan điền vị trí dâng lên một mảnh lửa nóng, như là dòng sông, chụp vào lồng ngực của hắn. Chờ Diệp Thư rơi trên mặt đất, bộ ngực hắn đã hết đau, cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hắn đã khôi phục. Thần kỳ, chỉ cần không nhận vết thương chí mạng, cơ hồ có thể lập tức khôi phục. Diệp Thư lại hỉ, sau đó bị mấy cái người lây bệnh công kích. Quỷ cắt ra vỏ, hàn quang lóe lên, một mảng lớn người lây bệnh đầu một nơi thần một nẻo. Diệp Thư liếc nhìn một phía, trông thấy một đám người sống sót chính dựa vào vách tường chiến đấu. Diệp Thư nhắm ngay người lây bệnh, bộ cương đạp đấu vừa ra, tại trong bóng tối hóa thành quang ảnh, không ngừng thoáng hiện. Đợi ngày khác thu đao mà đứng, cơ hồ tất cả người lây bệnh đều đã bị giết chết. Những người sống sót hai mặt nhìn nhau, không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, bởi vì người lây bệnh cùng bọn hắn đánh lấy liền chết. Là Diệp Tiên Sinh tới, mọi người nhanh tập hợp một chỗ, đi theo Diệp Tiên Sinh giết ra ngoài. Khu khu. Lang Vương địch tạp thanh âm truyền đến, hắn được bảo hộ tại một mảnh người sói bên trong, khoe miệng chảy máu, thần sắc thống khổ. Hắn cũng bị mặt thẻ duy công tức giật một cái, thương thế nghiêm trọng. Đám người nhao nhao tụ tại địch tạp phụ cận, Diệp Thư cũng từ trong bóng tối hiện thân. Chết nhiều ít người? Diệp Thư uy nghiêm hỏi, có người trả lời, ít nhất một nửa. Các ngươi không muốn tháo mặt nạ xuống, ngay tại chỗ chữa thương, hiện tại còn không thể đi ra ngoài, mặt thẻ duy công tức chặn lấy đường đâu. Chương 413, hiến tế đại trận. Mờ tối trong huyệt động, tử thương vô số, màu đen ôn dịch còn tại lan tràn, những người sống sót kinh hồn tán đảm. Diệp Thư ra hiệu bọn hắn nguyên địa chữa thương, mình nhìn chăm chú kia ôn dịch toát ra địa phương. Kia là một cái cỡ nhỏ cửa hang, mới vừa rồi bị huyết tộc nhóm đào mở mới đưa đến ôn dịch bảo tăng. Người khác nhìn không thấy trong cửa hang có cái gì, nhưng Diệp Thư năng trông thấy. Hắn thiên nhãn mở rộng, ôn dịch đều trở ngại không hắn ánh mắt. Phía dưới quả nhiên còn có một cái không gian, xem ra là cả bản nạn phân mộ. Diệp Thư cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước cửa hang, nhìn qua tầng tầng ôn dịch, hắn trông thấy phía dưới có một cái thạch thất. Hắn hiện tại vị trí là thạch thất trên trần nhà, kia thạch thất cũng không lớn, rất trống trải, một điểm động tĩnh đều không có. Diệp Thư ngồi xuống, tản ra một chút ôn dịch, nhíu mày nhìn chăm chú thạch thất. Giờ khắc này, kia động trong miệng đột nhiên xuất hiện một đôi mắt, lóe lên mà qua, thử con mắt màu vàng nóng. Diệp Thư giật nảy mình, hãi nhiên biến sắc. Phía dưới trong thạch thất có người, vừa mới nhìn hắn một cái. Cao Văn Nạt. Diệp Thư mím môi một cái, hắn nhịp tim như sấm, quả thực bị hù dọa. Hắn vội vàng lùi lại, tất cả mọi người tò mò nhìn hắn, hỏi hắn nhìn thấy cái gì. Không có gì, chúng ta đến tận mau đi ra, các ngươi bỏ dây thừng đi, ta đoạn hậu. Diệp Thư chỉ huy đạo, đám người cũng khôi phục một tia nguyên khí, đuổi tóm chặt lấy dây thừng hoặc leo núi leo đi lên. Ngoài động, huyết tộc nhóm đã bạo loạn, nhao nhao yêu cầu tộc nhân rút lui. Nhưng mà mặt thẻ duy công tức y nguyên tử thủ cửa hàng, kiên quyết không cho bất luận kẻ nào xuất nhập. Diệp Thư nắm thật chặt quỷ cắt, nhìn chăm chú cái kia thạch thất cửa hàng, trong lòng hắn bất an, cảm giác sắp phát sinh đại sự. Như hắn sở liệu, huyết tộc nhóm mới bò lên trên bất quá vài mét, toàn bộ tiểu trấn đều run rẩy lên. Trong động ngoài động đều đang chấn động, như là địa chấn tiến đến. Mà lớn như vậy hang động lối đi ra, hiện lên một mảnh hắc quang. Tại tất cả mọi người chấn kinh ngạc trong ánh mắt, kia phiến hắc quang ngưng kết thành một cái ngũ mang tinh trận. Kia là cổ lão bên trong thế giới ma pháp trận. Trận pháp này hình như ngũ mang tinh, phía trên nổi lơ lửng các loại kỳ diệu phù văn cùng tinh quang. Ngay sau đó, đại trận như sơn băng hải tiếu đè xuống. Cái này liền phảng phất có một khối thép tấm, ngay tại từ cửa hang đè xuống, tất cả bên trong động người đều muốn bị đè ép. Những người sống sót sắc mặt thảm biến, đều sợ hãi không thôi, tranh thủ thời gian nhảy xuống vách đá, vây quanh ở Diệp Thư bên cạnh. Diệp Thư ngẩng đầu nhìn đè xuống ngũ mang tinh trận, sắc mặt cũng thay đổi. Đây tuyệt đối là công thức dở cho quỷ, hiện tại bắt đầu mới thật sự là hiện thế. Cái này cổ lão ngũ mang tinh trận có thể tịnh hóa ôn dịch chi kiếm. Ngoài động, huyết tộc nhóm đều không biết rõ tình trạng, nhao nhao nhìn quanh trong động. Mặt thẻ duy công thức nhếch miệng lên một tia cười lạnh, im ắng biến mất. Trong động, ngũ mang tinh trận sắp đè xuống. Quỷ dị mà khí tức cổ xưa đập vào mặt nên đón, có vạn phu mạc đương chi thế. Diệp Thư trong lòng biết tuyệt đối không thể gặp chống, bằng không hắn tất nhiên sẽ bị ép thành bánh bùn. Nhập thạch thất. Diệp Thư hét lớn một tiếng, chật lách người liền chui vào bị đào ra thạch thất, cũng chính là toàn nạn phân mộ. Diệp Thư tốc độ rất nhanh, trực tiếp tiến vào. Nhưng còn lại huyết tộc lại không cách nào làm đến nhanh như vậy, ngoại trừ tới gần thạch thất cửa động mấy người bên ngoài, những người còn lại toàn cũng không kịp tránh né. Một tiếng vang ầm ầm, rõ ràng không có thực thể ngũ mang tinh trận đặt ở mặt đất, gần 400 huyết tộc người sống sót trong nháy mắt biến thành bánh thịt. Diệp Thư đứng tại trong thạch thất, lòng còn sợ hãi. Cùng hắn cùng nhau tiến đến chỉ có 3 người, Lang Vương địch tạm đều không có tiến đến, đã biến thành thịt nát. Trên đỉnh đầu, không ngừng có máu tươi rót vào, rất nhanh, phảng phất trần nhà dì nước, 800 tinh nhuệ huyết dịch hết thể nhỏ xuống. Diệp Thư toàn thân đều là huyết, còn lại ba người cơ hồ bị hủ chết, cuốn rúc vào góc tường run lẩy bẩy. Diệp Thư cũng dựa vào tường, rút ra quỷ cắt. Cái này trong thạch thất là có người, vừa rồi Diệp Thư ở bên ngoài đã nhìn thấy một đôi mắt. Sau đó, trong thạch thất không có mờ ai, chỉ có vị trí trung ương bày biện một bộ màu đen thạch quan. Thạch quan đã bị mở ra, tại huyết thủy nhỏ xuống chỉ chốc lát về sau, thạch quan phảng phất biến thành một cái vòng xoáy, tất cả huyết thủy đều hướng phía thạch quan hội tụ. Diệp Thư lau mặt một cái, xoa mở huyết thủy. Cáo đoán nạt ngay tại trong thạch quan. Diệp Thư kinh hãi không thôi, hắn rất hiếu kỳ, nhưng cũng biết lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo, giờ phút này chỉ có rời đi mới là chính đạo. Nhưng mà phía trên ngũ mang tinh trận chưa tiêu tán, Diệp Thư tìm không thấy lộ ra đi. Huyết thủy mãnh liệt mà xuống, toàn bộ thạch thất biến thành huyết trì. Diệp Thư cảnh giác phòng ngự, đại khái nửa giờ sau, huyết thủy tình thế giảm bớt. Kia thạch quan cũng không còn hút máu. Phía trên ngũ mang tinh trận cũng hóa thành điểm điểm quan mang, xuyên thấu qua trần nhà trôi xuống, một điểm không có vào thạch quan. Mới vừa rồi là huyết thủy nhập quan tài, hãi nhiên đáng sợ, bây giờ lại là tình tinh quang mang nhập quan tài, lại có một cỗ kỳ dị mỹ cảm. Rất nhanh, ngũ mang tinh trận biến mất, Diệp Thư có thể rời đi. Ba người khác phát điên rồi đồng dạng liền xông ra ngoài, liều mạng rời đi nơi này. Diệp Thư chần chờ một chút, vẫn là đi hướng thạch quan. Hắn tướng bị cắt ngang tại trước mặt, từng bước một cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Thạch quan từ đầu đến cuối không có động tĩnh, chờ Diệp Thư thấy rõ trong thạch quan tình hình sau không khỏi sửng sợ. Không có thi thể, không có cạo hoàn nát, chỉ có một thanh ngân quang lóng lánh kỵ sĩ trường kiếm. Rất đẹp kỵ sĩ trường kiếm, hùng vĩ và cổ điển, không có nhiễm một tia huyết thủy. Diệp Thư trong tay quỷ cắt lắc lư một cái, tựa hồ rất hưng phấn, tìm được đối thủ, lại muốn rời khỏi tay. Diệp Thư không cho phép, nắm chắc chôi đao. Hắn biết được quỷ cắt không phải là phàm vật, đủ để cùng các bạn nạt ngân kiếm đánh đồng. Nhưng thực lực mình không đủ, như cùng các bạn nạt ngân kiếm đánh nhau, quỷ cắt thua không nghi ngờ. Diệp Thư cưỡng ép tướng quỷ cắt thu nhập vào đao. Tiếp lấy hắn nhìn chăm chú ngân kiếm, suy tư liên tục. Hiến tế đã hoàn thành, đây chính là công thức muốn tịnh hóa sau ngân kiếm. Nói cách khác, ngân kiếm đã không phải là ôn dịch chi kiếm, là an toàn. Diệp Thư phân tích tình huống, lại quay đầu từ phương. Ta vừa rồi rõ ràng trông thấy một đôi tử con mắt màu vàng nóng, nhưng nhập thạch thất lại không gặp bóng người, chẳng lẽ là hoa mắt? Diệp Thư suy nghĩ ở giữa, bên ngoài truyền đến kinh thiên động địa chiến đấu âm thanh, ba vị công tước cùng chia rổ các nàng đánh lên. Diệp Thư không còn suy tư, duỗi tay nắm lấy ngân kiếm chôi đao. Cái gì đều không có phát sinh, ngân kiếm tựa hồ là tử vật. Rất nặng, đại khái là vỏ kiếm nguyên nhân, ta không thể rút kiếm ra khỏi vỏ, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Diệp Thư tướng ngân kiếm nắm lên, ngân quang lóng lánh vỏ kiếm mười phần hoa lệ. Diệp Thư không dám rút kiếm, hắn sợ tỉnh lại ngân kiếm. Ngân kiếm tới tay, Diệp Thư không đi mảnh cứu, một tay quỷ cắt một tay ngân kiếm, bộ cương đạp đấu thi triển, hắn cả cá nhân xông ra hang động, nhảy lên mà vào không trung. Trên bầu trời, Bạch Vân cuồn cuộn, xin cùng Si Dạ Cả đang xem hí. Diệp Thư hiện thân, tướng ngân kiếm đặt ở Bạch Vân bên trên. Xin khẽ giật mình, cao đoan nát kiếm, hoa, lại là thật, sớm biết ta lúc trước liền đào hắn một phần, hiện tại ta yếu như vậy, không dám đụng vào kiếm. Xin, ngươi xem trọng ngân kiếm, ta đi làm việc. Diệp Thư nhảy xuống không trung, liếc nhìn chiến trường, đã rõ ràng tình thế. Chia Dỗ đang cùng mặt thẻ duy công tức chiến đấu, Thanh Hành đang thì cùng Siết Sâm bạn công tức chiến đấu. Về phần Ever, nàng chính cùng Cực Bí Si công tức đánh cho kịch liệt, hữu ý vô ý tán phát long uy để Cực Bí Si công tức có chút kinh hãi. Lớn như thế chiến, kinh thiên động địa, khắp nơi đều là tiếng nổ, sáu cao thủ đã đem chiến trường khuyết trương lớn đến toàn bộ Bắc Phương rừng cây. Phía dưới huyết tộc nhao nhao trốn tránh, kinh hãi muốn tuyệt. Diệp Thư trong mắt lánh quang lấp lóe, cuộc chiến hôm nay là đặt vương nữ nhi lên ngôi một trận chiến, từ đây về sau, hắn Diệp Thư chính là huyết tộc vương. Chương 414, lão tử mới là Lôi Điện Pháp Vương. Ba vị hấp huyết quỷ công tức cùng Triệu Dụ bọn người đánh. Sáu người đều là cường giả tuyệt đỉnh, cái này đánh nhau kinh thiên động địa, thiên băng địa liệt, toàn bộ Bắc Phương rừng cây đều bị liên lụy. May mắn còn sống sót huyết tộc điên cuồng đảm mệnh, tránh né lấy dọa người sắc cơ, toàn bộ rừng cây lâm vào náo động, kiếm khí, quỷ khí phô thiên cái địa, người bình thường đã thấy không rõ thế cục chiến đấu. Đây là một trận không thua tại năm đó thì một chi chiến chiến đấu, nếu không phải cường giả tuyệt đỉnh, cuốn vào tất tử. Diệp Thư không tính là cường giả tuyệt đỉnh, hắn cũng không thể liều lĩnh. Triệu Dụ cùng Thanh Hành đang không có áp lực, hệ vợ đã mất đi sừng thú, lại không thể biến long, áp lực khá lớn. Quan sát một trận thế cục về sau, Diệp Thư ánh mắt khóa chặt Ever. Ever cùng một cái công tức đã đánh tới chân trời, chính trên tầng mây chiến đấu không ngớt. Kia công tức áo choàng đen rách nướp, lộ ra một trương mặt xấu cộng thêm chỉ có một con mắt. Không biết là của gia tộc nào độc nhãn long, lão tử đến sẽ ngươi một hồi. Diệp Thư bay hướng chân trời, dự định cùng Ever liên thủ, bất quá lúc này, hắn cảm giác phía dưới một đạo phong nhận đánh tới, lại có người tập kích hắn. Diệp Thư hiện lên, túi đầu xem xét, lại là kia hơn 10 cái dị nam giả. Bọn hắn tại trong rừng chạy, cũng không có rời xa, ngược lại đánh lén Diệp Thư. Diệp Thư không khỏi cười, lão tử còn không có gây phiền phức cho các ngươi ngược lại là tìm lão tử. Diệp Thư lại liếc mắt nhìn Ever, phát hiện Ever mặc dù ở vào hạ phong, nhưng muốn thua còn kém xa lắm. Hắn liền tạm đã lâu không đi tìm Ever, trước giết chết đám này kiếm chuyện chơi dị năng giả lại nói. Diệp Thư nhanh chóng rơi xuống, các dị năng giả ngừng lại, cực kỳ phách lối địa đục mà hắn, thấp. Tiện Châu á người, lần trước ngươi chạy rất nhanh a, lần này xem ngươi chạy thế nào. Lệ Kỳ a đột dọa toàn thân lóe lôi điện, đằng đằng sát khí. Những này dị năng giả nguyên bản cũng dự định rời xa chiến trường, kết quả phát hiện Diệp Thư, quả thực là muốn trước làm thịt Diệp Thư. Diệp Thư dừng ở bọn hắn cao 10 mét địa phương, một mặt khinh bỉ nhìn xem phía dưới dị năng giả. Không nhiều BB, đơn giết vẫn là đoàn diệt. Diệp Thư ở trên cao nhìn xuống, thần sắc ngạo nghễ. Các dị năng giả giận tím mặt, Lệ Kỳ Ạ Thuật dọa cười nhạo nói, tốt một cái chỉ trẻ sệ, thật sự là cuồng vọng, ngươi quên bị ta nghiền ép sợ hay sao? Diệp Thư xách một tiếng, tiện tay lấy ra một đạo hoàng phù thả vào bầu trời. Lệ Kỳ Ạ Thuật dọa, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính lôi điện pháp vương, lôi đến. Hoàng phù ném không, hóa thành mảnh vỡ, Diệp Thư chú ngữ vừa ra, huyền diệu đạo pháp trực chỉ thương khung. Một tiếng vang ầm ầm tiếng vang, mây đen quần quần mà tới. Ngay cả nơi xa chính tại đại chiến 6 người đều lấy làm kinh hãi, nhao nhao nhìn lại. Như thế thiên uy, mênh mông như đại dương mênh mông, liên miên bất tuyệt, cùng nói là kinh lôi thuật, không bằng nói là thiên kiếp. Thượng thiên hạ xuống thiên kiếp, trừng phạt tội ác. Hơn 10 cái dị năng giả sắc mặt đại biến, bọn hắn chơi dị năng, căn bản không có thiên nhân hợp nhất khái niệm, giờ phút này gặp này lôi điện, quả nhiên là giáng động. Ngươi, như thế cường đại dị năng, ngươi đến tột cùng là ai? Lệ Kỳ A thuật dọa toàn thân căng cứng, dùng mình dị năng đối kháng thiên uy. Ta đều nói, không phải dị năng, các ngươi người Mỹ châu ngạo mạn mà vô tri, luôn cảm thấy hơn người một bậc, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi hơn người một bậc. Diệp Thư vừa dứt lời, điện tránh lôi minh hội tụ hoàn tất, ngón tay hắn vạch một cái, một đạo tiểu thụ cán phẩm chất tiềm điện hạ xuống. Cái này tiềm điện cũng không thô, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa đã vượt xa khỏi Diệp Thư có khả năng điều tiết khống chế hạn mức cao nhất. Trước kia Diệp Thư năng điều khiển tiềm điện là cơ tại thực lực của mình, bây giờ lại là cơ tại thiên địa, thực lực chỉ là dây dẫn, đây mới thực là đạo pháp. Tiềm điện mau lẹ như long xà, trong nháy mắt liền tới. Lệ Kỳ A thuật dọa muốn tránh cũng trốn không thoát, hắn hét lớn một tiếng, tựa như một đầu hắc tinh tinh đồng dạng gào thét, toàn thân dị năng thi triển đến cực hạn. Hắn cả cá nhân hóa thành một đống trướng mắt tiềm điện, đối kháng chính diện Diệp Thư kinh lôi. Sau một khắc, ầm ầm tiếng vang, Lệ Kỳ A thuật dọa cả cá nhân nổ tung, hắn dị năng không chịu nổi một kích, hóa thành nhỏ yếu dòng điện trên không trung tán loạn. Mà Diệp Thư tiềm điện tướng Lệ Kỳ A thuật dọa chém đứt, sau đó rơi trên mặt đất, tướng mặt đất bổ ra một cái khe nước to lớn, còn đã dẫn phát địa chấn. Lệ Kỳ A thuật dọa ngay cả cặn cũng không còn. Nguyên bản còn phách lối vô cùng các dị năng giả lập tức sắc mặt thảm biến, hãi nhiên lui lại. Diệp Thư nhe răng cười một tiếng, không có gì ngôn a. Đám người sớm đã dọa nước tiểu, nơi nào còn có lại nói. Diệp Thư vỗ tay phát ra tiếng, số đạo tiên lôi rơi xuống, mắt thấy là phải đem bọn hắn chém thành than cốc. Bất quá lúc này, trong rừng chạy ra một người, lớn tiếng kêu lên, dừng tay. Diệp Thư lông mày nhíu lại, Dụ Ly. Cái kia chật vật không chịu nổi thằng hề nữ Dụ Ly, toàn thân đều là cho bụi, sắc mặt cũng rất khó coi, bất quá lúc này lại có một điểm cảm xúc, phản phất khởi tử hồi sinh đồng dạng. Đám người trông thấy Dụ Ly tới, vội vàng khóc trời đập đất chạy đến nàng bên kia đi. Dụ Ly, cứu mạng, nhanh băng phong hắn. Hắn giết ngươi ca ca, tuyệt đối không thể lượn quanh hắn. Dụ Ly dị năng rất cường đại, thậm chí so Lệ Kỳ A thuật dọa dị năng còn muốn cường đại, lúc này tự nhiên thành cứu thế chủ. Diệp Thư mắt lạnh nhìn Dụ Ly nói, ngươi thật đúng là một cái kỳ hoa, ngươi hẳn là mạnh nhất dị năng giả một trong, lại một mực gặp khó đạo xưa nay sẽ không phản kháng. Nghe Diệp Thư nói chuyện, các dị năng giả thần sắc đều mất tự nhiên, tiếp tục la hét để Dụ Ly băng phong Diệp Thư. Dụ Ly mặt không biểu tình, nhìn một chút Diệp Thư về sau, mánh xoay người, tại chúng dị năng giả kinh ngạc vẻ mặt, một đạo hàn băng khí tức vọt ra. Vẹn vẹn nửa giây, tất cả mọi người bị băng phong. Dụ Ly tiện tay gõ một cái khối băng nhao nhao vỡ ra, hóa thành mảnh vỡ. Những cái kia dị năng giả lập tức cũng hóa thành mảnh vỡ, ngay cả huyết đều không có chảy ra. Diệp Thư nhẹ gật đầu, không tệ, ta tha cho ngươi một mạng, trở về nói cho Châu Mỹ dị năng giả, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dụ Ly hít sâu một hơi, yên lặng địa rời đi, cũng không biết có thể hay không về Châu Mỹ. Diệp Thư không tiếp tục để ý, hắn bay trở về không trung lại nhìn chiến cuộc. Bởi vì 6 cao thủ đều là cường giả tuyệt đỉnh, muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại rất khó, giờ phút này như cũ tại giằng co. Chia rô mạnh nhất, hắn đối thủ chính là Mạt Thẻ Duy Công Tước, Mạt Thẻ Duy Công Tước hai cái nhanh đại lộ, nhất thời hóa thành con rơi, nhất thời hóa thành ác quỷ, cường hãn chi cực. Chia rô trên thân vậy mà chảy huyết, bất quá Mạt Thẻ Duy Công Tước cũng đoạn mất một đoạn răng nanh. Loại này cường giả đối chiến, một cái nhỏ bé chi tiết liền có thể quyết phân thắng thua, mặc dù không có thưởng thức tính, lại giấu giếm vô số sắc cơ. Diệp Thư suy nghĩ một chút, âm trầm cười một tiếng. Trước giết chết Mạt Thẻ Duy đi, ta không đùa với ngươi thao tác, tránh đi chi tiết, trực tiếp nghiền ép. Chia rô, thân trên. Diệp Thư thình lình thi triển đạo thuật triệu dịch, chia rô trực tiếp bay tới, vào Diệp Thư thân thể. Diệp Thư thân thể cự chiến, mỗi một tế bào đều đang sôi trào, vô cùng lực lượng cường đại rót vào trong cơ thể của hắn. Mà hắn đang điền vị trí bỗng nhiên phát nhiệt, hiện lên một dòng nước nóng, cố nhiệt lưu này chuyển khắp kỳ kinh bát mạch cùng mỗi một cái huyệt vị, gắt gao bảo hộ lấy Diệp Thư thân thể. Dĩ vãng không có đan điền nhiệt lưu bảo hộ, Diệp Thư thời khắc đều có thể bị triệu rô lực lượng phản vệ, càng không cách nào toàn lực mượn dùng thức thần chi lực. Giờ phút này có đan điền bảo hộ, Diệp Thư cơ hồ hoàn toàn dung hợp triệu rô lực lượng. Quỷ cắt ra tay, Diệp Thư nhanh chân đi hướng Mạt Thẻ Duy Công Tước, hắn trên không trung dậm chân, tựa như một tôn thần minh. Chương 415, Thiên địa chi lực. Triệu rô thân trên, Diệp Thư trong nháy mắt trở thành thế giới nhất cường giả đỉnh cao. Đốt. Văn tiểu thuyết E-R-A-N-E-N. Mà lại hiện tại thân thể của hắn có thể chống đỡ được thức thần chi lực, đơn giản cùng bật học đồng dạng. Tăng thêm tiểu lãnh quỷ thần chi lực, Diệp Thư giờ phút này không thể nghi ngờ là đứng tại toàn bộ thế giới đỉnh. Vì thế minh ngông, tiến lên ở giữa, ngay cả cuồng phong đều tránh đi. Chính tại chiến đấu bốn cái cường giả giống như có cảm giác, nhao nhao nhìn về phía Diệp Thư, ngay cả thanh hành đăng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phía dưới xa xôi trên ngọn núi, may mắn còn sống sót huyết tộc một mực tại mật thiết chú ý chiến cuộc, giờ phút này đều không ngoại lệ nhìn chằm chằm Diệp Thư. Là Diệp tiên sinh, hắn lại chạy ra hang động, còn muốn cùng Mạt Thẻ Duy Công Tước quyết chiến. Diệp tiên sinh muốn vì chết đi huyết tộc báo thù sao? Thế nhưng là hắn làm sao có thể đánh thắng Mạt Thẻ Duy Công Tước? Chật vật những người sống sót tâm kinh đảm chiến nghị luận, cả đám đều mười phần sốt ruột, chỉ có Mạt Thẻ Duy gia tộc người âm thầm cười lạnh. Chúng ta nên nghe Công Tước đại nhân, cái này người phương Đông nửa đường ra gây sự, còn không biết đi nơi nào chuyển đến cứu binh, hiển nhiên là mưu đồ làm loạn. Mạt Thẻ Duy tộc trưởng sờ lấy bẩn thỉu sợi râu nói, người bên cạnh lập tức phản bác, Mạt Thẻ Duy tộc trưởng, vừa rồi hiến tế ngươi giải thích thế nào? 800 người a, tất cả đều hóa thành huyết thủy. Mặt thẻ duy tộc tăng thể diện gò má co lại, lập tức không có thanh âm. Đám người hừ lạnh, đều lo âu nhìn hướng Viễn Không Diệp Thư. Diệp Thư chạy tới mặt thẻ duy công tức trước mặt, mặt thẻ duy công tức chưa tỉnh hồn, hắn thoát áo tròn đen, lộ ra gầy còm thân thể cùng ám con mắt màu đỏ. Hắn đỏ sầm con ngươi cùng Adina khác biệt, Adina loại kia xem xét liền biết mới tiến hóa không lâu, nhưng mặt thẻ duy công tức con ngươi đỏ đến thâm bất khả trắc, sắp chuyển biến thành tử kim con ngươi. Muốn tiến hóa thành tử kim mắt, chỉ có hai loại biện pháp, thứ nhất, sống hơn mấy ngàn vạn năm, hấp huyết quỷ thực lực theo tuổi tác tăng trưởng mà tăng trưởng, chỉ cần thiên địa bất diệt, hấp huyết quỷ bất tử, sớm muộn có thể tiến hóa thành tử kim mắt. Thứ hai, trời sinh liền là hoàng nữ hoàng tử, một khi trưởng thành, liền có khả năng tiến hóa ra tử kim mắt, thành tựu vô thượng vương giả. Những lao bất tử này công tức hiển nhiên là loại thứ nhất, muốn cùng thiên địa so trường thọ, giáng chống đỡ lấy bất tử. Người phương Đông, ngươi thật là khiến người ta giật mình, đây chính là Đông Doanh em Dương Thuật. Mặt thẻ duy công tức hàn giọng đạo, khô quắc trên gương mặt đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Diệp Thư mỉm cười, các hạ không hổ là ngàn năm lão ô. Lao hấp huyết quỷ, kiến thức rộng rãi a. Mặt thẻ duy công tức nghe xong, giật giật tiết hầu, ngữ khí nhu hòa. Bây giờ chi thế, cách cục đại biến, người ta đều có thể xưng vương, làm gì tự giết lẫn nhau. Diệp tiên sinh tuổi tác nên không lớn, tội gì lãng phí tinh lực ở tại chúng ta lão gia hỏa trên thân, không bằng nhập ta mặt thẻ duy tộc, chấp trưởng đại quyền, muốn cái gì không có. Hoàng nữ bệ hạ cũng bất quá là ngươi đồ chơi mà thôi. Mặt thẻ duy công tức vẻ nho nhã địa khuyên Diệp Thư, để cho người ta bật cười. Diệp Thư sủi cười một tiếng, ngươi thế nào không nói thể văn ngôn đâu. Ai nha, mặt thẻ duy công tức, lời ấy sai rồi, ta hiện tại đã muốn cái gì có gì, nhập cái gì mặt thẻ duy tộc nha. Mà lại ngươi nghĩ sai một cái điểm mấu chốt, ta là người Hoa, không phải huyết tộc, hoàng nữ bệ hạ chính là nữ nhi của ta, ngươi vậy mà xem nàng vì đồ chơi, ngươi đây không phải có chủ tâm khí ta sao? Diệp Thư cười nói, sau đó mãnh địa thu liễm ý cười, móc ra hoàng phù ném đi, cuồn cuộn kinh lôi mãnh liệt mà tới. Diệp Thư không cùng mặt thẻ duy công tức chơi thao tác, trực tiếp lấy mạnh nhất thuật pháp nghiền ép. Cửu Thiên Kinh Lôi tề tụ, Diệp Thư giờ phút này thực lực cường hung hãn đến không thể tưởng tượng, có thể điều động Cửu Thiên Kinh Lôi hạo hạo đãng đãng, bay khắp toàn bộ bắc phương rừng tây bầu trời. Tất cả mọi người đỉnh đầu đều lâm vào đen nhánh, xa xa những người sống sót sắc mặt kinh biến, run lẩy bẩy. Thiên địa chi uy, chấn nhiếp vạn tộc, đây là tiên nhân chi năng. Mặt thẻ duy công tức sắc mặt lần nữa lại biến, mặt khác hai cái công tức cũng trong lòng chấn kinh, ý đồ tới cùng mặt thẻ duy công tức liên thủ. Nhưng mà Thanh Hành đang cùng nệ vợ chặn bọn hắn không dám vọng động. Diệp tiên sinh, coi là thật không nghe ta khuyên. Mặt thẻ duy công tức mặt đen lại nói, Diệp Thư bàn tay vung lên, số đạo sấm sét rơi xuống. Lao ra hỏa, đừng bi bi, ta chính là muốn giết ngươi. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào giết ta. Mặt thẻ duy công tức thần sắc tức giận, thân thể dùng sức nhảy lên, quần áo tận nước, lộ ra cái kia đen nhánh gầy còm cơ bắp. Trên da rẻ của hắn lại có vô số màu đen phù văn, giống như là cổ lao chú ngữ, khắc đầy thân thể của hắn. Bản công tức từ thời trung cổ sống đến hiện tại, ngay cả vu thuật đều nghiên cứu qua, sợ ngươi đạo pháp. Mặt thẻ duy công tức không tránh không né, trực diện kinh lôi. Năm lục đạo kinh khủng kinh lôi đánh xuống, đều đánh vào mặt thẻ duy công tức trên thân. Trên người hắn phù văn một trận lấp lóe, lại phảng phất tại bành trướng, tướng kinh lôi toàn bộ triệt tiêu. Tiểu Hoa Nhi, cuồng vọng tự đại, bản công tức chém giết ngươi Trung Quốc tiên tổ thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào. Mặt thẻ duy công tức ngạnh kháng kinh lôi, lại lông tóc không tổn hao gì. Hắn bước ra một bước, hoành độ hư không, cả cá nhân hóa thành thần binh lợi khí, thẳng đến Diệp Thư mà tới. Diệp Thư trong lòng hơi kinh, công tước không hổ là công tước, muốn nghiền ép hắn quá khó khăn, nhất định phải chơi thao tác. Tốt. Diệp Thư quỷ cắt nơi tay, lại gọi hạ kinh lôi làm giáp, chính diện cùng mặt thẻ duy công tước chiến đấu. Mặt thẻ duy công tức không có vũ khí, nhưng thân thể của hắn liền là một bộ thần binh, lại lấy hai tay vanh kích quỷ cắt. Quỷ cắt cỡ nào sắc bén, thêm nữa Diệp Thư chiến lược kinh khủng, cắt ngang mặt thẻ duy công tức, vốn nên bình định hết thể chướng ngại. Nhưng mà cũng không phải là như thế, lưỡi mát thanh âm bạo hưởng, mặt thẻ duy công tức lại dùng song tay nắm lấy quỷ cắt lưỡi đao. Trên bàn tay của hắn phủ văn phiêu tán rơi dụng, quỷ cắt xâm nhập hắn làn ra một tấc liền lại cũng không cách nào xâm nhập. Mặt thẻ duy công tức bàn tay đang chảy máu, nhưng hắn cũng cường hãn địa bắt lấy quỷ cắt. Binh khí tốt, có thể để cho ta đổ máu. Mặt thẻ duy công tức cười một tiếng, nắm lấy quỷ cắt hai tay mãnh địa co lại hất lên. Hắn lại lấy quỷ cắt lưỡi đao vì điểm tựa, tướng Diệp Thư quăng bay đi. Cùng dã như vậy phương thức chiến đấu, phản phất là thời trung cổ lưu truyền xuống kỵ sĩ quyết đấu, làm người ta kinh ngạc. Diệp Thư ở giữa không trung không chỗ mượn lực, hắn nắm chặt quỷ cắt, cưỡng ép xoay tròn mượn lực, thuận thế tạo dựng bắt đầu tinh công đồ. Mặt thẻ duy công tức giống như quỷ mị, chớp mắt đã tới. Diệp Thư nghe được con rơi kêu to, trong chớp mắt, hắn đã bị một đoàn huyết biên bức vây quanh, vô số con rơi điên cuồng gặm cắn huyết nhục của hắn. Đây là hấp huyết quỷ hiếm có mấy cái thuật pháp một trong, lúc trước xấu tất cũng sử dụng qua. Nhưng xấu tất tiểu tử kia không chịu nổi một kích, giờ phút này mặt thẻ duy công tức sử dụng, Diệp Thư cảm thấy kinh hãi, cảm giác mình lập tức liền muốn bị huyết biên bức hút thành thời khô. Lôi đến, Diệp Thư hét lớn, vô số kinh lôi rơi xuống, oanh kích đến không hết con rơi. Thiên địa chi uy, hạo đãng như vũ trụ, cho dù là mặt thẻ duy công tức hóa thân huyết biên bức cũng không thể không tránh né. Diệp Thư nắm lấy thời cơ, quỷ cắt xoay tròn sẽ qua, một đạo nửa tháng vòng tuần ra, lấy Diệp Thư làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng chém tới. Thần binh kiếm khí, xé rách toàn bộ hư không, tất cả con rơi hóa thành một phấn. Diệp Thư thở ra một hơi, đứng thẳng hư không. Trên người có rất nhiều lỗ máu, bị huyết biên bức khai ra tới. Cách đó không xa, mặt thẻ duy công tức hiện thân, hắn toàn thân đều là huyết, vừa rồi hắn hóa thân con rơi công kích Diệp Thư, không ngờ bị quỷ cắt phản tổn thương. Ngươi như không có này thần minh, sớm đã là bộ thi thể. Cái này nhưng chưa hẳn, vừa rồi ta đều có thể mời ngươi nhập minh giới chơi đùa, nhưng cái này không quá thoải mái, ta còn là nghị chính diện đánh bại ngươi. Diệp Thư lắc lắc máu trên tay, lộ ra tự tin cười. Mặt thẻ duy công tức lạnh hừ một tiếng, lần nữa tiến công. Mạnh đối mạnh,
Hắn khô gầy hai bàn tay to cũng hóa thành thân binh, phối hợp phù văn cổ xưa, cùng Quỷ Cắt chính diện đánh bính. Quỷ Cắt lại có một tia gào thét chi ý, thời trung cổ vu thuật hiển nhiên đối Quỷ Cắt tạo thành rất lớn tổn hại. Mặt thẻ duy công tức sẽ vu thuật, đây là Diệp Thư không ngờ tới, không phải lão già chết tiệt này thân thể căn bản không có khả năng kháng trụ Quỷ Cắt chính diện tiến công. Mây đen phía dưới, quang minh tiêu tán, vô số thiểm điện ầm ầm tích rơi, trong bóng tối, kiếm khí tứ ngược, cũng có chu lên thanh âm, mặt thẻ duy công tức toàn thân đẫm máu, gầm rú không ngừng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem, mà khác hai cái công tức đều đã thu tay lại, khẩn trương chờ đợi kết quả. Xa xa huyết tộc nhóm tất cả đều siết chặt nắm đấm, nhìn chăm chú kia phiến đao quang kiếm ảnh hắc vực. Hư không sớm đã vỡ tan, khắp nơi đều là cuồng phong, Diệp Thư tốc độ cực nhanh, toàn bộ không vực đều là hắn bắt đầu tinh không đổ. Chiến đấu tiến vào gay cấn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng mà, ở chỗ này thời điểm, Diệp Thư đan điền nhưng dần dần sôi trào lên, kinh mạch của hắn chạy sôi vô tận nhiệt lưu, còn có một mạch tiên tổ vinh quang. Diệp Thư giống như có điều ngộ ra, càng phát ra bình tĩnh. Bộ cương đạp đấu chính là tiên hiền lưu lại ngôi bảo, Diệp Thư lần đầu tại tu tiên về sau sử dụng bộ cương đạp đấu đối địch, dần vào giai cảnh. Đây là một loại rất cảm giác huyền diệu, Diệp Thư liền nghĩ tới minh họa, đại vũ trị thủy cùng bắt đầu tinh không. Hắn nhắm mắt lại, phản phất năng nghe thấy đại vũ giống lên một tiếng, Trung Quốc Cửu Châu, trị thủy chi thuật cùng vũ trụ đại đạo hòa hợp ở cùng nhau. Diệp Thư mặc dù càng đánh càng mãnh, lại càng đánh càng bình tĩnh. Cuối cùng, hắn đã không tái phát hung ác, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Đương mặt thẻ duy công tức lần nữa xông đến thời điểm, Diệp Thư một khuỷu một bước, một trước một sau, một âm một dương, tại bắt đầu tinh không đồ bên trong, lấy đạo pháp chi lực, oanh đánh một quyền. Hắn vô dụng bị cắt, mà là thường thường không có gì lạ địa oanh đánh một quyền. Mặt thẻ duy công tức sững sờ, sau đó cười lạnh cùng Diệp Thư đánh vào cùng một chỗ. Trong mắt hắn, Diệp Thư như không có quỷ cắt, đã sớm bại, lúc này không cần quỷ cắt phản dùng ma lực, tự tìm đường chết. Nhưng mà, một quyền oanh đến, mặt thẻ duy công tức trên người phù văn từng khúc phá toái, hắn phảng phất một chiếc lá lục bình, một đầu cắm xuống dưới, ngay cả nội tạng đều hóa thành mảnh vỡ, theo huyết dịch phun ra. Diệp Thư thu tay lại mà đứng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây là thiên địa chi lực, tu chân ảo diệu liền là đột phá nhân thể cực hạn, mượn dùng thiên địa chi lực. Cái này đem làm tu chân giả bao trùm tại bất kỳ chủng tộc nào phía trên, bởi vì không có cái nào một chủng tộc có thể đối kháng thiên địa. Mây đen tiêu tán, Diệp Thư vẫy lui kinh lôi, lặng lặng mà đứng. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng thế cục, mặt thẻ duy công tức ngã ngửa vào địa, Diệp Thư cầm kiếm mà đứng, một tia nắng phản chiếu hắn chiếu sáng rạng rỡ. Chương 416, bất tử chi thân. Mặt thẻ duy công tức bại, không hề nghi ngờ địa bại. Diệp Thư thậm chí không có thụ thương, hắn đang điền vị trí nhiệt lưu liên tục không ngừng, chữa trị hắn thương tích, bất quá mấy phút, hắn đã là vô hại chi thể. Đám người thấy miệng trợn mắt ốc, cơ hồ tất cả mọi người nhận định Diệp Thư thua không nghi ngờ, kết quả Diệp Thư lại thắng, mà lại cơ hồ không có thụ thương. Nơi xa sân phong, một đám huyết tộc người sống sót hai mặt nhìn nhau, sau đó hoan hô. Tỏ ẻ đỏ gia tộc cao hứng nhất, nhịn không được cười ha hả. Mặt thẻ duy tộc sắc mặt thảm biến, rối tung lên. Trên không trung, mặt khác hai cái công tức sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt, bọn hắn biết mặt thẻ duy công tức cường hãn, như mặt thẻ duy công tức đều bại, bọn hắn nhất định không phải Diệp Thư đối thủ. Trong lúc nhất thời, hai cái công tức lại không chiến ý. Diệp Thư thu đao vào vỏ, hắn không có nhúc nhích, túi đầu nhìn xem ghé vào hố to bên trong mặt thẻ duy. Mặt thẻ duy công tức không nhúc nhích, liền cùng chết đồng dạng. Trên người hắn phủ văn đã phá toái, bất quá khí thế của hắn lại tại tăng vọt. Một cái số ngàn năm lão ô quy, không có khả năng không nắm chắc bài. Những người còn lại cũng nhìn về phía mặt thẻ duy công tức, đã nhận ra hắn ngay tại tăng cao khí thế. Một lát sau, mặt thẻ duy công tức rốt cục động, hắn rất bình tĩnh địa đứng lên, thân thể khô gầy có chút còn xuống, đó lấy, đám người hãi nhiên phát hiện, lông của hắn lỗ bên trong đang bốc lên huyết. Đó cũng không phải thụ thương sở xuất huyết, mà là bị mặt thẻ duy công tức mình bước đi ra. Huyết dịch là hấp huyết quỷ căn cơ, mặt thẻ duy công tức thiêu đốt căn cơ, hắn muốn cùng Diệp tiên sinh đồng quy vu tận. Tại mặt thẻ duy công tức phi thân lên thời điểm, xa xa các tộc trưởng cũng nhìn ra không đúng. Mặt thẻ duy công tức toàn thân đều đang chảy máu, hắn đem máu của mình chảy khô, thiêu đốt sinh mệnh, khiến cho chiến lực trong khoảng thời gian ngắn tăng cường mấy lần. Ha ha ha, Đông Phương tiểu nhi, ngươi xem thường ta, ta mặc dù còn không có bất tử chi thân, nhưng bằng ngươi cũng là không giết chết được ta, dù là ta thiêu đốt huyết dịch, hậu quả cũng bất quá là ẩn nút trăm năm tu dưỡng mà thôi, ai cũng không giết chết ta. Mặt thẻ duy công tức cũng thiếu, ngay cả bờ môi lỗ chân lông đều đang chảy máu. Mặt khác hai cái công tức hoảng hốt nói, mặt thẻ duy công tức, ngươi không ngờ như thế cường hãn, ngươi coi là thật sẽ không chết. Hai cái này công tức bình thường cùng mặt thẻ duy công tức là đối địch, lúc này nhịn không được hỏi thăm. Mặt thẻ duy công tức cười lạnh một tiếng, hai người các ngươi phế vật, chỗ nào biết ta. Cút. Hai công tức ngậm miệng, không còn dám hỏi. Diệp Thư cao mày, hắn cảm nhận được uy hiếp. Mặt thẻ duy công tức tối thiểu cường đại gấp ba, hắn ứng phó một cái công tức có thể, ứng phó hai cái phí sức, ứng phó ba cái quả quyết không có khả năng. Chết đi. Mặt thẻ duy công tức mang theo huyết dịch khắp người lao đến, dọa người không thôi. Thanh Hành đang cùng nệ vợ ý đồ đến giúp Diệp Thư, nhưng mà mặt khác hai cái công tức lẫn nhau, xuất thủ chặn đường. Diệp Thư bộ cương đạp đấu, trên không trung tránh né. Hắn đã biết mặt thẻ duy công tức chiến lực, quả quyết không thể cứng đối cứng, cần chờ mặt thẻ duy công tức chiến lực tiêu hao hầu như không còn. Làm sao? Không dám đánh rồi. Vẫn là nghĩ tiêu hao ta. Đông Phương tiểu nhi, ta cho ngươi biết, mấy ngàn năm huyết dịch bốc cháy lên, đủ để trèo chống ta 10 ngày, ngươi năng tiêu hao ta 10 ngày mà bất tử sao? Mặt thẻ duy công tức lạnh cười liên tục, đột nhiên gia tốc, lại đuổi kịp Diệp Thư. Tốc độ của hắn cũng sắp gấp ba, đã bao trùm tại bộ cương đạp đấu phía trên. Như đối phương tốc độ quá nhanh, một tấc vuông bắt đầu tinh không là không làm nên chuyện gì, giữ lại chỉ có thể chờ đợi chết. Diệp Thư quyết định thật nhanh, bật không mà lên, tạo dựng càng lớn bắt đầu tinh không đổ. Cái này lao ô quy tốc độ quá nhanh, chỉ cần bị hắn đắc thủ, ta sợ là không chết cũng tàn phế. Diệp Thư nhanh chóng suy tư đối sách, sau đó lăng không chuyển biến.
Mặt thẻ duy công tức quán tính to lớn, một đầu sông đi qua, sau đó không thể không quay đầu lại truy Diệp Thư. Bộ cương đạp đấu không nhìn quán tính, ta nhưng quần nhau một trận. Diệp Thư mấy bước về sau liền rẽ ngoặt, một lần lại một lần địa đem mặt thẻ duy công tức hất ra. Mặt thẻ duy công tức cũng đã nhận ra mình vị trí bầu trời khác biệt tầm thường. Đạo pháp quả thật bất phàm, nhưng lại có thể như thế nào? Mười ngày, ta nhìn ngươi năng chống bao lâu? Mặt thẻ duy công tức tiếp tục điên cuồng đuổi theo, Diệp Thư một lần lại một lần né tránh, mà lại không thể không tạo dựng mới bắt đầu đồ, lấy tránh né càng lúc càng nhanh mặt thẻ duy công tức. Đám người nhìn hoa cả mắt, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bóng người ở trên không lao vùn vụt, có đôi khi hai đạo bóng người rõ ràng đã đụng vào nhau lại không chuyện phát sinh. Mặt thẻ duy công tức thiêu đốt huyết dịch, kia là huyết tộc bí pháp. Lúc này hắn đã kinh vô địch thiên hạ, Diệp tiên sinh một mực tại đảo mệnh, nhưng chi chống đỡ không được bao lâu. Có người phân tích nói, dẫn tới tràn đầy lo lắng. Mặt thẻ duy gia tộc người rốt cục lại cười, mặt thẻ duy tộc trưởng hừ lạnh nói, tộc ta công tức sống 10 cái thế kỷ, hắn Diệp Thư mười mấy tuổi. Newton đánh bại mặt thẻ duy công tức, si tâm vọng tưởng. Nói mới vừa rơi xuống, nơi xa truyền đến Diệp Thư kêu đau đớn. Đám người nhìn lại, chỉ gặp Diệp Thư bị kích rơi xuống đất, lưng lại đều cong. Mặt thẻ duy công tức cười ha ha, tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Từ chiến thời khắc lại mở người. Diệp Thư nằm trên mặt đất, đang điền nhiệt lưu chữa trị thương tích, nhưng hắn phía sau lưng cơ hồ đã mất, trong lúc nhất thời khó mà chữa trị. Vừa rồi hắn nghĩ tới cả nạt ngân kiếm, nếu dùng ngân kiếm, có lẽ có thể giết chết mặt thẻ duy công tước. Kết quả ngây người một lúc liền bị mặt thẻ duy công tước bắt được đánh hạ. Ngươi đã chết, đáng tiếc a. Mặt thẻ duy công tước rơi xuống, nhìn xuống Diệp Thư, lạnh lẽo mà khinh thường. Tiểu tử, ta đã sớm khuyên ngươi nhập ta mặt thẻ duy tộc, thưởng thụ vinh hoa phú quý, ngươi lại không nghe, tự tìm đường chết. Mặt thẻ duy công tước một thân đẫm máu, cùng đá rác rưởi đồng dạng đá Diệp Thư. Xa xa những người sống sót hai tháng không thôi, Diệp Thư vẫn bại. Trên trời hai vị công tước thu tay lại, rơi vào mặt thẻ duy công tước sau lưng. Mặt thẻ duy công tước, tận mau giết hắn, chúng ta còn muốn đi tìm ngân kiếm đâu? Cái này vừa nói, những người sống sót lập tức đột nhiên biến sắc. Bọn hắn quả nhiên là vì toàn nạt ngân kiếm, hại ta huyết tộc 800 tinh nhuệ táng thân huyết hải, lẽ nào lại như vậy? Tuyệt không thể để Diệp tiên sinh chết rồi, không phải hậu quả khó mà lường được, ta huyết tộc còn không về phần như thế sợ phiền phức, mọi người xông đi qua. Có tộc trưởng hô to, một đoàn người sống sót vậy mà hướng phía Diệp Thư bên kia phóng đi. Ba vị công tước đồng thời nhìn qua, từng cái sắc mặt lạnh lẽo. Mặt thẻ duy công tước suy cười một tiếng nói, tốt, các ngươi là ta huyết tộc con dân, lại vì một cái người ngoại bang muốn phản kháng bản công tước. Mặt thẻ duy công tước lúc này tương đương dọa người, một đám huyết tộc lại cứng rắn đột nhiên ngừng lại bước chân, vừa sợ vừa giận. Mặt thẻ duy công tước meo lại con ngươi, người không phục chi bằng tiến lên, bản công tước vừa vặn cần máu mới chữa thương. Huyết tộc nhóm hai mặt nhìn nhau, không biết có nên hay không phản kháng. Diệp Thư trên mặt đất thở dốc một hơi, phía sau lưng của hắn thương thế tốt, nhưng y nguyên không có khả năng đánh bại cái này thương tâm bệnh của mặt thẻ duy công tước. Mặt thẻ duy công tước gặp chúng huyết tộc không lên tiếng, lần nữa túi đầu nhìn Diệp Thư, sau đó nâng lên một cước, hướng phía Diệp Thư cổ dâm đi. Bản công tước trước hết giết ngươi lại nói, vô chi Đông Phương tiểu nhi, ha ha ha. Mặt thẻ duy công tước cuồng tiếu không ngừng, chân to sắp đạp xuống. Giờ khắc này, trên không trung, một vòng ngân quang hiện lên, nhanh đến mức cực hạ. Đó là một thanh ngân sắc kỵ sĩ kiếm, không biết bị cái gì lực lượng thúc đẩy, đâm thẳng xuống dưới. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, xem trò vui hai cái công tước hãi nhiên biến sắc, lại bị uy hiếp đến không cách nào động đậy. Mặt thẻ duy công tước ý thức được cái gì, hắn kinh hồn tăng đảm, không tự chủ được run rẩy lên. Kia là thiên uy uy hiếp, một thanh kỵ sĩ trường kiếm, cầm giữ tất cả huyết tộc. Sau một khắc, tại mặt thẻ duy công tước gian nan ngẩng đầu trong nháy mắt, ngân kiếm đâm vào đầu của hắn, như là cắt dưa, không có chút nào lực cản địa đâm vào đầu của hắn, sau đó chui vào cái cổ, xâm nhập nội tạng. Cuối cùng, kỵ sĩ trường kiếm tướng mặt thẻ duy công tước toàn bộ xuyên qua, găm trên mặt đất, chỉ để lại trôi kiếm còn ở bên ngoài. Trang diện tĩnh mịch tí mắng, mặt thẻ duy công tước co quắp, mở to hai mắt ngã xuống đất mà chết. Trên không trung truyền đến ma nữ xin tức hồn hển tiếng mắng, để ngươi cười, ồn ào quá, ngủ một giấc đều không được căn bình, an phận rồi ngươi. Chương 417, ưu nhã quy hoạch lên ngôi đại điện. Một thanh ngân quang lóng lánh kỵ sĩ trường kiếm đem mặt thẻ duy công tước đinh chết trên mặt đất. Trên trời xin còn đang mắng người, nhưng không người lý là nàng. Tất cả mọi người rung động mà nhìn xem mặt thẻ duy công tước cùng thanh trường kiếm kia. Trường kiếm tản ra để tất cả huyết tộc kinh hãi khí tức, phảng phất nhẹ nhàng một cắt, tất cả huyết tộc đều sẽ đầu một nơi thần một nẻo. Đây là tổ tiên xa toàn nạt ngân kiếm. Hai cái công tước trước hết nhất kịp phản ứng, liếc nhau, phóng tới ngân kiếm. Nhưng Diệp Thư đã đứng dậy, rất tùy ý địa bắt lấy trường kiếm chuôi kiếm, nhẹ nhàng linh hoạt địa rút ra. Ai nha, đáng thương lão công tước à, cứ như vậy ngọn cụ tỏi, ô hô ai thai, huyết tộc bất hạnh. Diệp Thư trường kiếm nơi tay, khoa trương kêu vài tiếng. Hai cái công tước lúc này không dám động, đầu đầy mồ hôi lạnh mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thư. Một bên khác, đông đảo chạy tới những người sống sót hai mặt nhìn nhau, giờ này khắc này, không người dám lên tiếng, mọi người cần một cái dê đầu đàn. Diệp Thư giơ lên ngân kiếm, nổi lên một chút nói, tổ tiên xa toàn nạt ngân kiếm xuất thế, mọi người nên đương như thế nào? Diệp Thư nhập hí rất nhanh, mặt thẻ duy công tước vừa chết, hắn liền biết nên làm gì. Huyết tộc nhóm vẫn là không lên tiếng, vô luận là tộc trưởng vẫn là nguyên lão, đều không nói chuyện. Kia hai cái công tước cũng không dám nói chuyện, sợ Diệp Thư một kiếm chặt bọn hắn. Diệp Thư liếc nhìn một chút cao giọng nói, ngân kiếm tạm từ ta đảm bảo, sau khi trở về giao cho hoàng nữ bệ hạ xử trí, chư vị coi là như thế nào? Diệp Thư đây là bất đắc dĩ, thừa dịp mọi người một bước, làm nhanh lên quyết định. Mặt thẻ duy công tước đã chết, còn thừa hai cái công tước lại không dám vọng động, đông đảo huyết tộc cũng sẽ không phản đối. Mời Diệp tiên sinh làm chủ. Trong đám người, Đạp Phờ ngưng giọng nói, nàng làm dê đầu đàn. Lập tức, cương cách tộc, bờ dục tộc nhao nhao hưởng ứng. Người sói tộc cũng phái ra trưởng lão đáp lại, mời Diệp tiên sinh làm chủ. Ta Lang Vương địch tạm bị mặt thẻ duy công tước đẩy vào hang động, chết được thảm liệt, mời Diệp tiên sinh làm chủ. 12 thị tộc, người sói tộc, nhao nhao chờ lệnh, chỉ còn lại Mặt Thẻ Duy tộc muốn chết không sống địa không lên tiếng. Diệp Thư liếc một cái Mặt Thẻ Duy tộc trưởng, lãnh đạm nói, Mặt Thẻ Duy tộc không biểu lộ thái độ, phải chăng muốn làm chủ? Muốn làm chủ liền đến lấy kiếm. Diệp Thư nâng lên ngân kiếm, mời Mặt Thẻ Duy tộc đến đây lấy kiếm. Mặt Thẻ Duy tộc trưởng giật cả mình, rốt cục kịp phản ứng. Mời Diệp tiên sinh làm chủ. 13 thị tộc cùng người sói tộc đều mời Diệp Thư làm chủ. Diệp Thư nhẹ gật đầu, chỉ lên trời hô, "Khi, khi muội muội, vỏ kiếm đưa tới." Xin ở trên không lạnh hừ một tiếng, nắm lên vỏ kiếm ném xuống. Đám người đều không biết Xin là ai, cũng không dám nhìn lén, chỉ cho là Diệp Thư thủ hạ. Vỏ kiếm rơi xuống, Diệp Thư một thanh tiếp được, lưu loát địa thanh trường kiếm vào vỏ. Lập tức, ngân kiếm chi uy tiêu tán, huyết tộc nhóm từng ngụm địa thở lên khi tới. Diệp Thư âm thầm kính nể cả Hoàn Át, lao đầu kia chế tạo một thanh kỵ sĩ kiếm, uy hiếp toàn bộ huyết tộc, thật không biết là làm được bằng cách nào. Ngân kiếm vào vỏ, hai cái công tức cũng buông lỏng, liếc nhau về sau, có chút cung kính nói, đã hoàng nữ bệ hạ phụ thân làm chủ, chúng ta không lời nào để nói, như vậy cáo tử. Bọn hắn xoay người rời đi, Diệp Thư cười lạnh một tiếng, dừng lại. Hai người khẽ giật mình, kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Thư, Diệp tiên sinh còn muốn làm gì? Bọn hắn là huyết tộc đỉnh tiêm lực lượng, giờ phút này khuất phục tại Diệp Thư đã không cam lòng, không ngờ Diệp Thư lại còn không cho phép bọn họ đi. Hai vị công tức đại nhân, các ngươi liên hợp Mặt Thẻ Duy công tức, hiến tế 800 huyết tộc tinh huyết, thân là huyết tộc công tức lại không yêu con dân, thực sự tội ác tày trời. Mặt Thẻ Duy công tức đã chết, không cách nào truy cứu trách nhiệm, như vậy các ngươi hai vị liền muốn tới chịu trách nhiệm. Diệp Thư từ tốn nói, hậu phương huyết tộc nhóm nhau nhau nhìn chằm chằm hai cái công tức, mặt mũi tràn đầy hận ý, ngay cả bọn hắn bản tộc tộc nhân rất hận bọn hắn. Hai cái công tức biến sắc, xem ra nổi giận hơn, nhưng vẫn là nhịn được. Diệp tiên sinh có gì trách phạt? Hai cái công tức cúi đầu, âm thầm phát hận. Ta chỉ bất quá là hoàng nữ bệ hạ phụ thân, thu hoàng nữ bệ hạ chi mệnh, đến đây cứu vớt huyết tộc, cũng không trách phạt quyền lực. Các ngươi hai vị trở về chờ hoàng nữ thông chi, tiếp nhận hoàng nữ trách phạt. Diệp Thư ra lệnh, hai cái công tức âm thầm cắn răng, rõ. Diệp Thư gật đầu, mắt đưa bọn hắn đi. Huyết tộc nhóm hoan hô lên, cơ hồ tất cả mọi người vui như điên, như ong vỡ tổ chạy tới vây quanh Diệp Thư, không muốn tán đi. Một lúc sau chúng nhân tài tỉnh táo lại, Diệp Thư lại hạ mệnh lệnh, các tộc tổ chức người tay đánh quét chiến trường, trong huyệt động đã an toàn, đi tìm về tộc nhân huyết nục hậu táng. Rõ. Bốn địa bận bịu xuống lại, Diệp Thư nhẹ nhàng thở ra, bay lên không trung. Triệu Dỗ ly thể, lo âu nhìn xem Diệp Thư. Thư quân, ngươi không sao chứ? Diệp Thư cười ha ha một tiếng, nhảy. Quy mấy cái nói, lần này ngươi không cần lo lắng, ta hoàn toàn không có chuyện, ta đã là nửa cái tiên nhân rồi. Triệu Dỗ lập tức không hiểu, nàng làm không rõ bạch vì sao Diệp Thư lần này không có việc gì. Diệp Thư không nói nhiều, trở lại tầng mây, mấy cái muội tử đều trở về. Xin lười biếng ngồi tại mây bên trên, khinh thường nói, ngươi cái này tiểu hỗn đản, thật biết chăng, huyết tộc về sau sẽ là của ngươi. Xin dù sao cũng là thời trung cổ đại ma đầu, nhu lược cái gì vẫn hiểu, nàng đã sớm nhìn ra Diệp Thư thủ đoạn. Diệp Thư chắp tay nói tạ, đáng yêu xin đại nhân, đa tạ, ngươi thanh kiếm này ném rất chuẩn rất kịp thời. Xin bĩu môi, giật giật mình tiểu hưng mạo, kia cá nhân quá ổn, ta mới không muốn ném đâu, tay của ta đều đau đớn, phá kiếm. Diệp Thư không thể phủ nhận, xin cũng không phải lăng đầu thanh, nàng ném kiếm là cố ý gây nên, trợ mình một chút sức lực. Vẫn là đa tạ, xin, ngươi cùng nghệ vợ về trước Đông Doanh đi tìm Âm Dương sư đi, ta chẳng mấy chốc sẽ đi Đông Doanh, đến lúc đó mang các ngươi xuất đạo à? Vừa nói ra đạo, xin rốt cục hăng hái mà kéo qua ngốc manh nghệ vợ, chạy như một làn khói, ngay cả mình mộ phần cũng mặc kệ, đơn giản không tim không phổi. Ngươi mau lại đây a, không phải chân cũng không cho ngươi liếm. Diệp Thư trong lòng một người, lại để cho Thanh Hành Đăng cùng Sĩ Dạ cả đi lắng đi. Bất quá Thanh Hành Đăng không vui, chọn Diệp Thư cái cầm nói, đại đường người, ngươi nói muốn làm thí nghiệm à? Tại sao lại đuổi người? Ta rất nhanh liền đi Đông Doanh, trở lại lao địa phương làm thí nghiệm há không tốt hơn? Thanh Hành Đăng sững sờ, cũng đúng, lao địa phương chờ ngươi, ta trước tiên đem tấm gương khiêng trở về. Nàng lôi kéo Sĩ Dạ cả chạy. Trong chớp mắt, người đi mây không, Diệp Thư đặt mông ngồi xuống, mỏi mệt cực kỳ. Hắn mặc dù không có thụ thương, nhưng tiêu hao tinh lực quá to lớn, không mệt là không thể nào. Triệu Dỗ quỳ xuống cho nàng xoa bóp bả vai, dịu dàng như nước. Diệp Thư trở tay liền sờ bên trên Triệu Dỗ cặp đùi đẹp, tao tao địa cười, Triệu Dỗ tương, tay của ta lại không bị khống chế. Triệu Dỗ lật ra cái bất đắc dĩ bạch nhãn, 3 phút nhà. Ngày hôm đó trời tối thời gian, đại quân khải hoàn. Diệp Thư cùng huyết tộc nhóm cùng nhau hành động, vui vẻ sàng sàng đi tới nửa đêm mới trở lại tò ẹ đỏ chủ thành bảo. 13 thị tộc đều thối lui, ước định từ nay trở đi từ hoàng nữ bệ hạ tổ chức huyết tộc hội nghị. Diệp Thư một lần toàn thành, tắm rửa ngã đầu liền ngủ, hắn mệt mỏi gần chết. Giấc ngủ này đi ngủ dòng dã 2 ngày, đạp phần phân phát Diệp Thư gian phòng phụ cận tất cả mọi người, không cho phép phát ra một điểm thanh âm. Chờ Diệp Thư 2 ngày sau tỉnh lại, huyết tộc hội nghị đều mở xong. Bất quá Diệp Thư cũng không thèm để ý, hắn mục đích chủ yếu là cho Adina đoạt quyền, mà không phải mình đoạt quyền, về sau liền muốn từ Adina ra mặt đương vương. Đang nghĩ ngợi, phòng cửa bị đẩy ra, một thân thịnh trang Adina tiến đến. Nàng hiển nhiên mới mở xong sẽ, vương miện đều còn không có cởi. "Ba ba, người rốt cục tỉnh rồi." Adina khóc sướt mướt nào tới, "Ta nghe các thần tử nói lúc ấy chiến đấu, ngươi kém chút chết." Adina sợ không thôi, Diệp Thư ôm nàng hôn một chút, cười tủm tỉm nói, "Nữ nhi của ta đều không có lên ngôi, ta ha có thể chết rồi." Adina cười một tiếng, ôm Diệp Thư càng chặt. Sau đó nàng không nói hai lời liền thoát Diệp Thư quần áo, Diệp Thư tranh thủ thời gian đẩy ra nàng, "Đừng, nghe lời a." Adina miệng một vệt lên, sau đó mở ra môi anh đào, lộ ra hàm răng trắng đoán cùng phấn nộn đầu lưỡi, "Diệp tiên sinh, cắn." Diệp Thư trong lòng một sợ, lập tức nhất chủ kinh thiên, nhưng hắn kiên định cự tuyệt, không thể cắn. Adina nhìn hắn phản ứng, thẹn thùng cười một tiếng, "Tốt, không cắn." "Diệp tiên sinh, vừa rồi các thần tử họ, đốc thúc ta sớm ngày lên ngôi, bản hoàng đã quyết định trước lên ngôi lại trưởng thành, chúng ta thảo luận một chút lên ngôi đại điện sự tình như thế nào,
tình huống như thế nào.
Đột nhiên như thế đứng đắn,
Diệp Thư không nghĩ ra, Kỳ Nhi, ngươi muốn nói cái gì?
Adina phẫn nộ đầu lưỡi liếm lấy một xuống quẹt miệng, sau đó xích lại gần Diệp Thư bên thai thổ khí như lan.
Diệp tiên sinh, ta muốn ngươi tự thân vì ta lên ngôi ngày đó, ta không mặc nội khố, lễ phục phía dưới chân không, có dám hay không chơi?
Phúc. Diệp Thư một ngụm lao huyết phun tới, ngươi làm cái gì?
Ai dạy ngươi?
Emilia, nàng nói dạng này kích thích nhất, sẽ để cho ngươi cả đời khó quên, thú tính đại phát.
Không cho phép, lên ngôi đại điện từ mẫu thân ngươi chủ trì, ta không ra mặt.
Người ngoại bang nên biết thú liễm, không thể ôm đại quyền.
Lên ngôi ngày đó ta sẽ để cho mẫu thân ngươi tướng toàn nạt ngân kiếm ban cho ngươi, ngươi nhất định phải trang trọng đối đãi, không thể có nhục tiên tổ.
Diệp Thư nói đến nghiêm túc, Adina lẽ lưới, tốt nha, ta sẽ xuyên nội khố rồi, ba ba thực sẽ giả, rõ ràng hưng phấn hơn.
Ngươi,
kỳ hỉ, nữ nhi cáo lui á.
Chương 418, triệu 4 tiên đoán.
Mặt thẻ duy công tức vừa chết, Adina lên ngôi lại không được cản. Cho dù có người không phục cũng không dám ngăn cản, bởi vì Adina phụ thân, người phương Đông Diệp Thư đều thạc tiên.
Vũ lực uy hiếp là trực tiếp nhất, Diệp Thư trước bại ma nữ sau giết mặt thẻ duy công tước, triệt triệt để thành huyết tộc vua không ai. Bây giờ quần thần chủ động thúc giục Adina lên ngôi, rõ ràng đứng tại Diệp Thư bên này.
Diệp Thư cũng vui vẻ đến như thế, bất quá hắn sẽ không ra diện, về sau sự tình tất cả đều giao cho nữ nhi là đủ.
Khoảng cách Kỳ Nhi trưởng thành giống như chỉ có một tháng không tới, thời gian cũng là trôi qua nhanh a.
Diệp Thư ở trong phòng của mình dạo bước, sau đó cầm lên toàn nạt ngân kiếm xem xét. Hiện tại mọi việc đã định, duy nhất để Diệp Thư có chút bất an liền là thanh này ngân kiếm.
Kiếm là hảo kiếm, nhưng trong thạch thất người đi nơi nào?
Diệp Thư tự nói, hắn không thể quên được ngày đó nhìn thấy kia một đôi tử kim con ngươi, đây tuyệt đối là cả hoàn nạt.
Ta không có khả năng nhìn lầm, nhưng tiến vào thạch thất lại không có mờ ai, cả hoàn nạt là quỷ mị sao?
Diệp Thư rút ra ngân kiếm nhìn kỹ, đánh giá hồi lâu mới vào vỏ.
Cả hoàn nạt nếu là quỷ mị, có lẽ sẽ bám vào ngân trên thân kiếm, nhưng ta cảm giác không thấy một tia dị dạng.
Diệp Thư trong lòng thầm than, đôi trong mắt kia cho hắn bóng ma quá lớn, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối khó có thể bình an.
Lúc này, đã phần tới.
Nàng đẩy cửa vào, mừng khấp khởi nói, ta tiểu tình lang, hậu thiên thời tiết tốt đẹp, để nữ nhi lên ngôi như thế nào?
Có thể, các ngươi xử lý là được rồi.
Diệp Thư thuận miệng nói, Đạp Phần giữ chặt tay của hắn, lại sùng bái lại ái mộ dáng vẻ.
Tiểu Tình Lang, ngươi đi với ta chọn lựa lễ phục đi, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ cho nữ nhi lên ngôi, trung trưởng huyết tộc.
Không được, ta không có thể tham dự.
Diệp Thư trực tiếp đương cự tuyệt, ta chỉ có thể làm thần tử quan sát, không thể nhúng tay đại điện sự vụ.
Vì cái gì?
Ngươi sợ cái gì? Hiện tại toàn bộ huyết tộc đều lấy ngươi vi tôn, vô luận là tộc trưởng vẫn là nguyên lão, đều ủng hộ ngươi à?
Đạp Phần có chút nóng nảy, nàng cũng không muốn Diệp Thư buông tay mặc kệ.
Diệp Thư khẽ mỉm cười nói, Đạp Phần, ta hỏi ngươi, nếu như Nicolas công tước muốn nắm giữ huyết tộc đại quyền, huyết tộc sẽ hay không lòng mang khúc mắc?
Đạp Phẩn khẽ giật mình, trầm ngâm nói, Nicolas công tước là cái truyền kỳ, nếu như hắn muốn nắm giữ đại quyền, huyết tộc sẽ không phản đối, nhưng là
hoàn toàn chính xác sẽ có chút không quá thích ứng.
Cái này là được rồi, Nicolas công tước là người ngoại bang, ta cũng là người ngoại bang.
Nicolas công tước xưa nay không nhúng tay trong huyết tộc vụ, cho nên hắn có thể được đến huyết tộc tình yêu, tiêu giao tự do.
Ngươi muốn minh bạch, bất luận kẻ nào đều có tính bài ngoại, ta chỉ có chủ động để quyền, huyết tộc mới có thể một mực tôn ta.
Nếu như ta nắm quyền lớn, sớm muộn xảy ra chuyện.
Coi như thế hệ này huyết tộc không có ý kiến, kia đời sau đâu?
Hạ hạ đời sau đâu?
Đạp Phần nghe xong như có chút suy nghĩ, một lúc sau nói, tốt à, hết thảy tất cả nghe theo ngươi, ngươi liền tiêu giao sự tình bên ngoài đi.
Bất quá hiện tại có chuyện, ngươi nhất định phải làm.
Chuyện gì?
Diệp Thư hỏi, Đạp Phần hơi đỏ mặt, vũ mị không thôi.
Diệp tiên sinh, ngươi thật là khiến người ta tâm động, ta sợ là yêu ngươi.
Dị vãng ta nhưng không có động tâm cảm giác, hiện tại ta là
xuân.
Sóng chiều động, không kềm chế được.
Đạp Phần tướng Diệp Thư đặt ở trên giường, Diệp Thư vội vàng đẩy ra, Đạp Phần, đừng phá.
Xuân, nhanh đi làm việc đi.
Không được, ngươi ngoan ngoãn nằm xong, ta nhất định phải phục thị ngươi.
Đạp Phần cường ngạnh cực kỳ, không có chút nào nghe lời.
Diệp Thư dở khóc dở cười, Đạp Phần đệ lại hắn mị tiếu, Diệp tiên sinh, hoàng nữ bệ hạ là ta sinh, nàng là toàn thế giới nữ nhân đẹp nhất, cho nên ta cũng không kém à, chỉ bất quá một mực cùng nữ nhi cùng một chỗ, bị nàng so không bằng, ngươi nhìn kỹ một chút ta, có xinh đẹp hay không?
Nói thật ra, Đạp Phần hoàn toàn chính xác xinh đẹp, trọng yếu nhất chính là tao mị, ngực lớn chân dài, da trắng mỹ mạo, đủ để mê đảo bất kỳ nam nhân nào.
Được rồi, ngươi xinh đẹp, tới đi.
Diệp Thư nhận, làm một nam nhân, bị nữ nhân áp đảo, hắn cũng là gà mà buộc cưng rán, những ngày này hắn nhưng là kìm nén đến rất khó chịu, lại không thể đem chuyện rồ làm, hiện tại chính cần phát tiết.
Đạp Phẩn xấu cười một tiếng, kéo qua chăn mền.
Cái này là được rồi, về sau chúng ta muốn nhiều hơn diễn luyện, không thể bỏ bê.
Diễn luyện là cái quỷ gì?
Vì về sau mẫu nữ trung hầu một chồng làm chuẩn bị a, mẫu nữ hoa nha.
Sau 2 giờ, Đạp Phẩn hài lòng vịn tường đi ra ngoài, một mặt hồng nhuận.
Diệp Thư phát tiết hoàn tất, tinh thần phấn chấn, cảm giác thể nội âm dương lại thăng bằng.
Cách một đoạn thời gian liền muốn phát tiết, không phải rất khó chịu, ta phải mau chóng tìm về ưu tinh chi hồn, không phải thật là điêu hất lên cỏ tứ hải, hình người từ đi đại pháo a.
Diệp Thư gãi gãi cái bụng, lại bắt đầu suy nghĩ toàn nạn sự tình.
Lúc này, bên cửa sổ một trận gió thổi qua, có cái gì đồ vật tiến đến.
Diệp Thư còn tưởng rằng là chĩa rổ, nhưng định nhãn xem xét, trong phòng đứng đấy một cái nam nhân cao lớn. Hắn mặc câu phục đánh lấy cả vạt phủ lấy dép lê, còn lộ ra hai đầu chân đầy lông lá.
Triệu Tứ tiền bối.
Diệp Thư lập tức nhảy xuống giường, có chút kinh hỉ.
Người tới chính là Nicolas công tước, Triệu Tứ.
Nicolas đứng chắc tay, rất có cao nhân phong phạm.
Hắn hướng phía Diệp Thư cười một tiếng, liên tiếp gật đầu, không sai không sai, ba ngày không thấy phải lau mắt mà nhìn, Diệp tiểu hưu thật là làm cho ta chấn kinh a. Diệp Thư bận bịu chắp tay hành lễ, khiêm tốn nói, tiền bối quá sai, không biết lần này đến đây có gì phân phó. Ngươi hiện tại là huyết tộc vua không ai, ta muốn nói với ngươi nói chuyện thiên hạ đại thế. Nicolas cười tủm tỉm kéo qua cái ghế ngồi xuống, nhếch lên chân đầy lông lá. Thiên hạ đại thế, xin tiền bối chỉ điểm. Diệp Thư sắc mặt nghiêm chỉnh lại, ngồi xếp bằng tại Nicolas phía trước. Nicolas thu hồi dáng tươi cười u u thở dài, ma nữ xình xuống lại, ngươi biết điều này đại biểu lấy cái gì sao? Diệp Thư lắc đầu không hiểu, Nicolas trầm giọng nói, chết mà sống lại là chuyện nghịch tiên, dựa theo chúng ta Trung Quốc thuyết pháp liền là nghịch thiên cải mệnh. Ta cái này trăm năm qua, một mực nghiên cứu cổ thư, từ Đông Doanh đến Scotland, tất cả văn minh cổ thư ta đều điều nghiên cái đấu, phát hiện một kiện ghê gớm sự tình. Nicolas dừng một chút tiếp tục nói, đồ vật phương đều có vô số cường đại tổ tiên, ma nữ xình chính là một cái trong số đó, nàng dùng vu thuật sống lại, kia còn lại tổ tiên đâu? Đám tiền bối có thông thiên triệt địa chi năng, năng phục sinh tuyệt đối không chỉ xin một cái, xin chỉ là một cái bắt đầu. Cái gì? Diệp Thư giật nảy cả mình, Nicolas triệt để lật đổ ý nghĩ của hắn. Xin không thể nghi ngờ là xã hội hiện đại nhất cường đại người, chỉ cần nàng thương thế phục hồi như cũ, sức một mình liền có thể hủy diệt thế giới. Nhưng Diệp Thư tự nhận có thể trưởng không nàng, cũng không lo lắng. Hiện tại Nicolas lại nói tổ tiên khả năng nhau nhau phục sinh, đôi này xã hội hiện đại tới nói không thể nghi ngờ là một trận tai họa thật lớn, có được thông thiên triệt địa chi năng người chết sống lại, bọn hắn theo đuổi cũng không phải trở thành thiếu nữ thần tượng. Nếu như ta đoán không lầm, cả đoàn nạt cũng đã sống lại, bây giờ hắn ở đâu chúng ta không thể nào biết được. Cái này thế kỷ nhất định là thời buổi rối loạn, ngay cả Long Đô sống lại, còn có cái gì không có khả năng đâu. Có lẽ mấy chục năm về sau, phàm nhân sẽ phát hiện, trên trời có mấy trăm đầu cự long phi liệu, hiện đại văn minh tướng không chịu nổi một kích, ngươi biết đến, nguyên viên đạn là dùng đến đồng quy vu tận, bất kỳ một quốc gia nào đều khó có khả năng dùng nguyên viên đạn đối phó phục sinh vật sống, kết quả sau cùng chính là, chính phủ nghĩ trăm phương ngàn kế không tiếc đại giới tướng viễn cổ sinh linh dung nhập xã hội hiện đại. Cho nên trong tương lai, sẽ có đại loạn phát sinh, mà lại sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Nicolas nói xong, chừng chừng nhìn chằm chằm Diệp Thư. Diệp Thư hít sâu một hơi, tiền bối nhưng có đối sách. Vạn tộc mạnh hơn, cuối cùng không thoát khỏi được tự thân cực hạn, ngay cả Long cũng bất quá là thiên phú cường đại mà thôi. Hấp huyết quỷ nhưng trường sinh bất tử, nhưng từ cổ chí kim, lại không một người thực hiện trường sinh. Bá chủ thực sự, chính là thiên địa chi chủ, bản thân không còn là bản thân, mà là thiên địa, như thế, liền có thể nghiền ép vạn tộc, Long tộc cũng phải cúi đầu, náo động như mình. Ý của ngài là? Tu tiên. Đúng, Trung Quốc không tiên nhân, nhưng có tu chân giả liền có đường đi nhưng tu tiên. 5000 năm văn minh sáng lập con đường tu tiên, một khi mở ra, thiên địa đều lấy ngươi vi tôn, thì sợ gì bất luận cái gì náo động. Chương 419, lên ngôi đại điện. Nicolas công tức khơi dậy Diệp Thư trong lòng kinh đào hải lãng. Như vạn tộc sống lại, hiện đại văn minh tướng không chịu nổi một kích, coi như nhân loại có được cường đại khoa học kỹ thuật, kết quả tốt nhất cũng là đồng quy vu tận, bởi vì vạn tộc là ở khắp mọi nơi, không phải chuyên môn ở tại một cái không người địa phương chờ ngươi ném nguyên viên đạn. Vạn bối thủ giáo, ta về Trung Quốc về sau, lập tức bắt đầu chuẩn bị hội kiến tu chân giả sự tình. Ừm, Trung Quốc lao yêu quái so ta hiểu nhiều lắm, ngươi nghe bọn hắn chính là. Nicolas nhanh nhẹn mà đi, Diệp Thư đứng tại bên cửa sổ nhìn ra xa bầu trời nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Chia Dụ chẳng biết lúc nào xuất hiện, ôn nhu nói, "Thư quân, không cần lo lắng, đi một bước nhìn một bước đi." Ta ngược lại thật ra không lo lắng, chẳng qua là cảm thấy đau đầu. Lúc đầu chuyện của ta không sai biệt lắm làm xong, có thể về nhà dưỡng lão, mỗi ngày 3 năm bình đắc ý, tốt bao nhiêu, hiện tại vạn tộc sống lại, không biết năm nào tháng nào mới có thể sở lấy Chia Dụ cặp đùi đẹp uống rượu ngon. Diệp Thư ai thán một tiếng, Chia Dụ ngượng ngùng cười một tiếng, "Thư quân liền nghĩ chân của ta có gì tốt, thư quân hồng nhan chi kỷ nhiều như vậy, người người đều có cặp đùi đẹp." "Ôi, Chia Dụ tương còn bản về nói tới. Chia Dụ à, ngươi đây nhưng liền không hiểu được, mỗi cá nhân chân cũng khác nhau, muốn khai quật trong đó nội hàm, Chia Dụ chân là nhất có nội hàm, cái này khỏe đẹp cân đối đường cong cùng ưu nhã đường cong, vẫn là sinh ở Chia Dụ trên người của ngươi, đây chính là nội hàm, là làm cho nam nhân muốn ngừng mà không được nội hàm." Diệp Thư ý cười biện chuyện, Chia Dụ cúi đầu nhìn mình chân, còn quấn quyển đáng yêu ngón chân. "Thư quân, ngươi đây là biến thái đi." "Khục. Lẽ nào lại như vậy? Đây không phải biến thái, cái này là nam nhân thích cặp đùi đẹp có lỗi gì?" Diệp Thư hiên ngang lẫm liệt, có đức độ, tiên phong đạo cốt, mãnh liệt địa phản bác Chia Dụ lời lẽ sai trái. Chia Dụ khẽ cắn môi, vụng trộm lật ra cái đáng yêu bạch nhãn. "Được rồi thư quân, Chia Dụ đã minh bạch ngươi đại nghĩa, ngươi là nam nhân." "Cái này là được rồi nha." Diệp Thư cười hắc hắc, thuận tay sờ soạng Chia Dụ cặp đùi đẹp mấy lần, cảm giác dương khí lại muốn đi loạn. Hắn tranh thủ thời gian ổn định, Chia Dụ cũng không phải đạp phởn, không thể làm một đêm. Tỉnh. Hai ngày về sau, hoàng nữ bệ hạ lên ngôi đại điện bắt đầu. Sáng sớm, tòa đỏ chủ thành bảo liền ồn ào chấn thiên. 13 thị tộc tề tụ, người sói tộc cũng phái tới vương tử, cũng chính là mới lang vương vì nẹ. Thả mắt nhìn đi, đầy giấy đều là anh tuấn công tử ca cùng quý tiểu thư. Trước đây thời gian, huyết tộc náo động, các tộc vì an toàn, đều tướng nhà mình người thừa kế cùng tuổi trẻ tinh nhuệ giấu ở trong nhà, hôm nay mới thả ra. Diệp Thư thấy được không ít gương mặt quen, lang vương vì nẹ là một cái trong số đó, đương nhiên còn có mặt thẻ duy. Hát tất. Hát tất lúc này có chút thất sủng, dù sao người người đều biết mặt thẻ duy tộc cùng Diệp tiên sinh có chút bất thường. Diệp Thư mặc tây trang màu đen, bưng rượu đỏ tại trên bãi cỏ đi lại một phen, cùng các thị tộc nhân sĩ lên tiếng chào, sau đó đi tới. Hát tất trước mặt. Hát tất một cá nhân ngồi tại nơi hẻo lánh, có chút dáng vẻ thất hồn lạc phách, bên cạnh hắn còn có mặt thẻ duy tộc còn lại tử đệ, đều rất khó chịu. Về phần mặt thẻ duy tộc trưởng cùng nguyên lão, bọn hắn ra mặt dày, đã đi cùng người chuyện trò vui vẻ, phảng phất cùng Diệp Thư không có thủ giống như. Diệp Thư trực tiếp ngồi xuống, mặt thẻ duy tộc tử đệ giật này mình. Hát Tất càng là lắc một cái, kém chút không có quẳng xuống cái bàn đi. Hát Tất vương tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Diệp Thư nâng chén ra hiệu. Hát Tất sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, sau đó đột nhiên nổi giận. Diệp Thư, ngươi muốn như thế nào nói thẳng đi, ta mặt thẻ duy tộc đại thế đã mất, ngươi thắng. Hát Tất coi là Diệp Thư là đến bỏ đá xuống giếng. Còn lại tử đệ cũng đối Diệp Thư rất khó chịu, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thư. Hát Tất vương tử, cớ gì tức giận như vậy a? Tới tới tới, chậm rãi trò chuyện. Hát Tất gương mặt co lại, mặt lạnh lấy một lần nữa ngồi xuống. Diệp Thư nâng chén mà uống, khắp không trải qua thầm nghĩ, hoàng nữ bệ hạ lên ngôi vua, thống nhất Ma Yến đồng minh cùng Bí Ẩn đồng minh, các hạ có gì cao kiến sao? Ngươi hỏi ta cao kiến? Chính ngươi chẳng lẽ không biết? Ngươi luôn miệng nói hoàng nữ bệ hạ lên ngôi vua, trên thực tế, lên ngôi vua chính là ngươi Diệp Thư. 13 thị tộc mặc dù đều chấp nhận, nhưng người không phục không phải số ít. Đừng tưởng rằng dựa vào vũ lực liền có thể chinh phục huyết tộc. Nếu là ta huyết tộc ra kinh thiên chi tài, cứu được ngươi Trung Quốc yêu quái nhất tộc, các ngươi nguyện ý để người ngoại bang trở thành vương sao? Hát Tất nói đến nghĩa chính ngôn tử, hung hãn không sợ chết, dẫn tới phụ cận không ít người ghé mắt. Diệp Thư nhíu nhíu mày, cái này, Hát Tất vẫn là rất có kiến thức, liền là túng điểm. Diệp Thư cười cười, gõ bàn nói, mặt thẻ duy tộc là lớn nhất thị tộc, trưởng lao hết thảy 120 tên, ẩn thế không ra bá tước cũng có vài chục người, cơ hồ là bất kỳ một cái nào thị tộc gấp ba. Hát Tất vương tử tương lai làm tộc trưởng, còn nhiều hơn phụ tá hoàng nữ bệ hạ a. Nguyên lai là đến nghị hòa, ta cho ngươi biết, không cửa. Chỉ muốn ta lên làm tộc trưởng, ta lập tức phản kháng ngươi, ngươi tốt nhất hiện tại giết ta, giết sạch tộc ta thế hệ trẻ tuổi. Hát Tất là thật túm, phụ cận huyết tộc nhóm đều vây quanh, không ít lao nhân quát lớn hắn. Mặt thẻ duy tộc trưởng cùng trưởng lão cũng chạy tới, trực tiếp liền là hướng. Hát Tất trên mặt rút. Làm càn, cút ngay lập tức về thành bảo đi, trong vòng 3 năm không cho phép ra. Mặt thẻ duy tộc dài một bàn tay đem. Hát Tất mặt đều có sưng. Hát Tất tức giận bất bình, liền là không chịu về thành bảo. Mắt thấy thế cục phân loạn, Diệp Thư vô bàn một cái, yên lặng. Tất cả mọi người ngậm miệng, trang diện một chút tử an yên tĩnh. Mặt thẻ duy tộc trưởng xiểm cười xin lỗi, Diệp Thư khoát khoát tay, mặt thẻ duy tộc trưởng, ngươi vương tử rất có kiến thức, ta muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện, ngươi lui ra đi. Đám người sững sờ, mặt thẻ duy tộc trưởng lui về phía sau mấy chục bước, không dám lỗ mãng. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Thư, không biết hắn muốn nói gì. Hát Tất lần nữa ngồi xuống, nắm lên rượu uống một hơi cạn sạch, có cái gì trừng phạt cứ nói đi, huyết tộc chi vương. Chỗ có người thần sắc run lên, mặt thẻ duy tộc trưởng kém chút lại muốn tới rút. Hát Tất. Diệp Thư cười nhạt một tiếng, nhu hòa nói, ta nghe nói huyết tộc trước kia có chế độ đại nghị độ, thuộc bổn phận các cùng bên ngoài các, tương đương với Trung Quốc triều đình, đáng tiếc về sau 13 thị tộc phân liệt, nghị hội cũng liền không có. Hiện tại hoàng nữ bệ hạ thống chính, lẽ ra khôi phục chế độ đại nghị độ, từ 13 thị tộc cùng người sói tộc tinh anh tới quản lý huyết tộc. Hát Tất vương tử có kiến thức có đảm lượng, có thể đảm nhiệm bên ngoài các nghị hội trưởng, ngươi nhìn như thế nào? Cái gì? Hát Tất một bước, bốn phía đám người cũng là một mảnh ngạc nhiên, nghị luận nổi lên bốn phía. Diệp Thư lại liếc nhìn đám người, nghiêm túc nói, hoàng nữ bệ hạ tuổi nhỏ, lại có chút nghịch ngợm, huyết tộc đại sự vẫn là cần nghị hội quyết định, chư vị đều muốn tận tâm tận lực à, chớ để huyết tộc lại lạc bại đi xuống. Một trận trầm mặc, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Diệp Thư, ngươi đây là ý gì? Thu mua lòng người sao? Hát Tất vương tử lên tiếng, hắn cũng không tin Diệp Thư. Diệp Thư thở dài, ta căn tại Trung Quốc, không có khả năng tại huyết tộc cắm rễ. Ta tháng sau liền rời đi phương Tây, như có rảnh rỗi sẽ đến cùng chư vị uống chút rượu. Cái gì? Hát Tất đứng lên, kinh nghi bất định, sắc mặt cũng biến thành phức tạp. Còn lại huyết tộc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, thần sắc đều mười phần cổ quái. Diệp Thư có ý tứ là hắn sẽ không cầm quyền, vua không ngai là thật vua không ngai, mà không phải lên ngôi chi vương. Ai nha, Diệp tiên sinh, ngươi nói gì vậy à? Huyết tộc cần ngươi, ngươi tuyệt đối không thể rời đi huyết tộc à? Mặt thẻ duy tộc trưởng dẫn đầu lên tiếng, hắn nhìn Diệp Thư thần sắc lại cũng có mấy phần phức tạp, tựa hồ mười phần kính nể. Đám người cũng nhao nhao thuyết phục, giữ lại Diệp Thư. Diệp Thư khoát khoát tay, đừng nói nữa, lên ngôi đại điện lập tức bắt đầu, chúng ta thần dân nhanh đi nên đón hoàng nữ bệ hạ đi. Hợp thời, nhạc khí tấu vang, tòa thành đại môn rộng mở, hai hàng xinh đẹp hầu gái mở đường, cười đi ra. Phía sau, một thân thịnh trang hoàng nữ bệ hạ hiện thân. Nàng từ đạ phở nâng tay tiến lên, lễ phục xa hoa váy kéo tại sau lưng, phản phất tân nương giống như. Hoàng nữ bệ hạ vẻ đẹp, không cần nói năng rườm rà, nàng vừa ra trận, tất cả mọi người mê muội mà nhìn xem mặt của nàng. Toàn thế giới nữ nhân đẹp nhất chậm rãi đi tới, đầu đội vương miện, chiếu sáng rạng rỡ, nhất cử nhất động một cái nhăn mày một nụ cười đều rung động lòng người. Toàn trường tĩnh mịch, mỹ lệ hoàng nữ trang phục lộng lẫy, càng lộ vẻ chói mắt. Diệp Thư cũng là nhìn ngây người, trong lòng tràn đầy yêu thương. Hoàng nữ bệ hạ không giận tự uy, lại ưu nhã cao quý, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mang theo một tia thẹn thùng. Cái này xóa thẹn thùng nhìn về phía Diệp Thư. Hai người tứ mục xen lẫn, hoàng nữ bệ hạ phấn môi khẽ mở, dùng miệng hình nói mấy chữ, ta không có mặc đồ lót. Diệp Thư phun một cái, lại nhìn hoàng nữ bệ hạ, nàng đã không nhìn nữa mình, che giấu tốt ngượng ngùng, uy nghiêm đi hướng lên ngôi đài. Chương 420, ngươi đến cùng cắn không cắn. Lên ngôi đại điện bắt đầu, tòa thành trước tụ tập hơn nghìn người, mũ miệng đài hoa lệ đại khí, cùng hoàng nữ bệ hạ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Diệp Thư nhìn một chút mũ miệng đài phụ cận, phát hiện không thiểu sinh gương mặt. Kia là các đại thị tộc cận thế không ra lão bá tước, 13 thị tộc đều mời lão bá tước rời núi duy trì lên ngôi đại điện, mặt mũi cho đủ. Sau đó Đạp phần đọc diễn văn, kéo một chút không có chính thức cho hạ đi nạ lên ngôi. Tất cả huyết tộc đều hết sức nghiêm túc trịnh trọng, bởi vì đây là tuyển bọn hắn vương. Diệp Thư ngược lại là nhẹ nhõm tự do, thưởng thức nữ nhi mỹ mạo chính là. Đợi đến mới vương miện mang tại hạ đi nạ trên đầu, tấu nhạc vang lên lần nữa, đám người nhao nhao quỳ xuống lễ bái.